Đương nhiên, hắn công lực nói hiệu nói vượng, cũng lại một lần nữa đạt được tăng lên cực lớn. Mà hắn thành quả dạy học cũng vô cùng khả quan. Từ tan học bắt đầu, con cháu trẻ tuổi Đường gia bảo lẫn nhau chào hỏi, cũng đã biến thành như vậy. Ha ha, ngươi cũng ha ha. Hoặc là như vậy, ngươi ha ha ha. Hừ, mọi người đều ha ha ha. Cho tới Đường Bá Viễn bọn họ buổi trưa mới trở về, mặc dù hoàn toàn không làm rõ được tình hình, nhưng cũng chỉ có thể theo bọn tiểu bối ha ha không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường gia bảo từ trên xuống dưới một vùng ha ha, người người trên mặt mang theo nụ cười, quả nhiên ấm áp như mùa xuân. Đường Bá Viễn bọn họ vừa trở về, liền nghe nói tối hôm qua Đường Chính thăng cấp sự tình. Huynh đệ ba người lập tức đuổi tới gặp hắn. Đường Bá Viễn vừa đến, liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến, theo đạo lý nói, phu tử thăng cấp nhất tinh, trở thành một tên chân chính võ giả, hơn nữa, còn phát hiện ngang ngược cấp trở lên tinh tượng tiên phú, chúng ta không nên lại chậm trễ tiền đồ của ngươi, thế nhưng, con cháu Đường Gia Bảo chưa từng có dụng tâm học chữ đọc sách, chúng ta thành khẩn hy vọng, ngươi có thể lưu ở Đường Gia Bảo, tiếp tục dạy bảo con cháu trong tộc. Đường Chính đang uống trà, suýt chút nữa một ngụm trà phun ra ngoài, ta làm sao đi? Ta còn nợ nhà các ngươi một năm tiền công. Nợ tiền công? Đường Bá Viễn sắc mặt cứng đờ. Đúng. Ngươi là nói, Đường Gia Bảo nợ ngươi tiền công. Không không không, ta. Nợ Đường Gia Bảo một năm tiền công. Cái gì gọi là ngươi nợ Đường Gia Bảo một năm tiền công? Nước đổ đầu vịt hai ba câu, Đường Bá Viễn toàn bộ liền hỗn loạn. Liền ngăn ngắn thời gian một buổi tối, đến cùng đã phát sinh một ít sự tình lung ta lung tung gì đó. Đường Gia Bảo mời tới phu tử, trái lại nợ bọn họ tiền công. Hửm, tiểu đường chủ. Đường Chính mở ra tay, thuận tiện đem tối hôm qua ở trong phòng phát sinh, bên ngoài con cháu Đường Gia Bảo không nhìn thấy sự tình, toàn bộ nói một lần. Trời sinh nhất tinh, song tinh nhập mệnh. Đường Bá Viễn mấy huynh đệ càng nghe hô hấp càng chặt. Trời sinh song tinh nhập mệnh mà không chết, điều này cũng chỉ có thể là Đường Chính này loại thành niên mới vọt lên tinh tượng mới có khả năng xuất hiện. Tinh diệu đại lục cũng không phải là không có tình huống trời sinh song tinh nhập mệnh, chẳng những không chỉ không phải thiên tài để chiêu mộ, trái lại còn trực tiếp bị gia tộc vứt bỏ từ lúc sơ sinh. Bởi vì trời sinh nhất cung song tinh, mà trẻ sơ sinh lại chưa mở linh trí, lại chưa có tinh lực tranh đấu nên căn bản không có biện pháp chút nào. Vì lẽ đó, bởi vì phải sửa chữa gian phòng, tiểu đường liền chụp ngươi tiền công. Đường Bá Viễn cuối cùng cũng là nghe hiểu. Đại khái, có lẽ, quả thực hồ đồ. Đường Bá Viễn vẩy tay áo. Không có chuyện gì không có chuyện gì, giáo dục chính là giáo dục, lại không phải vì tiền. Đường Chính một mặt lẫm liệt nghiêm nghị. Đương nhiên, nếu như hắn không có tiền thời điểm là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng hắn hiện tại một câu nói, lại làm cho Đường Bá Viễn ba huynh đệ đều đi theo hắn cùng một chỗ nghiêm nghị lên. Đường Bá Viễn vừa chắc tay, tiểu nữ thực sự là thất lễ. Đường Mỗ có phúc ba đời, lại gặp được tiên sinh tâm cao trí xa như vậy, cao nhân thanh liêm liêm khiết. Đường Chính vừa uống nước liền bị sặc, 1m78, không cao lắm không cao lắm. Hơn nữa, hắn cũng không có thanh liêm. Tiền trên người hắn có thể đập chết người. Cái kia, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo bá phụ. Đường Chính nghĩ tới một sự tình không có giải quyết. Phu tử mời nói. Chỉ cần Đường Mỗ biết, tất nhiên biết gì nói nấy, không biết không nói. Cái kia. Tiểu Đường bị thương. Ta muốn biết, nơi nào có thể mua được tử kim hoa thủy. Tử kim hoa thủy. Đường Bá Viễn sững sờ, tinh mạch bị hao tổn nhẹ, không cần tử kim hoa thủy. Không có bán. Đường Chính hỏi. Có vẫn là có, pha loãng 50 lần 5 kim một bình, pha loãng 100 lần 2 kim một bình, thế nhưng muốn mua lại không quá dễ dàng. Đường Trọng Hành bên cạnh Đường Bá Viễn nói ra. Ừm. Đường Bá Viễn suy tư một chút, thứ này bình thường tại tụ bảo các nội các. Đường Trọng Hành trầm tư một chút, cũng không dối gạt tiên sinh, tụ bảo các nội các, trừ phi tại tụ bảo các mức giao dịch đạt đến 1000 tử kim thông bảo trở lên, bằng không, căn bản không có khả năng đi vào đi. Dù cho là Đường Gia Bảo cùng Ẩn Lam Sơn Trang, đều không có ai có thể đi vào đi. Đường Bá Viễn gật gật đầu, bình thường ra vào tụ bảo các nội các cũng chỉ có Trích Tinh Tông theo Khâm Thiên Tông tông chủ hoặc là quan môn đệ tử của bọn họ. Tử kim ngàn lạng. Đường Chính đánh giá một hồi, có vẻ như muốn dọn ra, còn đúng là việc chân tay. Bất quá hắn thăng cấp nhất tinh, tinh lực trong cơ thể đều bị chủ tinh lực lượng gột rửa đổi mới hoàn toàn, nên chí ít có thể đem đường hầm không gian mở rộng đến chí ít có thể chứa được một khối gạch vàng to nhỏ, mà dùng nhất tinh tinh lực từ trong tử kim yêu đới chuyển ra một khối gạch vàng, nên cũng sẽ không lao lực như trước kia chứ. Buổi chiều ánh mặt trời vẫn như cũ sáng lạ, mặc dù Đường Chính đã bước vào hàng ngũ nhất tinh võ giả, nhưng hắn cũng không có lập tức đi trung cấp sân luyện võ, vẫn là lưu ở trên sơ cấp sân luyện võ. Mạnh Phong Hoa mang theo một đám to to nhỏ nhỏ hài tử tu luyện tinh lực, thỉnh thoảng đi ở giữa bọn họ, sửa chữa một ít động tác của bọn họ. Đường Chính nhìn việc tu luyện của bọn họ, nhìn rất lâu, hỏi, đây chính là võ kỹ? Đương nhiên không phải. Mạnh Phong Hoa dở khóc dở cười. Ô nha, đúng, nhất tinh sau đó mới có thể luyện tập võ kỹ. Đường Chính vô đầu một cái. Nhất tinh trước đó tinh lực không thể kéo dài và rất mỏng, liền ngay cả dẫn tinh thức bên trên đều nhiều lần vẽ. Phổ thông tinh lực cùng tinh lực bị chủ tinh gột rửa qua có khác biệt rất lớn. Mạnh Phong Hoa hướng về đám hải tử đó hô, rất tốt, trở lại một lần. Tiếp đó, nàng liền lại quay đầu hướng về Đường Chính, ngươi không đi trung cấp sân luyện võ. Ta liền võ kỹ đến cùng là gì đều còn chưa rõ. Đường Chính thẳng thắn bản thân cơ sở quá kém. Mạnh Phong Hoa là biết Đường Chính hiện tại liền nhìn dẫn tinh thức, một bên sửa chữa động tác tu luyện của những hải tử đó, một bên theo Đường Chính nói lên, võ kỹ, phân thành thiên phú võ kỹ, thông dụng võ kỹ cùng bí kỹ. 7 thành thông dụng võ kỹ đều là nhất tinh liền có thể bắt đầu luyện tập, đây là một bộ phi thường thành thục hơn nữa an toàn võ kỹ hệ thống.
Ừm.
Đường Chính gật gật đầu. Mà thiên phú võ kỹ sẽ ở nhị tinh xuất hiện, căn cứ sự bất đồng của chủ tinh bên trong mệnh cung, tinh tượng của mình, hầu như mỗi người xuất hiện thiên phú võ kỹ đều không giống nhau, thiên phú võ kỹ chỉ có thể dựa vào cá nhân thăm dò. Mạnh Phong Hoa nói tiếp, mà bí truyền võ kỹ, ta lần trước đã nói, đều là một ít dòng họ, thế gia nội bộ tư truyền võ kỹ. Bình thường đều là tam tinh mới có thể mở bắt đầu luyện tập, đối với tư chất yêu cầu hơi cao, hơn nữa, cũng không có thông dụng võ kỹ thành thục cùng an toàn. Ta trước biểu diễn cho ngươi một hồi, nhất tinh tinh lực làm sao hình thành võ kỹ.
Tốt.
Đường Chính lui lại hai bước. Mạnh Phong Hoa trọng kiếm cấm đất, cắt đá trên mặt đất, lập tức tản ra hiện hình dạng xoắn ốc. Không chỉ trên sơ cấp sân luyện võ đám tiểu hài tử ngừng lại, liền ngay cả trung cấp sân luyện võ bên kia, rất nhiều con cháu Đường Gia Bảo cũng đều dừng lại quan sát. Mạnh Phong Hoa động tác rất chậm, lấy một loại tốc độ có thể để cho Đường Chính nhận biết đến tinh lực của nàng, giơ kiếm lên. Tiếp đó, hướng về một bên đất trống, thường thường địa chỉ tay. Chỉ nghe ở một tiếng, một cây đại thụ cách trọng kiếm của nàng chưa tới 3 mét, từ ngay trung ương bị chém thành hai nửa. Võ kỹ, ngàn loại vạn loại, bản chất lại là một dạng, chính là một loại tinh lực ở dưới sự khống chế của binh khí, hình thành một quá trình tuần hoàn vốn có lực phá hoại. Mạnh Phong Hoa giơ kiếm lên, lại tới một hồi. Sự nhận biết của Đường Chính ở trong động tác đã được Mạnh Phong Hoa cố ý trì hoãn, không ngừng lĩnh ngộ tinh lực làm sao tại thể nội tụ tập, tiếp đó làm sao nhận đến binh khí dẫn dắt, phóng thích ra lực phá hoại, sau đó sẽ trở về quá trình. Như vậy, ngươi chuẩn bị luyện bản kia khai sơn phủ. Mạnh Phong Hoa đem cây kia dàn vật đủ rồi sau đó mới hỏi Đường Chính nói.
Đương nhiên sẽ không.
Đường Chính quyết đoán lắc đầu. Kỳ thực, bất luận luyện võ kỹ gì, ngươi trước muốn tuyển chọn chính là binh khí của ngươi. Ngươi quyết định tốt luyện cái gì sao?
Luyện cái gì?
Đường Chính cũng vẫn không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì vấn đề này căn bản cũng không cần nghĩ. Mà Mạnh Phong Hoa lành lạnh nụ cười hiện lên, kỳ thực cũng không đổi. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Một khi chọn lựa được binh khí mình muốn luyện, chẳng khác nào chọn lựa sau đó cả đời võ kỹ luyện tập phương hướng. Hầu như không ai có thể ở trong thời gian ngắn làm ra tuyển chọn. Vì lẽ đó, Mạnh Phong Hoa chuẩn bị đem ưu khuyết điểm của 18 món binh khí đều từng cái nói một lần. Thế nhưng, chưa kịp nàng mở miệng, Đường Chính liền cười lắc lắc đầu, đây không có gì tốt để cân nhắc, ta luyện truy thủ.
Truy thủ?
Mạnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn.
Đúng.
Truy thủ. Dài một tấc, mạnh một tấc, ngắn một tấc, hiểm một tấc.
Hừ, ta biết.
Một thích khách đương nhiên biết rõ hơn ai hết, truy thủ có tình thế xấu của nó, độ nguy hiểm thiếp thân chiến đấu đương nhiên tương đối cao, thế nhưng chủy thủ là đồ vật hắn đã cầm 10 năm, không có gì có thể so sánh chủy thủ mang đến cho hắn một cảm giác càng quen thuộc. Kiếp trước trong game hai tay nắm giữ hai cây chủy thủ, hầu như đã trở thành một phần của thân thể hắn. Lại giống như Mạnh Phong Hoa đánh giá võ kỹ không có phần chia ưu khuyết một dạng, muốn luyện binh khí đương nhiên cũng là bản thân thích hợp nhất mới là tốt nhất.
Chủy thủ.
Này ngược lại không phải binh khí thường quy, Mạnh Phong Hoa suy tư một chút, vẫn là quyết định nhiều câu miệng, sau đó võ kỹ tuyển chọn, có thể sẽ so với những binh khí khác giảm rất nhiều. Theo ta được biết, bên trong Đường Gia Bảo thật giống liền không có sách võ kỹ về chủy thủ có thể tuyển chọn.
Không sao, mua.
Đường Chính cười ha ha. Hắn còn cần tại Đường Gia Bảo chọn lựa sách võ kỹ sao?
Trực tiếp mua là được.
Mạnh Phong Hoa há miệng, đến cùng vẫn là không nói gì nữa. Đương nhiên, tiền đề để mua là hắn cần trước đem gạch vàng trong Tử Kim Yêu Đới chuyển đi ra mấy khối mới được.
Được rồi, hôm nay ta liền tới đây.
Đường Chính vận chuyển xong một vòng tinh chiều sau đó, lau vệt mồ hôi.
Hôm nay đi về sớm thế, có việc.
Mạnh Phong Hoa cũng đem kiếm vác về trên lưng.
Hửm, chuyển gạch.
Đường Chính hướng về phía sau vẫy vẫy tay áo.
Chương 31. Ngươi chơi ám sát ở trước mà ai?
Bởi vì Đường Chính thăng cấp, mà tiểu viện bị dày vò đến rối tinh rối mù, đã bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Bên trong bày biện tự nhiên cũng thay đổi một lần, không còn như trước đó bình hoa đỏ thẫm, cái bàn đỏ thẫm, giường chiếu đỏ thẫm cùng bức rèm che đỏ thẫm. Đêm nay là đêm thích hợp để chuyển gạch. Đường Chính rốt cục cảm giác tinh thần thoải mái, khoanh chân ngồi xuống, trầm khí nhắm mắt. Đường Chính điều động thể nội nhất tinh tinh lực, hóa thành từng làn khói xanh, lặng yên không một tiếng động chui vào Tử Kim Yêu Đới. Tiếp đó, tinh lực ở trong Tử Kim Yêu Đới hội tụ, một đạo, hai đạo, mấy trăm đạo nhất tinh tinh lực, loại xúc cảm hồn hậu đến như có thực chất, từ từ bị điều động lên, những làn khói lặng yên không một tiếng động chậm rãi ngưng tụ thành một đạo lực xung kích cực lớn.
Giang giác.
Cùng trước đó lần thứ nhất nhiều lần xông tới bất động, mấy trăm đạo nhất tinh tinh lực ngưng tụ thành một luồng, chỉ một chút liền để đường hầm không gian mở rộng gấp đôi. Sau đó lại hai ba lần, liền trực tiếp đem đường hầm không gian mở ra đến kích cỡ tương đối một khối gạch. Bất quá, cũng là này hai ba lần công phu, Đường Chính hầu như cảm thấy toàn thân thoát lực, mà khống chế phổ thông tinh lực nửa khắc đồng hồ đều sẽ không có cảm giác như vậy. Nhất tinh tinh lực mặc dù so với trước phổ thông tinh lực càng mạnh hơn, nhưng cũng càng khó vận dụng. Đường Chính thở hồng hộc nằm ở trên giường. Bây giờ nhìn lại, những thiên tài trời sinh nhất tinh cũng còn lâu mới nhìn thấy thuận buồm xuôi gió như vậy. Coi như là Đường Chính như vậy trước vận động qua phổ thông tinh lực, hiện tại lại vận nhất tinh tinh lực đều cảm thấy vất vả, càng không cần phải nói Mạnh Phong Hoa bọn họ chân chính trời sinh nhất tinh, không có đặt cơ sở tuần tự như tiến, trực tiếp liền muốn vận dụng nhất tinh tinh lực, khó khăn có thể tưởng tượng được. Đường Chính lần thứ nhất như vậy sử dụng nhất tinh tinh lực, không thể không nghỉ ngơi một lúc, lại đem Tử Kim bên trong Tử Kim Yêu Đời lấy ra. Hắn một bên nghỉ ngơi, một bên liền đem phủ kín cho bụi dẫn tinh thức bản thứ 3 dẫn tinh nhập mệnh lật ra nhìn. Mới vừa nhìn thấy mười mấy tờ, hắn đột nhiên ngẩng đầu một hồi.
Leng keng keng.
len ken ken. Vài tiếng vang vô cùng nhẹ, vang lên ở trên nóc nhà. Dù cho đúng là một con mèo từ trên nóc nhà chạy tới, chế tạo âm thanh cũng sẽ lớn hơn gấp mấy lần. Tối đa, cũng chính là mưa phùn mùa xuân, loại tiếng vang nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà. Có thể cho dù chính là tiếng vang nhỏ bé như mưa hoa hạnh, cũng không có khả năng thoát khỏi lỗ tai Đường Chính. Đường Chính không có dựng lên tinh tượng. Thế nhưng, thể nội nhất tinh tinh lực đã chậm rãi vận chuyển tới trên tay của hắn. Âm thanh trên nóc nhà vẫn như cũ rất nhỏ, rất nhỏ. Bất quá, đối với Đường Chính nói tới, hắn đã rất nhiều năm không có thông qua âm thanh to nhỏ tới làm phán đoán. Âm thanh trên nóc nhà, bất luận tốc độ, tần số, vị trí đổi rời, đều cho Đường Chính hội tụ đến một tin tức, đó là tiếng bước chân. Đường Chính đứng lên, chậm rãi di chuyển đến góc tường. Liên chỉ mới vừa đứng vừa di chuyển, lập tức phân cao thấp. Đường Chính chân lại giống như đang giẫm ở trong hư không, một chút xíu âm thanh đều không có phát ra. Mà hắn cũng không có cảm thấy bộ pháp của chủ nhân phát ra tiếng vang trên nóc nhà là rất tốt, bởi vì hắn có thể dễ dàng nghe ra, chi lấy thanh âm của đối phương ép tới xinh đẹp như vậy, chỉ là bởi vì giày của hắn cũng không tệ lắm. Mặc dù còn không biết nguyên nhân, thế nhưng từ đối phương đã thử nghiệm mấy lần lại nhiều ngày như vậy, Đường Chính hiện tại đã xác định, đối phương không phải đang tìm đồ vật. Đây là một lần ám sát nhằm vào hắn. Thế nhưng, luận ám sát, ai có thể có kinh nghiệm hơn một thích khách trong vạn quân nhẹ nhàng lấy thủ cấp công hội hội trưởng phe địch. Đường Chính thở dài, tràn đầy đều là hồi ức. Trong đêm, đã bao nhiêu năm chưa gặp qua người chơi ám sát ở trước mặt hắn. Đường Chính ngáp một cái, trong miệng chỉ phun ra hai chữ, ha ha. Đùng dùng. Ngay ở lúc hắn vừa mới ngáp xong, đối diện nóc nhà phía trên giường chiếu của hắn, đột nhiên bị chọc vào một hang lớn. Một thanh kiếm sắt chỉ nháy mắt phá tan nóc nhà liền đâm xuống. Không thể không nói, tên thích khách đến đây có động tác rất nhanh. Thế nhưng, Đường Chính động tác càng nhanh hơn. Ngay ở lợi kiếm của thích khách mang theo thế tiến công bàng bạc mạnh mẽ đâm vào giường chiếu đồng thời, Đường Chính hô hấp đã gần ở sau hai đối phương. Tinh tượng sau lưng thích khách, theo động tác hắn xông vào, cũng để cho Đường Chính nhìn một cái không sót gì. Đường Chính không có chút nào xa lạ, báo săn đốm hoa. Trên đuôi báo săn đốm hoa cái kia một khỏa tinh tử sáng rực, đem gian phòng hoàn toàn thắp sáng. Trên tay Đường Chính, chỉ có một chiếc đũa. Lại chính là chiếc đũa này, ngay tại lúc thích khách kinh ngạc, bị hắn đột nhiên đâm tới động mạch chủ phần cổ đối phương. Hừ. Thích khách mặc dù không kịp đem tinh lực lưu chuyển đến phòng ngự chỗ yếu hại, thế nhưng mấy chỗ chí mạng vốn là lưu giữ tinh lực liền không ít, hắn cũng đã nhất tinh đỉnh cao, giết một tên võ giả liền tình tượng đều không có dựng lên, căn bản không cần cố ý đi lưu chuyển tinh lực phòng ngự. Mỗi chỗ yếu hại lưu giữ tinh lực cũng đã đầy đủ. Thế nhưng, thích khách còn cho rằng võ giả không có tinh tượng, trên chiếc đũa trên tay lại nổi lên một tầng sương mù màu tím nhạt. Chiếc đũa như lợi khí trực tiếp đâm vào thân thể. Làm sao có thể? Thích khách tập kích liền dùng lợi kiếm tốc dương ra sau, nhanh chóng chặt đứt chiếc đũa trên của mình. Nếu như hắn lại chậm nửa giây, Đường Chính đơn giản một chiếc đũa cũng đủ để cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Bất quá, chặt đứt chiếc đũa sau đó, hắn tình cảnh cũng chả đến chỗ nào đi. Bởi vì, hắn lợi kiếm tại thành công chặt đứt chiếc đũa thời điểm, vừa vận hiện ra một trạng thái đặt ngang ở trên cổ hắn. Ô hát. Tử kim tinh tượng sau lưng Đường Chính dựng lên, hắn toàn bộ tinh lực ngưng tụ ở trên bàn tay, trực tiếp chiếu vào lợi kiếm của hắn đưa tay đẩy ra. Không chút do dự, không có nửa điểm ngoài ý muốn, Đường Chính nhìn thấy huyết tinh trên bàn tay của mình như rót vào. Hắn mới nhất tinh sơ giai tinh lực, mà đối phương đã nhất tinh đỉnh cao. Song phương tinh lực đều là nhất tinh tinh lực, mặc dù tính chất không hề khác gì nhau, thế nhưng tinh lực tổng sản lượng khác biệt quá lớn. Vì lẽ đó, Đường Chính chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể làm cho đối phương có cơ hội xuất thủ võ kỹ. Mạnh Phong Hoa hướng hắn biểu thị qua toàn bộ quá trình lưu chuyển võ kỹ, hắn mặc dù hiện tại bản thân vẫn chưa có nắm giữ, thế nhưng chí ít có thể làm cho kẻ địch cận thân cũng đồng dạng dùng không ra võ kỹ. Một kiếm đè xuống, song phương tinh lực điên cuồng tranh đấu. Đang kiếm của thích khách đó vậy mà bị tinh lực của mình bảo vệ chỗ yếu hại chấn động thành hai đoạn. Ngươi vậy mà nhất tinh. Thích khách mắt hạnh trợn tròn, vậy mà là nữ tử âm thanh. Bất quá, Đường Chính cũng không dành chú ý nàng có phải là nữ tử. Người tới thân phận không cần suy đoán, hoặc là báo thủ vì hai gia đình ẩn Lam Sơn Trang mà hắn giết, hoặc là chính là ẩn Lam Sơn Trang có người có thể xác định vị trí chính xác của hắn. Đường Chính những ngày qua tại Đường Gia Bảo, đối với thảm trạng ẩn Lam Sơn Trang hoa điền bị hủy, hầu như mỗi ngày đều muốn nghe. Vì lẽ đó, ẩn Lam Sơn Trang phái người đến giết hắn, ngược lại cũng không phải là sự tình quá bất ngờ gì. Chỉ là hắn không thể hiểu được chính là, nếu đều xác định vị trí của hắn, tại sao tới chỉ là cái nhất tinh võ giả? Ẩn Lam Sơn Trang nhưng mà tuyên bố đào đất ba thước đều muốn đào móc cho ra hắn. Phòng trưng chỉ có cái này nhất tinh võ giả mới nắm giữ một đôi giày có thể tới tới lui lui ở Đường Gia Bảo chứ. Đường Chính chỉ có thể đoán ra đáp án này, cho nên nói, người à, cũng phải có một đôi giày tốt. Khập, tháo xuống. Đường Chính một cước đạp lên nửa đoạn kiếm có chuôi kiếm ở trên đất, mò lên mặt khác một đoạn, đâm thẳng ngực tên thích khách đó. Có thể tên thích khách đó nhìn thấy hắn dựng lên tinh tượng sau đó, rõ ràng không chuẩn bị theo hắn quần đấu, nhảy lên giường liền nhảy lên trên nóc nhà. Đùng đùng. Đường Chính thân hình loáng một cái, cướp trước tên thích khách đó, vẫn lên tinh lực đột nhiên đạp lên giường. Cùng cụt. Chất gỗ giường chiếu một hồi liền đứt đoạn mất, thích khách đó đương nhiên cũng chưa thành công nhờ vào giường chiếu độ cao thành công nhảy lên nóc nhà. Có khinh công sao? Đường Chính thuận lợi truy kích tới. Thích khách đó vừa nhìn con đường phản hồi từ nóc nhà không có hy vọng, quyết đoán liền quay đầu liền phóng tới cửa chính. Tiếp đó, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, nàng cả người tàn nhẫn va vào trên cánh cửa, bởi vì lực xung kích quá lớn, nàng hầu như đều bị khảm ở trong cánh cửa.
Ngươi lúc nào?
Nàng hoàn toàn không hiểu được, nàng rõ ràng là trước chạy tới cánh cửa, tại sao Đường Chính sẽ nhanh hơn nàng?
Niu Bi, Đường Chính một cước đem nàng từ trên cánh cửa đá xuống, nửa đoạn kiếm trên tay trực tiếp vung tới trái tim của nàng, ngươi cho rằng ngươi chơi ám sát ở trước mà hay?
Chương 32, này đó là cướp đầu người.
Đoạn kiếm phản chiếu ánh bạc chói mắt, mang theo một chùm mưa máu.
Quá nhanh.
Đừng nói đầu thích khách đó bị cửa kịp một hồi, vốn là phản ứng sẽ chậm một nhịp, cho dù nàng phản ứng không có chậm nhưng lại chỉ một nhịp cũng theo không kịp động tác của Đường Chính. Bởi vì, động tác của hắn là không có một chút xíu trì trệ, hoàn toàn chính là thủ pháp giết người ác liệt nhất. Hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hắn đều có thể đem cục diện chiến đấu kéo đến ngã về phía chính hắn. Thích khách đó hiện tại mới phát hiện, sự tình chân chính kinh người, không phải Đường Chính đã nhất tinh, mà là hắn vượt xa nhất tinh võ giả nên có lực phản ứng lâm chiến. Rõ ràng đối mặt chính là nhất tinh võ giả, có thể cảm giác của nàng lại như là va vào một thích khách đỉnh cấp đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Đường Chính chúng ngay đối phương còn chưa tính. Bàn tay hắn vừa đẩy, đem nửa đoạn kiếm xoay tròn. Giết người trước không nói phí lời, giết người sau không quên bổ đao, đây mới là một thích khách đỉnh cấp cần tu dưỡng. Thế nhưng, nhất tinh đỉnh cao võ giả cường độ thân thể, cũng đúng là để hắn mở mang tầm mắt. Hầu như hơn nửa trái tim đều bị quấy thành thịt nát tình huống, nàng lại vẫn không có lập tức tử vong. Trong một màn mưa máu, nàng đưa tay lấy ra nửa đoạn kiếm kia. Trong ánh mắt của nàng, đã không có kinh ngạc một đòn chưa trúng từ trên nóc nhà xuống, cũng không có hoảng loạn nhìn thấy Đường Chính nhất tinh sơ giai. Bởi vì, tử vong đã cách nàng đủ gần.
Không tốt.
Sự nhận biết của Đường Chính một hồi liền vang lên cảnh báo. Trên tinh tượng sau lưng nàng, tinh tử loại trạng thái không ổn định, để Đường Chính một hồi đã nghĩ đến Điền Mông tại Phong Môn thôn đối đầu Phúc Xà thời điểm, loại tình cảnh tinh tử dao động kịch liệt.
Tinh bạo.
Đường Chính không biết nàng tinh bạo hiệu quả là gì, thật nhanh lắc người một cái, lui lại 2-3 bước. Thế mà, nàng cầm trong tay đoạn kiếm tụ lên tinh lực sau đó, lại là chỉ tới dưới chân. Gió cuốn mà lên. Một màn mưa máu trong nháy mắt bao bọc toàn thân nàng, đang tại Đường Chính không làm rõ được tình hình thời điểm, tốc độ của nàng đột nhiên một hồi tăng nhanh, quanh thân lóe điểm điểm tinh quang mưa máu càng mang theo nàng phá vỡ cánh cửa, lăng không mà đi.
Không phải tinh bạo.
Đường Chính lập tức cũng hiểu rõ, đó là
võ kỹ.
Một loại võ kỹ nào đó có thể tuyệt địa đảm mạng. Không nghĩ tới, hắn dòng dã một trận chiến đấu áp chế đối phương, không nghĩ lại đang sắp đánh giết thời điểm, bị đối phương phóng thích võ kỹ. Hơn nữa, vũ kỹ này nhìn qua, như là chỉ có mất máu tới trình độ nhất định, trả giá cự đại đánh đổi mới có thể phóng thích ra. Bất quá, bất luận trả giá đánh đổi cao bao nhiêu, chí ít còn có thể lưu cái mạng, dù sao cũng muốn tốt hơn tinh bạo. Đường Chính không nói hai lời, lập tức đuổi theo.
Hừm, chúng ta lại ngu ngốc.
Đường Chính đem tinh lực toàn bộ hội tụ ở tại hai chân, xuyên rừng ngại tường, một đường điên cuồng đuổi theo. Rõ ràng mấy ngày trước đó, hắn liền đã biết có tiểu thâu đến thăm, bên cạnh hắn lại liền một cây truy thủ đều không có chuẩn bị. Cho tới tại lúc khai chiến, hắn có thể dùng vậy mà chỉ có một chiếc đũa.
Chiếc đũa vẫn là chỉ thích hợp dùng để ăn mì.
Đường Chính nghĩ, nếu như hai người vòng giao chiến thứ nhất, trên tay hắn chính là một cây truy thủ tinh xảo, chắc chắn sẽ không bị đối phương một kiếm chặt đứt, như vậy, cả trận chiến đấu đã sớm kết thúc, tự nhiên cũng sẽ không làm thành dạng quỷ quái như hiện tại. Hắn xuyên việt dị giới đã gần một tháng. Có thể bây giờ nghĩ lại, hắn ở trong game loại tâm thái của thích khách đỉnh cấp, lại vẫn không có bị hoàn toàn đảo ngược, nếu như lại tiếp tục như vậy, tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi.
Không trung mưa máu tung bay.
Thích khách một đường bỏ chạy, mưa máu sẽ theo gió từng chút một thổi ở không trung. Ở dưới sự chiếu rọi của tinh tử sáng rực, như ngôi sao băng chói mắt đỏ như máu, lại kéo theo đuôi dài yêu dị mà tuyệt mỹ, xẹt qua trời cao.
Đường Chính bộ pháp như quỷ mị, vội đuổi không tha.
Thế nhưng, một ngôi sao băng yêu dị đỏ như máu trong con ngươi của hắn, lại là càng ngày càng nhỏ.
Đuổi không kịp.
Đường Chính phán đoán một hồi song phương tốc độ sai lệch, vậy mà phát hiện lấy bộ pháp của hắn đều đuổi không kịp thích khách dùng võ kỹ bỏ chạy. Từ lúc hắn đi đến thế giới này, vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống có tốc độ theo không kịp đối phương. Chỉ vì đối phương sử dụng chính là võ kỹ, mà hắn mặc dù thúc giục lên tinh lực, có thể đến cùng đó chỉ là tinh lực, không có dựa theo võ kỹ quy tắc đi vận chuyển một đống tinh lực tán loạn.
Không xong rồi, lại vượt qua con đường này, liền ra đường ra bảo.
Đường Chính con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào giữa không trung, thích khách kéo ra đuôi dài màu máu như sao băng, trước mắt bước chân lại một chút cũng không loạn. Gặp cây lách cây, gặp tường leo tường. Thế nhưng, khoảng cách song phương còn đang kéo xa. Vốn là song phương liền có tốc độ sai lệch, Đường Chính sở dĩ vẫn còn đuổi, chỉ là bởi vì con mắt của hắn nói cho hắn, thân thể của thích khách đó ở không trung có mức độ chập trùng dần dần đang quyết đại, nàng kiên trì không được quá lâu. Thế nhưng, hắn nhất tinh sơ giai, đối phương đã nhất tinh đỉnh cao, lượng tinh thực trong cơ thể cũng là dẫn trước hắn, hắn cũng đã có chút thoát lực, thích khách đó lại vẫn như cũ có thể tiếp tục đào tẩu.
Đường Chính đương nhiên biết, nếu như thả thích khách đào tẩu thì sẽ có hậu hoạn vô cùng.
Để cho nàng chạy, ta nên làm sao giải thích mới vừa sửa tốt nóc nhà, vì cậu thả lại phá vỡ một lỗ.
Đường Chính vô chán một hồi, không đúng, ta thật giống lại không tìm tới trọng điểm.
Trọng điểm là, một khi để thích khách sống sót trở về, sẽ đem Đường Chính sức chiến đấu miêu tả phi thường kỹ càng tỉ mỉ.
Nhất tinh sơ giai, nhất cung song tinh, bộ pháp, kinh nghiệm chiến đấu.
Đường Chính hết thảy đều sẽ rõ rõ ràng ràng bại lộ ở trước mặt kẻ địch.
Mà ngay tại lúc này, trong bầu trời đêm tối, lóe ra một hào quang màu đen trầm trọng. Ánh kiếm có thế tới hung hăng, thật giống như là đột nhiên xuất hiện từ trong màn đêm. Gọn gàng nhanh chóng bay ra, chém tới thân ảnh ở giữa không trung sắp bay ra đường ra bảo.
Người chưa tới, kiếm đã tới.
Tức khắc, mưa máu bay ra.
Đường Chính nhìn bóng người xinh đẹp ở không trung, thật giống như nhìn thấy chính là hai ngày trước, hắn trong phòng bếp ở tiểu viện của Đường Tiểu Đường, nhìn thấy con gà kia. Một kiếm lực lượng, mang theo sát ý quyết chí tiến lên, lại giống như sao băng lăng không giữa bầu trời rồi rơi xuống. Thích khách đó đã theo Đường Chính đánh đến sức cùng lực kiệt, cản bản liền ngay cả lực lượng chống đỡ đều không có, cả người, liên đối báo săn đốn hoa tinh tượng của nàng, đều bị này một kiếm chém thành hai nửa. Đây chính là võ kỹ. Đường Chính nửa ngày không nói ra được một câu nói. Mạnh Phong Hoa này một chạm, cùng ban ngày biểu thị cho Đường Chính chính là một chiêu tương đồng, thế nhưng, biểu thị cùng thực chiến đối với Đường Chính tạo thành xung kích, lại hoàn toàn không giống nhau. Màu máu đỏ tươi, một hồi phủ kín toàn bộ vùng trời rừng cây. Liền ngay cả ánh trăng ở trời cao, cũng như là bị một tấm lụa mỏng màu máu che phủ. Đùng, đùng, hai đoạn thi thể rơi xuống mặt đất. Mạnh Phong Hoa lẳng lặng từ trong sân đi ra, nàng hơi giơ tay lên, trọng kiếm liền cả một giọt máu đều không có nhiễm, đã trở lại trên lưng của nàng. Phong Hoa, ngươi, cấp đầu người. Đường Chính chỉ buốc lên một câu như vậy. Phân một nửa cho ngươi. Mạnh Phong Hoa vẻ mặt lạnh lùng. Không cần không cần. Đường Chính bước nhanh chạy đến chỗ thi thể rơi xuống bị chém thành hai khúc. Thích khách quả nhiên là nữ, mặc dù không sánh được Đường Tiểu Đường cùng Mạnh Phong Hoa, nhưng lớn lên vẫn tính có mấy phần sắc đẹp. Thời điểm Đường Chính vén lên mặt nạ của nàng, nhìn thấy chính là một khuôn mặt trẻ tuổi chỉ có 17-18 tuổi. Kinh khủng cùng kinh ngạc là hình ảnh cuối cùng trên mặt nàng. Đường Chính thật không có tật xấu đồng tình kẻ địch, chỉ là hắn nhạy bén nhìn thấy lòng bàn tay thích khách, tựa hồ còn gắt gao cầm lấy đồ gì. Người vừa mới chết còn rất dễ dàng lay động. Đường Chính mở ra ngón tay của nàng, nhìn thấy trong bàn tay của nàng nắm một viên màu đen, tiểu lệnh bài có hình dạng truy thủy, mặt trên lệnh bài còn khâu một ngôi sao nhỏ. Đường Chính tại tụ bảo các ban lão gia từ nơi đó, từng thấy một cái hộp, ở trong đó, hắn gặp qua rất nhiều minh bài, nên làm giả lệnh bài, lại một mực chính là chưa gặp qua loại này. Đây là gì? Đường Chính cầm lên tiểu lệnh bài, nhìn Mạnh Phong Hoa phía sau hắn đi tới. Không biết, ta chưa từng thấy. Mạnh Phong Hoa lắc lắc đầu. Đường Chính tạm thời đem lệnh bài để qua một bên, lại đưa tay tiến vào sở sở. Mạnh Phong Hoa nhìn đến trực tiếp cau mày. Phương thức của một trạch nam mò thi thể, tuyệt đối là một loại phương thức nhất định cô độc cả đời. Đường Chính tìm tòi nửa ngày, rốt cục tại Mạnh Phong Hoa không nhìn nổi trước đó, mò ra một quyển sách. Ai nói Ô Long Trần giáo dục không được, trên người mỗi người đều mang theo sách. Đường Chính cũng không chê quyển sách đó bị máu làm bẩn, trực tiếp lật ra liền xem. Quyển sách đó tên là Huyết Ảnh Đột Kỹ. Mạnh Phong Hoa theo Đường Chính ngồi chồm hôn xuống, đây là không hạn định võ kỹ. Không hạn định võ kỹ. Hừm, phi thường hiếm thấy hơn nữa quý giá, không hạn định binh khí một loại võ kỹ. Đường Chính lại lật hai tờ, mới biết nguyên lai like đây chính là võ kỹ mà thích khách có thể tuyệt địa đảm mạng. Nguyên lai, like, huyết ảnh độn kỹ không phải đem tinh lực kéo dài đến trên binh khí, mà là đem tinh lực kéo dài đến trên huyết tinh của mình một loại võ kỹ. Thích khách đó luyện tập một môn võ kỹ quý giá như vậy, hầu như đã bảo đảm nàng ở dưới bất cứ tình huống gì, đều còn có thể cấp cứu một hồi. Đáng tiếc, nàng quá thâm nhập đường ra bảo. Trước khi chết nàng tựa hồ còn muốn dùng lệnh bài hình dạng chủy thủy màu đen trên tay làm gì đó, nhưng cũng đồng dạng chưa thành công. Xa xa, từng tiếng bước chân đang đến gần. Đường ra bảo bên trên một ngôi sao băng màu máu sẽ qua, mà Mạnh Phong Hoa nơi này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không dẫn động Đường ra bảo mọi người. Mà Đường Chính đã cẩn thận nghiên cứu lên đôi hài đó. Hán tử vừa mới bắt đầu liền đã xác định, kỳ thực bộ pháp của thích khách này, sở dĩ nàng có thể tại Đường ra bảo tới lui tự nhiên, chỉ là bởi vì nàng có một đôi giày tốt. Nhưng Đường Chính dựa vào ánh trăng đến xem, đều không nhìn ra đôi giày này, theo hắn đeo trên chân, theo Mạnh Phong Hoa đeo trên chân, theo bất luận người nào đeo trên chân, có khác nhau lớn gì. Xem ra chính là một đôi giày màu đen nhẹ nhàng bình thường nhất mà thôi. Ngay ở thời điểm hắn nhìn đến rất nghiêm túc, xung quanh một trận xì xào bàn tán đem hắn dòng suy nghĩ quay dày đến sạch sành sanh. Ngươi nhìn, phu tử vẫn còn nhìn chằm chằm bàn chân nhỏ của thi thể. Kha kha, nguyên lai chúng ta phu tử có khẩu vị đặc biệt, chỉ tiếc cô bé đó chết rồi a. Một đám nhóc con, đều tới xem một chút, có biết hay không người này là ai? Đường Chính mang theo lệnh bài cùng sách võ kỳ đứng lên. Nhất tinh đỉnh cao võ giả, tại Ô Long trấn khẳng định là nổi danh. Vì lẽ đó, này đám nhóc con nói không chắc nhận thức. Kết quả các con cháu Đường ra bảo tới gần đến xem qua sau đó, tập thể trả lời hắn chỉnh tề như một, ha ha. Chương 33, sơn tặc sống ở trên giấy. Đường Bá Viễn lần này là thật sự nổi giận. Chuyện cười ẩn Lam Sơn Trang Hoa Điền bị thiêu hủy, mới nháo tại phía trước. Bọn họ Đường ra bảo ngược lại tốt, càng như một cái, bọn họ không phải là bị người động sản nghiệp, mà là trực tiếp bị người xông vào bổn gia nội địa hành hung. Đến cùng là ai? Thân phận điều tra rõ sao? Đường Bá Viễn chạy tới Mạnh Phong Hoa tiểu viện thời điểm, tức giận đến phải nghe nhăm ba lần mới minh bạch xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe xong, càng là tức đến không có chỗ phát tiết. Nếu như không phải Mạnh gia tỷ muội ở nơi hẻo lánh của Đường gia bảo đây, chẳng lẽ để cho thích khách chạy mất? Đường gia bảo một trong hai thế lực lớn ở Ô Long trấn, nếu như bị người tới lui tự nhiên, rồi còn bị chuyển ra ngoài, đừng nói bọn họ tại đường phố phía tây mới vừa bắt được một ít cửa hàng đừng nghĩ ổn định, sợ là liền đường phố phía đông bên kia đều sẽ rục rà rục dịch. Ô Long trấn là nơi nào? Một khi bị người cho rằng thực lực ngươi xảy ra vấn đề, bị người tìm tới tịch thu tài sản và giết cả nhà, cũng chỉ là chuyện trong một đêm. Đường gia bảo một ít con cháu xuất ngoại khá nhiều lần, ngoại trừ Đường Tiểu Đường còn đang ôn dưỡng chữa trị tinh mạch, tất cả đều chạy tới cẩn thận phân biệt một lần. Ô Long trấn lại lớn như vậy, nếu như nhà ai thật sự có 17-18 tuổi liền đạt tới nhất tinh đỉnh cao võ giả, chúng ta không có khả năng không nhận thức. Đúng đấy, không chỉ không có nghe nói qua, liền ngay cả ở trên đường phố ngẫu nhiên gặp đều không có ngẫu nhiên gặp qua.
Sẽ có hay không là Ẩn Lam Sơn Trang?
Thôi đi, Ẩn Lam Sơn Trang nhất tinh trung giai trở lên võ giả, ta có thể theo ngươi báo lên từng tên món ăn.
Không có bất cứ ai gặp qua thích khách này.
Đường Bá Viễn hỏi một vòng không có kết quả, chỉ có thể vẫy tay áo, tử tà, nhiều an bài một ít nhân thủ, tăng mạnh đối với mấy cửa hông và phòng vệ đối với tiểu viện của phu tử.
Đường tử tà gật đầu lĩnh mệnh.
Thế nhưng, nếu như không phải Ẩn Lam Sơn Trang, vậy sẽ là ai?
Một vị con cháu Đường Gia Bảo nghi hoặc nói.
Ẩn Lam Sơn Trang có chuyện sau đó, Đường Gia Bảo tại Ô Long trấn hầu như là một nhà độc đại.
Không có bất cứ thế lực nào có lý do vào lúc này tìm đến Đường Gia Bảo xui xẻo.
Ta xem, hôm nay trận ám sát nhằm vào rất mạnh, sẽ có hay không là
kẻ thù cũ của Đường phu tử?
Đường tử ta nói ra.
Kẻ thù cũ?
Sao?
Đường Chính tính toán hắn đi tới Tinh Diệu Đại Lục cũng mới khoảng thời gian một tháng, lại kẻ thù cũ, có thể cũ đến chỗ nào đi?
Có vẻ như hắn tại Tinh Diệu Đại Lục duy nhất làm qua phá hoại chính là một cây đuốc đốt Ẩn Lam Sơn Trang hoa điển.
Có thể con cháu Đường Gia Bảo cũng đều không nói, bọn họ không nhận thức thích khách này không phải Ẩn Lam Sơn Trang, thậm chí đều không phải người Ô Long Trấn.
Ừm.
Phu tử nhớ tới kẻ thù cũ sao?
Mặc dù ta rất cố gắng nghĩ đến, thế nhưng, còn thật giống như là không có.
Đường Chính nở nụ cười, duỗi ra hai ngón tay, kỳ thực, chuyện này có hai loại khả năng, loại thứ nhất, nàng là tiểu đâu, đến cướp đồ vật.
Hết thảy con cháu Đường Gia Bảo đều lắc đầu, Đường Đường nhất tinh đỉnh cao võ giả, không đi nỗ lực xung kích mệnh cung thứ hai, trái lại chạy tới cướp đồ vật.
Cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra được.
Vậy chính là loại khả năng thứ hai.
Đường Chính nói.
Ừm.
Là gì?
Một loạt ánh mắt mong chờ.
Cô nương đó đi ngang qua Đường Gia Bảo, nhìn ta lớn lên rất xoái, muốn đem ta bắt về làm áp trại.
Ha ha.
Chỉnh tề như một khinh bỉ.
Trong không khí mùi máu tanh gây mũi còn đang lan ra, Đường Chính chỉ là muốn hòa hoãn một hồi bầu không khí, ai biết, hắn vừa mới gặp phải một đám nhóc con tập thể khinh bỉ, Đường Bá Viễn lại giống như là nhận đến sự dẫn dắt của hắn, đột nhiên từ trong túi móc ra một tờ giấy.
Tờ giấy kia, Đường Chính nhận ra rất rõ ràng.
Đó là Điền Mông trước khi rời đi, để hắn mang đến Đường Gia Bảo thư tay tự viết.
Áp trại.
Áp trại.
Đường Bá Viễn một mặt bừng tỉnh, không sai rồi.
Khẳng định là Sơn Tặc trước đó tập kích qua Điền Phu Tử và Đường Phu Tử, tìm tới Đường Gia Bảo đến trả thù.
Bởi vì thời gian không đủ, Điền Mông ở trong thư cũng không có nói rõ tưởng tận phong môn thôn tình huống, chỉ nói hắn trên đường đi gặp Sơn Tặc, được Đường Chính cứu, hắn người bị thương nặng cần phải nhanh chóng đi Thiên Ý Cốc, vì lẽ đó đem Đường Gia Bảo tạm thời giao phó cho Đường Chính.
Một bên Đường Trọng Hành hiển nhiên cũng tán đồng ý nghĩ của đại ca hắn, hừ lạnh một tiếng, lẽ nào có lý đó?
Chỉ là một đám Sơn Tặc, vậy mà bắt nạt đến trên đầu Đường Gia Bảo.
Phu tử có còn nhớ sao huyệt của Sơn Tặc đó ở nơi nào?
Đường Bá Viễn chuyển hướng Đường Chính.
Đường Chính triệt để bị suy nghĩ của bọn họ làm cho hỏng.
Cái kia căn bản chính là một ổ Sơn Tặc chỉ tồn tại ở trên thư, có thể ở nơi nào?
Ta phỏng chừng căn bản cũng không có xào huyệt gì.
Đường tử ta lắc lắc đầu. Ô Long Trấn những tên rất rưởi lên núi hái thuốc, đi săn, đốn tuổi, ba năm người tập hợp lên một đội, chỉ cần gặp phải dê béo, bọn họ liền có thể lắc người biến thành Sơn Tặc.
Ô Long Trấn nơi như thế này, nơi nào sẽ có Sơn Tặc chuyên trách gì?
Không chết đói mới là lạ.
Tùy tiện người nào, chỉ cần điều kiện thích hợp, đều lập tức có thể biến thành Sơn Tặc, tuyệt đối chỉ cần có một bộ quần áo để thay.
Cha xét.
Đường Bá Viễn hiển nhiên là không có khả năng giảng hòa.
Bất kể là Sơn Tặc thật vẫn là Sơn Tặc nghiệp dư lâm thời, hắn đều muốn bắt tới.
Đường Chính vỗ chán thở dài, cũng không nói thêm gì.
Cứ cha xét đi, dù sao cũng chính là một ổ Sơn Tặc căn bản không tồn tại, phòng chừng cũng cha xét không ra nguyên cớ gì.
Như thế, phu tử bị thương lại hoảng sợ, liền nghỉ ngơi mấy ngày đi.
Chuyện bài vở cũng không đổi.
Đường Bá Viễn vung tay lên, xem như là cho Đường Chính thả hơi nghĩ mấy ngày.
Hừm, cũng còn tốt, ta không có hoảng sợ.
Đường Chính vừa mở miệng liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, khắc, bị kinh sợ.
Vậy thì tốt, phu tử yên tâm dưỡng thương, chuyện còn lại giao cho chúng ta Đường Gia Bảo.
Đường Bá Viễn vỗ vỗ vai Đường Chính, mang theo một đám con cháu Đường Gia Bảo, xoay người rời khỏi.
Đường Chính cùng người tập kích ban đêm một trận chiến, xem như là hai tên thích khách trong lúc đó chiến đấu.
Vì lẽ đó, so với lần trước Ô Long Trấn đường phố phía tây trong hẻm nhỏ một trận chiến, mặc dù lần này đối thủ cao tới nhất tinh đỉnh cao, thế nhưng Đường Chính hầu như không có bị thương gì, chỉ có trên bàn tay con lưu một vết thương đã kết vảy, thậm chí đều không cần vận dụng xa hoa đổi truy cánh hoa.
Thi thể thích khách đã bị thu thập sạch sẽ.
Bởi vì Đường Chính cố ý yêu cầu, thích khách đeo đôi giày kia lại là để lại cho hắn.
Vì cái này, hắn lại gặp đám ngãi con một phen trào phúng ánh mắt công kích.
Đại ca ca, ngươi còn muốn nhìn chăm chú đôi giày đó bao lâu?
Tiểu Lục Lạc âm thanh từ bên cạnh truyền tới.
Ta đã nhìn chăm chú bao lâu?
Đường Chính hỏi.
Nửa khắc đồng hồ.
Vậy thì lại đến nửa khắc đồng hồ.
Bất luận nhìn thế nào, này đều là một đôi giày màu đen nhẹ nhàng rất phổ thông, mặc dù mang theo một chút mùi hương cơ thể thiếu nữ, nhưng ở trong không khí có mùi máu tanh nồng nặc như vậy, cái gì mùi hương cơ thể đều hoàn toàn có thể bỏ qua không tính.
Vải vóc, nút thắt đều hết sức bình thường, duy nhất để Đường Chính cảm thấy cùng phần đông bất động, chỉ có đường khâu dày.
Đương nhiên, chính đường khâu cũng là rất phổ thông, có thể hướng đi đường khâu trùng quy cho Đường Chính một loại cảm giác rất khó chịu, hắn tinh tế nghĩ đến thời gian rất lâu, mới nghĩ rõ loại cảm giác đó là gì.
Chỉ là một đôi giày phổ thông, dùng lại là từng đường khâu rất phức tạp.
Nếu như là kiếp trước Đường Chính nhìn thấy trên một đôi giày dùng nhiều đường khâu như vậy, hắn sẽ đưa ra đánh giá chỉ có một câu, "Hảo, ngươi là chê tài liệu quá tiện nghi đúng hay không?" Đường Chính đưa tay ra, định thử truyền tinh lực vào giày. Thế nhưng, tinh lực vừa va vào giày, lại giống như là bị đồ gì bắn ngược trở lại, căn bản đều vô phương chạm đến những đường khâu phức tạp. Thật giống có đồ gì ngăn cách giữa giày và đồ vật khác, đem tinh lực, thậm chí âm thanh, cho bụi, toàn bộ đều ngăn cách ra. Đây cũng là nguyên nhân đôi giày đạp ở trên nóc nhà Đường Chính, phát ra cũng chỉ có tiếng vang nhỏ bé như mưa hoa hạnh. Vậy còn là bởi vì bộ pháp của Chính thích khách không ra sao, nếu như hoán đổi Đường Chính, cho dù đeo đôi giày ở trên nóc nhà nhảy như quả táo nhỏ, đại khái đều không phát ra một chút xíu tiếng vang. Đường Chính ngồi xổm rất lâu ở phía trước giày, đột nhiên, một trận hào quang sáng rực lên. Hắn quay đầu nhìn lại, mạnh phong hoa dựng lên tinh tượng, càng chẳng qua là vì chiếu sáng cho hắn. Vù vù một tiếng, tinh tượng sau lưng Tiểu Lục Lạc cũng vọt lên. Hoàn hảo tiết kiệm năng lượng. Đường Chính nở nụ cười, cũng theo dựng lên tinh tượng. Thế là, ba người liền ở đây dựng lên tinh tượng, nhìn chằm chằm một đôi giày không rời mắt. Dưới ánh sáng sáng ngời, Đường Chính con mắt cũng theo đó sáng lên. Nguyên lai, đường khâu bên trong giày, chỗ đan xen vậy mà mang theo màu sắc bất đồng. Hửm, đường về. Dây giày là từ trong ba đường ngắn xuyên vào, ba xuyên ba ra, ừ, nơi này là tiết điểm. Đường Chính một bên lầm bầm lầu bầu, tựa hồ như là phá bơm, cẩn thận từng ly từng tí đem mỗi một sợi chỉ đều kéo đứt. Chỗ đường khâu bị kéo đứt, Đường Chính lại truyền vào tinh lực, liền thông suốt. Mấy hơi thở công phu, một đôi giày vậy mà bị hắn phá thành một đống vải rách. Tinh diệu đại lục. Quả nhiên không gì không có. Đường Chính miệng lớn hô hấp mấy lần. Nếu như là người khác tới xem đường khâu phức tạp trong đôi giày, cũng chỉ sẽ cảm thấy là một loại trận pháp nào đó, thế nhưng, lấy Đường Chính nhãn lực cùng kỹ năng sinh hoạt toàn bộ mãn cấp kinh nghiệm, hoàn toàn có thể tìm tới đường khâu thứ nhất, cũng từ đường khâu mới bắt đầu đi tuyến đến xem, tiến tới phân tích nguyên lý bài bố tinh lực cả đôi giày, đồng thời, cuối cùng còn có thể tìm ra trong đó mấy chỗ có sợi chỉ thật lãng phí. Đôi giày trong lúc vô tình đạt được, lại giống như là vì hắn ở trong thế giới xa lạ này mở ra một cửa sổ mới. Xem xong, Mạnh Phong Hoa nhìn một đống vải rách trên đất, nhìn Đường Chính đứng lên hỏi. Hửm, xem xong. Đường Chính toàn thân vui vẻ gật đầu. Ngày mai, ngươi chuẩn bị bắt đầu luyện tập bản kia huyết ảnh độn kỹ sao? Mạnh Phong Hoa không có lại nhìn một đống vải rách vô dụng, trước nhắc nhở ngươi, bản võ kỹ đó mặc dù quý giá, nhưng luyện lên có thể rất tổn thương thân thể. Kỳ thực, không cần Mạnh Phong Hoa nói, Đường Chính cũng tận mắt nhìn thấy nữ thích khách đó là dùng huyết tinh của mình phóng thích ra huyết ảnh độn kỹ, vì lẽ đó, cho dù muốn luyện, cũng phải kiềm chế luyện một chút, đừng võ kỹ chưa luyện thành, người trước mất máu mà chết. Đường Chính lắc lắc đầu, ngày mai, ta muốn trước đi Ô Long trấn mua một thanh chủy thủ tốt, lại nhìn xem có cơ sở võ kỹ gì hay không. Vậy còn nóc nhà của ngươi lại bị vén, ngươi tối hôm nay ngủ chỗ nào? Mạnh Phong Hoa cau mày hỏi. Bi kịch. Vì sao là lại? Ồ. Một bên Tiểu Lục Lạc chen vào một tiếng, đại ca ca có thể ngủ cùng ta, ta còn rất nhỏ, trên giường còn có không gian rất lớn có thể nhường cho ngươi, hơn nữa ta đã nhất tinh trung dài, có thể. Ảnh. Tỷ tỷ chừng ta làm gì? Khắc khắc, trẻ nhỏ nói không kiêng rẻ, trẻ nhỏ nói không kiêng rẻ. Đường Chính mắt thấy Mạnh Phong Hoa trị số tức giận tăng lên, vội vàng xua tay. Tiểu Lục Lạc hoàn toàn không biết mình nói cái gì sai, một mặt mở mịt bổ đao, được rồi. Kỳ thực, tỷ tỷ cũng không hợp. Chương 34, cha không có tiền lẻ a. Nóc nhà đáng thương của Đường Chính, trong vòng mấy ngày bị lật tung hai lần. Sáng sớm ngày thứ hai, một ít thợ thủ công không rõ chân tướng, lại tới đây sửa chữa thời điểm, đều đối với Đường Chính là phu tử mới tới, phóng ra một loại ánh mắt nhốn nháo tìm tòi nghiên cứu trong gió. A. Thu. Đường Chính xoa xoa mũi. Buổi tối hôm qua, ngủ ở dưới nóc nhà bị thích khách một kiếm vênh cái lô to, ngược lại có mấy phần tình thơ ý họa. Đáng tiếc, hắn trời sinh liền không phải là người nên đi theo tình thơ ý họa, sáng sớm vừa rời giường hắn liền phát hiện mình cảm mạo. Mà chính là tại cảm mạo cùng hở đan sen khó khăn bên trong, Đường Chính vẫn như cũ kiên trì vận lên tinh lực, từ trong tử kim yêu đới lấy ra ba khối tử kim đến. Ta đây là tinh thần làm giàu vĩ đại cỡ nào? A. Thu. Lần thứ nhất từ trong tử kim yêu đới, lấy ra hoàn chỉnh tử kim, Đường Chính nhìn chằm chằm nhìn rất lâu. Ba khối tử kim, liền đạt tới 30 cân. Mặc dù nhìn qua kích cỡ cũng không có bao lớn, nhưng Đường Chính đem chúng nó đặt ở trong bao vải, vác lên vẫn là cảm giác rất hao phí thể lực. Hoặc là, muốn tranh thủ tăng lên tinh lực, làm được có thể thích thì dùng thích thì lấy. Hoặc là, phải luyện nhiều một chút thể năng. Đường Chính đem trên bệ cửa sổ xa hoa đồi truy lấy xuống rồi thu cẩn thận, tuy đau lại cũng vui sướng thở hổn hển một tiếng vác lên túi vải trầm trọng. Đường Gia Bảo lần này phái tới thợ thủ công, không chỉ muốn sửa tốt phòng của hắn, hơn nữa còn muốn chuyên môn gia cố nóc nhà của hắn, tính toán toàn bộ công trình, đại khái cần thời gian 4-5 ngày. Đúng lúc hắn muốn đi Ô Long trấn quyết định chủy thủ và võ kỹ của hắn, đơn giản khước từ Đường Tử Tà mặt khác an bài lâm thời nơi ở đề nghị, hắn cũng chỉ có một người, tại Ô Long trấn tìm chỗ ở khách sạn ngủ ngáy mấy ngày là được. Hắn là nghĩ như vậy. Thế nhưng, Đường Tử Tà phụ trách sự an toàn của hắn, lại hoàn toàn không phải nghĩ như thế. Buổi tối hôm qua hắn vừa mới tao ngộ thích khách tập kích, còn ai dám để một mình hắn ra cửa? Hơn nữa, vẫn là đi Ô Long trấn. Đường Tử Tà lập tức liền chỉ huy con cháu Đường Gia Bảo chuyển động. Phu xe vì Đường Chính đánh xe, đổi thành nhất tinh sơ giai con cháu gia tộc. Ngoại trừ Đường Chính ngồi xe ngựa ở ngoài, còn có một chiếc một sau hai chiếc xe ngựa, hộ vệ hắn xuất hành. Phía trước trong một chiếc xe ngựa, đã nhất tinh đỉnh cao Đường Tử Tà tự mình tọa chấn. Cho tới phía sau trong một chiếc xe ngựa, càng là Mạnh Phong Hoa cùng Tiểu Lục Lạc ngồi ở bên trong, nói là tiện đường đi Ô Long trấn mua một ít đồ ăn vặt. Một đường cảnh giới. Đường Tử Tà toàn bộ hành trình hộ tống, dọc đường kiểm tra, vẫn đem đường chính bọn họ đưa vào đường phố phía đông tốt nhất hành lai khách sạn, mới đi đường phố phía tây bên kia làm chuyện của mình. Bất quá, lần thứ nhất ban ngày đến Ô Long trấn, đường chính cũng không có lập tức đi tụ bảo cát. Hắn tùy tiện đem túi vải đặt ở khách sạn, liền theo Mạnh Phong Hoa cùng một chỗ bồi tiếp Tiểu Lục Lạc đi dạo phố. Kẹo hồ lô, đồ chơi làm bằng đường, đủ loại bánh ngọt. Mới đem đường phố phía đông đi dạo một nửa, Tiểu Lục Lạc trên tay cũng đã cầm đủ loại đồ ăn vặt. Cần chúng ta tại Ô Long trấn ở thêm mấy ngày, giúp ngươi tham khảo một hồi binh khí cùng võ kỹ tuyển chọn sao? Một bên cho Tiểu Lục Lạc mua đồ vật, Mạnh Phong Hoa một bên hỏi đường chính. Vậy không được. Đường chính vừa nghĩ liền không hiện thực, ta cùng ngươi đều vắng mặt, trong nhà bọn nhãi con còn không lật trời. Hai tử lớn như Tiểu Phong Linh, đường chính vắng mặt mấy ngày nay, buổi sáng liền không cần lên lớp. Nếu như Mạnh Phong Hoa cũng vắng mặt, vậy bọn họ liền buổi chiều cũng không cần lên lớp. Một đám hùng hài tử dòng dã một ngày đều không cần lên lớp, lực phá hoại tuyệt đối là kinh người. Đường chính hoàn toàn không dám tưởng tượng hậu quả đó. Mạnh Phong Hoa cũng không kiên trì, vậy ta lại nói nhiều thêm hai câu. Liên quan tới binh khí, ngươi hiện tại vừa mới vọt lên tinh tượng, nhớ tới nhất định phải chọn lựa nhất tinh sơ giai liền có thể sử dụng binh khí, bằng không, sử dụng lên có thể sẽ đối với ngươi tinh mạch tạo thành không cần thiết gánh nặng cùng tổn thương. Đường chính đăm chiêu gật gật đầu. Chính là theo lẹ veo 10 nhân vật cầm không được lẹ vào 20 vũ khí một dạng đạo lý, hắn cũng không khó lý giải. Mạnh Phong Hoa nói tiếp, cho tới võ kỹ, có thể sẽ phiền toái một chút. Nàng vừa nghĩ, lại lắc đầu, không, phải nói, người võ kỹ sẽ rất phiền phức. Ồ, đây lại là vì sao? Bởi vì, nhất cung song tinh thích hợp võ kỹ phi thường ít đòi. Mà ngươi Thái Dương, Thái Âm song tinh lại vô cùng hiếm thấy. Vì lẽ đó, thích hợp võ kỹ khả năng còn có thể càng thêm hiếm thấy. Đường chính lúc này mới phát hiện, hắn vẫn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Mệnh cung thứ nhất bị thắp sáng sau đó, đường chính liền từ trong dương sách nhỏ dẫn tinh thức lật ra hai bản, hiểu rõ ràng rồi chứ hắn hiện tại nắm giữ hai viên chủ tinh, đối với hắn tinh lực tạo thành là ảnh hưởng gì. Thái Dương chủ tinh, vì tinh lực mang đến chính là một loại thuộc tính mở rộng có càng mạnh kéo dài, tinh lực bị chủ tinh như vậy gột rửa qua, sẽ so với tinh lực được chủ tinh khác gột rửa qua có thể kéo dài và rát mỏng càng mạnh hơn, càng vốn có khuynh hướng và lực lượng hướng bên ngoài cơ thể mở rộng. Thái Âm chủ tinh, vì tinh lực mang đến biến hóa lại đúng lúc tương phản, tinh lực trải qua Thái Âm chủ tinh gột rửa, tại thể nội lưu động càng thêm thông thuận. Nếu như đem phổ thông tinh lực so sánh đất dẻo cao su, như vậy, Thái Âm tinh lực tiến vào mệnh cung sau đó, tinh lực gột rửa ra lại giống như là hướng về trong đất dẻo cao su đổi lấy một ít nước, để nó càng thêm dễ dàng bị khống chế. Một lực lượng chú trọng chính là hướng ngoại, một lực lượng chú trọng chính là thể nội. Võ kỹ gì sẽ căn cứ thuộc tính kỳ quái như thế đi thiết kế? Vì lẽ đó, Mạnh Phong Hoa lời giải thích vẫn tính là khách khí. Trên thực tế, hắn võ kỹ không phải rất khó tìm, mà là hầu như không có khả năng tìm được. Chờ ta trở về, sẽ mua đồ ăn vặt cho Tiểu Lục Lạc. Đường chính sờ sờ đầu Tiểu Lục Lạc. Tỷ tỷ cũng đã mua cho ta rồi, ngươi mới nói, mua thật hay giả a? Tiểu Lục Lạc ngoác miệng ra đến. Mua thật. Đường chính thầm nghĩ, ca không phải không mua cho ngươi, chủ yếu là ở trên những quán nhỏ, không có tiền lẻ a. Ban đêm, đường phố phía đông đại đa số cửa hàng đều rất sớm đóng cửa. Bên trong hành lai khách sạn ngoại trừ lầu một tiểu khách huyên áo, trong phòng khách cũng vẫn tính yên tĩnh. Đường chính nhẹ nhàng từ cửa sổ lầu 2, nhảy vào một ngõ hẻm hẻo lánh, quen việc dễ làm hướng về đường phố phía tây mà đi. Trong tụ bảo các, đèn đuốc sáng choang. Từng viên lớn giả minh châu khổng lồ khảm nạm ở trong lồng đèn thủy tinh được điêu khắc tinh mỹ, đem toàn bộ tụ bảo các mỗi một mặt hàng quý giá trên từng cái giá, sơn đến càng thêm sặc sỡ lóa mắt. To lớn tụ bảo các, không có một người làm thuê. Ban Y Lâu vẫn như cũ ngồi ở phía sau quầy, hắn vừa vặn cầm lấy một cây búa nhỏ tinh xảo, cẩn thận sửa chữa một vòng tay tinh xảo. Khắc văn trên vòng tay đó, minh minh ám ám, thâm thâm thiệt thiện, mặc dù hình dạng không giống nhau, thế nhưng đường chính vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra, này bộ khắc văn cùng khắc văn trên toái ngọc phong hồn bội của Điền Mông vô cùng tương tự. Làm sao? Thời gian ngắn như vậy, liền gom góp đủ tiền đặt cọc. Ban Y Lâu cũng không ngần đầu, đương nhiên, trước khi đưa tiền đặt cọc, ngươi cũng có thể hủy bỏ ủy thác. Trong vòng một tháng ở trong Ô Long trấn, kiếm ra đến 100 lạng tử kim, tuyệt đối là sự tình rất khó khăn. Huống chi, đường chính còn chưa có đến một tháng. Ban Y Lâu đương nhiên cho rằng, hắn là đến hủy bỏ ủy thác. Thế mà, trên quầy ầm một tiếng, có thêm một khối đồ vật. Ban Y Lâu hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu lên, động tác trên tay đều ngừng lại. Tử kim. Hơn nữa, là tử kim có độ tinh khiết cực cao. Đường chính lần trước đem ra chỉ là một góc nhỏ nhỏ, hắn vẫn chưa có cảm giác rất mãnh liệt. Thế nhưng, lần này, cả một khối tử kim cực kỳ tinh khiết đặt ở trước mặt, Ban Y Lâu ánh mắt đều có chút nóng rực. Hắn nóng rực, không phải ở chỗ giá trị của khối tử kim. Hắn đang nhìn, là dấu vết cắt chém bằng phẳng của khối tử kim. Tử kim tính chất rất mềm, bắt đầu cắt chém phi thường không dễ khống chế. Mà đường chính lấy ra khối tử kim, bốn phía bằng phẳng đến quả thực không giống nhân thủ cắt ra một dạng, đương nhiên, trên thực tế cũng xác thực không phải. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt hèn mọn dâm đãng, nhìn chằm chằm tử kim của ta có được hay không? Đường chính gõ gõ quầy hàng. Thích, lão gia hỏa lườm hắn một cái. Tử kim của ngươi, hiện tại là của ta rồi. Sống hỏng đến như thế sao? Đường chính nghiêng người dựa vào ở bên cạnh bày. Ngươi tiền đặt cọc đều không có đưa tới, sống hỏng chỗ nào? Thật không hỏng. Đường chính cười. Đi đi đi, ta khẳng định là lão hồ đồ, mới sẽ đồng ý vụ giao dịch của ngươi. Ban Y Lâu đối với hắn là toàn bộ tức giận, nên thật, tháng sau liền có thể đến chỗ ta. Một tấm minh bài thân phận thật, quan trọng nhất chính là thất tinh rèn đúc sư chế tạo nền. Có thể bắt được nó, đã thành công một nửa. Đường Chính bĩu môi nở nụ cười, hiện tại còn chưa làm xong nền. Chiếu theo tiến độ này, 3 tháng có thể hay không giao hàng a? Có thể bắt được là tốt lắm rồi. Công nghệ chế tạo nền của minh bài thân phận, nhưng mà Bách Luyện Phường bí truyền. Ừ, mặc dù bọn họ bí truyền cũng có quá nhiều đôi chút. Ban Y Lâu thổi hoa dâm dâu mép, thở phì phò nói, vì nền của minh bài, lão tử phải bị Bách Luyện Phường mắng chửi đến chỉ còn có nửa cái mạng. Từ Kim Chi Thành và Bách Luyện Phường, quả thật có lượng giao dịch không nhỏ, song phương là quan hệ hợp tác kiên cố nhất. Thế nhưng, tụ bảo các chỉ là một trong những sản nghiệp danh nghĩa của Từ Kim Chi Thành mà thôi, theo Bách Luyện Phường căn bản không phải một cái đối thoại cấp bậc. Chuyện quan trọng hơn, Bách Luyện Phường nhóm rèn đúc sư đều xưng tên là cậy tài khinh người, từng tên đều mũi dài tới trời, nơi nào sẽ đem người làm ăn để ở trong mắt. Ban Y Lâu cảm giác được bản thân vì tấm minh bài thân phận đã rất đi quan hệ Bách Luyện Phường, cũng đúng là rất liều. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì liền di chuyển chút, đừng quấy rầy ta làm việc. Ban Y Lâu ưu hoán thở dài, tiếp tục vùi đầu sửa chữa vòng tay ở trước mặt hắn. Ừm, thật sự có chuyện. Đường Chính Tử trong túi móc ra này khối tiểu lệnh bài. Tối hôm qua, nữ thích khách đến tập kích, trên người ngoại trừ mang theo theo sách võ kỹ huyết ảnh nội kỹ, cũng chỉ có lệnh bài điêu khắc một ngôi sao nhỏ, có hình truy thủ. Trên tiểu lệnh bài đó, còn xuất lại một tia mùi máu tanh. Ban Y Lâu ánh mắt rơi vào trên lệnh bài, nhìn chằm chằm nhìn rất lâu, cau mày nói, thứ này, ngươi đây là nơi nào đến? Đường Chính suýt chút nữa một đầu cắm ở trên quầy, thảo. Ngươi có thể hay không đổi câu lời kịch? Chương 35, ảnh sơn ám ảnh cường giả bảng. Ban Y Lâu ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đường Chính. Chỉ cái nhìn, liền trực tiếp dừng lại nụ cười của Đường Chính. Mặc dù Đường Chính lần thứ nhất thấy Ban Y Lâu thời điểm, liền theo lão gia tử đấu võ mồm đấu không ngừng, thế nhưng, lão gia tử ở trước mặt hắn, xưa nay đều không có loại cảm giác tam tinh võ giả nên có. Thế nhưng, Ban Y Lâu cái nhìn này, quét đến vẫn nhiều hơn mấy phần sát khí. Ngày hôm qua, có người đến ám sát ta giết ngược lại, món đồ này là trên người nàng đi. Đường Chính đơn giản đem tối hôm qua ám sát nói một lần. Chỗ ta, cái gì minh bài, lệnh bài, cũng có thể giả tạo, chỉ có này ám ảnh lệnh bài, ta có 100 cái mạng đều sẽ không đi giả tạo dù cho một cái. Ban Y Lâu đem lệnh bài vứt trả lại Đường Chính, tiểu gia hỏa, ta cửa miệng liền nhiều thêm câu không nên nói. Vứt nó đi, cách bọn họ xa một chút. Đường Chính bị hắn nói tới đầu góc mơ hồ, cái gì ám ảnh lệnh bài, ta lại muốn cách ai xa một chút. Ban Y Lâu từ bên dưới quầy hàng lật ra một quyển sách, ném cho Đường Chính. Quyển sách đó còn rất mới, mặt trên dùng tử kim thuần khiết ấn 5 chữ lớn, tinh diệu cường giả bảng. Đường Chính lật một hồi. Dù sao cũng đều là danh tự mà hắn không nhận thức, không có ý nghĩa quá lớn. Bất quá, hắn lần đầu tiên tới tụ bảo các trước đó, vẫn nghe Đường Bá Viễn nhắc qua, tử kim chi thành một năm tuyên bố một lần tinh diệu cường giả bảng. Thiên tinh bảng, địa tinh bảng, nhân tinh bảng, tổng cộng ghi chép 1.100.000 tên cường giả danh tự, hàng năm đổi mới. Tụ bảo các là một trong những sản nghiệp của tử kim chi thành. Có một phần mới nhất tinh diệu cường giả bảng cũng không có gì kỳ quái, chỉ là lao ra tử đem tinh diệu cường giả bảng cho hắn nhìn để làm cái chứng gì. Leo lên tinh diệu cường giả bảng cường giả có thể vì bọn họ tông môn thế gia mang đến rất lớn danh dự cùng ảnh hưởng. Chúng ta tử kim chi thành hàng năm coi trọng nhất chính là tinh diệu cường giả bảng đổi mới. Ban Y Lâu ánh mắt lại chuyển hướng nhất tinh lệnh bài có hình dạng chủy thủ trong tay Đường Chính. Thế nhưng cùng tinh diệu cường giả bảng cùng tồn tại còn có một bảng danh sách cường giả được thiên hạ công nhận, vậy chính là ám ảnh cường giả bảng. Ồ. Đường Chính theo bản năng mà nhìn tới lệnh bài mang theo mùi máu tanh ở trên tay mình. Ban Y Lâu dùng một loại ngữ khí như là sợ Đường Chính nghe lọt một chữ, chầm chậm nói, tinh diệu cường giả bảng xem chính là một người tư chất cùng thực lực, thế nhưng ám ảnh cường giả bảng không hỏi thực lực, chỉ hỏi đầu người. Đường Chính hít một hơi thật sâu. Kiếp trước ở trong đêm chính thức chỉ có một cái phong thần bảng, mặt trên thiên bảng layer cơ bản tất cả đều là một thân đỉnh cấp trang bị nhuyễn ngụy tệ chiến sĩ. Chỉ ở trên một diễn giản game rất nhỏ, Đường Chính từng nhìn thấy có người làm ra thiếp mời bảng xếp hạng thích khách đỉnh cấp, hắn ID đứng ở đầu bảng phía trên cao bảng danh sách. Không hỏi thực lực, chỉ hỏi đầu người, có vấn đề gì không? Đường Chính hỏi. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Ban Y Lâu lắc đầu, tử kim chi thành tinh diệu cường giả bảng, ảnh sơn ám ảnh cường giả bảng, một sáng một tối, đều xem như là tinh diệu đại lục bài bảng chính thức nhất. Thế nhưng, ám ảnh cường giả bảng thêm một yêu cầu phụ gia, vậy chính là, nếu muốn lên bảng, trước vào ảnh sơn. Ban Y Lâu cũng chính là bởi vì quy tắc này, mới nhắc nhở Đường Chính cách bọn họ xa một chút. Bởi vì ảnh sơn hệ thống là một cái tử kim chi thành đến hiện tại còn chưa nghiên cứu minh bạch hệ thống. Ảnh sơn hệ thống hoạch tâm chính là ảnh vương lệnh, cũng chính là Đường Chính từ tối qua trên người thích khách thu được lệnh bài có hình dạng truy thủ, một tấm ảnh vương lệnh khắc ngôi sao, được xưng có thể đổi lấy bất cứ đồ gì ngang hàng, tỉ như một tấm nhất tinh ảnh vương lệnh có thể đổi lấy 1.000 cái lưu ngân thông bảo, hoặc là một mỹ nữ hơi có sắc đẹp, một con nhất tinh yêu thú, một bản đơn sách võ kỹ, một cái nhất tinh binh khí, thậm chí là một mạng người của nhất tinh võ giả. Đương nhiên, những này cũng đều hoàn toàn không có vấn đề. Chân chính vấn đề ở chỗ, một khi gia nhập ảnh sơn hệ thống, liền có thể tặng không một tấm đồng tinh ảnh vương lệnh, lại một lần nữa thăng cấp cũng đều sẽ tặng không một tấm, lại thăng cấp lại tặng không một tấm, mỗi lần thăng cấp mỗi lần đều tặng không một tấm. Ai cũng tặng không. Đủ loại tặng không. Ban Y Lâu vừa nghĩ tới ảnh sơn liền đau đầu, cũng không theo Đường Chính nhiều lời, nếu như không vào ảnh sơn, ảnh vương lệnh chính là đồ vật không có tác dụng gì, ngươi nhanh chóng ném đi, miễn cho dẫn phiền phức trên người. Đường Chính đem lệnh bài tùy ý ném vào trong túi, không sao cả, ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Hắn đang suy tư, đã là một cái vấn đề khác. Nếu như Ban Y Lâu không có nói với hắn ám ảnh cường giả bảng sự tình, hắn vẫn đúng là không nghĩ ra ngày hôm qua nữ thích khách đó lai lịch, thế nhưng, hiện tại hắn hơi hơi sắp xếp manh mối, tất cả đều làm rõ. Tối hôm qua thích khách lai lịch không có sai, nàng chính là Lam gia phái tới. Bây giờ nhìn lại, ẩn Lam Sơn Trang thật giống chỉ có một nhóm nhỏ người, biết hắn thực lực chân thật, mà phần lớn người đều bị này một nhóm nhỏ người xuất phát từ một số cân nhắc lời nói dối sai lầm, vẫn cầm lấy giám tinh bản đang tìm cái gì nhị tinh trở lên võ giả. Nói cách khác, hiện nay, chính là cái kia một nhóm nhỏ người, muốn lén lút tiêu diệt hắn. Hiện tại chỉ có hai vấn đề, Đường Chính lặng lẽ suy nghĩ, bọn họ làm sao biết ta tại đường ra bảo. Còn có, cái kia một nhóm nhỏ người, cụ thể là ẩn Lam Sơn Trang vị nào, nếu như có thể tìm ra tiêu diệt, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Rất rõ ràng, này một nhóm nhỏ người thông qua một loại phương pháp nào đó, biết vị trí cụ thể của Đường Chính sau đó, không có thông báo ẩn Lam Sơn Trang, cũng không có bản thân đến, bọn họ chọn dùng chính là một loại Đường Chính không thể quen thuộc hơn được hình thức, thuê người giết người. Con cháu đường ra bảo đều không biết thách khách đó, thực sự quá bình thường, bởi vì thích khách là mời từ trên ám ảnh cường giả bảng, căn bản không phải người Ô Long Trấn. Làm sao? Còn có chuyện gì? Ban Y Lâu đem vòng tay sửa chữa xong, nhìn thấy Đường Chính còn đang lắc lư trong tiệm. Hỏi lệnh bài đó chỉ là thuận tiện, ta chủ yếu là đến nhìn xem võ kỹ cùng binh khí. Đường Chính đem nghi vấn tạm thời bỏ vào đáy lòng, thuận miệng trả lời Ban Y Lâu. Hết thảy võ kỹ ở trên giá hàng thứ hai, binh khí toàn bộ tại tận cùng bên trong cái kia trên mặt tường. Ban Y Lâu chỉ ra vị trí. Ta không muốn những kia. Không phải nói, tu bảo các còn có nội các. Đường Chính không chỉ muốn mua vũ khí cùng binh khí, còn có ôn dưỡng kinh mạch tử kim hoa thủy, cũng muốn tại tử kim các nội các giải quyết. Nội các? Ban Y Lâu hướng hắn phủi miệng một hồi, nội các phải có tử kim lệnh mới có thể đi vào. Tử kim lệnh bao nhiêu tiền? Đường Chính hỏi. Không cần tiền. Ban Y Lâu vừa cắn lưỡi, suýt chút nữa bị hắn quấn đi vào, tử kim lệnh bản thân không cần tiền, thế nhưng chỉ có tại tụ bảo các có 1000 lạng tử kim trở lên giao dịch mới có thể đi vào. Vậy minh bài thân phận của ta giao dịch, cái đó có thể tính. Thế nhưng, ngươi khoản giao dịch đó xác định cũng chỉ là tử kim 500 lạng, không đủ. Ban Y Lâu vừa nhắc tới tiền, liền bắt đầu hiện lộ hết người làm ăn bản sắc. Thương khế chỉ cần định ra, giao dịch coi như là có hiệu lực. Dù sao cũng, cho dù đối phương bội ước, tiền đặt cọc cũng là sẽ không trả lại, trừ phi tụ bảo các không có thể làm đến thương khế yêu cầu sự tình, như vậy, bọn họ sẽ trả lại gấp đôi tiền đặt cọc. Không thể tính như vậy, ta cái kia 500 lạng tử kim, toàn bộ là vàng ròng. Đường Chính bắt đầu có kẻ mặc cả. Trên thương khế viết 500 lạng chính là 500 lạng, chỉ nhận con số, không nhận phẩm chất. Ban Ý Lâu không có chút nào nhượng bộ. Chiết khấu thành tử kim thông bảo, 750 lạng. Không được. Hơn nữa, cho dù tính thế cũng không đủ 1000 lạng. Còn kém 250 lạng mà thôi, hơi hơi dàn xếp một hồi cũng không được. 250 lạng. Còn mà thôi. Ban Y Lâu vỗ bàn trừng mắt, 250 lạng tử kim thông bảo, có thể mua lại 10 gian cửa hàng như tụ bảo các. Người là lao ra hỏa ngoan cố. Có biết làm ăn hay không? Ngươi là thằng nhóc không biết trời cao đất rộng. Tụ bảo các làm ăn còn cần ngươi dạy. Hai người ở trong cửa hàng hào hoa phú quý nhất Ô Long Trấn, như bác gái ở chợ bán thức ăn tranh cái không ngừng. Ban Y Lâu dâu mép cũng đã bay lên, làm cho thở hừng hực. Rất nhanh, cái va trực tiếp thăng cấp thành người thân công kích. Ầm. Một lời không hợp, thẹn quá thành giận. Sau lưng Ban Y Lâu dựng lên truy nhỏ tinh tượng, trực tiếp thoát ra quầy hàng, một chưởng đánh tới đầu Đường Chính. Đường Chính không cam lòng tỏ ra yếu kém dựng lên tinh tượng, tiện tay cầm lấy một cây côn gỗ bên cạnh tủ. Ngươi bỏ xuống cây côn đó, đánh hư hỏng đồ vật ngươi tở mở không đền nổi. Lao tử một mực liền đền nổi. Đường Chính cây côn đưa tới phía trước, tinh lực màu tím nhạt bao phủ cả cây côn. Tiếp đó, lão Ban Ý Lâu một trưởng đình chỉ ở giữa không trung. Hắn thẳng tắp mà nhìn tinh tượng của Đường Chính, con mắt đều không chớp một cái. Á đủ, tử kim thông bảo. Ban Ý Lâu nhìn Đường Chính như nhìn quỷ, ta nói ngươi làm sao có tiền như vậy, sẽ không là cái này tinh tượng có thể biến đến tiền đến chứ. Ngươi cho rằng tinh tượng còn có thể dùng để biến ma thuật đây. Đường Chính toàn bộ liền không nói gì. Ồ, ngươi chủ tinh dẫn vào mệnh cung thứ nhất, đây là. Ban Ý Lâu vậy mà xem không hiểu. Khà khà, thả ta vào nội các ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Chính dụ dỗ từng bước. Không được. Quy củ chính là quy củ. Ban Ý Lâu quyết đoán từ chối. Hai người lại lần nữa đàm vỡ. Đường Chính bị cái này lão ngoan cố làm cho không còn cách nào khác, lại phải ném ra hai khối vàng dòng khác, trước đổi thành tử kim thông bảo. Làm gì? Ban Ý Lâu hỏi. Mua đồ không được a? Mua đồ liền mua đồ, làm gì dữ vậy? Ban Ý Lâu lại có thể dây tốc chuyển thành khuôn mặt tươi cười, 200 lạng vàng dòng, tương đương 300 lạng tử kim thông bảo. Xin hỏi, ngài cần thứ gì? Tùy tiện. Đường Chính tức giận trả lời. Vô Phương tiến vào nội các, không mua được tử kim hoa thủy cũng liền thôi. Ngoại các võ kỹ cùng binh khí mặc dù cũng không sai, nhưng nghĩ đến tụ bảo các còn có nội các, Đường Chính đối với bên ngoài đồ vật cũng lại hứng thú thiếu thiếu. Vẫn là đợi đến lần sau mức giao dịch đủ rồi, bắt được tử kim lệnh bài, lại vào nội các đi chọn lựa. Ban Y Lâu một hồi cũng sửng sốt, này, ngươi không phải tức rồi chứ? Đường Chính thấy buồn cười, lão già này cho rằng hắn là đại thiếu gia của nhà nào đó được nuôi chiều từ bé hay sao? Có dễ tức giận như thế? Mua cái gì đây? Đường Chính suy nghĩ một chút, hỏi, gia nhập ảnh sơn cường giả, nhiều sao? 8-9 thành đi. Ban Y Lâu bị hắn nhảy lên một hồi, làm sao đột nhiên?
Không có gì.
Đường Chính thuận tay xé một tờ giấy, bắt đầu viết lên. Ban Y Lâu nhìn hắn viết xuống từng loại đồ vật, sắc mặt càng biến càng không đúng. Đường Chính viết đầy đủ có một phút, mới dừng lại bút đến.
Hừm, liền những thứ này, muốn hết.
Đường Chính đem tờ giấy đó giao cho Ban Y Lâu. Ban Y Lâu mặt giật giật, tổng cộng tất cả 185 vàng. Mặc dù tụ bảo các đồ vật đơn giá cũng không thấp, có rất ít thấp hơn 50 bạc một cái, thế nhưng, một hơi mua đến hơn 180 lạng tử kim thông bảo, Ban Y Lâu từ tiếp trưởng cửa hàng này tới nay còn chưa bao giờ gặp qua. Bất quá, hắn thu tiền, vẫn là rất nhanh đem đồ vật cho kiểm kê đầy đủ hết, một mạch nhét vào một cái túi nạp vận, kể cả mặt khác hơn 100 tấm tử kim thông bảo, cùng một chô giao cho Đường Chính. Vốn là, thông qua trận pháp đặc biệt, ở trên vải vóc khắc ấn đến không gian độc lập túi nạp vật, nhưng là phải thu phí. Túi nạp vật cỡ nhỏ 2 lạng tử kim thông bảo một cái, túi nạp vật cỡ lớn 3 lạng tử kim thông bảo một cái. Dù cho là Đường Gia Bảo cùng Ẩn Lam Sơn Trang bên trong, cũng không có mấy cái túi nạp vật như vậy. Có thể hơn 180 vàng món làm ăn lớn, Ban Y Lâu đều chẳng muốn thu hắn điểm ấy món tiền nhỏ.
Này,
Ban Y Lâu tại lúc Đường Chính ra cửa, vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng, ngươi mua những thứ này, sẽ không là muốn đi cường sát cái nào tam tinh võ giả chứ?
Ta vừa ý đi, giống như là người lấy tự tìm chết làm vui sao?
Đường Chính cấp cho hắn một nụ cười của người hiền lành.
Rất giống.
Ban Y Lâu nhìn nụ cười này, lại là toàn thân phát lạnh. Làm sao liền cảm thấy có người muốn xui xẻo.
Chương 36, đến một hồi Lữ Trình nói chết liền chết.
Đường Chính trở lại hành lai khách sạn thời điểm đã rất muộn. Hắn cũng không có trực tiếp đi vào, mà là trước quanh quần tường vây hành lai khách sạn, tản bộ tản đến một vòng lớn. Sau khi tản bộ xong, hắn mới ngáp một cái, một lần nữa đi vào khách sạn. Hành lai khách sạn còn đốt đèn, thế nhưng lầu một đã không có khách nhân gì, đại đa số khách nhân đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại số ít 2-3 bàn người say, còn ở nơi đó uống rượu chơi đùa ca hát. Đường Chính chân trái mới vừa bước vào khách sạn, nhận biết lại đột nhiên một hồi căng thẳng. Toàn bộ khách sạn tựa hồ bị một luồng tinh lực cường đại bao phủ lên. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn một vòng. Chỉ thấy trên một cái bàn nơi góc hẻo lánh nhất, một già một trẻ đang ngồi ở đó uống rượu, mà bọn họ đối với Đường Chính mà nói, cũng không tính người xa lạ, lần trước cùng Điền Mông ở trong quán nhỏ, bọn họ cùng này một già một trẻ liền từng có duyên gặp mặt. Lúc đó, chính là vị lao giả này nhắc nhở Điền Mông tinh bạo hậu quả, để hắn tranh thủ đi tìm Thiên Y Cốc thiếu chủ Tiêu Thắng Chỉ. Đường Chính còn nhớ, tiểu tử kiêu ngạo đó thật giống gọi A Chí. Khi hắn đi vào, ông lão cũng không có ngẩng đầu, vẫn còn đang cúi đầu uống rượu của hắn. Vẫn A Chí để xuống chén rượu, như là phát hiện đến gì đó tựa như quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt lóe qua một tia quỷ dị. A Chí ánh mắt ấy, tại Đường Chính xem ra phi thường kỳ quái. Cũng không phải tái ngộ người quen vui mừng, cũng không phải loại khó chịu đặc thù, mà là, như ở trên người của Đường Chính nhìn thấy thứ gì kỳ quái tựa như. Đường Chính không để ý đến này đứa nhỏ khó chịu, chỉ là hướng hắn gật đầu một cái, xem như là hỏi thăm một chút, liền hướng đi trưởng quỹ bên kia, dùng thanh âm hầu như có thể đập vỡ tan sàn gác, ta muốn phòng số 9 chữ thiên.
A.
Trưởng quỹ sắc mặt một mặt do dự.
Ta muốn phòng số 9 chữ thiên.
Đường Chính ra tăng âm thanh lặp lại một lần. Hành lai khách sạn trưởng quỹ, mới đúng là kỳ quái, người này không phải cũng đã ở tại phòng số 6 chữ thiên sao? Vì sao còn muốn một gian số 9 chữ thiên? Đường Chính không chờ hắn mở miệng hỏi, liền trực tiếp ném lên một tấm tử kim thông bảo, đùng đùng một tiếng, vô ở trên quầy. Hành lai khách sạn trưởng quỹ cũng không phải chưa gặp qua người có tiền, thế nhưng, Đường Chính lấy ra nhưng mà tử kim thông bảo. Một gian phòng khách phổ thông cũng là một lạng lưu ngân, cho dù phòng chữ thiên càng quý hơn một chút, 1-2 tử kim cũng đủ ở hơn 1-2 tháng.
A.
Trưởng quỹ lại nghĩ đến người này là Đường Gia Bảo cố ý nhắn đủ qua, cũng không hỏi nhiều, vội vàng nhận lấy tiền, đem chìa khóa số 9 chữ thiên đưa cho hắn. Ngay ở Đường Chính lên lầu thời điểm, trong góc xó xỉnh A Chí ngửa cổ một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khinh thường hừ một tiếng, thiết.
Liền hắn.
Lần trước còn nói ta chưa va chạm nhiều.
Hắn đã nói sao?
Ông lão nở nụ cười.
Đã nói a.
Phải không?
Ngươi nhớ tới rất rõ ràng a.
Quỷ gia gia, ngươi ban nãy nhìn thấy hay không, hắn lại có thể ném ra một cái tử kim thông bảo, còn lớn tiếng báo ra bản thân muốn phòng bài. Số 9 chữ thiên.
Hừm, nhìn thấy.
Chính hắn kinh nghiệm giang hồ cạn như thế, vẫn còn có mặt nói ta chưa va chạm nhiều, người này đúng là ra mặt dày.
A Chí vừa nói, một bên lại cho mình rót đầy một ly, theo giận hờn tựa như lại uống một hơi cạn sạch.
Ồ.
Ông lão lại nhìn bóng lưng Đường Chính, mỉm cười không nói.
Đường Chính về khách sạn về đến mức rất muộn, nhưng ngủ đến càng muộn. Cho đến dưới lầu đã nghe không được tiếng vui chơi ca hát của những con ma men, hắn mới tắt đèn nằm xuống.
Ban nãy, hắn lại từ trong đai lưng không gian, lấy ra 2 khối tử kim. Bỏ vào túi nạp vật mà tụ bảo các để cho hắn dùng chứa đồ vật. Túi nạp vật là đồ tốt, dùng đến liền thuận tiện như túi mua sắm siêu thị, hơn nữa, so với túi mua sắm siêu thị càng tốt chính là, túi mua sắm siêu thị không có cách nào giảm bớt trọng lượng đồ vật trong túi, mà túi nạp vật bất luận chứa bao nhiêu đồ vật, chứa đồ vật nặng bao nhiêu, đều chỉ có nặng như vậy. Chỉ là, một cái túi nạp vật giá cả, đại khái có thể mua mấy cái dương túi mua sắm siêu thị, hố nhất chính là, giá chênh lệch lớn bằng 2 túi mua sắm, trên chất lượng kỳ thực lại không có khác biệt quá lớn, đồng dạng đều là dùng mấy lần liền sẽ dùng hư.
Giang giác. Đường Chính vừa mới tắt đèn, liền nghe thấy một tiếng nhẹ chân vướng dây thừng.
Dây thừng đó không phải là bố trí ở nơi tầm thường.
Nếu như là một người bình thường, lại làm sao cố gắng nhảy lên, muốn tìm thấy dây thừng đó cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói chạm nước. Âm thanh thực sự là quá nhẹ nhàng, e rằng người chân vướng dây thừng, bản thân cũng không có phát hiện đến tiếng vang nhẹ. Đến, Đường Chính đột nhiên đưa tay, kéo động một dây thừng khác ở đầu giường. Loảng xoảng, hành lang lầu 2 khách sạn lại giống như là lật đổ thùng rượu chất thành núi, trên xà nhà run lên, phát ra từng thanh âm như khúc gỗ lăn xuống. Phòng số 2 chữ Thiên, A Chí thân ảnh vọt ra, Huyết Hải Thi Vương sau lưng hắn, sáng rực hai viên tinh tử, chiếu sáng toàn bộ hành lang, hai tay hai thanh đoản kiếm, lập lòe một tầng hào quang màu đỏ sẫm. Hắn mới vừa đi ra, cây gai trên xà nhà liền một cây rơi xuống, hắn xoay người chạy, nhanh chóng né qua những cây gai, sau đó, liền nghe đến trong phòng số 9 chữ Thiên, phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm. A Chí nhất thời sửng sở, không thể nào. Chẳng lẽ lần này là hắn? Mà cùng lúc đó, trước mặt hắn lóe lên một bóng người áo đen bịt mặt, song phương đều từ trên người đối phương, người ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Hai người không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Len ken ken. Chỉ ngăn ngắn trong vòng mấy hơi thở, A Chí theo bóng người mặc áo đen, đã giao thủ mười mấy hiệp. Song phương đều là chiêu nào chiêu nấy tìm mệnh đấu pháp, bất quá một lúc, trên người hai người đều treo lên vết thương thâm sâu nhợt nhạt. A Chí ánh mắt nghiêm ngặt, nắm lấy một sơ hở, tay trái một kiếm đẩy ra người mặc áo đen trường kiếm, túi đầu một chuỗi, tay phải tinh lực phun trào, một đạo tinh lực màu đỏ sẫm vênh ra như tung tóe. Võ kỹ, thiểm tập. Cùng lúc đó, người mặc áo đen kia đồng dạng là một kiếm dương lên, tinh lực tuôn ra. Song phương võ kỹ mắt thấy liền muốn xuất hiện một vòng va chạm, nhưng đột nhiên A Chí cảm thấy dưới chân mạc danh trượt đi, lại vừa nhìn người áo đen bịt mặt kia, cũng một hồi không vững vàng thân hình, hai người tinh lực đều rối loạn. Từ dưới khe cửa phòng số 9 chữ Thiên, lộ ra một tầng dầu mỡ cực kỳ trắng mịn. Mẹ kiếp, ai đang khắp nơi hát dầu lung tung. A Chí thật vất vả ổn định thân hình, một đòn chưa trúng, quả thực là phiền muộn vô cùng. Song phương đồng thời nhảy về phía sau, một lần nữa tổ chức tiến công. Hai người một người đứng ở bên trái phòng số 9 chữ Thiên, một cái khác đứng ở bên phải, tinh lực lại lần nữa phun trào lên. Ngay ở bọn họ vừa mới dừng lại thời điểm, một trận nồng đậm khói độc đột nhiên từ trên cánh cửa phòng số 9 chữ Thiên phủ xuống. A Chí liên tục hai lần võ kỹ đều không thể xuất thủ, cả người đều muốn gặp trở ngại. Vừa mới hít vào khí độc, hắn liền cảm giác tay phải có chút tê liệt. Hắn cấp tốc che một hồi miệng mũi, hạ thấp thân thể. Xoạt xoạt xoạt. Từ trong lan can hành lang, bắn ra một loạt ám khí trôi nổi ám sáng xanh lục. A Chí lập tức lại lần nữa túi thấp người. Ban nay vốn là ở trong sương mù, hắn còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng vị trí người mặc áo đen, thế nhưng, sau khi tránh thoát một vòng ám khí, hắn liền mất đi phương vị người mặc áo đen. A Chí toàn thân tinh lực tụ tập tới, lặng lặng nhắm mắt một hồi. Chỉ sau 2 giây đồng hồ, hắn song kiếm khép lại, hào quang màu đỏ sẫm một trận điên cuồng lấp lóe, song kiếm chỗ đan sen, tinh lực mãnh liệt ép thành một đoàn trực tiếp nghiêng về trước rồi vọt tới một phương vị. Thế mà, vọt tới một nửa, hắn không thể không lại một lần nữa đánh gãy động tác của mình. Liền nhảy lên. Bởi vì, gai nhọn liên tiếp lao ra từ dưới sàn nhà. Lấy hắn ban nãy hạ thấp thân thể cái kia động tác, nếu như phản ứng không đủ nhanh, dưới đất lao ra một loạt gai nhọn, liền đủ để đem hắn đâm thành con nhím. A Chí nhanh chóng lui về phía sau 2-3 bước, đến trước cửa sổ cuối hành lang, tìm một nơi đầu gió, miệng lớn hô hấp. Ban nãy ở trong làng khói độc, hắn không thể miệng lớn hô hấp, chỉ có thể lùi tới vị trí này. Thế nhưng, dưới chân đột nhiên truyền ra một tiếng răng rắc, để nhịp tim đập của hắn suýt chút nữa trực tiếp đình chỉ. Mắt cá đôi chân truyền đến một hồi đau đớn. Một cái kẹp săn bắt tinh xảo, lấp lóe tinh lực mênh mông, kẹp lấy hai chân của hắn. Mà ngay tại lúc này, cửa phòng số 6 chữ Thiên mở ra. Đường Chính từ bên trong nhanh chóng xông tới, đánh tới thích khách áo đen bịt mặt. "Ngươi?" A Chí giơ tay chỉ vào Đường Chính, "Ngươi không phải ở tại?" Hắn rõ ràng nghe được Đường Chính muốn chính là gian phòng số 9 chữ Thiên. Thế nhưng, Đường Chính làm sao chạy đến từ phòng số 6 chữ Thiên đối diện phòng số 9 chữ Thiên? Đường Chính nghe được A Chí âm thanh, quay đầu lại, cũng là ngẩn ra, "Thảo, ngươi ở đây làm cái chứ gì?" A Chí còn chưa kịp trả lời, liền bị âm thanh máy móc từ ngoài cửa sổ vặn thành một con mắt kinh khủng. Ngoài cửa sổ, một loạt cung tên đủ để đem người nổ nát, vừa vặn lóe lên ánh bạc khủng bố, hướng về hắn bao phủ lại đây. Chết chắc rồi. A Chí ánh mắt hoảng sợ, trong nháy mắt liền chuyển thành tuyệt vọng. Hắn hiện tại hai chân đều bị kẹp săn bắt kẹp lại. Nếu như kiếm trên tay đủ dài, hắn hiện tại còn có thể nhanh chóng chặt đứt hai chân của mình, lắc mình tránh né này một loạt cung tên nhằm bảo vệ tính mạng. Thế nhưng, hắn dùng chính là hai tay và kiếm, căn bản đều không với tới đôi chân. Nguyên lai, đây chính là cảm giác trước khi chết. A Chí đã nhắm hai mắt lại. Chương 37, sai lầm rất thái quá. A Chí, phải chết. Đường Chính vừa nhìn, cả người liền hiểu rõ. Sàn nhà nổ nát. Đường Chính không kịp đi qua, chỉ có thể hướng A Chí la đến một câu như vậy. Bất quá, hiển nhiên là không kịp. A Chí dưới chân khóa lại mắt cá chân hắn chính là khấu cốt tỏa. Khấu cốt tỏa bản thân liền có trì trệ tinh lực lưu chuyển hiệu quả, mà cung tên nhanh như vậy, A Chí tinh lực không có khả năng trong vòng thời gian ngắn đánh nát sàn nhà dưới chân. Ô hát. Cương nỏ bắn ra tiễn quang ác liệt, đã quanh xuyên qua cửa sổ cuối hành lang, dùng thủy tinh có cường độ cực cao khảm ở trên huyền mục chế tạo thành lưu ly thải song. Càng bị cường tiễn gào thét mà qua mang theo lệ phong đống nhiên nổ nát. Tử vong, khoảng cách A Chí chỉ có không tới một giây đồng hồ. Thế nhưng, ngay vào lúc này, giữa A Chí và một loạt cung tên, đông dưng xuất hiện một bàn tay. Bàn tay đó, nhìn qua gầy gò mà tiểu tụy. Thật giống chỉ cần có một cơn gió nhẹ liền có thể thổi đứt nó.
ngăn ở giữa A Chí và cung tên, chính là ông lão vẫn luôn đồng hành cùng A Chí. Sau một khắc, những cung tên có ánh bạc lóng lánh chói mắt, mang theo tiếng nổ vang, trực tiếp liền va vào bàn tay đó của ông lão. Len ken len ken ken. Cả hai tiếp xúc ngay mắt, hào quang tung tóe. Giá trị cao tới một tấm tử kim tệ một nhánh, một một cung tên đều có đại sư khắc trận, tức khắc phát ra tiếng mài rũa chói tai. Trước mặt ông lão, đan xen đến từng đạo ánh bạc vô cùng chói mắt. Sau đó, những cung tên lại giống như bị cối xoay thịt xoắn nát, càng ở không trung hóa thành bột phấn. Bột phấn. Sát ý mãnh liệt từ ngoài cửa tập kích, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại vô số bộ phấn nhỏ bé màu bạc, như là điểm điểm tinh quang, theo gió tung bay ở trong trời đêm. Mà ngay tại lúc này, thích khách áo đen đã bị Đường Chính từ phía sau quấn vào cổ, vậy mà liều một hơi cuối cùng, hướng về A Chí phương hướng, ném ra một ống tre. A Chí còn đứng ở nơi đó, không thể nhúc nhích. Ồ. Đường Chính nhìn thấy thích khách áo đen liều một hơi cuối cùng, muốn giết lại là A Chí. Đúng vào lúc này, ông lão lật bàn tay một cái. Vô số đạo tinh lực màu đỏ sậm, từ trên ống tre ở không trung, từ các nơi sàn nhà, tay vịn, không trung, như dòng máu dâng trào ra. Đường Chính chỉ cảm thấy tinh lực hơi ngưng lại. Lại vừa nhìn, ống tre đã bay ở không trung, cùng với những nơi khác vẫn chưa có hiệu lực cơ quan, toàn bộ bị phá hỏng đến sạch sành xanh. Lạo. Từ đầu tới cuối, ông lão liền tinh tượng đều không có dựng lên. Sau khi làm xong hết thảy, ông lão mới mỉm cười xoay đầu lại, sờ sờ đầu A Chí. Thật giống như ban nãy nguy hiểm, căn bản cũng chưa từng xuất hiện tựa như. Đường Chính một bên thuận lợi lau cái cổ của thích khách, vừa nói, các ngươi làm sao đánh tới? Đây rốt cuộc xem như là tình huống thế nào? Hừ, đây chính là ta muốn hỏi ngươi. A Chí u hoán nhìn hắn, còn có thích khách bị lau cái cổ, khuôn mặt đều là đau khổ xanh xao. Hết thảy cơ quan trong khách sạn, đương nhiên là Đường Chính bày xuống. Bởi vì, hắn biết tối hôm qua thích khách là mời từ trên ám ảnh cường giả bằng đến, hắn cũng đã đang suy nghĩ vấn đề an toàn của mình. Ban Y Lâu nói, ảnh vương lệnh có thể dùng để mua mệnh. Có thể mua lần thứ nhất, chẳng lẽ liền không thể mua lần thứ hai? Hắn cũng đã xác định, trong ẩn Lam Sơn Trang chỉ có một nhúng nhỏ người biết hắn thực lực chân thật, mà này một nhúng nhỏ người, bởi vì một số nguyên nhân hắn không biết, chỉ có thể lén lén lút lút giết chết hắn. Vì lẽ đó, thuê thích khách nhất định là bọn họ lựa chọn hàng đầu. Một lần không có đắc thủ, khẳng định còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn lúc đó tại tụ bảo các, cho dù cũng không lọt mắt ngoại các những binh khí và võ khí đó, đơn giản liền mua như thế một đống linh linh phái toái, trở lại khách sạn sau đó, hắn trong ngoài công việc, bỏ ra đầy đủ một canh giờ, mới bố trí kỹ càng những cơ quan, tịch độc. Dây thường không có khả năng bị người bình thường chạm tới, bị chân vướng đứt thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ, hôm nay nếu như vận khí tốt, nên có thể bắt sống, hỏi một chút rõ ràng, ẩn Lam Sơn Trang đến cùng là vị nào người hảo tâm giúp hắn nói láo, làm cho toàn bộ ẩn Lam Sơn Trang hô lạp lạp toàn bộ chạy đi tìm cái gì nhị tinh trở lên võ giả, nhiều lần theo hắn gặp thoáng qua. Ai biết, hắn vừa mở cửa ra, vậy mà nhìn thấy thích khách bị mặt, đã đang đánh túi bụi với ai đó. Chưa kịp chờ hắn nhìn rõ là ai, trong tầm mắt cũng đã chỉ còn lại một người thích khách áo đen đã bị cơ quan lật tung ngã xuống đất, hắn không có suy nghĩ nhiều, tranh thủ liền vào tới. Lại tiếp đó, hắn liền nghe đến A Chí âm thanh. Vị trí chỗ A Chí là một vị trí phải chết. Cái kia khấu có tỏa, người chưa thắp sáng mệnh cung ở phía trên nhảy nhảy nhót nhót đều không có chuyện gì, chỉ khi nào bị phát động, dù cho phát động chính là tam tinh võ giả, cũng không có khả năng tránh thoát hoặc là phá hoại. Mà đường chính tiếp ở trên khấu có tỏa, là hắn tại tụ bảo các mua sát khí kinh khủng nhất, yên hồn nó. Một cái yên hồn nó chỉ lắp 12 cây cung tên, mỗi một cây giá trị cao tới 1-2 tử kim, Ban Y Lâu đã nói cái này nó chính diện bắn chúng tam tinh cường giả, cũng có thể làm cho đối phương không có cách nào toàn thân trở ra. Có thể ông lão đó lại chỉ dùng một bàn tay, đem hết thể cung tên đánh thành một phấn. Đây chính là cường giả chân chính, nắm giữ lực lượng. Đường chính buông tay. Đông, cái kia thi thể thích khách, rơi trên mặt đất. Kỳ thực, khi hắn nhìn thấy thích khách đó cuối cùng đối với ai ra tay thời điểm, hắn đã đại khái đoán được, hôm nay hết thể bố trí, xảy ra sai sót ở chỗ nào. Thích khách, vẫn là thích khách. Nhưng hôm nay thích khách muốn giết, căn bản không phải hắn, mà là A Chí. A Chí nhìn thấy thích khách đó thật sự chết rồi, tuyệt vọng há miệng một hồi. Quỷ ra ra, ta. Khảo hạch lần thứ 129, xem như là. Thất bại sao? Hắn nhìn thấy ông lão ra tay một khắc đó, so với hắn thật sự bị cung tên giết chết còn khó chịu hơn. Ông lão ra tay đại biểu cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trước đó lần thứ 128, hắn đều đem thích khách giết ngược lại. Hôm nay thích khách căn bản không mạnh hơn trước đó, thế nhưng, ông lão lại lần thứ nhất ra tay. Thế mà, ông lão chỉ là vỗ vỗ đầu A Chí, cũng không trả lời, lại là hướng đi đường chính, không nghĩ tới, ngăn ngắn một tháng không gặp, ngươi trưởng thành rồi. Đường chính trên mặt có chút cứng ngắc, đối mặt ông lão có thực lực sâu không lường được, hắn chỉ có một loại cảm giác vô lực rất sâu sắc. Nếu như đối phương muốn giết hắn, hắn liền chẳng khác biệt con gà bị Mạnh Phong Hoa chém thành hai khúc ở trong phòng bếp Đường Tiểu Đường. Người bố trí, rất đẹp. Ông lão gật đầu một cái. Hết cách rồi, gần nhất người muốn giết ta quá nhiều. Đường chính nói. Vậy ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác chết. A Chí quả thực là phiền muộn đến muốn tự sát, ban nãy người đó, hắn là đến giết ta, không phải đến giết ngươi. Ngươi không có chuyện làm, cướp người của ta làm gì? Đường chính suýt chút nữa bị nước bọt sập đến, cái gì gọi là ca cấp người của ngươi? Ngươi hãy nói cho rõ. Hoắc ha 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 ha. Ông lão ôn hòa cười hướng A Chí ép ép tay. A Chí một bụng hỏa, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Ông lão cười hướng đường chính lắc đầu nói, tán tinh dù, bi phong vụ, thất ẩn phong châm,
khấu có tỏa, tiên hồn nó. Tác phẩm của ngươi không nhỏ a. Đồ vật bên trong tụ bảo các, vốn là không có một cái vật phàm. Mà những thứ đường chính đưa ra nhu cầu, lại là rất ít người sẽ đi mua. Thế nhưng, ông lão có thể đem hắn dùng tất cả mọi thứ báo ra. Đường chính nhìn ánh mắt hắn, không khỏi lại thâm sâu mấy phần. Bất quá, ông lão tựa hồ cũng không có ý tứ làm khó dễ hắn, tự nhiên chuyển tới cửa thang gác, đi giao thiệp cùng hộ vệ của đường gia bảo đổi tới. A Chí nhìn đường chính là càng nhìn càng không hợp mắt. Hắn nhìn đường chính không hợp mắt cũng bình thường, đường đường một cái nhị tinh võ giả, không có bị giết chết bởi thích khách đến giết hắn, lại suýt chút nữa bị cơ quan của đường chính đùa cho chết. Này, A Chí thừa dịp ông lão đang theo bọn hộ vệ giao thiệp, liếc nhìn đường chính. Cái gì? Ngươi phải nói xin lỗi. A Chí một mặt khó chịu, hướng đường chính nhắc lên yêu cầu nhỏ của mình. Đường chính trong lòng đột nhiên té ngã một hồi, hắn còn tưởng rằng A Chí muốn thừa lúc ông lão vắng mặt, theo hắn nói gì đó có dinh dưỡng. Hắn đều suýt nữa đem tiểu chính thái cho giết chết, kết quả, tiểu chính thái suy nghĩ hồi lâu, lại có thể đã nghĩ ra một yêu cầu để hắn nói xin lỗi. Ta cũng không phải muốn ngươi hôm nay lập tức liền xin lỗi. A Chí liếc mắt một hồi. Đường chính lần này là thật sự bị sặc đến rồi. Đó là vì, ngươi hôm nay tốn không ít tiền, lại không giết được người ngươi muốn giết. Chờ ta có tiền, đem tiền cơ quan bị quỷ gia gia hủy đi đều đền cho ngươi, ngươi liền phải theo ta xin lỗi. Ngươi nhớ sao? Đường chính thầm nghĩ, đứa nhỏ vẫn còn chưa lớn, nhưng nói chuyện lại vẫn rất mạnh miệng. Hừ, nếu như ngươi không xin lỗi, ta sẽ giết ngươi. A Chí giơ lên hai thanh đoản kiếm trên tay, thị uy. Đường chính nhìn lướt qua tổn thương trên mắt cá chân A Chí, vẫy vẫy tay. Đến thời điểm, ai giết ai, còn nói không chắc đây. Trong khi nói chuyện, dư quang ánh mắt hắn, thật xảo diệu bay đến chỗ ông lão đang giải thích tình huống cùng bọn hộ vệ, trên tay lật ra một tấm lệnh bài. Đường chính ánh mắt nhanh chóng rời đi. Đó là một tấm màu vàng tím, ảnh vương lệnh. Chương 38, giá trị hay là không giá trị. Hành lai khách sạn hết thảy khách nhân trong phòng khách, kỳ thực cũng đã bị kinh động. Bất quá, người quanh năm cắt bước ô long trấn, đều biết, không có người để ngươi động, liền tốt nhất không muốn manh động. Vì lẽ đó, rất nhanh, từng cánh cửa kéo ra cái khe, lại chặt chẽ đóng lại. Đường chính bình thai lên nghe xong vài câu. Ông lão theo đường ra bảo hộ vệ câu thông, vừa bắt đầu cũng không tính quá thuận lợi, bởi vì, mặc dù đường chính nhận thức ảnh vương lệnh, có thể đường ra bảo bọn hộ vệ không hề nhận thức. Chỉ nghe mấy tên hộ vệ đó vẫn đang cường điệu đường phố phía đông là địa bàn của đường gia bảo, ngay ở đường chính suy tư có cần tới dàn xếp hay không thời điểm, ông lão cười thở dài, thu hồi tấm ảnh vương lệnh có màu vàng tím, lại móc ra một thứ khác. Đường chính không có nhìn rõ ràng, thế nhưng hắn nghe được bọn hộ vệ im bặt tập thể. Như vậy, lão phu ít ngày nữa chắc chắn đi đường gia bảo, hướng bảo chủ cố gắng giải thích chuyện đường phố phía đông. Ông lão đó cuối cùng cũng là câu thông thành công. Vâng, vâng, tiểu nhân nhất định truyền đạt. Hộ vệ kia mồ hôi lạnh đều muốn đưa ra. Đường gia bảo nói là che phủ ô long trấn đường phố phía đông, nhưng cũng phải nhìn người nào. Ông lão đó đưa cho bọn họ xem, vậy mà là tấm minh bài khách khanh của đường thế gia. Đỉnh cấp thế gia khách khanh. Như thế thân phận dù cho đem toàn bộ đường phố phía đông hủy đi, đường gia bảo cũng che không nổi a. Tiểu hữu sớm hiết. Ông lão trở về, lại hướng đường chính cười cợt. Sớm hiết. Đường chính gật đầu. Cửa phòng số 2 chữ thiên, nhẹ nhàng đóng lại. Đường chính một cái quét mắt, đồng thời nhìn thấy ông lão vào cửa, tiện tay đem vật mà hắn đưa cho mấy hộ vệ xem, ném vào thùng rác trong cửa phòng. Ném. Đường chính sửng sốt một hồi lâu. Hắn khẳng định là cường giả nổi danh tinh diệu đại lục. Đường chính trở lại phòng số 6 chữ thiên, khép cửa phòng lại, mới thật sự xác định, cái kia một già một trẻ, thật sự không có ý tứ làm khó dễ hắn. Thậm chí, bọn họ thật giống đều căn bản không có đem ban nãy họa sát thân coi là một chuyện. Tình cảnh mới vừa rồi, còn ở trong đầu đường chính chiếu lại từng lần một. Một tay, tiếp tiễn. Tiên hồn nó có thể cường sát tam tinh võ giả, vậy mà có người có thể như vậy một tay tiếp lấy. Một cái tử kim thông bảo một nhánh cung tên được đại sư thủ công chế tạo. Tại trong tay cường giả chân chính, có thể dễ dàng như thế bị xoắn nát. Hơn nữa, đồ vật có thể đè ép hết thể hộ vệ đường gia bảo. Hắn lại có thể tiện tay liền bước. Ha ha, ha 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 ha. Đường chính lại nở nụ cười, hắn đột nhiên hiểu được ý, ông lao đó ra tay hủy diệt hết thể cơ quan của hắn thời điểm, đã là đang hướng hắn ám chỉ, khách sạn an toàn có lao tử che chở, ngươi tờ mở đừng tiếp tục càng rỡ. Xem A Chí cái kia một mặt phiền muộn, đường chính cũng có thể đoán ra, hắn hôm nay khẳng định phá hoại đối phương chuyện rất trọng yếu. Có thể điều này cũng không có thể trách hắn. Vốn là cơ quan của hắn lại không phải vì bọn họ chuẩn bị. Thời gian thật sự không còn sớm, đường chính lắc lắc đầu, không có lại nghĩ thêm, đóng kín cửa liền ngủ. Trong phòng số 2 chữ thiên, lại thật lâu đều không có tắt đèn. A Chí đúng là phiền muộn đến không xong rồi, sau khi trở về gian phòng, hắn một bên xử lý vết thương, một bên liền đang không ngừng nghĩ linh tinh. Quỷ gia gia, ngươi nói, ta có phải là rất xui xẻo? Rõ ràng là người đến giết ta, hắn không có chuyện làm hay sao lại đi xuất thủ còn không giúp, đã thế giúp lại càng rối. Hắn làm hại ta suýt chút nữa đều chết rồi. Chết rồi thì thôi, hiện tại không chết, còn thiếu nợ hắn nhiều tiền như vậy, ta có thể hay không giết hắn, liền không cần trả tiền a. Ông lão bị gọi là quỷ gia gia, cười nhìn hắn, cũng không trả lời. Mà A Chí tựa hồ cũng không có hy vọng hắn trả lời, tiếp tục nghĩ linh tinh. Quên đi, hắn cũng không hỏi ta muốn, chính ta muốn cho, thử, ta mới không muốn nợ hắn. Nhưng mà, nếu như không phải là bởi vì hắn quấy rối, quỷ gia gia cũng sẽ không ra tay, như vậy khảo hạch người thừa kế của ta cũng sẽ không cần lại bắt đầu lại từ đầu. A a a, ta vẫn là rất muốn giết hắn làm sao bây giờ. A Chí xoắn suýt đến xoắn suýt đi, liền suýt chút nữa muốn đụng vào tường.
Giết đây, vẫn là không giết đây.
Quỷ gia gia đó cũng không có quấy rầy, để A Chí bản thân đi chậm rãi xoắn suýt, bản thân thì lại ở một bên vuốt cằm cười đến không ngậm miệng lại được. Vết thương trên mắt cá chân A Chí, sâu thấy được tận xương. Khấu cốt tỏa tỏa khấu là trực tiếp từ giữa xương đi xuyên qua, nếu như là người không có tinh lực, lần này cũng đủ để cho hắn hai chân tàn phế, thế nhưng, nhị tinh võ giả cường độ thân thể, cũng không phải đùa giỡn. A Chí rút ra móc khóa ném qua một bên, rồi bôi thuốc lên vết thương, tinh lực xoay chuyển, vết thương liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Chờ A Chí xử lý tốt miệng vết thương, quỷ gia gia đó mới mở miệng, ngươi khảo hạch có thể tiếp tục.
Cái gì?
A Chí vừa rồi còn một mặt phiền miệng, một hồi hoàn toàn đều là kinh hỉ. Hắn bố trí những kia, vốn là không phải nội dung khảo hạch ở giai đoạn này của ngươi. Đề thi khảo hạch không có vấn đề, chỉ là trường thi xảy ra vấn đề. Ta ra tay, cũng không phải giúp ngươi ngăn chặn thích khách, mà là xử lý một ít đồ vật không nên tồn tại. Vì lẽ đó, lần này không tính ngươi thất bại. Quỷ gia gia cười gật đầu. Đường Chính cơ quan hầu như là ở trong vòng vài giây, liền cho thích khách đó tạo thành hầu như thương tổn chí mạng. Mà A Chí, nếu như không có dẫm lên khấu cốt tỏa, kỳ thực căn bản không có nhận đến bao lớn tổn thương. Vì lẽ đó, từ đánh giá đến nói, A Chí thực lực khẳng định là ở trên thích khách đó. Chỉ là A Chí xác thực chưa va chạm nhiều, hoàn toàn không biết giết hướng đầu gió, phàm là nơi có khói độc, gần nhất một chỗ hướng đầu gió phải có cả bẫy, vì lẽ đó, mới dẫm lên khấu cốt tỏa.
A a a, ta không cần lại bắt đầu lại từ đầu.
Vậy ta cũng không muốn giết hắn. A Chí kéo chân tổn thương, vậy mà trực tiếp nhảy lên, đau đớn trên mắt cá chân, đối với hắn mà nói như là căn bản không tồn tại.
Ừ.
Quỷ gia gia lại một lần nữa xác định, ngươi không cần lại bắt đầu lại từ đầu khảo hạch. Nhưng mà, A Chí đánh nếu máu, hôm nay đánh đến mức rất không thuận lợi, cơ quan của hắn lại có thể để cho ta một cái võ kỹ đều không có phong ra.
Mỗi một lần, ta võ kỹ muốn xuất thủ, liền bị cắt đứt, phiền chết được.
Ừ, ta cảm thấy, ta cần phải đi giết hắn.
Hoắc ha 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 ha.
Quỷ gia gia cười nói, A Chí, vậy ngươi chú ý đến sự bố trí cơ quan của hắn hay không?
Không phải là những thứ đó. Ta mỗi một dạng đều biết dùng.
A Chí rất kiêu ngạo mà trả lời.
Phải không?
Quỷ gia gia con mắt nửa khép nửa mở.
A Chí nhìn chung quanh.
Đầu tiên, là cây gai trên xà nhà, hạn chế hành động của ngươi, lập tức trong phòng bạo phát liền hấp dẫn lực chú ý của ngươi, chờ ngươi tới gần gian phòng thời điểm, tán tinh du bên dưới khe cửa liền hắt ra, ngươi không thể không tập trung khống chế bộ pháp, lại chính là vào lúc này, phía trên bi phong vụ thổi đi ra, ừ, ngươi tránh né bi phong vụ nhảy vào hành lang, đúng lúc liền rơi vào vị trí thất tận phong châm của hắn.
Quỷ gia gia đem A Chí mỗi một bước ứng đối hoàn nguyên.
Ừm.
A Chí đầu càng ngày càng thấp.
Thiết kế cơ quan, mỗi một bước vòng vòng liên kết, ép tới một cái nhị tinh võ giả liền võ kỹ đều không thả ra được, chúng ta A Chí thật sự có thể làm được.
A Chí đương nhiên không làm được, nhưng hắn không nguyện ý mở miệng thừa nhận.
Phải biết, hắn căn bản không có nhìn thấy ngươi.
Thế nhưng, cơ quan của hắn lại vừa đúng nghiêm phong lại ngươi mỗi một bước võ kỹ.
Nha.
Quỷ gia gia cười bổ đau nói.
Trong phòng vắng lặng một hồi.
A Chí nhéo một cái góc áo, không vui tiếp tục mạnh miệng, cho dù hắn lợi hại đi, vậy lại
có ý nghĩa gì?
Ồ.
Quỷ gia gia cười nhìn hắn, làm sao liền biến thành không có ý nghĩa?
Hừ, liền vì giết một cái nhất tinh đỉnh cao võ giả, tính cả ta, thêm một cái nhị tinh sơ giai võ giả, tiêu tốn mấy trăm lạng tử kim đánh đổi, giá trị sao?
Quỷ gia gia ôn hòa cười nói, có thể một mực cái này nhị tinh võ giả là ảnh vương đời kế tiếp ảnh sân đây,
giá trị sao?
A Chí mặt một hồi liền đen thành đáy nổi.
Sáng sớm ngày thứ hai liền rơi xuống cơn mưa, Đường Chính nhìn ngày mưa rơi cũng không có ra cửa,
mở cửa sổ ra đón lấy mưa phùn bay vào gian phòng, hắn bước chân đạp nhẹ, một tầng lại một tầng tình chiều theo bộ pháp của hắn nhanh chóng trùng điệp lên,
tinh lực bị thái âm chủ tinh gột rửa qua, trùng điệp lên tinh chiều so với trước trôi chạy không biết bao nhiêu lần, tân sinh tinh lực không ngừng tích lũy, từng lần một trùng kích tinh mạch cùng thân thể của hắn.
300, 400,
tinh chiều cao cao trực tiếp vọt lên, lại đột nhiên đập xuống, bất đồng hai luồng tinh lực, một trên một dưới, vừa xuống vừa lên, không ngừng đẩy làn sóng tinh chiều lên cao. Tối hôm qua những cơ quan kia, kỳ thực cũng có thể trực tiếp dùng tinh lực thôi thúc. Thế nhưng, một cái cơ quan liền cần 400-500 sợi nhất tinh tinh lực, Đường Chính luôn không khả năng thôi thúc một cái cơ quan liền dừng lại nghỉ ngơi mấy canh giờ, lại đi thôi thúc cái cơ quan kế tiếp, vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là hơi làm sửa chữa, đổi thành kết cấu phát động liên hoàn bằng thủ công.
Ô hát.
Đường Chính ngừng lại.
Hắn Đường Chính thể nội nhất tinh tinh lực đã có hơn 500 sợi thành hình.
Chỉ cần hội tụ đến 1000 sợi, hắn liền sắp bước vào nhất tinh trung giai.
Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, hắn lại bắt đầu tu luyện tinh lực, đến 600 sợi thời điểm, hắn mới kết thúc hôm nay tu luyện.
Mưa ngoài cửa sổ đã càng rơi xuống càng lớn.
Đường phố phía tây đều là một ít nơi trốn loại hình quán hoa, sóng bạc, thời tiết kiểu này người sẽ không quá nhiều, lúc này xuất hiện tại đường phố phía tây quá gây sự chú ý, hắn quyết định vẫn là chờ ban đêm lại nói.
Không biết nội các võ kỹ cùng binh khí đều là giá cả bao nhiêu.
Đường Chính đã lấy ra 5 khối tử kim, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là lấy nhiều thêm 2 khối.
Hôm nay hắn nhất định để ban ý lâu cái kia láo ngoan cố mất mặt.
Thế nhưng, khi hắn đem 7 khối tử kim đều ném vào trong túi tạp vật, chỉ nghe hi hi một tiếng, trận văn phức tạp trên túi tạp vật dần dần sáng lên một trận hào quang màu trắng, tiếp đó, tất cả mọi thứ linh tinh toái toái trong túi tạp vật, tất cả đều rớt ra ngoài.
Túi vỡ gì thế, cứ thế liền hỏng. Đường Chính sững sờ, cũng là không nói gì, đùa ai đây? Ta vẫn phải là bản thân thở hổn hển bắt tới. Cũng còn tốt thăng cấp nhất tinh sau đó, thân thể của hắn cũng bị tinh lực từng lần một xung kích đến càng thêm kiên cố, bằng không, 70 cân phụ trọng tình huống, hắn liền không có không gian trôi đi có thể nói. Tu luyện một ngày tinh lực, đến ban đêm, mưa vẫn chưa có dừng lại. Bất quá, đêm mưa ánh sao nhạt, chính là thời tiết thích hợp thích khách xuất hành. Đường Chính buộc tốt túi vải, đang chuẩn bị nhảy ra từ cửa số phía sau, lại nghe vang lên từng tiếng gõ cửa. Ai? Đường Chính đai lưng xoay một cái, bên hông mấy thanh chủy thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trên tay hắn. Hừ, còn không mau mở cửa. Là ta. Ngoài cửa vang lên, lại là A Chi âm thanh. Chương 39, ta thật sự không thiếu tiền. Ta không ở. Đường Chính hề phải trở về một tiếng. Ẩm. Vừa dứt lời, cửa trực tiếp liền bị đá văng. Vừa tiến vào, A Chi mặt tối sầm lại, ngươi không phải nói ngươi không ở sao? Mặc dù hắn có loại nét mặt rất khó coi, nhìn qua rất khẽ ngợi, thế nhưng, Đường Chính có thể chưa quên hàng này là cái nhị tinh võ giả. Hơn nữa, rõ ràng là loại hình đứa nhỏ bị làm hư, một lời không hợp, có thể sẽ giết người. Lập tức liền muốn đi ra ngoài. Đường Chính buông tay. Trước đừng đi, chờ một chút. A Chí hai ba bước nhảy tới, vù vù một hồi dựng lên tinh tượng. Làm chứng gì thế? Đường Chính cũng vù vù một hồi cũng dựng lên tinh tượng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó, A Chí con mắt hơi nhắm lại, hai tay giương lên. Một vòng lại một vòng hoa văn phức tạp màu đỏ sậm, như gợn sóng từ trong lòng bàn tay của hắn bốc lên. Hắn bàn tay trái hướng xuống ấn một cái, một ngón tay phải chỉ về Đường Chính. Đường Chính chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Tiếp theo, trước mắt của hắn, vậy mà xuất hiện ba hư ảnh người có lớn có nhỏ. Mặc dù hư ảnh rất hư, hầu như chỉ có một đường viền, thế nhưng, Đường Chính vẫn là có thể mang máng nhận ra, ba bóng người đó chính là tại Phong Môn thôn phối hợp Điển Mông đánh giết Phúc Xà, đường phố phía tây trong hẻm nhỏ đánh giết Tiểu Quế, cùng với tối ngày hôm qua lau cái cổ thách khách đó. Rất nhanh, trên trán A Chí chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hai tay hắn giơ lên rồi lại để xuống, một lần nữa điều tức, bình phục tinh lực, mới mở hai mắt ra. Ngay ở ánh mắt hắn mở ra một khắc, Đường Chính trước mắt hư ảnh mấy người chết biến mất không còn tăm tích. Thiết, mới nhất tinh. A Chí khinh thường hừ một tiếng. Giết chết ngươi, đủ. Đường Chính cười híp mắt nói. A Chí mặt lại tối sầm lại, rất hiển nhiên không muốn lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, ác thanh ác khí nói, mặc dù ngươi yếu một chút, còn cho bổn đại gia thêm không ít phiền phức, bất quá, ta đại nhân có đại lượng, liền không so đo với ngươi. Ngươi cho tới bây giờ giết ba cái nhất tinh võ giả, trong đó hai cái vẫn không có thắp sáng mệnh cung thời điểm đánh giết. Cái kia, ám ảnh cường giả bảng chỉ nhận đầu người, không nhận thực lực. Ngươi cũng tạm được, ta liền cố hết sức mà mời ngươi gia nhập một hồi đi. Nói, trên tay hắn ném ra một lệnh bài có hình dạng chủy thủ màu đen. Mặt trên lệnh bài khắc một ngôi sao nhỏ. Liền cùng thích khách đó tập kích Đường Chính ở đường ra bảo, cầm trên tay giống như lúc. Đường Chính mí mắt liền giật giật một hồi, ảnh vương lệnh. Ngươi nhận thức? A Chí nói ra. Không nhận thức. Đường Chính phủ nhận. Ngươi nhận thức liền quá tốt, ta không cần cùng ngươi phí lời. A Chí quay đầu bước đi. Đứng lại. Đường Chính không hiểu ra sao bị ném như thế một khối ảnh vương lệnh, khẳng định không thể cứ như vậy không minh bạch thả hắn đi. Ta cảm thấy, nếu không, ngươi vẫn là phí lời một hồi. Trong bụng A Chí toàn là lửa giận a, trong đầu hắn chuyển qua một vòng ta thân phận gì, ngươi thân phận gì, ta vì quặng lông gì phải đi theo ngươi, chỉ là nhất tinh võ giả giải thích đông giải thích tây lãng phí thời gian, lại còn dẫn đến đầy bụng lửa giận, ta phạm sai sao a, gào thét. Thế nhưng, nghĩ tới quỷ gia gia tối hôm qua theo hắn thảo luận, hắn không thể không kìm nén cơn giận này. Bất kể như thế nào, người này ở trước mắt hắn, giết người, có một bộ. Ám ảnh cường giả bảng bài danh theo đầu người tính, ngươi giết càng nhiều người, bài danh liền càng cao. Giết người ở trên ám ảnh cường giả bảng bài danh càng cao, ngươi bài danh tăng lên cũng càng nhanh. A Chí nói. Vậy ta còn là mang binh đánh trận đi, thăng cấp khá là nhanh. Đường Chính nói. Người chính ngươi giết. Bản thân. Tự tay. Hơn nữa, chỉ có giết đồng tinh hoặc là tinh lực cao hơn ngươi, mới sẽ tăng lên bài danh. A Chí thật vất vả ổn định một hơi, mới lật trái lật phải lật ra tờ giấy có nhiều nếp nhăn, ngươi mỗi lần thăng cấp, đều sẽ có người đến tặng một tấm ảnh vương lệnh cho ngươi, ảnh vương lệnh có thể đổi lấy đồ vật, cùng với sử dụng quy củ, đều viết ở trên mặt này. Ngươi biết chứ không? Đường Chính không có để ý đến hắn, tiếp tới cúi đầu nhìn xuống. Ban Y Lâu không có theo hắn kỹ càng tỉ mỉ nói ảnh vương lệnh, ở trên tờ giấy viết đến rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, like, ảnh vương lệnh ngoại trừ Ban Y Lâu nói hối đoái tiền tài mỹ nữ tác dụng, kỳ thực tác dụng trọng yếu hơn, vẫn là mua mệnh và bảo mệnh. Một tấm nhất tinh ảnh vương lệnh có thể mua một mệnh nhất tinh võ giả, mà 10 tấm nhất tinh ảnh vương lệnh có thể mua một mệnh nhị tinh võ giả, cứ thế mà suy ra. Đồng dạng, một tấm nhất tinh ảnh vương lệnh, một khi khởi động, ảnh sơn sẽ phái người tiến đến bảo hộ 3 ngày. Thời kỳ hết thể đến từ nhất tinh võ giả tập kích toàn bộ sẽ bị ngăn chặn, 10 tấm nhất tinh ảnh vương lệnh ngăn chặn nhị tinh võ giả 3 ngày, đồng dạng cứ thế mà suy ra. Liên quan tới mua mệnh và bảo mệnh, trên giấy có nhiều nếp nhăn, có liệt kê kỹ càng. Đường Chính lại nghĩ tới tên thích khách đi đường ra bảo. Bước ngoặt cuối cùng sinh mệnh, nàng là muốn khởi động ảnh vương lệnh bảo mệnh chứ. Chỉ tiếc, nàng còn không có khởi động liền bị Mạnh Phong Hoa chém thành hai nửa. Hơn nữa, cho dù nàng khởi động thành công, e rằng cũng không chờ được ảnh sơn cao thủ chạy tới, cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Ảnh vương lệnh ngoại trừ nhập bảng thời điểm biếu tặng ở ngoài, mỗi một lần bị ảnh sơn phái đi ra ngoài giết người hoặc là bảo hộ người, chỉ cần thành công cũng đều có thể đạt được. Bình thường giết người là một tấm,
bảo hộ người là 2 tấm. Đường Chính nhìn đến đây, cũng theo Tử Kim Chi Thành một đám người mở dạng, đối với ảnh sơn hệ thống sản sinh rất lớn nghi hoặc, bảo hộ một người, chỉ lấy một tấm ảnh vương lệnh, nhưng phải trả giá 2 tấm, chuyện làm ăn này chẳng phải là thiệt thòi chết. Chẳng trách Ban Y Lâu vừa nhắc tới ảnh sơn hệ thống, chính là một nét mặt sứt đầu mẹ chán. Đường Chính hai mắt liền xem xong. A Chí một mặt chờ mong mà nhìn hắn, thế nào? Cái gì thế nào? Đường Chính đem tấm lệnh bài truy thủ màu đen, ném trả lại A Chí. Ám ảnh cường giả bảng A. Ngươi liền không muốn lên. A Chí nộ. Không thấy lên bảng có ích lợi gì. Đường Chính ăn ngay nói thật, hắn muốn hắn thanh danh vang vọng đại lục, phòng trường vẫn là tranh đoạt tinh diệu cường giả bảng càng thích hợp một điểm, càng không cần phải nói, Mạnh Phong Hoa nói cho hắn cái kia điểm đồng đại trận, càng là mục tiêu mà hắn muốn đạt thành nhất. Chờ ngươi bài danh cao, có người sẽ tìm ngươi đánh nhau. A Chí nói, ta là người chủ nghĩa hòa bình. Đường Chính cười đến như người hiền lành. Bài danh cao, còn có người sẽ thuê ngươi đi giết người. A Chí nói ra, ta càng không ham muốn giết người. Đường Chính buông tay. Này, giết người có thể kiếm tiền a? Nhưng ta hoàn toàn không thiếu tiền. Nào có người không thiếu tiền? Thật không thiếu tiền. A a a a, ngươi làm sao không chết đi a? A Chí gãi đầu khó giải. Đường Chính nhìn hắn dáng vẻ khổ sở như thế, nở nụ cười, được rồi, xem ở phần trên ngươi thành tâm thành ý như thế. Có tranh hay không ám ảnh cường giả bảng, ta sẽ cân nhắc một hồi. Cân nhắc ngươi muội. A Chí thật sự muốn một kiếm giết hắn. Hắn là người nào? Nếu như thông qua khảo hạch người thừa kế, hắn chính là ảnh vương đời kế tiếp ảnh sơn, hắn tự mình tới mời chỉ là một cái nhất tinh võ giả, lại có thể đạt được ta suy tính một chút trả lời, quả thực đem hắn tức đến nổ phổi. Ô hát. Một trận gió lạnh, đem A Chí thổi tỉnh táo. Nhất thời hắn liền sững sờ. Trong phòng, đã không có thân ảnh Đường Chính. Hắn. Lúc nào đi ra ngoài? A Chí nào tới bên cửa sổ, nhìn thấy cũng chỉ có đêm mưa đen kịt ngoài cửa sổ. Như quỷ mị, đi tới không hề có một tiếng động. A Chí sắc mặt rốt cục cải chính, đứng ở trước cửa sổ, rất lâu. Rất lâu đều không có rời đi một bước. Đường Chính lại lần nữa đi tới tụ bảo các, Ban Y Lâu không hề có một chút nào bất ngờ, hắn bất ngờ chỉ là Đường Chính một chữ cho hắn đẩy ra 7 khối tử kim. Toàn bộ hối đoái thành tử kim thông bảo. Đường Chính nói ra, không có khả năng. Ban Y Lâu hít vào một ngụm khí lạnh, ta không có nhiều tử kim thông bảo để cho người hối đoái. 700 lạng vàng dòng cũng là 1050 lạng thông bảo, ít tiền như thế đều không có, ngươi mở ra tiệm gì? Đường Chính cười nói, thảo, ngươi coi là hơn 1000 lạng tử kim là cải trắng a? Ban Y Lâu không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Đường Chính, ba câu nói hắn liền có thể tức đến giận sôi lên. Cùng Đường Chính làm ăn, đúng là dùng mệnh để làm ăn. Đường Chính nhìn sắc trời một chút, bị Tiểu Chính Thái làm lỡ không ít thời gian, đợi lát nữa trở về lại chậm, đơn giản cũng không phí lời, được, ta còn kém bao nhiêu có thể bắt được thẻ khách quý. Thẻ khách quý là gì? Ban Y Lâu đầu góc mơ hồ. Chính là, có thể vào nội các đi mua đồ, cái kia. Cái kia gọi tử kim lệnh. Một trong 5 tấm lệnh bài có giá trị nhất tinh diệu đại lục. Ban Y Lâu bị hắn tùy tiện đặt tên làm cho một đầu lại nổi lửa. Được được được, bất kể ngươi gọi là gì, đến một tấm. Ngươi hiện tại mức giao dịch tổng cộng 685 lạng tử kim, còn kém 315 lạng. Ban Y Lâu hồi đáp. 315 lạng. Đường Chính năm chiều gật gật đầu. Ngoại các võ kỹ cùng binh khí, hắn khẳng định không lọt nổi mắt xanh. Thế là, hắn trước đem lần trước mua về hết thẻ cơ quan, toàn bộ chiếu đơn lại đến một phần. Ban Y Lâu té ngã, ngươi mua nhiều như vậy, nhanh như thế liền dùng xong. Hừm, chất lượng còn rất khá, lại mua một chút. Đường Chính gật đầu. Ngươi lấy chúng nó tới để làm gì? Phóng khói hoa. Ban Y Lâu thực sự không nghĩ ra, một túi lớn tràn đầy ám khí, kịch độc, làm sao dùng có thể ở trong vòng một ngày dùng xong. Đường Chính buông tay. Bất kể nói thế nào, chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn, Ban Y Lâu toàn bộ lại cho hắn đến một lần, hắn cũng nhìn ra Đường Chính chỉ vẹn vẹn tập hợp cho đủ đơn mà thôi, cũng không chờ hắn hỏi, bản thân liền mở miệng, còn kém 130 lạng. Nếu không, lại đến một túi. Đường Chính lắc lắc đầu, bởi vì, hắn chớp mắt một cái, ở trên giá cạnh tủ, nhìn thấy một vài thứ. Lão Ban. Đường Chính chỉ vào cái giá kia, đó là gì? Châu Ngọc Mãn Đường bên trong tụ bảo cát, lại xuất hiện ở cạnh quầy một cái giá phi thường làm trái hài hòa. Chương 40, chỉ nhận thẻ không nhận người. Bên trên giá hàng đó, tất cả đều là đồ vật loại hình đồ chơi làm bằng vải, đồ chơi làm bằng đường, tạo hình một cái so với một cái lại đáng yêu, ăn hoặc dùng hoặc chơi không thiếu gì cả. Đường Chính hôm qua tới thời điểm, rõ ràng còn không nhìn thấy. Hắn bồi Mạnh Phong Hoa tỉ mỗi đi dạo xong toàn bộ đường phố phía đông, đều chưa từng nhìn thấy đồ ăn vặt và món đồ chơi tinh xảo như thế. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy, còn chưa đủ để dẫn tới sự chú ý của Đường Chính. Chân chính để hắn chú ý tới chính là, đặt tại giá hàng phía trước nhất một loạt đồ chơi làm bằng đường, tản mát ra mùi thuốc theo tụ bảo cắt trên giá hàng dãy thứ 3 ngưng thần đan vô cùng tương tự. Mà bên chân hắn một cái tương tự búp bê, đường tuyến trên người, cùng Ban lão gia tử ngày hôm qua sửa chữa trận pháp phụ trợ tu luyện trên vòng tay giống như lúc. Khắc, trên giá hàng này, đều là một bằng hữu của ta làm ra, đồ vật dỗ dành trẻ con. Ban Y Lâu phất phất tay, tựa hồ không muốn nhắc lên bằng hữu đó. Nói thật, bên trong tụ bảo các nguy nga lộng lẫy, xuất hiện những thứ đồ này sắp thực là rất hạ giá. Thế nhưng, đó là bằng hữu sinh tử tương giao của Ban Y Lâu. Yêu cầu của hắn, không có khả năng từ chối. Ngươi muốn cười liền tranh thủ cười, cười xong tiếp tục tụ tập đơn của ngươi. Ban Y Lâu tức giận nói. Thế mà, Đường Chính một điểm đều không có cười, chỉ đồ chơi làm bằng đường đó, bao nhiêu tiền? Ban Y Lâu sững sờ, 80 lạng lưu ngân. Đường Chính không khỏi nở nụ cười, dùng ngưng thần đan làm.
Hừm, dùng một ít.
Ngang nhau dược lực ngưng thần đan, mới bán 25 lạng lưu ngân. A Ban Y Lâu gật đầu một cái.
Kỳ thực, bạn hắn ủy thác hắn bán đồ vật, không phải chỉ có một kiện hai kiện. Từ vừa mới bắt đầu binh khí, đồ trang sức, đến sau đó áo mũ giày vớ, một cái đều không bán được. Hôm nay cũng giống như vậy, đem những món đồ chơi và đồ ăn vặt đặt lên giá hàng thời điểm, Ban Y Lâu căn bản không có ý định có thể bán được. Bất quá, nghệ tình phần tình cảm trước đó ba người từng cùng chung ăn xin, hắn vẫn là đem chúng nó đặt ở trên giá hàng bắt mắt nhất. Đường Chính cầm lấy đồ chơi làm bằng đường đó, liếm một cái. Ban Y Lâu cũng không có ngăn cản hắn, đơn giản chính là đưa tặng phẩm, bản thân bù đắp tiền mà thôi.
Hừm, rất ngọt, so với ngưng thần đan ăn ngon hơn nhiều.
Đường Chính gật gật đầu, chỉ giá hàng phía trên cùng một con chó con lông lung, cái kia đây,
2 lạng tử kim.
Ban Ý Lâu hầu như đều xấu hổ mở miệng báo giá. Trên Ô Long Trấn không phải là không có tiệm món đồ chơi, coi như là món đồ chơi có chút tinh xảo, cũng phần lớn là dùng tiền đồng tinh giá, liền bán được 1 lạng lưu ngân đều ít. Nhưng hắn nơi này một món đồ chơi, mở miệng lại có thể chính là 2 lạng tử kim.
Cái kia là quý nhất sao?
Đường Chính hỏi.
Cái kia.
Ban Ý Lâu trên dưới nhìn một chút,
hửm, chính là nó.
Hóa ra ngươi chính là muốn chọn lựa quý nhất.
Không, Đường Chính lắc lắc đầu, chỉ vào giá hàng kia, vẻ lung tung một vòng, muốn hết.
Ban Ý Lâu trực tiếp sững sờ nơi đó.
Đồ vật của bằng hưu hắn, xưa nay sẽ không có bán được một cái.
Không nghĩ tới, hôm nay vừa mới đặt được 3 canh giờ, lại có thể toàn bộ bán đi.
Ban Ý Lâu con mắt, đột nhiên có chút tầm ước.
Làm sao?
Đường Chính còn ở bên trong đi dạo, chỉ là, thật sự lựa chọn không ra được thứ gì tốt.
Không có gì.
Ban Ý Lâu vác qua thân thể, lau một hồi con mắt,
ta cho ngươi bọc lại.
Chờ ban lão gia tử sắp xếp gọn đồ vật, hắn mới hỏi, đủ chưa?
Ban Ý Lâu không biết nên dùng nét mặt gì để càng thích hợp đối mặt hắn, còn kém 45 lạng.
Chỉ là 45 lạng cũng không thể châm trước.
Quy củ chính là quy củ.
Ban lão gia tử rời đi tầm mắt.
Lão ngoan cố.
Đường Chính lườm một cái.
Thế là, vì bổ sung cho đủ 45 lạng, Đường Chính trực tiếp muốn 15 túi mua sắm.
Ban Y Lâu suýt chút nữa liền nhảy lên chửi má nó, ngươi mua nhiều túi mua sắm làm gì?
Muốn nói hắn bên trong tụ bảo các, đồ vật có giá thấp nhất là gì?
Tuyệt đối thuộc về này túi nạp vật, cũng chính là Đường Chính trong miệng túi mua sắm, một cái túi nạp vật cỡ lớn giá cả cao tới 3 cái tử kim thông bảo, hơn nữa, căn bản dùng không được mấy lần.
Đường tiên a.
Đường Chính đương nhiên nói, vác không mệt a.
Ban Ý Lâu muốn choáng váng, ngươi tờ mở có bệnh chứ?
Đường tiên cần gì lấy túi nạp vật được?
Hắn nhìn ánh mắt Đường Chính, lại giống như là Đường Chính kiếp trước nhìn những người cầm lấy bao tải đựng tiền mặt một dạng.
Đường Chính nhún vai một cái, không thể.
Túi mua sắm là thứ tốt ta.
Không giống lao đầu tử kim yêu đới của hắn, toàn bộ tựa như dương mật mã, mỗi lần chất lấy đều lao lực như thế.
Sau đó, còn không biết lúc nào mới có thể ở trong tử kim yêu đới chất lấy như thường, chuẩn bị nhiều một ít túi mua sắm, bất lo lại tiết kiệm sức, ung dung thêm vui vẻ.
Được rồi, đủ chứ?
Đường Chính cười híp mắt đưa tay ra.
Ừm.
Chờ.
Ban Y Lâu trịnh trọng từ trong cổ áo móc ra một sợi dây chuyền đến.
1000 lạng tử kim giao dịch, hạng mục đã đủ số.
Chỉ thấy tinh tượng sau lưng Ban Y Lâu dựng lên, hồn hậu tinh lực một điểm lại một điểm bao phủ sợi dây chuyền đó. Bên trên sợi dây chuyền chậm rãi biến thành màu xanh nhạt, đông lóe lên một hào quang 7 màu rực rỡ. Sau đó, một tấm lệnh bài có màu sắc tươi đẹp xuất hiện ở trên tay Ban Y Lâu.
Lệnh bài đó như là giọt nước mưa, còn khâu một dây nhỏ tinh xảo.
Mặc dù so với sợi dây chuyền trên cổ Ban Y Lâu nhỏ một số, thế nhưng hình dạng lại là như nhau.
Đường Chính ngưng thở, nhìn trong tay hắn lệnh bài nho nhỏ có hình dạng sợi dây chuyền, đây chính là tụ bảo các tử kim lệnh,
không phải tụ bảo các tử kim lệnh.
Ban Y Lâu cải chính nói, đây là tử kim chi thành tử kim lệnh.
Khác nhau ở chỗ nào?
Tử kim chi thành chuyện làm ăn khắp thiên hạ, lại không chỉ có tụ bảo các một cái sản nghiệp.
Ồ.
Đường Chính bắt được tử kim lệnh, vuốt nhẹ nhiều lần.
Ban Y Lâu cũng biết vật này có giá trị bao lớn, tùy ý Đường Chính vuốt nhẹ, không có quấy rầy hắn.
Ai biết, Đường Chính đột nhiên ngẩng đầu lên, nếu như rơi mất làm sao bây giờ?
Ban Y Lâu sắc mặt liền xanh, tức khắc muốn bóp chết Đường Chính.
Tử kim lệnh thứ quý trọng như thế, ai mà không chân không trọng thu hồi cẩn thận, làm sao có khả năng sẽ tùy tiện làm rơi.
Rơi mất, lại giao dịch tử kim ngàn lạng, ta lại cho ngươi một cái.
Ban Ý Lâu hầu như là la hét để trả lời.
Ê! Không thể làm bổ sung sao?
Cho đến bây giờ, liền chưa nghe nói có ai rơi mất tử kim lệnh.
Thế nhưng, vạn nhất rơi mất đây.
Không có khả năng có này loại vạn nhất.
Vậy ngươi nhặt được đây?
Nhặt được, liền có thể sử dụng.
Ta đi, các ngươi chế độ hội viên cũng quá không khoa học. Đường Chính liền không hiểu nổi tử kim chi thành làm sao đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy, không có hội viên phân cấp cũng liền thôi, lại còn nhận thẻ không nhận người.
Bất quá, Đường Chính vừa ngâm nghĩ lại, tựa hồ cũng có thể lý giải.
Tinh diệu đại lục, liền ngay cả thẻ căn cước nệ bơ, đều muốn vận dụng kỹ thuật rèn đúc cao nhất.
Trừ phi tử kim chi thành cũng cầu viện Bách Luyện Vương, cho bọn họ chế tạo một bộ hồng trần bộ loại hình đồ vật, bằng không, muốn làm đến tin tức khách hàng thông tồn thông nghiệm, còn đúng là không dễ dàng.
Đáng tiếc, xem Ban Y Lâu nhắc lên Bách Luyện Vương liền đủ loại thái độ phẫn nộ, liền biết cả hai mặc dù có rất nhiều hợp tác, có thể ngầm quan hệ không nhất định rất tốt, tương tự hồng trần bộ công trình to lớn như thế, Bách Luyện Vương không nhất định sẽ cho tử kim chi thành mặt mũi.
Tu bảo các làm ăn, không cần ngươi dạy.
Ban lão gia tử râu mép thổi một hơi.
Được, ngươi nhu bức.
Đường Chính chẳng muốn theo hắn tranh, ta muốn đi nội các.
Không thành vấn đề, mời đưa ra tử kim lệnh của ngươi.
Không phải ngươi mới vừa cho ta.
Vậy cũng muốn đưa ra.
Đường Chính Triệt để là Phục lão ngoan cố, chỉ có thể đem tử kim lệnh mới vừa đeo lên cổ, xách đi ra cho hắn liếc mắt nhìn.
Hừm, tử kim lệnh xác nhận không có sai sót.
Đi theo ta.
Ban Y Lâu vỗ một hồi cơ quan nào đó bên dưới quầy, trực tiếp đóng cửa tiệm tụ bảo các.
Cửa tiệm tụ bảo các vừa đóng, bên ngoài lấm ta lấm tấm đèn đuốc đều bị ngăn cách ra.
Trong cả tiệm cũng chỉ còn sót lại hào quang Dạ Minh Châu.
Mà Ban Y Lâu lại vừa xoay cờ lê, lồng đèn sở hữu Dạ Minh Châu toàn bộ đều khép lại.
Bên trong tụ bảo các đen kịt một màu, chỉ xuất hiện một tia sáng.
Một cánh cửa.
Đường Chính con mắt trợn lớn.
Hắn tại tụ bảo các chí ít cũng vòng quanh 20 vòng,
nhưng hắn chưa từng có phát hiện, ở giữa tụ bảo các giữa hai cây cột có một cánh cửa.
Hoan nên đi tới tụ bảo các nội các.
Ban lão gia tử già đầu, lại còn tại cánh cửa túi mình vái chào.
Hai người đi vào tụ bảo các nội các.
Nếu như nói, tụ bảo các ngoại các trang trí phong cách như là tiệm hàng xa xỉ, như vậy tụ bảo các nội các thì càng như là đồ thư quán, tia sáng vô cùng tự nhiên, gỗ hồ đào giá hàng cũng có vẻ ngăn nắp mà một mạc.
Đường Chính trước tìm tới tử kim hoa thủy, tổng cộng chỉ có 10 bình, đều là pha loãng 50 lần.
Mà chính là tử kim hoa thủy pha loãng thành như vậy, một bình còn muốn 5 lạng tử kim.
Đường Chính cũng không phí lời, tất cả đều mua rồi lại nói.
Hắn vừa quay đầu, nhìn thấy đối diện tử kim hoa thủy, trước mặt một dãy ngay ngắn, trên giá cao cỡ 10 người, bày ra tất cả đều là sách.
Đường Chính ngẩng đầu lên, cái cổ đều ngửa đến mệt.
Hắn chỉ vào những cái giá đó, hỏi, võ kỹ?
Hừm, tất cả đều là võ kỹ.
Ban lão gia tử gật gật đầu.
Chương 41, võ kỹ viết tay chủy quyết.
Vách tường hơn 20 mét, cái giá hơn 100 tầng, mặc dù không nói được đồ sộ, nhưng chỗ trống có thể chọn lựa tuyệt đối không coi là nhỏ.
Tinh diệu đại lục tinh tượng thiên biến vạn hóa, tuyển chọn dẫn tinh cũng có đủ loại bất đồng, dẫn đến đại lục võ kỹ học thuyết ngàn dạng, trăm nhà đua tiếng.
Dù cho là đỉnh cấp thế gia, cũng không dám nói võ kỹ nhà mình chính là võ kỹ tốt nhất trên đời.
Thế nhưng, tụ bảo các lại dám cho võ kỹ phân ra tốt xấu.
Đường Chính ở ngoại các thời điểm, liền từng thấy một bản tuyệt địa thiên vương thương, nó thích hợp mệnh cung thứ nhất thất sắt cùng tham lang song tinh. Thế nhưng, này loại nhất cung song tinh có thể dùng hiếm thấy võ kỹ, càng chỉ là bị đặt ở ngoại các mà thôi.
Tụ bảo các nội các võ kỹ, toàn bộ đều là tử kim chi thành thất tinh trở lên khách khanh tự mình biên soạn.
Ban Y Lâu đi tới phía trước giá hàng, cùng Đường Chính cùng một châu ngước nhìn đến mãi không hết sách võ kỹ, nói ra.
Thế nhưng, bằng hữu của ta có nói, võ kỹ không phân tốt xấu, chỉ phân phải chăng thích hợp.
Đường Chính thỉnh thoảng cầm lấy một bản võ kỹ, lật xem.
Bằng hữu ngươi nói không sai.
Võ kỹ là đem tinh lực dựa theo nhất định quy tắc lưu chuyển cũng phóng thích phương pháp, mỗi người tình huống bất đồng, võ kỹ cũng không có phân chia tốt xấu.
Vậy tại sao có võ kỹ sẽ bị đặt tại nội các, mà có chỉ có thể đặt tại ngoại các?
Đường Chính hỏi.
Ban Y Lâu đưa tay phủi cho bụi trên giá hàng, bởi vì đặt ở đây mỗi một bản đều xuất từ thất tinh trở lên cường giả bàn tay, có các đời tử kim chi thành gia chủ làm tựa, lượng khắc ấn hoàn toàn chiếu theo ý tứ của chính cường giả, ít nhất chỉ có 500 bản, tối đa cũng không vượt qua 1 vạn bản, bán xong chính là dừng, tuyệt không thêm ấn.
Cho dù là hoàn toàn tương đồng một cái võ kỹ, ngươi cho rằng bên ngoài nhưng đơn bản giản mà lược, có thể cùng sáo ký đại sư đích thân soạn đánh đồng.
Đường Chính sững sờ.
Hắn đột nhiên ý thức được, nếu như Ban Y Lâu không có nhắc nhở, hắn vẫn đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này.
Lại giống như hắn kiếp trước biết một ít giáo tài, đồng dạng anh ngữ tứ lục cấp tinh tuyển, sửa in ấn tùy tiện loạn biên phiên bản, cùng giáo sư nghiêm túc biên soạn phiên bản, học tập lên hiệu quả khẳng định là khác nhau một trời một vực.
Ít nhất chỉ có 500 bản,
không có bản lậu.
Cho dù có, ngươi dám dùng?
Ban Y Lâu lườm hắn một cái. Tinh lực vận chuyển hơi phạm sai lầm liền có khả năng tinh mạch bị hao tổn, ai dám nắm bản thân đùa giỡn?
Nếu tụ bảo các dám đem võ kỹ phân tốt xấu, lão gia tử kia khẳng định có tiêu chuẩn phán xét võ kỹ tốt xấu trong lòng mình.
Đường Chính hỏi.
Hừm, Ban Y Lâu giới thiệu tụ bảo các võ kỹ, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Ngươi mới vừa bước vào nhất tinh sở giai, một cái võ giả chủ tu bộ võ kỹ thứ nhất, tốt nhất chọn lựa hạ hạ thấp, thượng hạn cao võ kỹ.
Hạ hạ thấp, thượng hạ cao.
Hạ hạ chính là chỉ một bản võ kỹ mấy tinh có thể bắt đầu luyện tập, thượng hạ lại là chỉ này bản võ kỹ có thể luyện đến mấy tinh vẫn cứ có không gian tăng lên.
Ban Y Lâu chỉ vào bên cạnh hắn một bộ tam công tiễn pháp, ngươi xem, này bộ là ba vị từng tại tử kim chi thành nhờ khách khanh tu luyện qua, tốn thời gian hơn một năm, cộng đồng viết ra võ kỹ, nhất tinh liền có thể bắt đầu tu luyện, vẫn có thể luyện đến ngũ tinh, tổng cộng 5 quyển, vậy thì thuộc về hạ hạn thấp, thượng hạn cao võ kỹ.
Đường Chính bay đầu nhìn lướt qua, mới phát hiện đại đa số thành bộ võ kỹ đều chỉ có 2 đến 3 quyển, 4 quyển đều rất hiếm thấy.
Thật vất vả nhìn thấy mấy bản 5 quyển, cơ bản đều là từ tam tinh đến thất tinh. Thượng hạn đủ cao, có thể hạ hạn rõ ràng không đủ thấp.
Thứ yếu, chủ tu võ kỹ tốt nhất tuyển chọn tinh lực hao phí càng ít, tinh lực vận chuyển quá trình cũng là càng ngắn gọn càng tốt.
Ban Y Lâu hướng về bộ kia tam công tiễn pháp lắc lắc đầu, tam công tiễn pháp mặc dù thuộc về hạ hạn thấp, thượng hạn cao tốt võ kỹ, thế nhưng nó tinh lực vận hành quá mức phức tạp, dẫn đến võ kỹ luyện lên tốn thời gian tốn lực, xuất thủ chậm chậm, sai sót rất cao, chỉ có liên tục 3 cái mệnh cung đều là phá quân, tam tinh quán nhật mới thích hợp này bộ tiễn pháp.
Ừm, vậy yêu cầu xác thực quá cao.
Đường Chính nói ra.
Nếu như đem mệnh cung dẫn vào bất đồng tinh lực so sánh làm phép cộng, như vậy, mệnh cung liền dẫn đồng dạng chủ tinh, chính là làm phép nhân.
Chủ tinh tương đối ôn hòa, còn có thể thử một chút liên tinh dẫn pháp, thế nhưng, 3 cái mệnh cung liền dẫn 3 lần phá quân chủ tinh, tuyệt đối là hành vi muốn chết. Ban Y Lâu đi tới một bộ thất sát lưu hỏa kiếm trước mặt, nói, bộ kiếm pháp này, đồng dạng xuất từ một vị thất tinh cường giả, hắn trong 7 cái mệnh cung, thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy 4 viên đều là thất sát chủ tinh, hắn sáng chế bộ kiếm pháp này từ nhất tinh đến thất tinh, tổng cộng 7 quyển, hạ hạn cực thấp, thượng hạn cực cao, hơn nữa, nếu như do người nắm giữ thất sát chủ tinh đến luyện tập, tinh lực vận chuyển vô cùng ngắn gọn, thuộc về cao cấp nhất khoái kiếm. Cho dù là tại tụ bảo các nội các, bộ kiếm pháp này đều là có thể xếp 10 vị trí đầu cực phẩm võ kỹ. Từ nhất tinh có thể vẫn luyện đến thất tinh, đã chính là phi thường hiếm thấy cực phẩm võ kỹ, càng không cần phải nói vẫn là ngắn gọn trôi chạy khoái kiếm, võ kỹ như vậy có thể tại tụ bảo các xếp vào 10 vị trí đầu, hoàn toàn có thể lý giải. Đường Chính theo ra hàng, từng cái nhìn sang. Võ kỹ như thất sát lưu hỏa kiếm, lại có thể không chỉ một bộ. Tụ bảo các ngoại các bày ra, chỉ là tử kim chi thành tài lực. Mà một khi tiến vào nội các, bất kể là ai, đều sẽ chân chính cảm nhận đến tử kim chi thành nội tình thâm sâu và thực lực mạnh mẽ. Cái kia, lão ban. Đường Chính quay đầu nhìn tới Ban Y Lâu. Còn có vấn đề gì? Ban Y Lâu hỏi. Có hay không từ nhất tinh đến cửu tinh, tổng cộng 9 quyển võ kỹ? Ban Y Lâu một nét mặt ngươi đi chết. Thất tinh trở lên cường giả cũng đã phi thường ít ỏi, thất tinh lại hướng lên quan trọng nhất chính là cơ duyên. Nhiều cường giả như vậy tại thất tinh thời điểm, không tiếc từ bỏ sức chiến đấu cũng muốn dẫn vào một khỏa thiên đồng tinh, chính là vì hai chữ cơ duyên. Vì lẽ đó, làm sao có khả năng tồn tại võ kỹ từ nhất tinh đến cửu tinh? Quả thực là vô tri đến cực điểm. Ban Y Lâu lườm một cái, chỗ ta võ kỹ quá nhiều. Ngươi muốn nào một loại võ kỹ, ta giúp ngươi chọn lựa. Nào một loại? Đường Chính hỏi. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi còn chưa quyết định tốt sẽ luyện gì chứ? Hả, ta luyện truy thủ. Ta xem ngươi mệnh cung bên trong là nhất cung song tinh. Hừm, thái dương, thái âm. Khí. Ban Y Lâu vẫn đúng là không nhìn ra, trong tử kim tinh tượng của hắn, tinh tử lưu động như nước mực, càng là thái dương, thái âm song tinh. Thái dương chủ tinh võ kỹ, có. Thái âm chủ tinh võ kỹ, cũng có. Thế nhưng, thái dương, thái âm song tinh võ kỹ, không có. Miễn cưỡng phù hợp điều kiện, nhưng cũng không phải võ kỹ, Ban Y Lâu chỉ có thể nghĩ ra mấy bản phi thường lý luận hóa, loại chế tạo ra vẻ hầu như không có giá trị thực dụng. Dù sao, ai không có chuyện làm sẽ dẫn như vậy nhất cung song tinh. Ngươi thật là có bệnh chứ. Ban Y Lâu trong miệng mặc dù nói như vậy, có thể câu tiếp theo lại là, ngươi như thế nào làm được? Lại có thể không có bạo thể mà chết. Ta muốn bạo thể mà chết. Ngươi nơi nào lại đi tìm ông chủ lớn như thế? Đường Chính nhíu môi. Ban Y Lâu nhìn chằm chằm Đường Chính, nhìn vài lần, đống nhiên thở dài. Đường Chính ngăn ngắn một tháng mang đến cho hắn chuyện làm ăn, đã là hắn tại tụ bảo các 3 năm tổng số, hắn thực sự là không lời nào để nói. Thế nhưng, truy thủ võ kỹ vốn là ít, Đường Chính dẫn tinh phương thức còn phi chủ lưu như thế. Ngươi. Ban Y Lâu lắc lắc đầu, mà thôi, hướng về bên này. Cả mặt tường đều là khắc ấn đủ loại võ kỹ, mỗi một bản đều có công khai ít giá, chỉ có trên một giá hàng trong góc xó xỉnh, trưng bày võ kỹ xem ra rất cổ xưa. Hơn nữa, mặt trên cũng không có ít giá. Ban Y Lâu bỏ lên tầng thứ tư, ôm một bộ võ kỹ xuống. Đường Chính vừa nhìn, bộ võ kỹ đó không phải khắc ấn, mà là bản viết tay. Cho dù là tụ bảo các, cất giữ võ kỹ viết tay, vẫn không nhiều. Ban Y Lâu đem một bộ võ kỹ đó đưa cho Đường Chính, ngươi nhìn xem, thích hợp sao? Trên địa ngoài bộ võ kỹ đó, chỉ có viết tay hai chữ, truy quyết. Chữ viết không thể nói được nhiều rồng bay phượng múa, nhưng trong ngắn gọn có một luồng hơi thở mạnh nội liễm. Lật ra tờ thứ nhất, mặt trên viết chính là song tinh có thể luyện, chủ tinh vô hạn, nói cách khác, đây là một bộ võ kỹ chỉ cần nhất cung song tinh liền có thể luyện, không thể nói là này song tinh là nào hai tinh. Đáng tin sao? Đường Chính nhìn này bộ chủy quyết tổng cộng chỉ có 3 quyển, từ nhất tinh đến tam tinh, hạ hạn mặc dù rất thấp, nhưng thượng hạn đích thực nói không lên cao. Đương nhiên, đây là bản võ kỹ viết tay. Ban Ý Lâu cường điệu nói, có gì bất đồng? Bản võ kỹ viết tay trực tiếp dẫn dắt tinh lực, luyện tập lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Đường Chính bỗng nhiên cái chớp mắt, ngươi làm sao không nói sớm, còn có đồ tốt như thế. Nếu như nói nội các những võ kỹ bản khắc ấn, tương đương với truyền thụ dốc hết tâm huyết đem 4-6 cấp kinh nghiệm từng giọt nhỏ biên soạn ra, như vậy bản võ kỹ viết tay sẽ ngang ngửa là truyền thụ vận tay một chọi một, nhất bút nhất hoa dạy. Bởi vì võ kỹ viết tay cơ bản đều không trọn vẹn, thậm chí tổng cộng có mấy quyển đều không rõ ràng. Liên tỷ như này bộ truy quyết vốn nên có 5 quyển hoặc là 6 quyển, thế nhưng lưu truyền đến nay cũng chỉ có này 3 quyển. Ban Ý Lâu lắc đầu nói, không trọn vẹn a. Đường Chính nhíu nhíu mày, vung tay lên, được, trước muốn lại nói, tổng cộng tử kim 270 lạng. Ban Ý Lâu nói, bản võ kỹ viết tay lại quý lại không trọn vẹn, bình thường đều là cho rằng cất giữ, rất ít người sẽ mua đến dùng. Ban Y Lâu cũng bởi vì biết Đường Chính có tiền mới sẽ dẫn hắn đến xem bản viết tay. Phải biết bộ kia thất sát lưu hỏa kiếm nguyên bộ cũng không tới 200 lạng, vậy cũng là tổng cộng chỉ khắc ấn 3.500 quyển cực phẩm võ kỹ mỗi một bản. Ai biết Đường Chính mí mắt đều không mở hỏi một bộ. Ban Y Lâu đủ loại muốn đánh chết hắn. Được, Đường Chính quả nhiên liền giá đều không trả. Ban Y Lâu đang chuẩn bị cho hắn nắm hộp để chứa tốt thời điểm, hắn không ngờ bổ thêm một câu, còn có, hết thể mệnh cung thứ nhất là Thái Dương hoặc là Thái Âm chủ tinh, truy thủ võ kỹ, tất cả đều cho ta nắm một bộ đi. Người coi võ kỹ là gì? Ban Y Lâu lập tức liền gào lên, một cái võ giả cùng cực sức lực cả đời, cũng là có thể luyện tốt 3 đến 5 bộ. Thậm chí có võ giả cả đời liền chuyên tâm luyện một bộ võ kỹ. Đừng trách lao giả ta không có nhắc nhở ngươi, ham nhiều nhai không nát.
Ta chỉ là mua một hồi, lại không có nói ta muốn luyện.
Ngươi không luyện, ngươi mua nó làm chứng gì thế?
Ta liền nhìn xem.
Chương 42, ra cửa quẹo trái chậm chết không tiễn.
Ban Ý Lâu quả thực giận sôi lên. Hắn rất muốn trực tiếp ném cho Đường Chính hai chữ, không bán.
Tụ bảo các nội các võ kỹ, bán một bản ít một bản, sách vợ đánh số, tuyệt không trọng bản.
Gia tộc như Đường gia bảo, nếu như mua một bộ, nhất định sẽ cất kỹ lên, đời đời chuyển xuống.
Có thể hàng ngày nói gì?
Không luyện, liền mua đến nhìn xem.
Hắn nói tới cũng nhẹ, hắn mua đi một bản, tất nhiên tương đối liền có một người không chiếm được, chẳng lẽ hắn đây chính là trong truyền thuyết, mua võ kỹ của người khác, để cho người khác không võ kỹ có thể mua.
Đáng tiếc, tụ bảo các có tụ bảo các quý củ, không phải Ban Ý Lâu nói không bán, liền có thể không bán.
Trên giá hàng liền có sẵn đồ vật, dựa vào cái gì không bán?
Gặp quỷ.
Ban Ý Lâu thổi một hơi dâu mép, cái thang bắt đầu leo lên leo xuống.
Từng quyển sách võ kỹ bị hắn lấy xuống, để ở một bên.
Hắn mỗi ngày quản lý tụ bảo các, mỗi một bộ võ kỹ loại hình, vị trí, hắn cơ bản đều nhớ rõ rõ ràng ràng.
Đường Chính chờ hắn tìm võ kỹ thời điểm, vẫn đang nhìn những giá hàng võ kỹ bản chép tay.
Đem nhận biết bao phủ đi lên, xác thực có thể cảm giác được, mỗi một bản võ kỹ viết tay, mặt trên đều có một tầng gợn sóng tinh lực nhàn nhạt, cùng những bản khác gần có khác biệt rất lớn.
Thế nhưng, nhìn kỹ lại, trình độ thiếu tổn so với Ban Ý Lâu nói, kỳ thực còn càng biết bát một ít.
Hắn bộ kia chủy quyết có thể có trước ba quyển, hầu như đã coi là một bộ đầy đủ nhất, không có một trong.
Trên giá hàng một nửa võ kỹ, đều chỉ có lẻ tẻ lác đác hai ba quyển, hơn nữa, cực nhỏ có từ quyển thứ nhất bắt đầu, mặt khác một nửa lại là chỉ có một quyển lẻ loi rơi vào nơi đó.
Cái gì vô ảnh vô hình kiếm, tam, thiên công cầm, ngũ, như vậy đại bộ phân không trọn vẹn tình huống, thực sự là quá thông thường.
Đường Chính đang chuẩn bị rời đi tầm mắt, lại là dư quang quét qua, liếc đến vài chữ, huyết ảnh đột kỹ, tam.
Huyết ảnh đột kỹ.
Đường Chính đột nhiên nghĩ tới, hắn từ Đường gia bảo trên người nữ thích khách đó, tìm ra bản võ kỹ đó.
Trọng thương trên người nữ thích khách đó, nhưng có thể dựa vào này bộ võ kỹ tuyệt địa đảm mạng.
Trong bầu trời đêm, một ngôi sao băng đỏ như máu, Đường Chính làm sao cũng không có khả năng quên.
Tốc độ kia, mà ngay cả bộ pháp của hắn đều đuổi không kịp.
Lão Ban, lão Ban.
Đường Chính tranh thủ gọi Ban Y Lâu lại đây.
Làm sao?
Ban Y Lâu gặp hắn đang nhìn võ kỹ viết tay, nơi đó hẳn là không có đồ vật thích hợp ngươi.
Không không không, Đường Chính chỉ vào bản kia viết ảnh đột kỹ, này bản võ kỹ chỉ có quyển thứ ba.
Nếu để ở chỗ này chỉ có quyển thứ ba, vậy cũng chỉ có quyển thứ ba.
Ban Ý Lâu nhìn kỹ một chút,
ồ,
không hạn mức binh khí bộ pháp chủng loại võ kỹ a, xác thực rất hiếm có.
Ta có này bộ võ kỹ quyển thứ nhất.
Đường Chính nói, thế nhưng đã bị người sử dụng qua.
Võ kỹ viết tay, lớn nhất ưu điểm chính là tinh lực dẫn dắt, tay đem tay dạy.
Mà võ kỹ viết tay bị sử dụng qua, căn bản cũng không có hiệu quả dẫn dắt.
Chưa chỉ trận pháp dẫn dắt của võ kỹ viết tay.
Ban Ý Lâu đem bản võ kỹ đó thả lại giá hàng, đó không phải sự tình người bình thường có thể làm được.
Theo ta được biết, tụ bảo các hết thảy võ kỹ viết tay đều là do cùng một người chữa trị.
Ồ,
Đường Chính hỏi, là ai?
Ở nơi nào?
Ngươi không cần nghĩ, rất xa, dễ dàng cũng không thấy được. Văn Hoa Thế Gia đại tiểu thư, Văn Cảnh.
Ban Y Lâu khoát tay một cái, hơn nữa, ngươi này bộ võ kỹ thiếu mất quyển thứ hai, cơ bản cũng không có tác dụng gì.
Ừm,
biết.
Đường Chính thuận lợi đem huyết ảnh độn kỹ quyển thứ ba nắm lại, phóng tới bị Ban Y Lâu tìm ra trong một chồng võ kỹ.
Ban Y Lâu nhìn một chồng sách đó, lại là một hồi đau nhói.
Võ kỹ liên quan truy thủ, tương đối võ kỹ khác nói tới muốn thiếu rất nhiều, trong hơn vạn bộ võ kỹ, kiếm kỹ tối đa, mà võ kỹ liên quan chủy thủ tổng cộng mới hơn 200 bộ, lại thêm vào Đường Chính điểm danh cần mệnh cung thứ nhất là Thái Dương hoặc là Thái Âm, lại giảm bớt 89/10.
Có thể cho dù là như vậy, cuối cùng vẫn là chuyển ra hơn 20 bộ.
Xong.
Liền những thứ này.
Đường Chính nhìn một chồng võ kỹ đó, hỏi.
Chúng ta nơi này chủy thủ võ kỹ không nhiều.
Ban Y Lâu cái này không nhiều hai chữ, cũng đúng là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Vậy nơi nào khá nhiều?
Đường Chính cũng còn tốt có chết hay không điệu tiếp một câu.
Ảnh Sơn.
Ban Ý Lâu thở phì phò vung lời nói.
Một bộ 20-30 lạng tử kim quý trọng võ kỹ, bất kể là ai, đều sẽ thận trọng cân nhắc, tuyển chọn, tham khảo ý kiến các phe, chọn xong sau đó còn phải đi về cùng người nhà, bằng hữu thương lượng mấy ngày, cuối cùng còn chưa chắc chắn quyết định mua lại.
Có thể này vị đại gia chết tiệt.
Một hơi muốn hơn 20 bộ, hắn lại còn ngại ít.
Không cần giúp ta tiếp tiền A.
Đường Chính cười híp mắt nói.
Thảo.
Lao tử là tiếc những sách này.
Ban Ý Lâu thổi dâu mép quát.
Ban Ý Lâu đột nhiên cảm thấy rất thống khổ, không muốn lại theo hắn nói chuyện, vùi đầu tính lên giá cả.
Thế nhưng, tính xong sau đó, hắn cảm thấy càng thống khổ.
Thấp nhất một bộ liền muốn 4 lạng tử kim, cao nhất một bộ giá cả cao tới 120 lạng tử kim, đại đa số cũng cần 20-30 tử kim dáng vẻ, toàn bộ tính xuống, tổng cộng cần 680 lạng tử kim.
Ngươi thật muốn?
Ban Ý Lâu thật hy vọng hắn không có mang đủ tiền.
Hừm, muốn.
Đường Chính hôm nay mang theo 7 khối tử kim, tương đương hơn 1000 lạng tử kim thông bảo, thêm vào lần trước còn thừa lại hơn 100 lạng cũng mang tới, ban nãy mua đồ ăn vặt gì gì đó dùng hơn 300, mua xong những sách võ kỹ này, còn sót lại hơn 100 lạng.
Hắn cũng không thấy Ban Y Lâu một mặt tan vỡ, cười híp mắt chuyển hướng binh khí bên kia.
Tụ bảo các nội các, võ kỹ so với ngoại các càng nhiều, nhưng binh khí cũng không phải.
18 món binh khí, cơ bản đều chỉ 1-2 kiện, 2-3 kiện.
Bất quá,
so với ngoại các động một chút là kiếm một giá hàng, nơi này binh khí hiển nhiên càng thêm tinh xảo. Truy thủ đồng dạng không nhiều, tổng cộng liền 3 thanh. Thanh thứ nhất là một thanh truy thủ thuần đen, cầm ở trên tay hầu như đều không cảm giác được bất luận trọng lượng gì, Đường Chính tùy ý vung lên 2 lần, vậy mà một chút xíu âm thanh đều không có. Này thanh truy thủ gọi Bạch Tuyệt, tam tinh có thể dùng, độ cộng hưởng tinh lực cao tới 74. Ban Ý Lâu giới thiệu. Độ cộng hưởng tinh lực. Một thanh binh khí có tốt hay không toàn ở này độ cộng hưởng. Binh khí có độ cộng hưởng cao, tinh lực có thể dễ dàng tiến hành kéo dài, binh khí độ cộng hưởng thấp, sử dụng tới tốn sức rồi chết. Ừm. Đường Chính gật gật đầu, vuốt nhẹ trận pháp điêu khắc trên truy thủ, ai chế tạo? Ban Ý Lâu mặt cứng đờ, Bách Luyện Phường. Đường Chính nhừ một tiếng, tam tinh, ta dùng không được. Nói, hắn lại cầm lấy thanh truy thủ thứ hai. Này thanh truy thủ toàn thân trong suốt, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành, vào tay mặc dù không nhẹ, nhưng xúc cảm cầm nắm tốt vô cùng, hơn nữa, cũng là nhất tinh có thể dùng. Hừm, này một thanh là vật tức, nhất tinh có thể dùng, độ cộng hưởng tinh lực 69, cũng không thấp. Không sai, Đường Chính nhìn lướt qua giá cả, mới bán 115 lạng tử kim. Ban Ý Lâu tam quan cũng đã có chút phập phù. Ai chế tạo? Bách Luyện Phường. Ban Ý Lâu hàm răng đang kéo kẹt mà văng lên. Đường Chính lắc lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào thanh trụy thủ thứ ba. Thanh trụy thủ thứ ba cơ bản không cần cân nhắc, ngũ tinh mới có thể sử dụng, vì lẽ đó, Ban Ý Lâu giới thiệu đều không có giới thiệu. Mà Đường Chính thật cảm thấy hứng thú lại hỏi một tiếng, này thanh ai chế tạo? Người cút. Ban Ý Lâu đánh chết đều không muốn nói thêm Bách Luyện Phường ba chữ. Ha 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 ha, Đường Chính vỗ vai lão già tử giúp hắn thuật khí, được được được, ta biết rồi. Biết cái gì? Mua binh khí, trực tiếp đi Bách Luyện Phường liền xong. Ban lão gia tử một mặt cổ quái, ngươi muốn đi Bách Luyện Phường? Đường Chính nháy mắt mấy cái, có cọng lông vấn đề sao? Không có. Không có vấn đề. Quá không có vấn đề. Ban Y Lâu đáy mắt lóe qua một tia hào quang cười trên sự đau khổ của người khác, Bách Luyện Phường tại đường phố phía đông bên trái, mỗi buổi sáng tinh mơ mở cửa, buổi trưa liền đóng cửa, muốn đi, ngày mai nhớ tới vội. Đường Chính nhìn Ban Y Lâu sắc mặt, làm sao cảm thấy chính là có vấn đề. Còn có nhu cầu gì sao? Ban Y Lâu tâm tình không biết vì sao đột nhiên liền biến tốt, cười hỏi. Không có. Vậy chậm chết. Nha không, đi thong thả, lão già ta già đầu, liền không tiễn ngươi ra cửa. Ban Y Lâu vui vẻ dẫn hắn từ nội các đi ra, bước đi nhẹ nhàng thong thả, nơi nào như già đầu dáng vẻ. Chương 43, Bách Luyện Phường mời không bán. Sáng sớm, Ô Long trấn đường phố phía đông. Rộn rộn ràng ràng bán dạo ở trên đường phố đi tới như gió, bọn họ từng người làm ăn nhìn qua đều là so với tụ bảo các ban lão gia tử còn hợp tiêu chuẩn, có thể ai cũng không biết, trong bọc hành lý bọn họ vắt lấy, đến tột cùng là một ít hàng cấm gì đó. Đường Chính sáng sớm liền vội đến, đặt lên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, đi tới Bách Luyện Phường. Bách Luyện Phường giá cả hắn cũng không rõ ràng, bất quá so sánh tụ bảo các mấy thanh trùy thủ đó, hắn mang tới 3 khối tử kim, nên gần đủ rồi, dù sao chỉ là một thanh nhất tinh trùy thủ. Mạnh Phong Hoa hết lần này đến lần khác nhắc nhở qua hắn, không muốn chọn lựa nhị tinh tam tinh trùy thủ. Đường Chính bước vào Bách Luyện Phường dây thứ nhất, cũng đã phát hiện đến không đúng. Cửa tiệm Bách Luyện Phường có cửa mở, thế nhưng, trong quầy không có bất kỳ ai. Ấy, có ai không? Đường Chính nhìn chung quanh một hồi, ta muốn mua thanh trùy thủ. Không có đạt được trả lời. Nếu như không phải nghe được trong sân đằng sau cửa tiệm không ngừng truyền đến tiếng đánh gõ loảng xoảng, hắn hầu như cho rằng hắn lại đi vào một cái phong môn thôn. Đường Chính không thể không háng giọng một cái, lớn tiếng gọi một tiếng, mua, đồ, vật. Thời gian qua đủ 20 tức, trong sân đằng sau mới chạy ra một thợ thủ công mặc áo vải thô to. Đũa trên tay hắn vẫn còn chưa bỏ xuống, trên trán cũng có mồ hôi hột, rõ ràng rất khó chịu đối với khách nhân đánh gậy hắn rèn đúc, hắn nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, hết thảy thành phẩm đều treo ở đây, giá cả viết ở phía dưới, không biết chữ. Đường Chính liền trừng mắt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tụ bảo các làm ăn làm đến mù mờ như vậy, lại còn có thể chuyện làm ăn khắp thiên hạ, làm cả buổi không phải bọn họ chuyện làm ăn làm tốt lắm, mà là đối thủ càng thêm rối tinh rối mù. Ta muốn một thanh nhất tinh võ giả có thể sử dụng. Đường Chính một câu lời còn chưa nói hết, thợ thủ công đó lại có thể không thèm để ý đến hắn, quay đầu lại trở về trong sân đi làm việc. Thế là, trong cửa tiệm Bách Luyện Đường, lại còn lại Đường Chính một người. Tụ bảo các tốt xấu còn có một nhân viên cửa hàng, hơn nữa nhân viên cửa hàng đó kiến thức chuyên môn vô cùng mạnh, đối với cửa hàng cũng rất quen thuộc, mỗi một bản võ ký đặt ở chỗ nào đều biết. Có thể Bách Luyện Phường lại hoàn toàn là. Đường Chính suýt chút nữa liền chuẩn bị trực tiếp la tên, có cướp. Ta là tới mua đồ, mua đồ. Đường Chính liều mạng ngăn chặn ý nghĩ đậu bị của mình, bắt đầu tìm kiếm ở trong cửa tiệm. Bách Luyện Phường cũng không lớn, đại khái cũng chỉ có lớn cỡ khu vực binh khí ở tụ bảo các ngoại các. Thế nhưng, trên phẩm chất vẫn đúng là tụ bảo các ngoại các binh khí không thể so sánh. Tụ bảo các ngoại các binh khí, độ cộng hưởng tinh lực có rất ít vượt qua 60, nhưng Đường Chính ở trong Bách Luyện Phường quét mắt nhìn sang, độ cộng hưởng tinh lực đánh dấu bên dưới mỗi một thanh binh khí, tất cả đều tại 60 trở lên. Coi như là mấy thanh kia ở tụ bảo các nội các, cũng chính là trình độ thường quy trong Bách Luyện Đường mà thôi. Xem ra, chuyến này là đến đúng rồi. Đường Chính chậm rãi tìm tới cái giá đặt chủy thủ. Bách Luyện Phường chủy thủ vẫn không nhiều, đối lập hơn 100 thanh bảo kiếm treo đầy dòng dã một mặt tường, chỉ là mười mấy thanh chủy thủ, liền có vẻ đặc biệt thưa thớt. Bất quá, trong mười mấy thanh chủy thủ, nhiều đến 9 thanh đều là nhất tinh có thể dùng. Bách Luyện Phường gần như có quyền lợi tổng điều tra nhân khẩu, đương nhiên biết Ô Long trấn cường giả không nhiều, nhất tinh binh khí là lượng nhu cầu lớn nhất. Trong 9 thanh chủy thủ, Đường Chính trực tiếp bỏ qua Thám Thanh, trước tiên đem ánh mắt đặt ở trên thanh chủy thủ đánh dấu độ cộng hưởng tinh lực 82. Thanh chủy thủ đó tên là Vô Sao, độ cộng hưởng tinh lực cao tới 82, hết thảy binh khí đặt ở trong Bách Luyện Vương, liền đếm thì thanh chủy thủ này có độ cộng hưởng tinh lực cao nhất. Đương nhiên, nó có giá cả cũng là toàn trường cao nhất, tử kim 230 lạng. Trên thị trường một thanh nhất tinh chủy thủ, đại khái cũng là 60 đến 80 lạng lưu ngân thông bảo, quý một chút có đắc cũng chỉ 2-3 tử kim, nếu như đến 10 tử kim, vậy chính là có thể xếp vào binh khí tốt ở tụ bảo các ngoại các. Coi như là Bách Luyện Vương những nhất tinh binh khí khác, cũng đều rất ít sẽ vượt qua 100 lạng tử kim. Binh khí dám bán hơn 100 lạng tử kim, phần lớn cũng đã là tam tinh trở lên. Thử một chút xem. Đường Chính đưa tay từ trên giá để chủy thủ, cầm đến thanh chủy thủ đó. Vô Sao cảm giác vừa vào tay, còn thua kém thanh vẫn tức ngày hôm qua tại tụ bảo các nhìn thấy, chỉ bất quá, cùng tinh lực cộng hưởng sát thực rõ ràng càng cao, trận văn mặt trên bài bố cũng vô cùng chặt chẽ, Đường Chính cầm đến gần trước mặt, rất nhanh tìm tới bút thứ nhất trận văn. Nhưng hắn mới chỉ nhìn mấy giây, đột nhiên, hậu viện rối loạn tương mừng. 4-5 thợ thủ công dựng lên tinh tượng vào ra. Bọn họ nhìn thấy Đường Chính cầm lấy thanh chủy thủ đó, trong đó một người lập tức liền quát, bỏ xuống. Ai bảo ngươi động? Đường Chính ngẩng đầu lên, khẽ cau mày. Không cho động. Không cho động làm sao mua? Đường Chính đối với độ cộng hưởng tinh lực không có khái niệm quá lớn, hắn phán đoán chỗ tốt xấu chân chính của một thanh chủy thủ, đến cùng có phải là thuật tay. Còn không mau đặt trở lại. Đem cái tay bẩn thỉu của ngươi, từ trên tác phẩm của Lục Hoàng đại sư lấy ra. Bỏ xuống, rồi lăn. Mấy thợ thủ công hướng hắn liền vây quanh. Tinh tượng sau lưng bọn họ phần lớn là chủng loại truy bữa, chí ít đều có nhất tinh thực lực, phía trước nhất một người thậm chí còn là nhị tinh võ giả. Đường Chính đột nhiên liền nở nụ cười, a, hiếm thấy, không nhìn rõ làm sao mua. Chẳng lẽ các ngươi Bách Luyện Vương là nhà hắc yếm? Nhìn. Truy thủ có độ cộng hưởng tinh lực 82, tinh phẩm bên trong tinh phẩm, còn cần gì phải nhìn. Độ cộng hưởng tinh lực liền đại biểu hết thảy. Đường Chính cười nhạt một tiếng. Một thanh truy thủ có độ cộng hưởng tinh lực cao, không nhất định là một thanh truy thủ phù hợp thân thể công trình học. Nếu như dùng lên không thuận tay, theo đuổi số liệu tốt lại có ích lợi gì? Nhị tinh thợ thủ công đó trên dưới đánh giá một hồi Đường Chính, ngươi là có ý gì? Nhìn rõ, nơi này là Bách Luyện Phường. Bách Luyện Phường xuất phẩm binh khí, còn cần ngươi đến lắm mồm. Quên đi, thanh chủy thủ này ta mua. Đường Chính lắc lắc đầu, một hồi hứng thú mua đồ bị phá hỏng đến sạch sành xanh, hắn cũng không muốn lưu thêm ở chỗ này, trả tiền chuẩn bị rời đi. Nghe được hắn trực tiếp mở miệng nói mua, mấy thợ thủ công đó tức khắc sửng sốt một chút. 230 lạng tử kim, không phải là tùy tiện ai cũng có thể cầm ra. Nói thật, giá cả này đặt ở Ô Long Trấn, cơ bản thuộc về đồ vật chỉ đặt không bán, huống chi, đây lại là một thanh nhất tinh truy thủ. Người đầu óc có bệnh mới sẽ hao phí 230 lạng tử kim khoản tiền kết sủ, mua một thanh nhất tinh truy thủ. Muốn mua? Nhị tinh thợ thủ công đó sững sờ một hồi lâu, mới không vui nhìn Đường Chính, đưa tay, đem ra, minh bài thân phận. Minh bài thân phận? Đường Chính hỏi, mua thanh binh khí còn cần minh bài thân phận? Hắn đột nhiên hiểu được, Ban Y Lâu vì sao lại cười đến vui vẻ như vậy. Ban Y Lâu khẳng định là biết, không có minh bài thân phận, căn bản không có khả năng tại Bách Luyện Vương mua được đồ vật. Bách Luyện Vương vũ khí, vật nào cũng là tinh phẩm, đặc biệt là đại sư tác phẩm, càng không thể vô duyên vô cớ rơi vào người có tay bẩn. Nhị tinh thợ thủ công đó bị Đường Chính thọt một câu, lòng tự ái hiển nhiên nhận đến thương tích thâm sâu. Bách Luyện Vương, mười không bán, ngươi có hiểu quy củ hay không? Mười không bán. Đường Chính theo thợ thủ công đó nơi chỉ nhìn sang. Quả nhiên, trên tường tại cửa ra vào có treo một tấm bảng to lớn, mặt trên viết 6 chữ lớn Bách Luyện Vương, mười không bán. Tiện tịch không bán, ngoại tộc không bán, thời kiện không bán. Bà đỡ không bán, kẻ say rượu không bán, kẻ nghiện độc không bán, người nhất tinh chưa thắp sáng không bán, người 30 tuổi còn chưa kết hôn không bán, người có tổ tôn 3 đời ở riêng nhiều châu không bán. Một điều cuối cùng, người bị văn hoa thế gia, hoa gian thế gia, thiên tần thế gia, càn đường thế gia, đông long thế gia, thiên diệp thế gia, lưu vân thế gia truy nã không bán. Ta đi. Các ngươi thậm chí ngay cả người ta có kết hôn hay không đều muốn xem vào. Đường Chính hoàn toàn không có cách nào khái quát tâm tình của mình. Ngươi đến cùng có mua hay không? Nhị tinh thợ thủ công đó lạnh lùng hất cằm lên, Bách Luyện Vương thợ thủ công, thời gian quý giá, không có danh cùng ngươi ở đây lằng nhằng vớ vẩn. A, Đường Chính cảm thấy hắn một chuyến đến Bách Luyện Vương, đúng là trang trưởng, một thanh chủy thủ chỉ có thể coi là sắp xỉ, vẫn đúng là bị các ngươi thổi lên trời. Nhị tinh thợ thủ công đó lại lần nữa bị Đường Chính thọt một câu, ầm một tiếng ném cây búa xuống đất, sắp xỉ. Ngươi nói thanh chủy thủ này chỉ có thể coi là sắp xỉ. Đường Chính mở ra tay, cười nói, ăn ngay nói thật, tiểu tử, ghi nhớ tên của ta, Mạc Phong. Nhị tinh thợ thủ công đó con mắt đều đỏ. Ngươi nếu như ở Ô Long Trấn, còn có thể tìm ra bất kỳ một thanh nhất tinh chủy thủ có độ cộng hưởng tinh lực cao hơn Vô Sao, ta, Mạc Phong ngay ở trước mặt ngươi tự sát. Đường Chính nở nụ cười, này này này, ta ăn no không có chuyện làm, muốn mạng của ngươi làm chứng gì thế? Mạc Phong tàn bạo mà chỉ vào mũi Đường Chính, vậy ngươi nói, muốn cái gì? Nhất tinh, độ cộng hưởng tinh lực 82 trở lên, đúng không? Đường Chính đã xoay người, phất phất tay, cười nói, ta đem ra, ngươi liền mời tới vị Lục Hoàng đại sư mà ngươi nói, tự mình vì ta rèn đúc. Ngươi làm chủ được sao? Nhị tinh thợ thủ công đó ngực một trên một rưỡi phập phồng, do dự thời gian đủ 20 tức, mới cắn răng, không có vấn đề. Chương 44, mua 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 mua. Đường Chính nhanh chóng rời đi Bách Luyện Vương, trực tiếp đi đường phố phía tây, thẳng đến tụ bảo các. Ban Y Lâu vẫn là lần đầu gặp hắn ban ngày tới đây, còn đang ngạc nhiên, chuẩn bị chế nhạo hai câu, có thể chưa kịp hắn mở miệng, liền nhìn thấy Đường Chính liếc đều không có liếc hắn, trực tiếp nhảy vào trong quầy cho hắn đem cửa tiệm đóng, tiếp đó, tự nhiên tiến vào tụ bảo các nội các. A này, tình huống thế nào? Ban Y Lâu tranh thủ đi theo chậm chậm, ta còn chưa kiểm tra thực hư tử kim lệnh của ngươi. Vừa vào nội các, Ban Y Lâu liền nhìn thấy Đường Chính xách ra một cái túi nạp vật cỡ lớn. Nếu như không phải biết hàng này xài tiền như nước, Ban Y Lâu khẳng định cho rằng đây là ăn cướp. Đường Chính qua lại như con thoi ở trong từng cái giá hàng, nhặt lên từng loại đồ vật, trực tiếp bỏ vào trong túi. Ban Y Lâu nhìn đến mí mắt giật liên hồi. Ba cái tử kim thông bảo một khối vô cực huyền thiết, hắn một hơi cầm 10 khối. 12 cái tử kim thông bảo một khỏa nguyệt quan thạch, chỉ có 2 viên toàn bộ cầm lấy. 50 lạng tử kim một bình liêu bức huyết, chỉ có một bình, tự nhiên cũng khó thoát ma trưởng. 70 lạng tử kim một bình thiên trì hàn đàm thủy, tổng cộng cũng là 3 bình, toàn bộ bị hắn lấy đi. Ban Y Lâu đi theo nhìn sang, càng nhìn mặt càng co giật. Dòng giá một tầng giá hàng bày ra tơ tầm 7 màu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị hắn toàn bộ quét sạch. Như thế nào, tốc độ tay của ta có phải là rất nhanh? Đường Chính quay đầu lại, đột nhiên nở nụ cười. Á đủ, đó là trọng điểm sao? Ban Y Lâu đầu góc đống chốc như bị va vào cái gì đó. Ban Y Lâu cũng nhìn ra hắn muốn đều là thứ gì. Chỉ cần là vật phẩm giải thích rõ, tài liệu viết tăng lên độ cộng hưởng tinh lực, tốt nhất, quý nhất, toàn bộ đều bị Đường Chính quét vào túi mua sắm của hắn. Chỗ hắn đi qua, giá hàng trống trơn, toàn bộ hung tàn đến chó gà không tha. Ban Y Lâu vừa nhìn hắn xu thế quét hàng là không ngừng được, bị sợ hỏi, thằng nhóc, ngươi sẽ không là mang hợp ta, chuyên môn đến đập bãi chứ? Thù dai. Đường Chính lại nở nụ cười, cười đến như người hiền lành, làm sao biết chứ? Ngươi lại không có làm gì. Đúng đúng đúng, ta biết Bách Luyện Phường không có minh bài thân phận mua không được đồ vật, thế nhưng, chính ngươi không phải cũng không hỏi. Không nói những thứ đó, Đường Chính lắc lắc đầu, còn có tài liệu gì có thể tăng lên độ cộng hưởng tinh lực? Nhanh đưa cho ta. Ban Y Lâu khuôn mặt quỷ dị, ngươi đột nhiên mua tài liệu làm chứng gì thế? Hơn nữa, kém một chút còn không muốn, chỉ lựa tốt nhất quét. Đường Chính ngẩng đầu lên liếc hắn, mua tài liệu có thể làm gì? Gen Đúc. Ngươi biết Gen Đúc? Ban Y Lâu trừng mắt. Đương nhiên không biết. Đường Chính nhún vai, vì lẽ đó, ta còn muốn mấy bạn giới thiệu nhập môn Gen Đúc, tài liệu thiếu niên nhi đồng như dẫn tinh thức liền được, không cần quá cao thâm. Tụ bảo các nội các hết thể đỉnh cấp tài liệu cường hóa độ cộng hưởng tinh lực, toàn bộ đều bị Đường Chính lật ra. Trở lại bên ngoài, xách trên tay Ban Y Lâu, thêm vào Đường Chính trong túi len ken loảng xoảng đổ ra, đặt ở trên quầy tương bừng nôn nháo như là đang quét hàng Tết. Tổng cộng tử kim 400 lạng. Ban Y Lâu tính giá tính đến 17. Đường Chính vẫn như cũng là ném ra ba khối vàng ròng. Ban Y Lâu vì thế trái tim đúng là cường tráng không ít, chỉ là mặt hơi hơi co giật, liền cho hắn đóng gói, tìm lẻ kẻ đi. Toàn bộ quyết định sau đó, khuôn mặt co giật rốt cục ổn định lại, nhìn qua, ngươi đi một chuyến Bách Luyện Phường, thu hoạch không nhỏ. Ừm. Đường Chính nhắm lại con mắt, mở mang hiểu biết. Phúc ha ha ha. Khắc, không phải, Ban Y Lâu nhanh chóng ngưng cười, các ngươi đến cùng phát sinh chuyện không vui vẻ gì đó. Nói ra để ngươi vui vẻ một hồi. Đường Chính lườm hắn một cái. Ban Y Lâu không kịp nổ nước bọt, Đường Chính có tổng kết tinh chuẩn đối với tâm tình của hắn, liền nhìn thấy Đường Chính cầm lấy thanh đũa nhỏ ở trên quầy hàng mà hắn thường dùng. Ban Y Lâu cảnh giác đoạt lại, đây là món đồ riêng tư, không bán. Đường Chính cười ha ha. Nói đi, ngươi mua những thứ này đến cùng chuẩn bị làm gì? Ban Y Lâu thu hồi tiếng cười trên sự đau khổ của người khác, chăm chú hỏi, phương diện rèn đúc, mặc dù ta chỉ tinh thông một hạng sửa chữa trận văn, nhưng một ít đồ vật nhập môn đều là thông dụng. Không có gì, chính là đánh cược cùng Bách Luyện Vương. Đánh cược? Ban Y Lâu chớp mắt một cái, lại vừa nhìn Đường Chính mua đồ vật, "Ây, chẳng lẽ là?" "Ừm. Nếu như ta có thể tại Ô Long trấn tìm ra một thanh chủy thủ có độ cộng hưởng tinh lực 82 trở lên, Bách Luyện Vương phải mời Lục Hoàng đại sư cho ta làm riêng một thứ." "Nói đùa? Lục Hoàng đại sư?" Ban Y Lâu con mắt trợn thật lớn. "Nhá, xem ra còn rất nhu bức." Ban Y Lâu nhìn ánh mắt Đường Chính, lại giống như là đang nhìn một con ếch trong giếng cạn. Coi như là ở trong Bách Luyện Đường có nhân tài đông đúc, Lục Hoàng cũng là danh tượng bài danh thứ 100, binh khí được rèn đúc trên tay hắn. Thường thường có thể nhìn thấy ở trong tay cường giả trên tinh diệu cường giả bảng. Toàn bộ tinh diệu đại lục, tổng cộng cũng chỉ có 1.100.000 người có thể leo lên tinh diệu cường giả bảng, mỗi một thanh binh khí trong tay bọn họ, thiên hạ võ giả đều nghe nhiều nên thuộc. Các ngươi cụ thể đánh cược như thế nào? Ban Y Lâu theo suy nghĩ sờ soạn một hồi, tính khả thi đem Bách Luyện Phường danh tượng hố đến Ô Long trấn. Nhất tinh truy thủ, độ cộng hưởng tinh lực 82 trở lên. Không có thời hạn. Ban Y Lâu đến cùng là thương nhân, cân nhắc so với những kỹ thuật trạch đó rất muốn cẩn thận một ít. Không có. Đường Chính trả lời. Ban Y Lâu vừa nghe, sắc mặt một hồi liền trở nên rất đặc sắc, mặc dù người như ngươi rất đáng ghét, nhưng còn càng ngày càng có tính khí đối với lao già ta. Đường Chính nở nụ cười, phải không? Ban Y Lâu lặng lẽ cười hai tiếng, Bách Luyện Vương nếu như nhìn thấy ngươi liền chủ tài cũng không muốn, liền thờ mờ trực tiếp dùng tiền chất đến một thanh trùy thủ có độ cộng hưởng tinh lực cao, khẳng định hủy đi tâm của ngươi đều có. Chủ tài? Đường Chính hỏi. Đúng à, không có chủ tài, ngươi cho dù đánh ra đến một thanh trùy thủ có độ cộng hưởng tinh lực 100, lại mềm lại giòn vừa sờ liền nát. Rất tốt. Đường Chính bố bản. Muốn chính là hiệu quả này. Chỉ cần chủy thủ là nhất tinh, độ cộng hưởng tinh lực đủ cao, có thể dùng hay không, có dùng tốt hay không, hắn cần phải quản đến làm gì. Ban Y Lâu không nghĩ tới, Đường Chính thật sự hoàn toàn không có suy nghĩ sử dụng tới. truy thủ dùng 400 lạng tử kim để rèn đúc, liền vẹn vẹn chỉ vì một vụ đánh cược. Có tiền, tùy hứng.
Ban Y Lâu lao lực bình phục bản thân hô hấp, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng sâu. Ha, Hố Bách Luyện Vương, ta nếu như không giúp ngươi, ta có lỗi với tên của mình. Ngươi mỗi ngày lúc nào rảnh rỗi?
Nhập môn, theo ta học.
Nhá, thoải mái như vậy.
Đường Chính bị Ban Y Lâu nhiệt tình, làm cho có chút không quen.
Ban Y Lâu làm minh bại thân phận của hắn, còn cần thông qua Bách Luyện Vương, cứ chơi đùa như vậy thực sự không chơi dụng sao?
Đột nhiên, Ban Y Lâu tựa hồ nhớ tới một chuyện. Há, không được.
Nói.
Đường Chính liền biết lao già này không có dễ nói chuyện như vậy.
Ngươi muốn theo ta học rèn đúc không có vấn đề, thế nhưng, ngươi muốn trước nhìn một thứ.
Thứ gì?
Truy thủ của một bằng hữu rèn đúc.
Ban Y Lâu ánh mắt lấp lóe mấy lần, nếu như ngươi có thể mua lại, đương nhiên tốt nhất.
Đường Chính liền sửng sốt.
Truy thủ.
Tôi bảo các hết thẻ truy thủ, bất luận ngoại các nội các, hắn đã toàn xem qua một lần.
Ban Y Lâu giải thích, à, bằng hữu này ủy thác ta bán rất nhiều thứ, chứ ngươi mua đi những món đồ chơi và đồ ăn vặt, chưa từng có bán được, thế nhưng, hắn đúng là một rèn đúc sư rất để tâm.
Ngươi cho dù không mua, nhìn xem cũng tốt.
Đường Chính gật đầu một cái, được.
Ban Y Lâu chuyển cái thang, theo hắn bỏ lên cái giá ở phía sau quầy.
Vẫn bỏ đến cao nhất, hắn mới cẩn thận mà lấy ra một cái hộp thật dài, lấy xuống thời điểm, Đường Chính nhìn thấy trên hộp che phủ một lớp bụi.
Cái hộp này, vừa nhìn chính là rất lâu không có động tới.
Ban Y Lâu vươn tay ra, trước tiên lau đi một lớp bụi trên hộp, lại móc ra một chiếc chìa khóa, mở khóa hộp, cuối cùng mới đẩy ra nắp hộp.
Ế, đây là truy thủ.
Khi Đường Chính đang nhìn đến một hộp dài như vậy, cũng đã cảm thấy không đúng lắm, lúc này, hộp vừa mở ra, hắn hoàn toàn xác định ý nghĩ của mình. Nằm ở trong hộp chính là một thanh trường kiếm sặc sỡ lóe mắt. Chân văn màu vàng tím phức tạp trên vỏ kiếm, đã nhiều năm vẫn như cũ xinh đẹp như mới, không biết vì sao, mặc dù thanh kiếm không có tô điểm bất cứ đồ trang sức như trân châu, bảo thạch, nhưng lại hơn hẳn những thanh kiếm tốt điểm đầy chân bảo bên trong tụ bảo các, nhìn qua lại càng thêm làm người khác chú ý. Thế nhưng, thanh kiếm tốt thế nào đi nữa, nó cũng là kiếm.
Mà Đường Chính không cần kiếm, hắn cần chẳng qua là truy thủ.
Chương 45, là kiếm không phải kiếm là truy không phải truy.
Bên trong tụ bảo các nhất thời có chút lặng im.
Ban Y Lâu quanh năm dùng ngón tay sửa chữa công cụ, một chút cũng không thấy lão nhân ở tuổi này nên có nhăn nheo, cùng ngón tay chân như là xoa xoa gò má người yêu, lẳng lặng xoa xoa thanh kiếm mỗi một tấc. Hắn không nói một lời, nhưng tinh tượng lại vô thanh vô tức vọt lên. Tam tinh tinh lực yên lặng mà theo vỏ kiếm tiến hành kéo dài, một tầng hào quang nhàn nhạt, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ vỏ kiếm.
Đường Chính môi hơi hé ra, nhìn chằm chằm vỏ kiếm không nhúc nhích.
Không cần hỏi nhiều, nhìn tốc độ Ban Y Lâu tiến hành kéo dài, liền có thể nhìn ra được, thanh kiếm vỏ kiếm, độ cộng hưởng tinh lực sẽ không thấp. Có thể vấn đề mấu chốt nhất là,
nó là kiếm.
Liền ngay cả Ban Y Lâu vừa mở miệng, bản thân cũng thừa nhận điểm này, thanh kiếm đã đặt ở chỗ này của ta cũng đã 10 năm, xem như là thanh binh khí thứ nhất được bằng hữu ta rèn đúc, cũng là một thanh hắn bỏ ra nhiều tâm tư nhất, dùng tài liệu mặc dù không quý báu, nhưng xem như là lúc đó có thể lấy ra tốt nhất.
Nhìn Ban Y Lâu dáng vẻ thâm tình như thế, Đường Chính nuốt hai ngụm nước bọt, chỉ gật đầu một cái, ừm.
Dòng giá 1600 lân phiến của thôn Đào Thứ Ngư. Hiện tại Bách Luyện Phường vật phẩm đã có thể lượng sản thay thể, thế nhưng, năm đó, cũng phải cần bắt giữ từng con một đi, mới có thể hoàn thành chế tác.
Ừm.
Trận pháp khắc văn mặt trên, bằng hữu của ta thiết kế dòng giá 1 năm.
Ừm.
Đây cũng không phải tị thủy trận hoặc là tinh quang trận thông thường ở trên vỏ kiếm, mà là
vũ ẩn trận.
Ban Y Lâu lấy ra thanh kiếm từ trong hộp, trận pháp có độ khó rất cao.
Đáng tiếc, tính thực dụng sắc thực kém một chút.
Ừm. Đường Chính nghe hắn nói từng câu một. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào cửa hàng nguy nga lộng lẫy, đi kèm ban lão gia tử mang theo thanh âm khàn khàn, phản phất có từng bức tranh được trải bằng da ở trước mặt Đường Chính.
Đêm đông từng cơn rét lạnh, ba tên ăn mày mặc áo mỏng, trốn ở trong ngõ hẻm của tụ bảo các cao cao, một bên phân chia bánh ngô đã vất vả một ngày mới xin được, một bên khua tay múa chân nói giấc mơ tương lai mình nhất định sẽ thực hiện.
Những tháng ngày bị khinh thường, nhưng bởi vì bằng hữu, bởi vì kiên trì, mà trở nên dư vị vô cùng.
Ban Y Lâu nói xong lời cuối cùng, con mắt đều có chút ấm ức.
Thế là, Đường Chính giơ tay lên, ban lão gia tử.
Chuyện gì?
Ban Y Lâu lau một hồi khóe mắt.
Nén bi thương.
Đường Chính thuận tay cầm lên khăn tay ở trên một giá hàng bên cạnh, đưa cho Ban Y Lâu, người chết không thể sống lại.
Người chết?
Ban Y Lâu suýt chút nữa đem thanh kiếm đập lên đầu hắn, cút.
Người mới chết.
Đường Chính liền lùi lại hai bước, việc này cũng không thể trách hắn, Ban Y Lâu vừa nói chuyện, một bên khỏe mắt rừng, ngón tay có động tác nhẹ nhàng lại giống như là vô về di vật của chiến hữu, dù là ai đến nhìn đều sẽ cho rằng, bằng hữu hắn đã treo cành đông nam.
Ban Y Lâu cũng ý thức được bản thân thất thố, nhưng giả đầu lại không muốn thừa nhận ở trước mặt tiểu bối, che giấu nói, ta đây là đang dùng cảm tình thâm trầm để chào hàng thanh kiếm.
Không, truy thủ.
Đường Chính kiến thức cái gì gọi là người càng mặt dày ra càng dày.
Ta đây là nghệ thuật tiêu thụ.
Nghệ thuật?
Có hiểu hay không?
Đã hiểu,
Đường Chính tức sạm mặt, ta mua còn không được sao?
Chỉ là, nó đến cùng vẫn là một thanh kiếm, ta muốn chính là...
Giang giác.
Ban Y Lâu không nói hai lời, cổ tay hơi động, thanh kiếm trên tay hắn, liền bị hắn rút ra.
Đường Chính khuôn mặt nhất thời tối xâm lại, ngậm miệng.
Ban Y Lâu sắc mặt cũng nhìn không tốt bao nhiêu.
Nếu như không phải vì thanh binh khí quá không bình thường, Ban Y Lâu cũng sẽ không bỏ ra nhiều lở lẽ đi chào hàng nó.
Từ trong vỏ kiếm rút ra, chỉ có một đoạn.
Phi thường buồn cười, ngăn ngắn một đoạn. Cho dù thêm vào độ dài chuôi kiếm, thanh kiếm so với chủy thủ phổ thông cũng dài không được một ngón tay. Ban Ý Lâu mặt mo có chút đỏ lên. Tuy nói đây là một thanh kiếm được bằng hữu hắn dụng tâm nhất để chế tạo, thế nhưng thân kiếm và vỏ kiếm bất đồng. Tài liệu vỏ kiếm còn có thể nghĩ tất cả biện pháp đi đạt được, thực sự không được còn có thể sửa chữa phương án thiết kế, có thể thân kiếm có chút nhu cầu là nhất định, tài liệu tốt chính là tài liệu tốt, tài liệu không tốt chính là tài liệu không tốt. Vì lẽ đó, nguyên nhân thân kiếm xuất hiện quỷ dị như thế rất đơn giản, tài liệu không đủ dùng. Kỳ thực cũng không phải là không thể trộn lẫn một ít tạp tài, đem thanh kiếm chí ít rèn đúc hoàn thành, có thể thanh kiếm đại biểu chính là tín ngưỡng cho con đường rèn đúc của bằng hữu hắn, chỉ giảm một chút xíu cũng không có khả năng trộn vào. Thế là, thanh quái thai là kiếm không phải kiếm, là chùy không phải chùy, liền lặng lặng nằm nhiều năm ở trong tụ bảo các. Ngươi cảm thấy thế nào? Ban Ý Lâu có chút chột dạ liếc nhìn Đường Chính. Đường Chính cầm tới thanh kiếm chùy, ngay lập tức là treo ở trên người, soi tấm gương đã lâu. Ô hát. Đường Chính nết miệng nở nụ cười. Không sai. Họa phong hắn yêu thích. Quân tử khiêm tốn, chân bóng như ngọc, hiện giờ mới giống người đọc sách có thân phận. Tiếp theo, hắn rút ra thanh chùy thủ, bỏ vào, lại rút ra, lại bỏ vào. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, sau đó, hắn ken két một tiếng cầm lấy chùy thủ chỉ tới Ban Ý Lâu. Ban Ý Lâu thổi một hơi râu mép, có chuyện cố gắng nói. Người hồ ta. Đường Chính nói. Không mua liền không mua, ai hố ngươi. Ban Ý Lâu thuận tay đã nghĩ đoạt tới thanh kiếm chùy từ trên tay hắn. Ai biết, hắn hơi dùng sức, lại không có cướp đoạt thành công. Đường Chính ken két một tiếng thanh chùy thủ đặt trở lại, lại lần nữa rút ra, ta nói, ngươi sớm đem nó lấy ra, ta còn đi bách luyện phường làm gì. A. Ban Ý Lâu nhìn hắn, sửng sốt đến nửa ngày. Đường Chính cầm lấy chùy thủ, bước chân lập tức liền chuyển động, loạch xoạch một động tác đâm tới liền xuất thủ. Mặc dù hắn còn chưa có bắt đầu luyện tập võ kỹ, thế nhưng dù cho là dùng động tác kỹ năng ở kiếp trước, hắn cũng chỉ có một cảm giác trôi chảy, 100% cầm thuận tay. Bất kể thanh chùy thủ có độ cộng hưởng tinh lực như thế nào, chỉ nháy mắt nó ở trên tay, hắn liền biết mình đã muốn. Bên trong tụ bảo các nội các ba thanh chùy thủ cùng với bách luyện vườn thanh chùy thủ của đại sư đều không có cho hắn cảm giác như vậy. Đối với một thích khách mà nói, chùy thủ tốt chân chính không phải dùng cái gì tài liệu tốt, cũng không phải cái gì độ cộng hưởng tinh lực, mà là có thể làm cho hắn có kích động chiến đấu mãnh liệt. Vậy chính là đồ vật cầm thuận tay nhất, mang đến trực tiếp nhất. Chỉ có chân chính dụng tâm đi rèn đúc, một lần lại một lần cân nhắc, thử nghiệm, mới sẽ hiểu một thanh chùy thủ có phải là thuận tay. Bách luyện vương một thanh chùy thủ đó, là một thanh chùy thủ tốt không sai, rèn đúc sư công lực khẳng định cũng không có nói, vấn đề duy nhất chính là ở chỗ, rèn đúc đến quá tùy ý, dẫn đến cảm giác cũng không hoàn mỹ, bởi vì, một bách luyện vương danh tượng xếp vào 100 vị trí đầu, khẳng định không có khả năng đem tinh lực dùng ở trên một thanh nhất tinh chùy thủ. Phong Hầu. Đường Chính bước chân đạp nhẹ, càng thử càng cảm thấy là sự việc như vậy. Không chỉ chùy thủ dùng lên tốt, hơn nữa, nó còn có một chùy thủ như thường không có đãi ngộ, nó có vỏ kiếm. Đường Chính đã đang tưởng tượng chính bản thân đeo kiếm ảnh, một bộ tạo hình phong độ phi thiên, chính nhân quân tử. Vừa nghĩ, liền cảm thấy nhân sinh quá hoàn mỹ. Ban Ý Lâu trợn cả mắt lên. Vốn là hắn dự tính ban đầu là có chút không vẻ vang như vậy, hắn mượn cơ hội dạy nhập môn rèn đúc cho Đường Chính, mang theo chút ý vị gây khó dễ, đi chào hàng thanh kiếm chùy. Thế nhưng, bây giờ nhìn thanh chùy thủ ở trên tay Đường Chính trôi chạy tung bay, lúc lên lúc xuống, quả thực cảm thấy toàn bộ hình ảnh lại giống như nghệ thuật. Ban Ý Lâu sống hơn nửa đời người, liền chưa gặp qua thanh chùy thủ nào ở trên tay người nào có hiệu quả như vậy. Người, chùy thủ, toàn bộ lại giống như là một thể, sau khi thức dậy nhảy nhót, liền cũng lại phân không ra lẫn nhau. Quá thích hợp. Người trước đó là luyện binh khí hai tay. Ban Ý Lâu nhìn hồi lâu, lấy ánh mắt lão lạt của hắn, rốt cục vẫn là nhìn ra một điểm vấn đề. Không nhất định, chủ vũ khí là chùy thủ, trang bị trợ thủ có lúc cũng là chùy thủ, có lúc là ám khí, có lúc là khiên tròn, đều phải nhìn tình huống cụ thể. Đường Chính trực tiếp đối chiếu phân phối trong game nói, thích khách chủ vũ khí khẳng định là chùy thủ. Nhưng Đường Chính tuyển chọn vũ khí trợ thủ rất đa dạng, hơn nữa bất cứ lúc nào cắt được, vận dụng như thường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ban Ý Lâu yên lặng nhìn hắn thời gian mấy hơi thở, hỏi, ngươi đến cùng đánh chỗ nào đến? Động tác của Đường Chính ngừng lại, tựa như cười mà không phải cười quét nhìn Ban Ý Lâu. Ban Ý Lâu khạc hai tiếng, ý thức được bản thân lại không có chăm sóc miệng, hỏi vấn đề không nên hỏi, vậy thanh chùy thủ, ngươi muốn? Muốn. Đương nhiên muốn. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy thanh chùy thủ có chỗ nào không tốt? Ban Ý Lâu tức giận. Ngươi đây cũng là nghệ thuật chào hàng. Đường Chính hỏi ngược lại. Thử kim 30 lạng, ta thay bằng hữu của ta cảm tạ ngươi. Ban Ý Lâu quyết đoán báo giá. Ê! Đường Chính sửng sốt một chút, thiện nghi như vậy. Ban Ý Lâu lập tức lại có kích động giết chết hắn. 30 lạng tử kim cho dù đối với Đường Gia Bảo mà nói, đều là một bút cần cân nhắc, mới quyết định phải chăng lấy ra khoản tiền kết xù. Nhưng đối với Đường Chính mà nói, liền chẳng khác gì một tấm tiền xu rơi ở ven đường. Ban Ý Lâu đột nhiên lại thống khổ, quyết đoán kết thúc đề tài đối với hắn mà nói không quá vui vẻ, chuyển đề tài hỏi. Ngươi lúc nào lại đây học rèn đúc? Ta còn có công tác rất trọng yếu, trước suy tính một chút làm sao một bên học tập một bên công tác. Đường Chính suy tư một hồi, hẳn sẽ không quá lâu. Vậy bách luyện phường bên kia, đại sư đó lợi hại bao nhiêu? Đường Chính hỏi. Ngươi nói lục hoàng. Ban Ý Lâu lắc lắc đầu, mạnh vô phương hình dung. So với chế tạo ra thanh kiếm chùy này, bằng hữu của ngươi còn càng mạnh hơn. Lục Hoàng đại sư là xuất thân chi thứ 13 hạch tâm nhất của bách luyện phường, bằng hữu ta và hắn không phải người có thể bắt được ở trên mặt đài đồng nhất. Ban Y Lâu mặc dù không lọt mắt Bách Luyện Vương, nhưng lời nói vẫn là ăn ngay nói thật.
Vậy quá tốt, ta đối với vũ khí trợ thủ, đúng lúc có một ý tưởng.
Ô hát, tổ truyền độ khó cao, chuyên trị lao thợ rèn.
Đường Chính cười đến không có ý tốt.
Tổ truyền độ khó cao, chuyên trị lao thợ rèn.
Ban Y Lâu theo đó liền khuôn mặt hưng phấn.
Xuyệt.
Đường Chính không hề trả lời vấn đề của Ban Y Lâu, ánh mắt lại là rơi vào bên ngoài tụ bảo các.
Ngoài cửa tụ bảo các, một đội gia đình tuần tra của Ẩn Lam Sơn Trang vừa mới đi tới. Mặc dù đường phố phía tây là địa bàn của Ẩn Lam Sơn Trang, thế nhưng thời điểm trải qua tụ bảo các, đoàn Ẩn Lam Sơn Trang gia đình liền một mắt cũng không dám đi vào trong liếc. Thử Kim Chi Thành là quái vật khổng lồ cỡ nào, dù cho là liếc mắt nhìn đều sẽ để bọn họ có sợ hãi sẽ gây chuyện. Đường Chính đáng tiếc mà nhìn biểu hiện của bọn họ, lắc lắc đầu, tiện tay cầm lên một bình hoa trên quầy.
Loảng xoảng,
bình hoa liền phát ra một tiếng va dọn, chia năm xẻ bảy rơi vỡ ở trên mặt đất.
Ngươi làm gì thế?
Đó là đồ cổ lưu ly tịnh bình của đế quốc mặt đại.
Ban Ý Lâu tức khắc phát ra gầm lên giận dữ.
Chương 46, địch sáng ta không tối ta sáng địch lại tối.
Bên trong tụ bảo các một tiếng vỡ nát, động tĩnh lớn như vậy, trừ phi Ẩn Lam Sơn Trang gia đình huấn luyện phi thường nghiêm chỉnh, bằng không, chỉ cần là người bình thường cũng không có khả năng ngăn chặn lòng hiếu kỳ, nhất định sẽ liếc nhìn vào trong cửa hàng.
Đường Chính còn cố ý xoay người, để bọn họ nhìn rõ ràng mặt của mình.
Đám gia đình đó nhanh chóng nhìn lướt qua trong cửa hàng, thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là liếc.
Bất quá, đối với Đường Chính nói tới đã đủ rồi.
Nếu như đang liếc hắn, có bất luận người nào trên mặt dù cho lộ ra một chút dị dạng, đều tuyệt đối không thể tránh được con mắt của hắn.
Thế nhưng, không có.
Một cái đều không có.
Một đội gia đình đó đối với khuôn mặt của hắn, không có biểu hiện ra bất cứ tâm tình nào trong sự chờ mong của Đường Chính.
A, Đường Chính lại thở dài.
Ta sát, ngươi than thở cọng lông gì thế?
Đền bình hoa cho ta.
Ban Ý Lâu quát.
Đừng dễ giận như vậy, Đường Chính cười nói, coi như ngươi đưa tặng phẩm cho ta.
Ta ăn no rừng mỡ.
Vì cọng lông gì phải đưa tặng phẩm quý như thế cho ngươi?
Ban Ý Lâu một mặt ngờ vực.
Bởi vì hai ngày nữa tụ bảo các chuyện làm ăn chỉ sợ sẽ có chút tốt.
Đường Chính con ngươi chuyển động, phất phất tay quay đầu mà đi, không mang đi một tháng mây.
Ban Y Lâu một người lưu ở trong cửa hàng, suy nghĩ sờ soạng thời gian rất lâu.
Vì sao chuyện làm ăn sẽ có chút tốt?
Gần nhất chuyện làm ăn đã tốt đến hắn muốn gặp trở ngại. Tụ bảo các mặc dù có chế độ trích phần trăm, nhưng bổ sung hàng thế nhưng phải dựa vào cước.
Nội các mấy quầy hàng bị quét sạch làm sao bổ sung hàng vấn đề, đều cần hắn lại sử dụng một vòng quan hệ.
Hai ngày nữa
còn có thể làm sao càng tốt.
Chẳng lẽ trong hồ cá có chút nhỏ như Ô Long Trấn, còn lại có thể nhảy ra một người như Đường Chính hay sao?
Giữa trưa ánh mặt trời rất tốt.
Đường Chính rời khỏi tụ bảo các phạm vi sau đó, lập tức liền lẫn vào đoàn người, pha loãng cảm giác về sự tồn tại của mình, một đường trở lại đường phố phía đông được đường ra bảo khống chế.
Hắn mới vừa trở lại khách sạn, liền nhìn thấy trong góc xó xỉnh lầu 1, A Chí cùng Quỷ Gia Gia ngồi ở chỗ đó uống rượu.
A Chí quay đầu nhìn lại hắn, nhất thời liền một mặt phiền muộn.
Hắn tự mình đến nhà mời một người tiến vào ám ảnh cường giả bảng, không có đạt được đáp ứng cũng liền thôi, lại còn bị người này từ ngay dưới mắt nhảy cửa sổ biến mất, cỡ nào vô cùng nhục nhã.
Đường Chính thấy sắc mặt hắn không tốt, sờ sờ đầu, nghĩ trước đó suýt chút nữa thì mệnh của đứa nhỏ này, gật gù, tiện tay từ trong túi mua sắm mò ra một món đồ chơi mèo con có lông trắng mềm mại.
A Chí vừa nhìn, liền có loại dự cảm rất không tốt.
Quả nhiên, một giây sau Đường Chính liền đem món đồ chơi đó ném cho hắn,
"Thửng, tặng cho ngươi."
"Đệt,
ngươi nghĩ ta là đứa nhỏ mấy tuổi?"
A Chí trên tay cầm lấy con mèo đó, cọ sát một hồi liền đứng lên.
"Hoắc ha 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 ha."
Quỷ Gia Gia ở một bên vuốt cằm, cười đến đặc biệt vui vẻ.
A Chí mặt tối sầm lại, lập tức liền muốn đem con mèo đó cho đập trở về, thế nhưng, tinh lực vừa mới vận lên, hắn liền đột nhiên túi đầu xuống.
Món đồ chơi mèo con nhìn qua không đáng chú ý, càng tiếp theo lan ra một tầng bạch quang nhợt nhạt.
A Chí miệng hơi hé một hồi,
nhìn kỹ mới phát hiện, trên món đồ chơi trong tay hắn, vậy mà có đường tuyến phức tạp, thô thiển vừa nhìn tương tự thiên triều trận phụ trợ tinh triều trung điểm, thế nhưng, rồi lại thật giống không phải.
A Chí không hiểu trận văn, vì lẽ đó không thể xác định đây rốt cuộc có phải là thiên triều trận.
Cũng mặc kệ là trận pháp gì, có thể ở trên một món đồ nhỏ tinh xảo như thế mà đem trận pháp bố trí xuống, cũng là một sự tình có độ khó không thấp.
Quỷ Gia Gia.
A Chí cầu viện nhìn tới Quỷ Gia Gia.
Hừm, cơ quan của hắn suýt chút nữa giết chết người, đây là ngươi nên được, có thể nhận lấy.
Quỷ Gia Gia đăm chiêu nhìn bóng lưng Đường Chính lên lầu.
Có bệnh.
Ai theo hắn tính toán một chút việc nhỏ.
A Chí giận dữ.
Thân là ảnh vương đời kế tiếp ảnh sơn, giết và bị giết cơ bản liền thuộc về nhiệm vụ hàng ngày, suýt chút nữa bị Đường Chính giết, hoặc là suýt chút nữa bị ai đó giết. Đối với hắn mà nói đều là việc nhỏ, ngủ một giấc liền sẽ quên mà thôi.
Chân chính để hắn phẫn nộ chính là, chỉ là một cái nhất tinh võ giả, lại dám không đáp ứng lời mời của hắn.
Hơn nữa, từ lần thứ nhất gặp mặt, chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn liền hoàn toàn bắt không được cảm giác về sự tồn tại của đối phương.
Ăn xong chưa?
Quỷ Gia Gia cười đứng lên, vác lên túi vải, lên đường đi.
Ừm.
A Chí xoắn suýt nhìn vài lần, bị hắn đặt lên bàn món đồ chơi con mèo đó.
Quỷ Gia Gia kiên nhẫn chờ hắn, lại không có mở miệng nói chuyện.
Do dự một hồi lâu, A Chí hừ một tiếng, vẫn là đưa tay chộp một cái, ôm món đồ chơi con mèo đó.
Quỷ Gia Gia nhìn hắn tâm lý dãy rủa sau đó quyết định, lại phát ra một trận cười dài,
hoắc ha 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 ha.
Bất kể A Chí là người nào, hắn cũng mới 12 tuổi.
12 tuổi,
đến cùng vẫn là một người sẽ đối với món đồ chơi, đặc biệt là món đồ chơi loại sủng vật, cảm thấy rất hứng thú tuổi tác. A Chí cũng không biết, Đường Chính ném cho hắn món đồ chơi mèo con, chỉ bất quá là tùy tiện một món trong một túi lớn món đồ chơi mà thôi. Đường Chính trở về gian phòng, đem đồ vật trong mấy cái túi đều đổ ra, cẩn thận kiểm kê một lần. Mang đồ ăn vật và món đồ chơi đưa cho Tiểu Lục Lạc và Đường Gia Bảo đám tiểu hải tử, vì Tiểu Đường mua Tử Kim Hoa Thủy, cùng với chính hắn sách võ kỹ, tràn đầy một túi lớn tài liệu. Đường Chính kiểm kê hoàn tất, vỗ vỗ bội kiếm bên hông, gật gù, chỉ đem cái kia bản võ kỹ viết tay chủy quyết lưu ở bên ngoài, những vật khác lại phân loại toàn bộ sắp xếp gọn. Phòng số 6 chữ Thiên lấy sạch rất tốt, từ trong ô vương màu sắc rực rỡ ánh mặt trời lọt qua, rơi vào chủy quyết bên trên, phảng phất để này bộ võ kỹ không trọn vẹn trở nên dạng ngờ rực rỡ. Đường Chính đưa tay lật ra chủy quyết bản thứ nhất. Một luồng mùi đàn hương mang theo khí tức trầm ổn phả vào mặt, bởi vì sự dẫn dắt tinh lực của võ kỹ viết tay, hắn toàn thân tinh lực cũng thuận theo nhảy nhót lên. Ken két. Đường Chính rút ra chủy thủ trong vỏ kiếm. Xúc cảm hoàn mỹ để hắn toàn bộ tinh thần cũng vì đó rung lên. Tinh lực thành triều, tam cao nhập thủ, nhất đê hạ trầm chủy quyết câu thứ nhất, không có gì phí lời, trực tiếp chính là vô cùng rõ ràng phương thức lưu chuyển tinh lực. Thế nhưng, Đường Chính nhưng không có ngay lập tức dựa theo thuyết pháp của nó để đi làm. Bởi vì tinh triều không phải nói hình thành liền lập tức có thể hình thành, lại giống như một chén nước để lên bàn, không có khả năng nói để nó lay động liền lập tức lay động lên một dạng. Có thể chiến đấu lại là tại mọi thời khắc đều có khả năng phát sinh. Nếu như mở đầu truy quyết là như vậy, vậy hiệu quả thực chiến tuyệt đối mất giá rất nhiều. Đường Chính một cái hít sâu, hít vào, thở ra, trước thử một chút xem. Truy thủ của hắn hướng về không trung vung lên, đột nhiên, một luồng lực lượng kỳ dị tựa hồ ở trong tinh mạch của hắn đẩy một cái. Toàn thân tinh lực chia ra làm bốn. Ba sợi xông tới tay phải hắn cầm truy thủ, một sợi thì lại cấp tốc chìm xuống. Đường Chính chỉ cảm thấy sự cân bằng tinh lực trong cơ thể hắn đột nhiên bị phá vỡ. Ba cao một thấp, trên lệch vừa hình thành, dưới sự xung kích lẫn nhau, vậy mà tại trong chớp mắt trùng điệp lên ba cơn sóng lớn cao ngang nhau. Sự dẫn dắt của võ kỹ viết tay. Đường Chính tranh thủ nhìn xuống. Duyên triển nhập truy, thời chiều kích xuất. Đường Chính một bên đọc lên, một bên cảm thụ thể nội tinh lực lưu chuyển. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn chân đảo ngược ra một đạo lực lượng, bất kể là thân thể của hắn, vẫn là toàn bộ tinh lực, đều bởi vì lực lượng phản xung mà ra tốc hội tụ ở trên ngón tay. Tiếp đó, một đạo hào quang màu tím nhạt, dường như một chùm laser, cấp tốc thoát ra. Con 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 con. Chùy thủ trong tay của hắn cũng không có chạm đến cửa sổ trước mặt. Thế nhưng, cửa sổ thủy tinh có màu sắc rực rỡ lại bị xuyên thủng một lỗ nhỏ to cỡ đầu ngón trỏ, sau đó, toàn bộ cửa sổ đều vỡ vụn ra, tranh nhau chen lấn rơi xuống. Ê! Đường Chính vừa nhìn liền biết, kết quả nguyên bản của võ kỹ này, hẳn là đâm ra một lỗ đó, cho tới phía sau cửa sổ vỡ vụn hoàn toàn cũng là bởi vì, hắn tinh lực còn kiểm chế đến chưa đủ tốt, có tinh lực lan tràn đi ra ngoài. Lan tràn bao nhiêu tinh lực, hắn một đòn này sát thương đương nhiên cũng là giảm bớt bao nhiêu. Mặc dù lần thứ nhất luyện tập cũng không hoàn mỹ, thế nhưng Đường Chính đối với võ kỹ lại nhiều hơn mấy phần lý giải cụ thể. Không trách này bản chủy quyết yêu cầu nhất cung song tinh, nếu như chiêu thức mở đầu, ba cao một thấp tinh lực khống chế dùng hai loại chủ tinh lực lượng bất đồng để hoàn thành, toàn bộ quá trình khẳng định còn có thể càng thêm mãnh liệt, hiệu quả xuất thủ cũng sẽ càng mạnh hơn. Võ kỹ tốt. Đường Chính đã xác định, đây quả thật là một bản võ kỹ thích hợp hắn. Từ cửa sổ vỡ vụn nhìn ra ngoài, hắn lại nhìn thấy một đám ẩn lam sơn trang gia đình chạy chậm mà qua. Đương nhiên, ẩn lam sơn trang gia đình tại đường phố phía đông sao, vẫn không dám ăn mặc quần áo chỉnh tề khắp nơi lắc lư. Chỉ bất quá, từ đội hình của bọn họ cùng phương thức tiến lên, không khó phán đoán ra thân phận của bọn họ. Nhá. Đường Chính meo mắt lại cười cợt. Ẩn Lam Sơn Trang gần nhất phái ra người, xu thế có chút càng ngày càng nhiều, này kỳ thực có chút khác thường. Bởi vì, hắn lại làm sao để Ẩn Lam Sơn Trang hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù sao cũng chỉ là một người, so với hắn, Ẩn Lam Sơn Trang bây giờ còn có càng nhiều chuyện quan trọng hơn mới đúng. Đáng tiếc, lại làm sao phái nhiều nhân thủ, tin tức sai lầm dẫn đến Ẩn Lam Sơn Trang đại bộ đội khẳng định tìm không được hắn. Liên quan tới điểm này, hắn tại một canh giờ trước đó đã ở trong một khu an toàn có tên là Tụ Bảo Cát, từng thử rơi vỡ một bình hoa nghe nói là đồ cổ. Bất quá, trong Ẩn Lam Sơn Trang có người biết ta là ai, còn biết ta ở tại Đường Gia Bảo, Đường Chính nhớ tới trận chiến đấu trong hẻm nhỏ, thậm chí, khả năng còn có người có thể nhận ra mặt của ta. Đường Chính cầm chùy thủ trên tay. Trước đó, hắn cho rằng địch ngoài sáng ta trong tối, tình huống bây giờ lại phát sinh biến hóa to lớn. Ẩn Lam Sơn Trang có một nhóm nhỏ người biết thực lực, diện mạo của hắn, thậm chí truy tung đến vị trí của hắn, còn nắm ảnh vương lệnh mua người tiến vào Đường Gia Bảo giết hắn, mà hắn lại hoàn toàn không biết. Một nhóm người đó là ai? Cứ tiếp tục như vậy lại không được, phải đem bọn họ tìm ra. Đường Chính lắc lắc đầu, địch trong tối ta ngoài sáng, tuyệt đối là cục diện để cho một thích khách không thoải mái nhất. Chương 47, học sinh chuyển trường được hoan nghênh. Ẩn Lam Sơn Trang, Hắc Trạch Viên. Một võ giả thân cao tới 1m8, khuôn mặt như nam lại không phải nam như nữ lại không phải nữ, dựa vào một gốc cây liễu, lau chùi một thanh bảo kiếm. Trước mặt hắn cách đó không xa, Lam Thiếu Trạch đang cắn răng, nghe hai gia đình báo cáo. Nói cách khác, người ám sát của Ảnh Sơn thất bại. Lam Thiếu Trạch sau khi nghe xong, rất không dễ dàng điều chỉnh một hồi hô hấp. Đúng, dựa theo Ảnh Sơn quy củ, sau khi lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai ám sát sẽ ở 5 ngày sau mới có thể khởi động. Gia đình đó không người, cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Nếu như lại thất bại tiếp, Lam Thiếu Trạch nhịn xuống buồn bực, hỏi: "Như vậy, 5 ngày sau còn có thể khởi động lần thứ 3 võ giả như nam lại không phải nam như nữ lại không phải nữ,
không có ngẩng đầu tiếp lấy lời nói, nếu như liên tục 3 lần đều thất bại, nhiệm vụ liền sẽ tự động thăng tinh, sau khi thăng tinh cần một lần nữa đệ trình càng cao tinh cấp ảnh vương lệnh, sau đó nếu như lại thất bại 3 lần thì lại phán đoán thành đệ trình tin tức nhiệm vụ không thật, trực tiếp hủy bỏ. Ảnh Sơn hệ thống cũng sẽ có phương pháp giảm tổn của mình. Tỷ như, cầm lấy một khối nhị tinh ảnh vương lệnh, lại nhất định phải đi mua A Chí Mệnh, khẳng định là không có khả năng mua được. Lam Thiếu Trạch hô hấp dừng một chút, sờ cái chén, rát rưởi. Võ giả như nam lại không phải nam, như nữ lại không phải nữ, khẽ cau mày, Lam Thiếu nói ai? Lam Thiếu Trạch đáy mắt một tia u sầu nhanh chóng ẩn dấu, đương nhiên không phải nói ngươi, Từ công tử. Đối với Ảnh Sơn, tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Tựa ở bên cạnh cây liễu lau chùi bằng kiếm, chính là tâm phúc số 1 trong tay Lam Thiếu Trạch, tam tinh võ giả Từ Thanh Viêm. Ẩn Lam Sơn Trang mặc dù có một vị tứ tinh võ giả tọa trấn, thế nhưng sức mạnh trung kiên tam tinh võ giả kỳ thực ít đến mức đáng thương, mấy cái tam tinh võ giả ít đến đáng thương, cơ bản tất cả đều là thân phận khách khanh. Không giống như là Đường Gia Bảo, mặc dù không có tứ tinh lão nhân ra tọa trận, nhưng huynh đệ ba người Đường Bá Viễn, mỗi người đều có tam tinh thực lực. Vì lẽ đó, Lam Thiếu Trạch ở trước mặt Từ Thanh Viêm, nhất định phải duy trì đầy đủ nhường nhịn. Từ công tử không thể lại truy tung một lần, vị trí hiện tại của hắn. Lam Thiếu Trạch đối với Từ Thanh Viêm hỏi. Không thể. Từ Thanh Viêm lắc đầu, hắn không có tinh lực còn sót lại. Từ Thanh Viêm bởi vì đặc thù tinh tượng thiên phú, đêm đó ở trong hẻm nhỏ, thông qua tinh lực chấn động còn sót lại của Đường Chính ở trên người Tiểu Quế, phán định vị trí của hắn tại Đường Gia Bảo. Thế nhưng, tinh lực chấn động lại giống như là lật đổ lọ gia vị ở trên người, cách thời gian càng ngắn, truy tung độ chuẩn xác liền càng cao. Bây giờ cách trận chiến đấu ở hẻm nhỏ đều đã qua chừng mấy ngày, làm sao có khả năng còn truy tung được? Kỳ thực, nếu như Từ công tử tự mình động thủ. Gia Đình kia cẩn thận mà liếc mắt nhìn Từ Thanh Viêm, thấp giọng đề nghị. Không được. Lam Thiếu Trạch trực tiếp đánh gãy câu nói phía sau hắn, ai cũng biết Từ Thanh Viêm là người của ta, có bất cứ sự bất ngờ gì, ta cũng không có cách nào hướng lao tổ tông giải thích, ta vì sao muốn phái hắn đi Đường Gia Bảo. Vậy thì, vẫn là chờ Ảnh Sơn lần sau. Ám sát. Gia Đình kia vội vàng cúi đầu. Chờ. Lam Thiếu Trạch cắn răng, phun ra một chữ. Lực lượng trong tay có thể dùng quá ít. Ngoại trừ chờ Ảnh Sơn kết quả, hắn không có lựa chọn nào khác. Đêm lạnh như nước, ánh trăng sáng trong. Sau khi Đường Chính kiểm kê xong mấy cái túi nạp vật, cũng không có tại Ô Long trấn ở lâu, vừa vào đêm, hắn liền rời khỏi Ô Long trấn, trở về Đường Gia Bảo. Xe ngựa một đường bay nhanh. Đường Chính ngồi ở trong xe ngựa, không ngừng đem chủy thủ từ trong vỏ kiếm rút ra, lại bỏ vào. Nếu đã tại tụ bảo các mua đến một thanh chủy thủ thỏa mãn, như vậy, hắn cùng Bách Luyện Phường cá cược, cũng tất nhiên không thể xuất ruột. Hắn hoàn toàn có thể tại Đường Gia Bảo trước nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi tụ bảo các, cùng Ban Ý Lâu chậm rãi học rèn đúc. Nếu như bởi vì cá cược mà học, khẳng định là học pháp cấp tốc, cơ sở không vững chắc, nhưng cá cược không nổi, hắn liền quyết định cố gắng học từng chút một. Ha, lễ bái sư ta đều chuẩn bị tốt. Đường Chính nghĩ tới lại là một trận cười. Trở lại Đường Gia Bảo thời điểm, thời gian đã rất muộn. Đường Chính trong lúc hoảng hốt, vậy mà có loại cảm giác đi siêu thị mua đồ xong rồi về nhà. Hắn bỏ xuống bao lớn bao nhỏ túi nạp vật, đóng cửa lại, lấy ra xa hoa đổi truy hoa vương rồi tới chút nước, càng đem bình phong kéo lên. Lại luyện mấy lần võ kỹ đi. Đường Chính nhìn xem thời gian, ngủ còn sớm. Thế là, hắn lại lấy ra chủy quyết đã ở trong khách sạn luyện một hai lần, cũng không có lật đến phần sau, mà là liên tục nhiều lần luyện tập thức mở đầu. Sau khi bắt đầu luyện võ kỹ, tinh lực lưu chuyển, tinh chiều trung điệp đều càng thêm nước chảy thành sông. Trên cơ bản, mỗi luyện 3 đến 4 lần thức mở đầu, liền có thể sản sinh ra một sợi tinh lực mới. Khô khan đương nhiên là rất khô khan, thế nhưng so với kiếp trước hắn cải độ thuần thục kỹ năng, đã là tốt quá nhiều. Chỉ ít, thể nội tinh chiều còn đang không ngừng phun trào, một sợi lại một sợi tinh lực mới đang sản sinh, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, trong cơ thể hắn nhất tinh tinh lực đã lặng lẽ bỏ qua lại bỏ qua 700 sợi. Ô hát. Đường Chính lau mồ hôi trên trán, ngừng lại. Bất kể là độ thuần thục võ kỹ, vẫn là tinh lực trong cơ thể, tăng lên đều cảm giác đặc biệt thuận lợi. Nếu như không có bất ngờ, chờ hắn đem chủy quyết thức mở đầu luyện đến vận dụng như thường thời điểm, hắn đồng thời nên cũng có thể tụ tập đầy 1000 sợi nhất tinh tinh lực, đến nhất tinh trung giai. Đến nhất tinh trung giai chỉ cần 1000 sợi tinh lực, đến nhất tinh cao giai thì lại cần phải có 3000 sợi, tiếp đó, 5000 sợi liền có thể đến nhất tinh đỉnh cao. Nói như vậy, đến nhất tinh đỉnh cao, liền có thể bắt đầu thử nghiệm thắp sáng mệnh cung thứ hai. Thế nhưng, xuất phát từ cân nhắc an toàn, đại đa số võ giả đều sẽ tiếp tục tu luyện tới có 7-8000 sợi tinh lực thời điểm, lại làm thử nghiệm. Chủ tinh lực lượng, thiên uy khó dò. Nếu như không có làm tốt chuẩn bị vận toàn, ai cũng sẽ không dễ dàng đi đụng vào. Sáng sớm ngày thứ hai, hương hoa dịu dàng, ánh mặt trời sáng lạ. Đường Chính còn chưa rời giường liền nghe phía ngoài truyền đến Đường Tiểu Đường âm thanh, "Phu tử." "Phu tử có phải là trở về?" Vừa nghe nàng âm thanh, liền biết nàng tinh mạch đã khôi phục đến gần đủ rồi. Đường Chính nở nụ cười, bỏ lên. Đường Tiểu Đường đưa tới bữa sáng, Đường Chính hỏi qua Tiểu Đường cũng chưa ăn, hai người liền bắt đầu ăn ở trong sân. "Ta mấy ngày nay vắng mặt, nhưng thỏ con đó." "Khắc, mọi người cũng khỏe chứ?" Đường Chính gặm một cái bánh màn đầu, hỏi. "Không khỏe." Đường Tiểu Đường nhún vai một cái. "Ồ." Đường Chính tay ngừng một chút, "Làm sao lại không khỏe?" "Ai biết, chính là luôn cảm thấy thật giống thiếu chút gì đó." Đường Tiểu Đường cũng cảm thấy kỳ quái, trước đó Đường Gia Bảo ngắn ngủi mời tới mấy lần phu tử, đọc sách biết chữ gì gì đó, bọn họ cũng không phải không có trải qua, chỉ là vào lúc ấy mỗi người đều là muốn tranh thủ kết thúc giờ học,
chạy đi sân luyện võ tu luyện tinh lực, luyện tập võ kỹ. Có thể Đường Chính rời khỏi mấy ngày nay, mỗi sáng sớm bọn họ ở sân luyện võ đều có chút mất hết cả hứng. Thật giống như Đường Chính buổi học sáng sớm đã trở thành một phần sinh hoạt rất trọng yếu của bọn họ. Hả? Đường Tiểu Đường rất không thục nữ ngậm nửa cái bánh màn đầu, vừa nhai vừa từ trong túi vải móc ra minh bài thân phận của Đường Chính. Ê, cái này còn cho ngươi. Cảm tạ. Đường Chính mặt không biến sắc cất đi. Đường Tiểu Đường con mắt vẫn luôn đang nhìn Đường Chính. Đường Chính đương nhiên ngay lập tức liền phát hiện, mấy ngày không gặp, phát hiện ta lại trở nên đẹp trai. Đường Tiểu Đường đem ngậm bánh màn thầu toàn bộ nhét vào trong miệng, suýt chút nữa cười đến sặc, ngài cho rằng ngài tuổi tác vẫn còn đang lớn đây. Đường Chính mặt tức khắc cứng đờ, đánh người không đánh mặt, tổn người không tổn tâm. Đường Tiểu Đường cẩn thận nhìn Đường Chính thân sắc, lại ồ một tiếng. Một đống lớn vấn đề đều bị nàng kẹt ở yết hầu. Nàng luôn cảm thấy minh bài thân phận của Đường Chính là giả, mặc dù phụ huynh đều so sánh qua hoa văn, không hề khác biệt, nàng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, càng không thể cầm đến Bách Luyện Phường đi tìm chứng cứ, nhưng nàng chính là có loại trực giác. Thế nhưng, nàng cũng biết, nơi này là Ô Long Trấn, có thể không hỏi, tận lực không đi hỏi. Nếu phu tử trở về, vậy ngày mai bắt đầu khôi phục giảng bài buổi sáng. Đường Tiểu Đường quyết đoán đổi đề tài. Được. Đường Chính bưng lên bát cháo lên uống, gật gật đầu. Đường Tiểu Đường lại nghĩ tới một chuyện, đột nhiên nhắc lên nói, đúng rồi, Đường gia bảo đến một vị khách nhân, cha ta và mấy thúc thúc còn rất coi trọng, hắn còn muốn ở trong nhà mấy ngày, vừa vặn hắn còn dẫn theo một đứa bé tới đây, sau khi nghe Tiểu Phong Linh nói ngươi giảng bài, vị khách nhân đó quyết định để đứa bé đó đi học chung cùng chúng ta. Đường Chính nhử một tiếng, không có để ở trong lòng. Đơn giản chính là thời điểm buổi học ngày mai, muốn cường điệu chăm sóc một hồi bạn học chuyển trường. Mặc dù hắn kiếp trước không có làm qua lao sư, nhưng cũng học qua, làm sao để học sinh chuyển trường mau chóng dung nhập tập thể, hắn qua loa cũng biết phải làm sao. Bất quá, đứa bé đó thật mạnh. Đường Tiểu Đường nói tiếp, mới 12 tuổi, lại có thể cũng đã nhị tinh, so với Phong Hoa tỷ tỷ đều còn lợi hại hơn. Quả thực khó mà tin nổi. Mấy ngày nay, chúng ta đều đang lĩnh giáo hắn. A phốc. Đường Chính một miệng cháo đột nhiên toàn bộ phun ra ngoài. 12 tuổi. Nhị tinh. E rằng toàn bộ tinh diệu đại lục, đều không tìm ra có mấy người như vậy. Thế nhưng, hắn lại biết, một mực hiện tại Ô Long Trấn liền có một người như vậy. Chương 48, ăn đồ ăn vặt của hắn uống sữa của hắn cướp đồ ăn vặt của hắn vắt sữa của hắn. Chương 49, Vãn Tôn hành động xuất kích. A Chí là tận mắt nhìn thấy Đường Chính ở trong quán rượu, làm sao nắm xa hoa đổi truy giao động ba người làm ra gia đình. Nắm ba cái chén vỡ làm huyết ngọc bôi mang trở về. Hắn đã là tận mắt nhìn thấy Đường Chính bố trí cơ quan, là làm sao từng bước một đem hắn bước vào tuyệt cảnh, thậm chí suýt chút nữa muốn mệnh của hắn. Hiện tại, lại có thể có người nói cho hắn, người này tờ mờ là một vị hào hoa phong nhã người đọc sách, một vị tiên sinh dạy học. Muốn ăn. Đường Chính liếm một hồi ngón tay ban nãy cầm lấy hạt vừng cao. Ai? Ai muốn ăn? A Chí làm sao cảm thấy bản thân một hồi liền bị kéo đến theo Tiểu Lục Lạc một cái tuổi tác. Một mực Tiểu Lục Lạc còn nhô ra bù đắp một đao, ăn thật ngon a. A Chí thật sự muốn tìm một chỗ đập đầu chết. Đường Chính bỏ xuống túi rỗng, làm một hồi vận động nóng người. A Chí, cái gì? Nghe nói ngươi đã lật tung Đường gia bảo hết thể lão sư. Không sai. A Chí trên mặt lúc này mới trồi lên một điểm đắc ý nho nhỏ. Không, còn thiếu ta một người. Như vậy đi, chúng ta song phương đều không dùng tới tinh lực. Ta nếu như thắng ngươi, ngươi khoảng thời gian ở Đường gia bảo nhất định phải tôn sư trọng đạo, quy củ. Mà ngươi nếu như bại bởi ta, ta liền có thể để cho ngươi làm một chuyện. A Chí làm sao cảm thấy, thật giống có chỗ nào lo gì không đúng lắm. Đến đi. Đường Chính không có cho hắn thời gian cân nhắc, hướng về hắn đưa tay nói, công bằng để đạt được mục đích nào đó, chúng ta dùng một dạng binh khí. Hừ, ai sợ ai. A Chí cầm trên tay hai tay bảo kiếm, thuận tay ném một cái cho Đường Chính. Dù sao cũng không thể vận dụng tinh lực, bất luận một tay kiếm vẫn là hai tay kiếm, cũng không thể phóng thích võ kỹ. Hắn liền không tin, Đường Chính không dùng đến những cơ quan kia, còn có thể đem hắn làm gì. Đường Tiểu Đường duỗi ra mấy ngón tay đến, so sánh lẫn nhau đến mấy lần, ta nếu như thắng ngươi. Ngươi nếu như bại bởi ta. Thắng ngươi. Bại bởi ta. Ngươi, ta. Đầy đủ 15 giây sau đó, nàng đỗng nhiên vừa ngẩng đầu nhìn tới Đường Chính, á đủ. Mạnh Phong Hoa ôm Tiểu Lục Lạc, ở một bên mỉm cười không nói. Đường Tử ta vỗ chán, chúng ta mỗi ngày đều theo hắn cố gắng học tập mỗi ngày hướng về phía trước, quả nhiên là tuyển chọn chính xác nhất. A Chi kiếm, không nhẹ nhưng cũng không nặng, vào tay còn mang theo một chút hơi lạnh. Đường Chính cầm lên tiện tay vung lên một hồi, hơi dài. Bất quá, thanh kiếm này của A Chi, so với hắn tại tụ bảo các mua thanh kiếm truy kia, cảm giác còn muốn càng tốt, hầu như có thể dễ như ăn bánh dung nhập chiến đấu. Mặc dù hắn không có vận dụng tinh lực, thế nhưng từ chất liệu cùng khắc văn phức tạp, đều có thể nhìn ra độ cộng hưởng tinh lực của thanh kiếm này sẽ không quá thấp. Đường Chính duỗi tay, hướng về A Chí làm cái tư thế mời. Hừ. A Chí cũng không khách khí với hắn, đoạn kiếm ngay thẳng, đâm thẳng Đường Chính. Keng. Đoạn kiếm trong tay Đường Chính tùy ý quét qua, đem A Chí mở đầu thế tiến công quét ra. Song phương đoạn kiếm tách ra thời điểm, A Chí không có tay trái cầm kiếm hướng về Đường Chính ngực liền đánh một cái. A Chí không có nương tay. Mặc dù song phương cũng không thể dùng tinh lực, nhưng A Chí cường độ thân thể là nhị tinh, tinh lực không ngừng xung kích qua, nếu như này một trưởng bắn chúng, nhất định sẽ thương tới phế phủ. Nhưng mà, lại cạch, Đường Chính tay trái đã lên thủ dao. Ngay ở A Chí toàn lực anh đến thời điểm, chuẩn xác bổ vào trên cổ tay của hắn. Đường Chính đồng dạng không có nương tay. song phương cường độ thân thể có chênh lệch to lớn, nếu như hắn lưu một điểm, đối với A Chi nói tới căn bản là theo gãi ngứa không khác nhau gì cả.
Ê!
A Chi nhanh chóng lùi về sau hai bước, một lần nữa quan sát đường chính. Từ nhỏ đến lớn, hắn gặp phải ám sát số lần không dưới ngàn lần, hắn tốc độ xuất thủ cùng kinh nghiệm chiến đấu, dù cho là cao thủ hơn 30 tuổi ở trên tinh diệu cường giả bảng, đều vô phương so sánh lên. Thế nhưng, hắn một đòn không lưu thủ chút nào, lại bị đối phương trái lại đánh trở tay không kịp. Nếu như đường chính cùng hắn đồng dạng là nhị tinh võ giả, ban nãy một phát thủ giao đó có võ kỹ xuất thủ. A Chí hít sâu một hơi, chặt chẽ quát một tiếng, tay phải vung kiếm tập kích, đang đến gần đường chính ngay mắt, đột nhiên thanh kiếm ném tới tay trái.
A!
Đường Tiểu Đường phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mấy giáo đầu nhìn đến cũng đều ngón tay kéo căng. A Chí kinh nghiệm chiến đấu là ở khắp mọi nơi, cho dù trong cuộc chiến đấu này, trộn vào rất nhiều đường chính lâm thời yêu cầu, hắn cũng đồng dạng cấp tốc tìm ra ưu thế của mình, hắn là người sử dụng hai tay kiếm, hắn cả hai tay cũng có thể cầm kiếm. Đột nhiên xuất hiện một đòn, mắt thấy cũng đã bắn trúng bụng dưới đường chính. Nếu như A Chí lại không dừng tay, đường chính lập tức liền sẽ bị thương thấy máu. Thế nhưng, ngay vào lúc này, chỉ nghe ken một tiếng, đường chính từ sau lưng ném tới đoạn kiếm trên tay trái, hất lên, A Chí đoạn kiếm vừa mới bị hất quá đỉnh đầu, đường chính đầu gối cũng đã cùng với đầu gối kích tấn công về phía phần bụng A Chí. A Chí cả kinh, bước chân lại không có dừng lại, cướp tại đường chính đầu gối kích trước ngáy mắt, nhanh chóng xoay tròn hầu như là vòng quanh đường chính giơ lên đầu gối quay quanh nửa cái vòng, sau đó, vừa cúi người, nắm chuẩn đường chính đầu gối kích chưa rơi đến nơi, quét hướng hắn duy nhất một chân rơi trên đất. Đường chính cũng không nói nhiều, ngay ở A Chí hạ thấp thân thể nháy mắt, trên tay hắn đoản kiếm cũng đã vung góc thẳng đứng ở ngay trước mặt A Chí. A Chí không nghĩ tới hắn động tác nhanh như thế, lại có thể bị đường chính bắt lấy vị trí chính xác của hắn, chỉ có thể lập tức lộn một vòng, một lần nữa quét đường chính một cước. Có thể đường chính nhảy đều không có nhảy một hồi. Đoản kiếm tại trên tay hắn kéo cái vạch, A Chí chỉ cảm thấy hoa cả mắt, một luồng kiếm quang liền sát chân trái hắn đi qua, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn, mà nháy mắt sau đó ánh mắt của hắn lại chuyển trở về, đường chính bước chân không biết làm sao di chuyển, hắn quét chân đi qua vị trí kia đã chỉ có không khí. A Chí không có nhìn rõ ràng. Chưa kịp hắn từ trong bất ngờ quét chân thất bại phản ứng trở về, đoạn kiếm trong tay đường chính cũng đã vội vàng đâm xuống, A Chí vội vàng chặn lại, lại là trong lòng gọi một tiếng nát. Bộ pháp rối loạn. Không có sử dụng tinh lực, bộ pháp di động của hắn vốn là hơi có chút trì trệ, lại bị đường chính công kích thúc ép, một hồi liền xuất hiện hỗn loạn. Hắn lập tức tay đập công kích. Nếu như vẫn bị bức chiến như vậy, rơi xuống hạ phòng, bộ pháp của hắn chỉ có thể càng ngày càng loạn. Chỉ có tay đập công kích, bước lui đối phương, mới có cơ hội điều chỉnh bộ pháp. Nhìn thấy phản ứng của hắn, đường chính gật đầu một cái. Nhá, cũng không tệ lắm. A Chí hầu như là lấy thương đổi thương tư thế, phát động một làn sóng thế tiến công hung mãnh, song phương đoạn kiếm len ken va chạm, trên tay trong vòng mấy hơi thở liền có thể chao kích, đẩy tới vài bước đi đi lại lại. Hết thảy con cháu Đường Gia Bảo đứng ở bên sân nổi lòng tôn kính. Bọn họ không nghĩ tới tiên sinh dạy học thời điểm mới tiến vào Đường Gia Bảo, mới bắt đầu học tập dẫn tinh thức, vậy mà có kinh nghiệm chiến đấu sâu không lường được như vậy. A Chí một vòng bức bách công kích, đường chính cũng không có hàm hồ, nên hại người liền hại người. Theo vài đạo miệng máu kéo ra, A Chí ý thức được đường chính sẽ không được bộ. Mới phân một ít tâm lực đi chú ý sự phòng ngự của mình. Thế nhưng, hắn đánh, phát hiện một sự tình để hắn rất tan vỡ, hắn dùng thương đổi thương một vòng bức bách cước công, vậy mà vẫn không thể nào điều chỉnh tốt bộ pháp. Chẳng lẽ, hắn lúc này mới chú ý tới, đường chính bước chân. A Chí vừa nhìn bừng tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện, đường chính vậy mà đã sớm chú ý tới bộ pháp của hắn, ở trong quá trình hắn cước công, vậy mà không ngừng đem sự công kích của hắn kéo đến rất dài, thân thể tư thế càng là một lần so với một lần càng vặn mẹo, đường chính cố ý đem bộ pháp của hắn đánh đến càng loạn. Hắn làm sao có khả năng điều chỉnh được đến? Đường chính nở nụ cười, thủ đoạn đệ thấp, một kiếm đâm hướng A Chí mi tâm. Đùng. A Chí lùi về sau nửa bước, vậy mà trực tiếp ngồi trên đất. Sau một khắc, đoạn kiếm trên tay đường chính ngừng ở khoảng cách hắn mi tâm không tới một tấc địa phương. Đường chính xông lên A Chí nở nụ cười, keng, thắng bại là chuyện thường của mình ra, đại hiệp mời một lần nữa lại tới. Chương 50, mộng tưởng truy cầu thời gian bao con động. A Chí chầm chậm vào lóe sáng mũi kiếm, cảm giác hắn cây đoạn kiếm này, từ trước đến nay chưa từng có như hôm nay như vậy chướng mắt qua. Đường chính đoạn kiếm trực chỉ thoáng một phát, phía sau hắn tinh tượng thiếu một ít tiểu ép không được muốn đằng đi lên. Nếu như không phải hắn có kinh người tự chủ, sống chết trước mắt đều còn nhớ rõ bọn hắn cái này một hồi không có thể động dụng tinh lực, giờ phút này chính hắn tinh lực, đủ để đem đường chính trên tay hắn đoạn kiếm chấn rơi xuống mặt đất. Người là người nào? A Chí trong ánh mắt, thanh tịnh hào quang dần dần rút đi, thoáng đệ thấp thanh âm, lặng lặng mà hỏi một câu. Ha ha. Đường chính đem đoạn kiếm ném đi, trở tay tiếp được mũi kiếm, đem chuôi kiếm đưa cho A Chí, ngươi vậy là cái gì người? A Chí tiếp nhận hắn kiếm của mình. Đã trầm mặc một lát, hắn xem như lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng biết thân phận của hắn không thể tùy tiện nói. Ta là thầy của ngươi. Đường chính cười cười, lại là trả lời vấn đề của hắn. A Chí ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường chính trong ánh mắt nhiều thêm vài phần chăm chú, càng nhiều vài phần tân sinh cảm xúc. Ảnh Sơn người thừa kế tại xuất ngoại du lịch lúc trước, vì cam đoan tốc độ tu luyện cùng chất lượng, đều cần bảo trì một khóa tuyệt đối xích tử chi tâm, bởi vì chỉ có quanh năm trải qua như giấy trắng đồng dạng sinh hoạt, bọn hắn trong nội tâm mới có thể không có một tí tẹo tạp niệm, võ đạo một đường mới có thể một đường tinh tiến. Vừa xa bạn cùng lứa tuổi, tinh diệu đại lục không có nghịch thiên đến không cách nào giải thích thiên tài. Mỗi một thiên tài sinh ra, sau lưng nhất định đều là có nguyên nhân đấy. Hơn nữa, nguyên nhân của bọn hắn rất ít là vì đột nhiên đã nhận được nào đó kỳ ngộ, đột nhiên đặc biệt ngưỡng bức, đột nhiên biến thành vạn người sùng bái thiên tài.
Này, ta vừa rồi đáp ứng ngươi cái gì?
A Chí theo trên mặt đất đứng lên, quay đầu đá thoáng một phát trên mặt đất thạch đầu, không có lấy thêm con mắt nhìn Đường Chính.
Ta nếu là thắng ngươi, ngươi tại Đường gia bảo trong khoảng thời gian này nhất định phải tôn sư trọng đạo, quy củ, mà ngươi nếu là đã thua bởi ta, ta thì có thể làm cho ngươi làm một chuyện.
A Chí đá lấy cục đá chân, đột nhiên ngừng lại.
Lại có vấn đề gì?
Đường Chính cười tủm tỉm mà hỏi.
Ngươi bị ta?
A Chí đánh xong mới kịp phản ứng, hắn đáp ứng đều là vật gì?
Đường Chính thắng hắn, cùng hắn bại bởi Đường Chính, không phải cùng một cái ý tứ sao?
Bên sân cách đó không xa, lại truyền tới một tiếng, ồ ha 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 ha.
A Chí cái này mới phát hiện, Quỷ Gia Gia vừa rồi một mực ở đây bên cạnh đang xem cuộc chiến.
Bất quá, hắn bị Đường Chính như vậy khi dễ, Quỷ Gia Gia lại không có một điểm giải cứu ý của hắn, cười xoay người rời đi mất.
A Chí mặt một hồi hồng một hồi hắc, đi.
Ta sẽ nghe lời của các ngươi.
Nhưng là, ngươi lại để cho ta làm một chuyện, ta không thể tùy tiện đáp ứng ngươi, nếu như là quá đại sự.
Ngươi mới như vậy chút ít, có thể làm cái gì quá đại sự.
Đường Chính hướng hắn bĩu môi.
Ngươi,
ta.
A Chí bị chắn được muốn đi Đường Chính trên mặt cong hơn mấy móng vuốt.
Tốt rồi, ta cũng không phải là khó ngươi, ta đối với ngươi yêu cầu sự tình là, xế chiều mỗi ngày, ngươi theo ta luyện một canh giờ cơ sở, không cần tinh lực loại này.
Ách.
A Chí sửng sốt một chút, vì cái gì?
Hắn là ảnh sơn kế tiếp nhiệm ảnh vương, hắn hoàn toàn có thể làm được càng nhiều.
Dù là Đường Chính yêu cầu hắn hỗ trợ giải quyết ảnh vương lệnh phái tới những cái kia thích khách, hắn đều có quyền hạn có thể như vậy định.
Thế nhưng mà, Đường Chính cái này tính toán yêu cầu gì?
Bởi vì, đây là chiến đấu bổn nguyên. Trở về nguyên thủy trạng thái càng có thể làm cho ngươi thích ứng cực đoan nhất chiến đấu.
Đường Chính nói được đạo lý rõ ràng.
Ta nói là, vì cái gì?
Ngươi vì sao phải dạy ta những cái này?
Đường Chính vẻ mặt chính nhân quân tử mỉm cười, ta không phải đã nói rồi.
Ta là thầy của ngươi.
A Chí tại chỗ sửng sốt một hồi lâu.
Suốt đã qua 30 tức thời gian, hắn đột nhiên túi lầu xuống, hướng phía Đường Chính bái.
Sau đó, hắn vẫn có chút không quá thoải mái mà hừ một tiếng, hướng phía Quỷ Gia Gia bên kia đổi tới.
Này, buổi sáng ngày mai khóa cũng không được mượn.
Đường Chính hướng phía hắn hô.
Nhàm chán như vậy khóa, ta mới không đi.
A Chí xa xa mà trả lời.
A Chí chạy xa, Đường Tiểu Đường bọn hắn mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.
A Chí kinh nghiệm chiến đấu cũng đã làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt rồi, không nghĩ tới, Đường Chính lại đem A Chí đều cho đặt xuống ngục xuống.
Lúc này, một đám thiếu niên thiếu nữ đều vây lên Đường Chính, phu tử, không sử dụng tinh dốc sức chiến đấu đấu, thật sự như vậy hữu dụng.
Trở về nguyên thủy trạng thái, thật sự là quá có đạo lý rồi.
Mấy cái giáo đầu cũng nhịn không được gật đầu đồng ý.
Ta cũng muốn học, ta cũng muốn học.
Phu tử cũng dạy cho chúng ta a.
Khục.
Đường Chính nhấc tay đầu hàng, chờ một chút, chờ một chút.
Cái gì quá có đạo lý?
Ngươi vừa rồi cùng A Chí nói.
Đường Tiểu Đường chỉ vào A Chí bóng lưng.
Hắn bao nhiêu, các ngươi bao nhiêu, dỗ tiểu hài mà nói các ngươi cũng tín.
Đường Chính cựu bó tay rồi, trở về nguyên thủy trạng thái làm chứng.
Đã có tinh lực, vi quặng lông không cần hảo hảo dùng tinh lực.
Dạy vò đâu này?
Đường Tiểu Đường thiếu chút nữa đập lấy một cái tộc tỷ trên người.
Cái kia,
cái kia.
Một cái giáo đầu hữu khí vô lực nhìn thoáng qua đi xa A Chí. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì làm như vậy?
Đường Chính nhìn nhìn thiên, túi đầu, ân, cái này
là có học vấn đấy.
Mấy cái giáo đầu một bộ rửa hai lắng nghe bộ dạng, cái gì học vấn?
Luận, như thế nào bảo vệ mình thân người an toàn điều kiện tiên quyết, giao vấn một cái hùng hải tử.
Đường Chính trở lại tiểu viện của mình ở bên trong, lại luyện vài chục lần IT, truy quyết gờ tờ, tinh tế cảm giác lấy tân sinh hơn 10 sợi nhất tinh tinh lực, lau mồ hôi về sau, mà bắt đầu chuẩn bị ngày mai sơ khóa.
Bất chi bất giác, một bản IT, từ Kim Đế Quốc Xuân Thu Sử gờ tờ, đã giảng không sai biệt lắm.
Từ Kim Đế Quốc tồn tục bất quá bách niên thời gian, lại là cả tinh diệu đại lục theo bộ lạc thời đại nhanh chóng bước vào văn minh thời đại một đại huy chương, tuy nhiên hiện ở thế gia các cứ, về sau khả năng cũng sẽ không sinh ra quốc gia như vậy xây dựng chế độ rồi, nhưng là, đế quốc thời đại lưu lại dù là một cái bình hoa, cũng còn bị coi là chân phẩm, lại càng không cần phải nói đế quốc thời đại mênh mông văn hóa cùng võ kỹ tôi bảo rồi.
Ngày mai, nói cái gì đâu này?
Đường Chính thả tay xuống bên cạnh IT, từ Kim Đế Quốc Xuân Thu Sử gờ tờ. Gối lên cánh tay ngủ không được.
Tu bảo các, bách luyện vườn, truy thủ đồ ước, chế tạo.
Ẩn Lam Sơn Trang, núp trong bóng tối một nắm người.
Đường Gia Bảo, không rõ lai lịch hùng hải tử.
Không nghĩ tới, người còn là một nữ bi, sự tình lại không ít.
Đường Chính nghĩ đi nghĩ lại nở nụ cười, lại khơi mào hắn Tử Kim Đai Lưng. Ông bạn già, muốn không, ngày mai ta giảng ta trò chơi kinh nghiệm.
Tử Kim Đai Lưng đương nhiên không cách nào đáp lại hắn.
Đường Chính nhắm mắt lại, cười nói, không tốt, bị trở thành quái vật trào đi giải phẫu làm sao bây giờ.
Đêm chính sâu.
Đường Chính nghĩ đến hắn nửa bát mì tôm, rốt cục nặng nề mà thiết đi.
Trên bệ cửa sổ, ngập trong vàng son xinh đẹp cánh hoa, đón dạ phong nhẹ nhàng ngày múa.
Ngày hôm sau, Đường Gia Bảo tuyên truyền giảng giải đường.
Đường Gia Bảo đệ tử toàn bộ viên đến đông đủ.
A Chí không tình nguyện mà ngồi ở tuyên truyền giảng giải đường hàng thứ hai.
Đường Chính theo thường lệ đá văn môn, khi lũ danh con.
Đường Gia Bảo đệ tử toàn thể đứng dậy, ha ha.
A Chí sững sờ được nửa ngày hồi trở lại bất quá thần, bọn hắn đây là cái gì cùng cái gì?
Nhiều ngày không thấy, các ngươi có nhớ ta không?
Đường Chính đem giày đặt một chồng giấy đặt ở trên mặt bàn.
Muốn.
Tiểu Linh đang thanh âm lớn nhất. Lão sư kia hôm nay có hay không càng xoái?
Không có.
Đều nhịp trả lời. A Chí con mắt càng trừng càng lớn. Hắn đương nhiên đã biết chữ rồi, thậm chí còn thô sơ giản lược mà hiểu chút ít thi văn, thế nhưng mà, hắn còn nhớ rõ hắn là như thế nào đi học đấy. Ảnh Sơn bọn hắn thế hệ này 36 tên người thừa kế, thống nhất giảng bài, mỗi tháng một lần khảo hạch, lúc ấy, bên cạnh hắn một cái so với hắn non nửa tuổi muội muội, tháng thứ 2 khảo hạch tiểu không có hợp cách, từ nay về sau, A Chí tiểu không còn có tại Ảnh Sơn nhìn thấy qua nàng. Thẳng đến hơn một tháng về sau, dạy bọn hắn dụng độc lão sư, vì bọn hắn giảng thuật cùng biểu hiện ra mỗi một chủng bất đồng độc, tại tinh mạch trong như thế nào có tác dụng, cùng với chúng về sau ứng nên xử lý như thế nào thời điểm, hắn mới nhìn đến cô muội muội kia thi thể, bị đọng ở trước mặt bọn hắn treo trên kệ. A Chí tại Ảnh Sơn đã thành thói quen, vô luận học cái gì, làm cái gì, trên đầu đỉnh lấy đều là tử vong nguy hiểm, hắn chưa bao giờ biết rõ, học văn biết chữ, vậy mà còn có thể nhẹ nhàng như vậy vui sướng đấy. Cái kia, A Chí. Đường Chính gõ cái bàn, tập trung vào. Cắt. A Chí không nghĩ tới chính mình hơi chút vừa đi thần đã bị chảo bao hết, không vui mà hừ một tiếng. Đường Chính hô A Chí hoàn hồn về sau, còn gọi là Đường Tiểu Đường đi lên, đem hắn lấy tới một chồng giấy, phân phát cho mỗi một đệ tử. Ngay tại mỗi người đều vẻ mặt hồ nghi thời điểm, Đường Chính xoay người, tại treo tại phía trước trên tờ giấy trắng, viết xuống hai chữ, ngộng tưởng. Hôm nay, chúng ta tiểu không giảng bài rồi, phía dưới ta muốn nói, tất cả mọi người nghe kỹ. Đường Chính thả tay xuống bên trên bút, nói ra. Toàn bộ tuyên truyền giảng giải trong nội đường, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Đường Chính nhìn xem nét mặt của bọn hắn, lập tức bật cười, nghe kỹ là được, cũng không cần khẩn trương như vậy. Có thể mọi người hay vẫn là rất khẩn trương, sợ nghe lọt một chữ. Hơn một tháng thời gian, ta nói rất nhiều, cho dù là nhỏ nhất đường đầu, cũng có thể ghi rất nhiều chữ rồi, hôm nay, ta tiểu không giảng, cũng không đã biết. Các ngươi tới ghi. Đường Chính chỉ vào phía sau hắn hai chữ, các ngươi trên giấy, ghi hạ giấc mộng của các ngươi cùng truy cầu, ghi xuống. 10 năm về sau, các ngươi cảm giác mình, sẽ thành vì cái gì người như vậy? Tuyên truyền giảng giải trong nội đường tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Các ngươi viết xong về sau, không muốn cho bất luận kẻ nào xem, cũng không muốn cho ta xem, ta sẽ tìm một cái chắc chắn cái hộp bắt bọn nó trang tốt, chôn đến dưới mặt đất. 10 năm về sau, chúng ta lại về tới đây, cùng nhau móc ra xem, như thế nào đây? Chương 52, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Buổi sáng đi tuyên truyền giảng giải quan tòa khóa, buổi chiều tại luyện võ tràng cùng A Chí đối luyện, Đường Chính thời gian ngày từng ngày trôi qua rất nhanh. Tờ cờ kỹ thuật toàn bộ đường ra bảo ở bên trong đều không có mấy người tờ cờ kỹ thuật không có trở ngại, duy chỉ có A Chí coi như không tệ, nếu như hắn còn không tranh thủ thời gian bắt được luyện luyện tập, hắn một tay tờ cờ kỹ thuật khẳng định hoang phế được rất nhanh. Đối với một cái trò chơi cao chơi mà nói, tờ cờ kỹ thuật ưu tiên trình độ là cao hơn hết thảy, tiếp theo là đẳng cấp cùng kỹ năng, cuối cùng mới là trang bị. Bất quá tiếp trước cấp cao nhất trang bị hắn toàn bộ đều bán đi rồi, cũng là một đại tiếc với.
Đông.
Sơ cấp luyện võ trường lên, A Chí lại bị một kiếm lật tung, trên không trung đảo bại nửa vòng, té trên mặt đất.
Lại đến.
A Chí giơ lên đoạn kiếm, không phục mà lao đông chốc bị cọ phá hơi có chút ra đôi má. Đường Chính cũng không khách khí, cầm lấy A Chí đoạn kiếm, trực tiếp tựu lên rồi.
Đinh đinh đinh.
Lại là mấy vòng công thủ giao thoa, A Chí trong tay đoạn kiếm bị đánh bay.
Lại đến.
A Chí chạy tới nhặt lên đoạn kiếm, lại quay đầu trở về rồi.
Ồ ha 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 ha.
Bên sân, Quỷ Gia Gia sờ lên cằm cười không ngừng. Ánh mắt của hắn kỳ thật rất ít đặt ở A Chí trên người. A Chí kinh nghiệm chiến đấu là như thế nào luyện ra được, hắn từ nhỏ thấy được đại, hiện tại cũng không cần nhìn nhiều. Cho nên, hắn xem Đường Chính thời gian ngược lại chiếm đa số. Theo còn nhỏ tiểu từ trong đống người chết sờ bò lăn đánh A Chí, vậy mà sẽ bị Đường Chính tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên nghiền áp, mà ngay cả hắn đều có điểm xem không hiểu rồi. Nếu như người này là tinh diệu cường giả bảng hoặc là ám ảnh cường giả trên bảng cái nào đó cao thủ, hắn còn có thể miễn cưỡng lý giải, còn có thu tiểu thú vị tại, người này năm nay cũng tiểu 20 xuất đầu, hơn nữa thực lực mới nhất tinh sơ giai.
Tuổi, thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cự đại tương phản, cũng rất ý vị sâu xa rồi.
Đinh. A Chí lại một lần nữa bộ pháp bị mang loạn, bị Đường Chính một cước đá ra ngoài sân. Nhất lại để cho A Chí khó thở chính là, hắn đã nghe được một bên Tiểu Linh đang không chút nào ngoại lệ vang lên vỗ tay âm thanh.
Hạ dù thì hàn ấm.
Đường Chính sớm khóa lên, cũng đã thay đổi một bản IT, tinh diệu sử ký thế gia gờ tờ. Theo một chữ độc nhất đến thành câu, theo câu đến nguyên một đám sự kiện, do thiển nhập sâu, do có một chút mặt, nói được một đám hải tử đều không muốn tan học.
Bất quá tại Đường Chính chính mình hoa thời gian liền có hơn.
Những cái này thế ra bản kỳ so với trước giảng IT, từ Kim Đế Quốc Xuân Thu Sử GT, vô nghĩa nhiều hơn, rất nhiều bất đồng đi lại, đối với cùng một cái đại sự kiện miêu tả vậy mà xung đột chồng chất, hắn nếu như không tiến hành sửa sang lại, căn bản không có cách nào giảng đi xuống.
Đường Chính kiếp trước là cái độc hành hiệp, xem như tổ đội đánh bản, cũng là không có cố định đội ngũ, có thể đơn soát nhất định đơn soát, không thể đơn soát chế tạo điều kiện cũng muốn đơn soát. Thế nhưng mà, đi đến Tinh Diệu Đại Lục về sau, hắn ít nhất một nửa thời gian đều không có hoa tại luyện cấp, soát kỹ năng độ thuần thục cùng với đánh trang bị những cái này chính sự bên trên.
Đường Chính đóng lại trên bàn sách, gãi gãi tóc của mình, cười cười, đại khái, ta cũng muốn cái ra à.
Đường Chính buổi chiều luyện qua tờ cờ kỹ thuật về sau, buổi tối trở lại chính mình trong sân, mà bắt đầu luyện võ kỹ. hơn 900 sợi nhất tinh tinh lực đã lẳng lặng mà lắng động tại trong cơ thể của hắn. Theo hắn IT, truy quyết GT, thức mở đầu khẽ động, tinh chiều hung mãnh mà bắt đầu khởi động đứng lên. Đường Chính một tay chấp truy, tinh lực lưu chuyển, một kích đâm ra. Hắn treo ở phía trước một trang giấy, động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Nhưng là, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, mềm mại trên trang giấy xuất hiện một cái chỉ có sợi tóc đồng dạng phẩm chất lỗ nhỏ. Chỉ sợ viết liền nhau hạ IT, truy quyết GT, tiên hiền, đều sẽ không nghĩ tới, có hậu người vậy mà có thể đem bộ này võ kỹ thức mở đầu, luyện thành như vậy cảnh giới. Một đám mới tinh lực, theo tinh chiều đỉnh đoan sinh ra, lại dung nhập tinh chiều bên trong. 908 rồi. Đường Chính lui ra phía sau một bước, một lần nữa vận nổi lên thức mở đầu. Tinh chiều trung điệp, một lớp sóng thôi động một lớp sóng, mới tinh chiều không ngừng sinh ra. Đường Chính trên trán cũng dần dần toát ra đổ mồ hôi. Dùng luyện tập võ kỹ đến tu luyện tinh lực, so chạy bộ, nhảy dây cái gì tu luyện tinh lực muốn mệt mỏi nhiều, cơ bản vài chục lần võ kỹ xuất thủ, tinh lực tiểu có chút kế tục vô lực, phải nghỉ ngơi một chút lại nói tiếp luyện. Bất quá, hôm nay đã tới gần 1000 rồi, Đường Chính hay vẫn là quyết định nhất cổ tác khí, bước vào nhất tinh trung giai. 986, 991, 999. Đường Chính khoảng cách nhất tinh trung giai càng ngày càng gần. Vừa lúc đó, hắn đỉnh đầu chính phía trên đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Giang giác, cơ quan khởi động. Quả nhiên lại tới nữa. Đừng. Hảo hảo sát nhân, đừng nhấc lên nóc nhà. Đường Chính cũng bất chấp cuối cùng vài tinh lực rồi, nhanh như chớp tiểu thoát ra gian phòng. Loảng xoảng. Trên nóc nhà cơ quan liên tục bị xúc động. Nếu như hắn nóc nhà lại bị xúc, thật sự không cách nào tưởng tượng ngày mai Đường gia bảo công tượng đem dùng cái dạng gì ánh mắt thâm trầm xem hắn. Vài bước đi ra ngoài, Đường Chính dưới chân bước chân cũng mang theo phong. Trong cơ thể hắn tinh chiều hoành địa thoáng một phát bắt đầu khởi động đứng lên, một lần hành động phá tan 1000 đại quan. Xấu hổ rồi. Đường Chính có thể để xác định, trên đời này tuyệt đối không có mấy người là đang ngăn trở người khác hủy đi nóc nhà trong quá trình đột phá nhất tinh trung giai. Đông đông đông. Bố trí tại trên nóc nhà cơ quan liên hoàn khởi động. Đường Chính thò tay kéo một cái bên cạnh nhánh cây, rung động bắt lấy cân nhắc, phản đi qua lại đạp một cước thân cây, hướng lên sông lên nóc nhà. Hắn vừa lên nhìn đến, lại là thích khách sau lưng dâng lên một đạo nguy nga núi cao tinh tượng. Một khỏa sáng như ban ngày chấm nhỏ, theo gió mà động. Như thế sáng ngời màu sắc tỏ rõ lấy người này thích khách đã đến nhất tinh đỉnh phong. Chỉ thấy thích khách kia trên người màu vàng nhạt hào quang lóe lên, hắn bố trí xuống tất sát cơ quan, lại chỉ tại trên người hắn kéo ra khỏi vài đạo miệng máu. Một loạt phóng châm toàn bộ đâm vào thích khách ngực, tuy nhiên cũng bị phản định đi ra, không có đâm vào mảy may. Còn có như vậy võ kỹ. Đường Chính vừa thấy tình thế không đúng, nhanh chóng thu liễm khởi khí tức. 10 bước, 5 bước, 3 bước. Mượn cơ quan liên tiếp không ngừng nghiệm hộ, bước nhẹ tại trên nóc nhà di động. Thẳng đến, hắn đã đến gần cái kia thích khách. Truy quyết, thức mở đầu. Đường Chính vừa lên đến là sát chiêu xuất thủ. Thích khách kia chuyên tâm ứng phó lấy trên nóc nhà cơ quan, thẳng đến một cỗ tinh lực trùng kích đã gần sát, mới mãnh liệt một giống, toàn thân tinh lực ngưng tụ ra một đạo mãnh liệt hộ thuẫn. Đường Chính chỉ cảm thấy võ kỹ vừa ra tay, tự bị một cổ cường đại lực phản chấn. Vừa bước vào nhất tinh trung giai tinh lực, cùng nhất tinh đỉnh phong tinh lực dù sao vẫn là kém nhiều cái cấp độ. Tinh lực thành chiều, kéo dài tới nhập trùy, đẩy chiều đánh ra. Đường Chính tập trung một hơi, mà ngay cả điệp hai cái thức mở đầu. Mãnh liệt tinh lực một lấy một lớp, kiềm chế thành tinh tế một đầu, xuyên qua nhất tinh đỉnh phong võ giả hộ thể võ kỹ. Tinh lực mang theo bén nhọn đâm thủng lực, cơ hồ đem thân thể của hắn đâm xuyên. Truy thủ ngọn gió cũng tiếp theo đâm đi vào. A! Thích khách kêu thảm một tiếng, toàn thân tinh lực dường như phún dũng đồng dạng mang theo huyết khí khẽ động, sinh sinh địa đem Đường Chính truy thủ theo trong thân thể đỉnh đi ra. Đường Chính ngực một buồn bực, lúc này lui về phía sau hai bước. Vụ! Một loạt độc châm bay tới. Đường Chính một túi người né qua, cái kia một loạt độc châm đâm vào thích khách kia trên thân thể. Đinh đinh đinh. Mang theo tinh lực chấn động độc châm, toàn bộ bị hắn dùng thân thể cứ thế mà bắn ra. Mở tờ chơi ám sát, trêu chọc ta đâu này. Đường Chính mắng một tiếng, lập tức nhảy xuống nóc nhà. Đối phương tại trên nóc nhà trực tiếp dựa vào thân thể đối cứng những cơ quan kia, mà hắn lại hoàn toàn không có khả năng làm được. Một mặt là vì chiến đấu hoàn cảnh cân nhắc, một phương diện khác thì là hắn thật sự không muốn sẽ đem hắn nóc nhà chơi hư mất. Đường Chính ba lượng bước tiểu nhảy xuống nóc nhà, không nghĩ tới tốc độ của đối phương cũng không chậm, theo sát lấy đuổi tới. Đúa truy trầm trọng, truy thủ nhẹ nhàng. Đường Chính mượn thân pháp, cùng hắn rất là liều mạng mấy cái qua lại. Nhưng là, đúa truy tổn thương cũng so truy thủ càng cao. Thoáng một phát là thoáng một phát, nện trên mặt đất một cái vung hố, nếu như đập trúng Đường Chính, vậy hắn tuyệt đối không có lại vung thoáng một phát truy thủ cơ hội. Có thể loại tình huống này, Đường Chính vậy mà vẫn còn lưu thủ. Hắn muốn một cái người sống. Theo lần thứ hai ám sát đến, hắn càng không muốn như vậy để phòng cướp ngàn ngày, nếu như có thể lưu lại người sống, hắn ít nhất có thể hỏi ra rốt cuộc là ai mua mạng của hắn. Ẩn Lam Sơn Trang trong kia một nắm người hảo tâm, đến tột cùng là ai? Với tư cách đối với bọn hắn hảo tâm báo đáp, Đường Chính nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường mà giết bọn chúng đi. Bất quá, đối phương nhất tinh đỉnh phong, hắn muốn cứng đối cứng mà đi lưu lại một người sống, thật đúng là không tính dễ dàng. Hắn hai lần truy quyết thức mở đầu về sau, tinh lực cũng đã có chút vận chuyển không kế rồi, nhưng đối phương hùng hậu tinh lực y nguyên bảo hộ toàn thân, đúa vung xuống đến thời điểm, một đập một cái võ kỹ xuất thủ. Mà vừa lúc này, một chuỗi phi đao lao thẳng tới cái kia thích khách mặt. Phu tử, chuyện gì xảy ra? Đường Tử Tà thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tử Tà, Huyên Huyên. Đường Chính lúc này mới nhớ tới, từ khi hắn lần trước bị thích khách về sau, tiểu viện của hắn phụ cận mỗi đêm đều có người tuần tra. Hôm nay vừa vặn đã bị Đường Tử Tà cùng Đường Huyên đụng phải vừa vặn. Một cái nhất tinh đỉnh phong, một cái nhất tinh cao giai, tăng thêm Đường Chính, ba người nhanh chóng hướng phía thích khách tạo thành vây kín. Thích khách kia hiển nhiên không có ngờ tới rõ ràng nhanh như vậy đã có người tới, mắt thấy tình hình không tốt, lập tức tiểu quay đầu muốn chạy. Ngăn lại hắn, Đường Tử Tà trực tiếp bước ra chắn thích khách trước mặt. Thích khách kia lập tức vung đũa, mãnh liệt đánh tới hướng hắn chính diện trước Đường Tử Tà. Keng. Đường Tử Tà là luyện ám khí, làm sao có thể đỉnh qua cái này trầm trọng mà tấn mãnh một kích. Thân hình hắn nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng là, hắn không muốn để cho chạy thích khách, dĩ nhiên là cứ thế mà đỉnh thoáng một phát. Song phương đều là nhất tinh đỉnh phong thực lực, ai cũng không ngờ ai, Đường Tử Tà nén giận đỉnh đầu, đúng là trực tiếp bả thích khách kia đỉnh lui vài bước. Khả đồng thời điểm, Đường Tử Tà tay trái cánh tay một tiếng thanh thúy khớp xương chật khớp thanh âm, đã rơi vào Đường Chính lỗ tai rồi. Con mẹ nó, đó là lão tử đệ tử. Đường Chính tính giác vốn tựu nhạy cảm, mà một tiếng này giòn vang, càng là nghe được hắn trong lòng run lên bần bật. Trong đầu hắn cái gì lưu người sống ý niệm, trong nháy mắt toàn bộ ném đến tận lên chín tầng mây. Chương 53, như gió lọ ly điên đồng dạng thích khách. Chương 55, bệ bội nhiều việc bệ bội nhiều việc bệ bội nhiều việc. A Thu, a. Tiểu Tiểu. Ban Y Lâu buổi sáng vừa mở ra cửa tiệm, tiểu vô duyên vô cớ mà liền đánh lưỡng ngày mũi. Hắn hít hít cái mũi, như thế nào như vậy? Các cạc. Các cạc. Hai con quạ tại tụ bảo các cửa ra vào rơi xuống, mổ lấy không biết là ai đem qua rất tại cửa điếm non nửa cái màn đầu. Đi đi đi. Ban Y Lâu lập tức đi ra ngoài đuổi đi cái kia hai con quạ, hôm nay đây là làm sao vậy? Chứng kiến lão nhân gia ông ta vẻ mặt khó chịu mà chạy ra cửa ra, vừa tuần tra tới một đội ẩn Lam Sơn trang gia đình, trên mặt tất cả giật mình. Bọn hắn không thấy được Ban Y Lâu là tại đuổi qua đen, một nghe hắn nói đi đi đi, tiểu tranh thủ thời gian quân cái lại ngoặt, cẩn thận tránh đi tụ bảo các cửa ra vào. Ban Y Lâu cũng không có đi để ý tới bọn hắn, đuổi đã xong quạ đen trở lại trong tiệm ngồi xuống, lại văn vê nổi lên hắn nhảy lên mí mắt. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai, ta cái này hai con mắt cùng nhau nhảy tính toán chuyện gì? Ban Y Lâu vẻ mặt xui mà ngồi ở phía sau quầy, đẩy ra trước mặt khoản. Bất quá trong chốc lát, ánh mắt của hắn tiểu đứng tại khoản cuối cùng một tờ bên trên. Sổ sách cuối cùng một tờ, mấy trăm đầu toàn bộ đều là Đường Chính một người danh tự. Hắn quét qua là không ra một cái khay chứa đồ, có thể khay chứa đồ bên trên mỗi một vật, Ban Y Lâu đều được nhớ rõ rõ ràng rành mạch. Cái kia chết tiệt. Ban Y Lâu cái mũi một ngứa, lại là một tiếng, a tiểu tiểu. Hắn sổ sách bị quét đến quầy hàng nơi hẻo lánh. Quầy hàng nơi hẻo lánh còn để đó mặt khác hai quyển sách, gãy sách trang tuyến đã có chút ấu vàng rồi. Lam sắc phong bì phía dưới cùng, viết một cái nho nhỏ lỗ chữ. Huynh đệ. Ban Y Lâu nhìn xem cái chữ kia, hắc mà cười cười, ngươi này ít điểm nhỏ ba chân kỹ nghệ, không sợ không người kế tục rồi. Nói xong, hắn lại A Thu liền đánh nhiều cái hát gì. Hắn nhớ tới Đường Chính trước khi đi nói với hắn, mấy ngày nay sinh ý sẽ có chút tốt. Chẳng lẽ, công bằng là hôm nay, lại muốn đến một cái khách hàng lớn rồi hả? Toàn bộ đường ra bảo cả giống như chơi xuân tựa như, chuẩn bị xe, đính dừng chân, chuẩn bị đồ ăn vặt chuẩn bị đồ ăn vặt. Từ trước đến nay chưa từng có đi qua Ô Long trấn mấy cái tuổi còn nhỏ hải tử, so qua năm còn hưng phấn. Tuyên truyền giảng giải trong nội đường, càng là một mảnh gà bay chó chạy. Đường Chính tắc thì tạm thời hóa thân tổng chỉ huy, một bên phân phát lấy các loại tài liệu, một bên bốn phía cứu hỏa. Không thể dùng giấy tuyên thành, thoáng một phát vũ tất cả đều tư ba đã rồi, đến ta bên này cầm lụa giấy. Tiến mực quá chóng mặt luộm, đưa cho Huyên Huyên vẽ tranh, viết chữ hay vẫn là dùng viết văn, bên kia, Chu Sa lại lấy tới một điểm, tiêu để lại lớn một chút, ghi bắt mắt chút ít. A Chí bên kia đừng xoắn xuýt rồi, họa hư mất tiểu đổi một trường. Lụa giấy bao no, tốc độ quan trọng hơn. Áp Phích đã làm tốt 12 chương rồi, cố gắng lên, làm được 50 chương chúng ta tiểu đi ăn cơm trưa. Từ Tả, Từ Tả. Phần này truyền đơn trực tiếp cầm lấy đi in ra, màu sắc rực rỡ không kịp trước hết hát bật đấy. Hai lượng tử kim có đủ hay không? Cái gì? 20 lượng lưu ngân là đủ rồi. Ta ở đây không có không, trước cho ngươi 1-2 tử kim, tốc độ nhanh điểm. Tất cả mọi người loay hoay khí thế ngất trời, hết lần này tới lần khác còn có mấy cái gây sự quỷ không yên tĩnh. Tiểu Linh đang nắm lên một thanh mực nước, toàn bộ bôi ở A Chí trên mặt. Cùng mấy cái nhỏ hơn cùng nhau nhìn xem A Chí cười ha ha. Đường Chính tại nàng nắm lên mực nước thời điểm cũng đã thấy được, nhưng đã gặp nàng thai họa phương hướng, quyết đoán đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác, đợi 10 giây đồng hồ, đợi nàng bôi được A Chí vẻ mặt hắc về sau, mới đứng đắn mà nghiêm túc mà ngăn cản bọn hắn, các ngươi đang làm gì đó? Không thể hướng A Chí ca ca học tập sao? Nhanh lên hỗ trợ gà tác thích, ai lại quấy rối, buổi chiều tiểu không mang theo ai đi rồi. Hi, mau mau nhanh. Mấy cái nhỏ cuối cùng lại an tĩnh một hồi. Bất quá, loại này nhu thuận tiếp tục không được bao lâu. Không cao hơn 1 phút đồng hồ, bọn hắn lại sẽ làm ầm ĩ đứng lên. Lần lượt từng cái một áp phích bị chế tạo ra, đặt ở trên bệ cửa sổ hàng khô, chuyến đơn tắc thì đã bị Đường Tử Tà cầm lấy đi ấn, vội vàng mới vừa buổi sáng, nhìn mình thành quả, tất cả lớn nhỏ đường ra bảo đệ tử trên mặt đều nổi lên một tia cảm giác thỏa mãn. Buổi chiều, một loạt xe ngựa chỉnh tề mà mã tại đường ra bảo cửa ra vào. Ngoại trừ trong tộc có tương đối chuyện trọng yếu không thể ly khai đường ra bảo mấy người bên ngoài, mặt khác đệ tử tính cả một đám võ kỵ giáo đầu, tất cả đều bị đóng gói lên xe, khai mở hướng Ô Long trấn Tây phố. Đường Bá Viện mấy huynh đệ đứng tại cửa ra vào, tiện đưa bọn hắn đi thời điểm, một cái hoảng hốt liền cho rằng, Đường Chính như vậy đại quy mô đấy,
đây là muốn dẫn bọn hắn đi theo Ẩn Lam Sơn Trang ngay thẳng mặt. Hiện tại, đã do Đường Gia Bảo dưới bàn đến Tây Phố Phô Diện, chỉ có Tam gia, không có một nhà là khách sạn, cho nên Tử Tà ca ca chỉ có thể an bài chúng ta ở tại Đông Phố Đi Lai khách sạn. Sóc này trong xe ngựa, Đường Tiểu Đường cầm trên tay một trang giấy, cùng Đường Chính giới thiệu Đường Gia Bảo tại Ô Long trấn tình huống. Một chiếc xe chỉ có thể ngồi 6 người, Đường Chính chiếc xe này ở bên trong, trừ hắn ra cùng Tiểu Đường Đường bên ngoài, còn có Mạnh Phong Hoa, Mạnh Phong Linh tỷ muội, cùng với Á Chí cùng Quỷ Gia Gia. Tây Phố đã thuộc sở hữu Đường Gia Bảo ba gian cửa hàng, đều tại Tây Phố cửa vào. Trước kia, Ẩn Lam Sơn Trang tiểu thuê cho khai mở trà trang Trình công tử, khai mở tơ lụa phường Triệu nhị mẹ, cùng với khai mở sòng bài Vương đại mập mạp, bọn hắn vẫn còn đang trông xem thế nào Đường Gia Bảo thực lực, mà chúng ta cũng tạm thời không có động bọn hắn. Ân. Đường Chính nghe Đường Tiểu Đường nói, cái gọi là đang trông xem thế nào thái độ, đại khái là chỉ nếu như Đường Gia Bảo thực lực không đủ, cửa hàng này bọn hắn tiểu trực tiếp tự mình chiếm a. Ô Long trấn như vậy địa phương, điểm khế các loại đồ đạc, nếu như thực lực đủ cường, nó là khế ước, nếu như thực lực không đủ cường, nó là một tờ giấy lộn. Đường Tiểu Đường vẫn còn tiếp tục nói xong Ô Long trấn một ít đặc tính cùng phong thổ, Á Chí nghe được thập phần chăm chú. Bất chi bất giác, Đường Gia Bảo đoàn xe cũng đã theo Ô Long trấn cửa đông, lái vào thị trấn nhỏ đường đi, buổi chiều ánh mặt trời theo xe ngựa cửa sổ nhỏ rọi vào, tươi đẹp, ôn hòa. Á Chí cùng Tiểu Linh đang hai người, một trái một phải, một người chiếm được một cái cửa sổ, tựa hồ cảm thấy theo trong xe ngựa xem bên ngoài đặc biệt thú vị. Đương nhiên, Đường Chính đã qua có thể hiểu được loại này nhạc thú niên kỷ. Hắn ngồi trong xe ngựa, tiếp tục nghe Tiểu Đường Đường nói xong nhằm vào Tây Phố cửa hàng, Đường Gia Bảo cùng Ẩn Lam Sơn Trang một tháng này đến các loại giao phong. Hắc, chỗ đó có một đội gia đình tại xem chúng ta, bọn hắn là Ẩn Lam Sơn Trang a. Á Chí đột nhiên cảm thấy rất hứng thú mà quay đầu lại. Đường Tiểu Đường hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, ân, là. Xe ngựa tiến nhập Tây Phố, tiểu tránh không được đã bị chú ý. Dù sao, Tây Phố vẫn là Ẩn Lam Sơn Trang địa bàn, hôm nay Đường Gia Bảo đoàn xe tiến quân thần tốc, đối với Ẩn Lam Sơn Trang mà nói tuyệt đối là đại sự kiện. Đường Gia Bảo Sa Phu đều vô ý thức mà khẩn trương lên. Phu tử, chúng ta ở nơi nào ngừng? Tiến vào Tây Phố về sau, phía trước hai cái Sa Phu chi một, vén rèm xe lên hỏi Đường Chính nói. Đi lên phía trước, xuyên qua điều thứ hai phố, Tụ Bảo Các. Đường Chính trả lời. Phu xe kia trừng mắt, Tụ Bảo Các. Ngài. Xác định là Tụ Bảo Các. Ta xác định, ngay tại Tụ Bảo Các cửa ra vào dừng lại là được rồi. Đường Chính cười híp mắt nói. Đường Tiểu Đường thoáng một phát tiểu câm miệng rồi, nhìn về phía Đường Chính ánh mắt chỉ có khiếp sợ. Tụ Bảo Các. Bọn hắn tại Tụ Bảo Các cửa ra vào đỗ xe. Trêu chọc ai đó. Tựa như bọn hắn tại Đông Phố chứng kiến Bách Luyện Phường công tượng, đều là vòng quanh đạo đi đồng dạng, Tụ Bảo Các tuy nhiên cùng Bách Luyện Phường không tại một cái cấp bậc, nhưng cũng là Tử Kim Chi Thành trọng yếu sản nghiệp, công nhiên tại cửa ra vào đỗ xe trái quy định, như thế nào đều cảm thấy sẽ chết được rất khó xem bộ dạng. Một đường nhắm mắt dưỡng thần Mạnh Phong Hoa, lúc này cũng mở mắt, Tụ Bảo Các. Cửa ra vào, không tốt lắm đâu. Phải không ngừng đối diện cũng được. Lại nói, ngươi đi Tụ Bảo Các làm gì? Đường Chính lắc đầu, tiêu ngừng cửa ra vào, ngừng đối diện cũng không phải là an toàn khu rồi. Cái gì gọi là an toàn khu? Đường Tiểu Đường đối với hắn thỉnh thoảng nhảy ra một cái mới từ đã thành thói quen, thuận miệng tự hỏi. Là một loại người xấu không dám đi địa phương. Đường Chính hoa chân múa tay mà khoa tay múa chân, nếu có người xấu muốn tại an toàn khu ở bên trong sát nhân, sẽ có nở tờ cờ chết luôn hắn. Ách, cái gì kia là nở tờ cờ? Ngoại trừ Quỷ Gia Gia bên ngoài, tất cả mọi người cùng kêu lên hỏi. Nói nhăng nói cội mà giảng giải hết cái gì là nở tờ cờ, xe ngựa của bọn hắn cũng đã đến Tụ Bảo Các cửa ra vào rồi. Xa xa theo ở phía sau Ẩn Lam Sơn Trang hai ba đội gia đình. Khiếp sợ mà nhìn xem bọn hắn xe ngựa đỗ vị trí, cơ hồ muốn đem tròng mắt đều trừng đi ra. Tụ Bảo Các. Đường Gia Bảo người là mang lấy xe ngựa tập thể đến muốn chết. Cho dù là Trích Tinh Tông tông chủ đích thân tới Tụ Bảo Các mua đồ, cũng không dám cứ như vậy đưa xe ngựa đứng ở cửa ra vào. Tiểu Đường Đường, an bài thoáng một phát, ta vừa rồi theo như ngươi nói, Tụ Bảo Các cửa ra vào 300 bước trong vòng là an toàn khu, lại để cho bọn hắn có thể bắt đầu dán áp phích, phát truyền đơn rồi. Đường Chính quay đầu cùng Đường Tiểu Đường khai báo một tiếng, tựu nhảy xuống xe ngựa, sải bước mà tiến vào Tụ Bảo Các ở trong, kêu lên: Ban trưởng. Ban Y Lâu đang tại phía sau quầy, thẩm tra đối chiếu sửa sang lại khoản, chợt nghe đi ra bên ngoài một hồi bạo động, hắn tinh tượng vừa rồi dâng lên, muốn đi xem một chút chuyện gì xảy ra thời điểm, tựu chứng kiến Đường Chính vào được. Ban Y Lâu hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, lại chuyển hướng Đường Chính, như thế nào mới đến? Ta cho ngươi lay đi ra chế tạo sách, đều muốn uy con chuột rồi. Đường Chính cười cười, ta cuối cùng được vài ngày chuẩn bị đi. Ban Y Lâu lập tức cảm thấy không ổn, ngươi đang chuẩn bị cái gì? Bên ngoài len ken loảng xoảng động tĩnh không ngừng, Ban Y Lâu nhớ rõ hắn cái này tụ bảo cát, cho tới bây giờ tiểu không có náo nhiệt như vậy qua. Ô Long trấn tuy nhiên ngư long hô tạp, nhưng dám đến Tụ Bảo Các tìm việc, thật đúng là không có tìm ra một cái. Ban Y Lâu nhìn xem Đường Chính nụ cười, quyết đoán không hỏi hắn rồi, chính mình tháo chạy đi ra cửa. A Chí một tờ truyền đơn, vừa vặn nhét vào trên tay của hắn. Ban Y Lâu nhận lấy xem xét, nhìn lướt qua tiêu đề, thiếu chút nữa tiểu không có một hơi lưng đi qua. Truyền đơn tiêu đề chỉ có 4 chữ, thực lực đại mua. Chương 56, chính phẩm hàng chợ thực lực đại mua. Tụ Bảo nội các, chính phẩm hàng chợ. Thử kim lệnh bài, thực lực đại mua. 3 ngày bao lui, 7 ngày bao đổi, 15 ngày bảo hành sửa chữa, đặc thù thương phẩm ngoại trừ. Linh đan rượu dược nhà ai cường. Tụ Bảo nội các tìm Tiểu Đường. Võ kỹ vinh cửu sa, một bản vĩnh viễn truyền lưu. Tụ bảo các bên ngoài đã vang lên liên tiếp không ngừng thét to âm thanh. Ô Long trấn thiếu rất nhiều thứ, nhưng khẳng định không thiếu người xem náo nhiệt, nghe tụ bảo các bên này động tĩnh, không ít người đã xung tới. Ban Y Lâu đứng tại cửa ra vào trọn vẹn ngốc trệ một phút đồng hồ thời gian. Hắn hiện tại hoàn toàn biết rõ, Đường Chính cái gọi là sinh ý sẽ rất vội vàng là có ý gì rồi. Tụ bảo các nội các đồ vật, kiện kiện đều là tinh phẩm, nếu như luận đơn giá mà nói, rất nhiều người ra khẽ cắn môi cũng có thể lấy được đi ra, ví dụ như tụ bảo các nội các rẻ nhất võ kỹ 2 lượng tử kim, không nói Đường gia bảo như vậy thế lực rồi, là Ô Long trấn tầm thường phú hộ, cũng không phải ra không dậy nổi. Chỉ là, bọn hắn xuất ra nổi cái giá này, lại vào không được tụ bảo các nội các. Bởi vì tụ bảo các nội các chỉ tiếp đãi có được tử kim lệnh khách hàng, mà tử kim lệnh ngàn lượng tử kim giao dịch điều kiện tiên quyết, mà ngay cả Đường gia bảo đều khó có khả năng làm được. Về phần ẩn Lam Sơn Trang, nếu như bà liền buồn ra ở bên trong sở hữu tất cả sản nghiệp toàn bộ bán đi, khả năng còn có thể gom góp mà vượn, thế nhưng mà, trừ phi bọn hắn là tập thể đầu góc rót mật vào thai mới có thể làm như vậy. Đương nhiên, Ban Y Lâu suy nghĩ những cái này, toàn bộ đều là đã qua sự tình rồi. Đã có Đường Chính cùng hắn thực lực đã mua, đây hết thảy đều không còn là vấn đề. Cho nên, Ban Y Lâu hôm nay không phải muốn nghênh đón một cái khách hàng lớn, hắn là muốn nghênh đón một lớp khách hàng lớn. Đợi một chút các loại. Ban Y Lâu sửng sốt hơn nửa ngày, mới kịp phản ứng, một dãy chạy vào đi, bắt được Đường Chính, ngươi cái này đây là ý gì? Còn không phải xem ngươi quanh năm suốt tháng khổ ha ha mà trông coi như vậy cái điếm, quanh năm suốt tháng cũng tiểu bán đi như vậy mấy thứ đồ đạc, lão gia tử ngươi mệt mỏi tại trên người, ừ, Đường gia bảo bọn vãn bối đau trong lòng. Dừng lại. Ban Y Lâu biết rõ hắn ngay từ đầu nói mò nhạt, tiểu không có thu thập, quyết đoán ngăn trở hắn tiếp tục nữa. Đường gia bảo bọn vãn bối đau trong lòng. Quả thực là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bọn hắn căn bản tiểu chưa từng tới tụ bảo các. Nếu là thật nhìn ở trong mắt đau trong lòng, cái kia truyền đơn bên trên mấy thứ vật phẩm giá cả, như thế nào lại để cho Ban Y Lâu thoạt nhìn như vậy không nhìn quen mắt đâu này. Một hộp nội các bán 3 lượng tử kim cựu truyền định mạch hoàn, bọn hắn truyền đơn bên trên rõ ràng dám nhãn hiệu tử kim 10 lượng. Một bộ nội các bán 47 lượng tử kim IT, Bạch Loan kiếm pháp GT, bọn hắn truyền đơn bên trên không ngờ báo giá tử kim 100 lượng. Đối mặt Ban Y Lâu chất vấn, Đường Chính nhún vai, học sinh của ta thời gian rất quý quý, không thể để cho bọn hắn từ trên xuống dưới đi không được gì à. Cái kia về phần nâng giá nhiều sao như vậy? Được rồi, ta có số nguyên bắt buộc chứng. Đường Chính tiếp tục nhún vai. Ban Y Lâu rất nhớ sinh khí, thế nhưng mà, nhất độ phá hoại địa phương ngay tại ở, hắn rõ ràng không biết mình nên vì cái gì đó sinh khí. Vô luận theo tụ bảo các lượng tiêu thụ, còn là chính bản thân hắn trích phần trăm, hắn đều tìm không ra tức giận lý do. Vì vậy, loại này khó có thể khái quát cảm giác, lại để cho hắn càng thêm tức giận. Tuy nhiên theo quy củ đi lên nói, Đường Chính cách làm hoàn toàn không có vấn đề, tụ bảo các là nhận thức tạp không nhận người. Thế nhưng mà, phàm là có thể bắt được tử kim lệnh, không người nào là có mặt có ra nhân vật, ai sẽ như Đường Chính như vậy làm bừa một mạch. Tốt rồi, bên ngoài tiểu giao cho bọn họ, cam đoan cho ngươi trích phần trăm kiếm được áo cơm không lo. Đường Chính gõ quầy hàng, đã nói rồi đấy dạy ta chế tạo đâu này. Ngươi sẽ không sợ ta bận quá rồi, không rảnh dạy ngươi chế tạo. Ban Ý Lâu hỏi. Không có sao, ngươi có thể thuê tiểu nhị, tiền lương cũng muốn được không nhiều lắm, một ngày một cái tử kim thông bảo tiểu tốt, nhìn chúng cái nào ngươi cho dù chọn. Cửa ra vào cái kia mặc hắc y phục không được tự nhiên tiểu hài tử như thế nào đây. Một ngày một cái tử kim thông bảo, các ngươi tại sao không đi đoạn? Ban Ý Lâu rốt cuộc tìm được nội điểm. Tụ bảo các cửa ra vào bạo động, bị chấn được nhất tổn thương hay vẫn là ẩn Lam Sơn Trang. Bọn hắn không rõ ràng lắm Đường gia bảo cùng tử kim chi thành đậu vào cái gì quan hệ, vậy mà có thể thay mua đến tụ bảo các nội các đồ vật, bọn hắn khẩn cấp phát động nhân thủ, tìm Đường gia bảo các loại tạp dịch vũ giả nói thầm tình huống, thế nhưng mà, Đường gia bảo người mình cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, bọn hắn tự nhiên là khiến cho đầy trần thổ còn không có hỏi ra như thế về sau. Tây phố sở hữu tất cả thương hộ đều động. Đường gia bảo một dãy xe ngựa lái vào Tây phố, cũng đã rất đoạt mắt rồi. Rất nhiều thương hộ đều cho là bọn hắn đây là muốn cùng ẩn Lam Sơn Trang làm một hồi đại, đang trông xem thế nào ai là người thắng sau cùng, bọn hắn đương nhiên chờ mong lấy đại đao làm lớn, tốt nhất lưỡng bại câu thương, bọn hắn có thể chiếm được cửa hàng, ai cũng không nhận rồi. Ai biết, Đường gia bảo xe ngựa vậy mà đứng tại tụ bảo các cửa ra vào. Sau đó, những cái kia kỳ quái truyền đơn mà bắt đầu phân phát đến bọn hắn trên tay. Người càng vây càng nhiều, nhưng là, người đầu tiên xuất thủ mua sắm người nhưng vẫn không có xuất hiện. Thực lực đại mua, có phải thật vậy hay không ạ? Đừng bỏ ra nhiều tiền, mua đi ra lại là hàng giả. Tụ bảo các danh dự đương nhiên không cần phải nói, nhưng Đường gia bảo danh dự nha. Đúng rồi, mua chính là hàng thật, lấy ra mất cái bao cái gì, ai biết à? Nội các linh đan rượu dược có thể cứu người, mất cái bao khả năng là sát nhân rồi. Ô Long trấn lên, đặc biệt âm nhu quá nhiều. Xem như bày ở chỗ này chính là Đường gia bảo xe ngựa, xem như đây là tụ bảo các cửa ra vào, bọn hắn cũng không thể đơn giản tin tưởng. Nhưng là, dục dịch người rất nhiều. Bọn hắn đều đang đợi cái thứ nhất đi nếm thử người xuất hiện. Sau khi xem, bọn hắn mới có thể ra tay. Đừng xem, nhất thời bán hội khai mở không được trương. Đường Chính gặp Ban Y Lâu một mực tại ra bên ngoài ngắm, trực tiếp ngồi ở hắn trong quầy, đứng đắn suy nghĩ, già trẻ không gạt, ta không có an bài kẻ lừa gạt. Ngươi giá cả trở mình không chỉ một lần mà bán, còn đứng đắn suy nghĩ, già trẻ không gạt. Ban Y Lâu tiểu mắt trắng dã. Ta là công khai ghi giá, chỉ cam đoan chính phẩm hàng chợ, ta có đề cập qua một câu vật mỹ giá rẻ sao? Đường Chính Phản liếc hắn một cái. Ban Y Lâu lại nhìn thoáng qua bên ngoài, quay đầu lại xem hắn vài mắt. Đường Chính cười cười, làm sao vậy? Người cao điệu rồi.
Vậy sao?
Hơn nữa cao điệu được rất đột nhiên. Ban Y Lâu nói ra. Đường Chính nhìn lướt qua bên ngoài chảo nóng con kiến đồng dạng ẩn Lam Sơn Trang gia đình, cười nói, buồn bực thanh âm có thể phát đại tài, nhưng buồn bực thanh âm lưỡi câu không đến cá lớn. Ban Y Lâu theo ánh mắt của hắn xem qua đi, chứng kiến cũng chỉ có Đường Gia Bảo đám đệ tử giao hàng. Hắn cúi đầu xuống, không hỏi đi xuống, mà là phất phất tay, lấy ra cái kia hai quyển sách, không với người giận. Tài liệu đều đã mang đến a. Chúng ta theo trụ cột nhất tài liệu xử lý bắt đầu.
Tốt.
Đường Chính đương nhiên không có dị nghị. Ban Ý Lâu nói xong tựu lật ra đệ một quyển sách. Không có tên sách, bên trong cũng toàn bộ đều là viết tay, nhưng cùng võ kỹ bất đồng, cũng không có tinh lực chấn động. Bởi vì đây không phải võ kỹ, đây chỉ là một bản chế tạo bút ký. Xử lý tài liệu là chế tạo bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước, tại Bách Luyện Vương, một cái học đồ bắt đầu học tập chế tạo, tựu một bước này muốn học suốt 3 năm. Ban Y Lâu đối với chế tạo bút ký đã bắt đầu giảng thuật. Cái gọi là xử lý tài liệu cũng không phải lập tức muốn hạ hỏa rèn, gần kề chỉ là bả tài liệu xử lý thành thích hợp nhất bắt đầu rèn hình thái. Ví dụ như thiên trì hàn đàm nước quá mức thanh tịnh, bám vào lực không được, muốn động chức dùng tinh lực khiến nó càng thêm nồng đặc, dễ dàng cho sử dụng. Ví dụ như thất thải tơ tầm thập phần dễ dàng thoái, phải như làm mỉ sợi như vậy nhiều lần dùng cẩn thận tinh lực lôi kéo, tăng cường hắn tính bền dẻo về sau, sử dụng đến mới không dễ dàng đoạn. Ví dụ như nguyệt quang thạch tính chất cứng rắn, cũng muốn trước tiến hành mềm hóa xử lý mới có thể hạ hỏa rèn. Ngươi xem, thất thải tơ tầm nếu như vậy. Ban Y Lâu ngưng ra một tia tinh lực kéo dài tới bắt tay, trong lòng bàn tay cái kia một căn thất thải tơ tằm, ngay tại lòng bàn tay của hắn trong phù phiếm lấy, tươi đẹp màu sắc theo hắn tinh lực lưu động không ngừng mà tung bay. Ban Y Lâu biểu thị rất chậm, một bên biểu thị, một bên giảng giải. Nha. Đường Chính nhìn một lần về sau, lập tức tụ tràn ra tinh lực bắt đầu xử lý. Hô. Thử kim tinh tượng đón gió dâng lên. Đệ nhất mệnh cung ở bên trong, nửa trắng nửa đen chấm nhỏ, chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, lần thứ nhất xử lý thất thải tơ tằm, tựu không có một cái nào thành công qua. Ban Ý Lâu không ngừng mà ở một bên nhắc nhở lấy. Ân. Đường Chính gật đầu. Rồi, tùng, lại đến. Không đúng, nhanh. Người chậm một chút. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Coi chừng, không một chút phân tâm. Ồ, cái này sáng bóng. Đúng đúng đúng, tốt. Thành công rồi.
Cái gì?
Rõ ràng thành công rồi. Ban Ý Lâu ngắn ngủn một câu, vậy mà thay đổi nhiều lần làn điệu. Vung lòng siết chặt vài chục lần xử lý về sau, Đường Chính trên tay thất thải tơ tằm, dần dần theo như được bụi bình thường đen tối màu sắc, trở nên sáng bóng loé sáng. Ban Y Lâu nhìn xem Đường Chính buông cái kia căn dưới ánh mặt trời tản ra thất thải sáng bóng tơ tằm, ngẩng đầu xem Đường Chính ánh mắt, như là đang nhìn một đầu quái vật. Chương 57, Diên Tùy Đan. Thái Dương chủ tinh rửa qua tinh lực, hoạt bát, khuyết trương, có thể kéo dài và rất mỏng rất tốt. Thái Âm chủ tinh rửa qua tinh lực, nội liễm, ôn hòa, thập phần dễ dàng khống chế. Vô luận là Thái Dương hay vẫn là Thái Âm, đều là rèn nhân tài lý tưởng nhất dẫn vào chủ tinh, nhưng là, Ban Y Lâu không nghĩ tới chính là, Đường Chính thậm chí có như vậy tinh tế tinh lực điều khiển năng lực. Như thế cực đoan hai chủng tinh lực trong tay hắn lại cao thấp phập phồng, phối hợp vô gian, xử lý được như thế nào đây? Đường Chính nhìn mình thành phẩm, hỏi.
Rất tốt,
phi thường tốt. Ban Y Lâu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ vào cái kia căn tơ tằm nói, kế tiếp nếu như có thể mà nói lại nhanh một chút thử xem, tốc độ càng nhanh, tơ tằm tính bền dẻo sẽ càng cường.
Chờ một chút.
Đường Chính thở hổn hển hai phân khí, ta khôi phục thoáng một phát khí lực. Không biết vì cái gì, xử lý xong một căn thất thải tơ tằm về sau, giống như là đã trải qua một hồi đại chiến, hắn toàn thân tinh lực đều mềm nhũn vô lực. Nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục thoáng một phát mới có thể lại xử lý tiếp theo căn. Ban Y Lâu trừng mắt, không phải đâu, tự xử lý một căn thì không được. Đường Chính thiếu chút nữa nhấc lên bàn, lớn tuổi rồi sẽ không biết nói chuyện. Cái gì gọi là không được? Ban Y Lâu ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía sau hắn dâng lên tinh tượng. Cái kia một khỏa nửa trắng nửa đen lưu động chấm nhỏ, bình tĩnh ở trung thái dương thái âm chi lực, có thể nói cho dù là danh tượng lục hoàng chứng kiến đều đồng dạng sẽ quen mắt được không được dị tượng. Thế nhưng mà chấm nhỏ sáng ngời trình độ hiển nhiên không đủ mãnh liệt. Ban Y Lâu chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng đủ để đoán được, Đường Chính mới vừa tiến vào nhất tinh trung dài không lâu. Như vậy đáng thương hơn 1000 sợi tinh lực, hay vẫn là nhất tinh, rõ ràng bỏ chạy đến xử lý thất thải tơ tầm cao như vậy cấp hàng, mật chết người đều không oan uổng. Ban Y Lâu đem thất thải tơ tầm một thanh thu vào, không có một lần nữa cho Đường Chính xử lý.
Tinh lực không đủ.
Đường Chính hỏi.
Đương nhiên chưa đủ.
Ban Y Lâu trả lời. Đường Chính ý thức được, cái này chỉ sợ là cái không cách nào lảng tránh nghiêm trọng vấn đề. Giống như là rèn sắt thời điểm, kỹ thuật tái cao minh thợ rèn. Nếu như vung mạnh bất động cái bữa, cái kia không hoàn toàn là vô nghĩa. Hắn tinh lực điều khiển lại tinh tế, cũng không cải biến được tinh lực tổng sản lượng không đủ sự thật.
Vậy làm sao bây giờ?
Hắn hỏi. Thất thải tơ tằm vẫn chỉ là người mua tài liệu ở bên trong dễ dàng nhất xử lý, nhất tinh tinh lực mà nói, ít nhất cũng phải có 1 năm 3000 sợi, xử lý đi ra tơ tằm mới có thể màu sắc tươi đẹp, miên mà không ngừng, vừa nhanh lại tốt. 5-3000 sợi nhất tinh tinh lực, không sai biệt lắm muốn tới nhất tinh cao giai thậm chí nhất tinh đỉnh phong. Đường Chính xem chừng, nếu như dựa theo hắn hiện tại nơi này tốc độ tu luyện, đoán chừng còn cần 1 năm nửa năm thời gian. 1 năm nửa năm về sau, Bách Luyện Vương cùng hắn làm đánh bạc người còn ở đó hay không Ô Long Trấn, hoặc là người kia còn nhớ hay không phải cùng hắn đổ ước, đều còn là một đại dấu chấm hỏi.
Thực lực. Lại là thực lực.
Thực lực không đủ, nửa bước khó đi. Tựa như trong trò chơi một cái một cấp người chơi, kỹ thuật lại nghịch thiên cũng không cách nào chọn trở mình 90 cấp bột.
Bất quá, trong trò chơi ít nhất còn có bọn hắn những cái này cày tiền người mang kim chủ luyện cấp, nhưng nơi này không phải trò chơi, không có ai có thể dẫn hắn đánh quái thăng cấp.
Thực lực, xác thực là cái để ngang trước mặt chuyện phiền toái.
Đang tại Đường Chính suy nghĩ cái này nghiêm túc vấn đề thời điểm, Đường Tiểu Đường chạy tiến đến, chỉ vào truyền đơn đối với hắn nói, phu tử, có người muốn mua.
Diên Tùy Đan.
Đường Chính không thấy Đường Tiểu Đường chỗ chỉ, tự báo ra đệ nhất kiện đại mua hàng danh xưng.
Ồ.
Đường Tiểu Đường sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết?
Ban Ý lâu cả kinh.
Hắn nhìn Đường Tiểu Đường chỉ, quả nhiên là Diên Tùy Đan.
Diên Tùy Đan, dùng cho bản thân bị trọng thương đã nằm trên giường không dậy nổi võ giả, thông qua kích phát tinh lực, từ trong ra ngoài cải tạo cơ thể, một khi cải tạo thành công, tốc độ tu luyện đem nhanh hơn, khí lực càng mạnh hơn nữa, nhưng nó có cao tới 7 thành thất bại khả năng, đều xem cá nhân ý chí.
Có thể nói, đây là một quả liều lĩnh, hợp lực thử một lần, mới có thể cầu được một đường sinh cơ đang dược.
Cân loại này dược người, một khi có cơ hội đi mua, căn bản sẽ không đang trông xem thế nào, dù là ôm là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn thái độ, cũng nhất định sẽ xuất thủ trước mua xuống nói sau.
Cho nên, Đường Chính mới sẽ biết, Diên Tủy đan nhất định là đệ nhất kiện bán đi hàng.
Diên Tủy trong nội đan các bán tử kim 2 lượng nữa, ngươi lại hết giá 10 lượng.
Ban Y Lâu thả ra trong tay chế tạo bút ký, nói ra.
Đường Chính giống như không nghe thấy Ban Y Lâu nói cái gì, đem trong cổ tử kim lệnh kéo đi ra, treo đến Đường Tiểu Đường trên cổ, "Tiểu Đường Đường, cùng lao ra tử đi lấy hàng."
Đường Tiểu Đường vẻ mặt khó xử, "Thế nhưng mà,
có
một điểm vấn đề."
"Vấn đề gì?"
Đường Chính hỏi.
Đường Tiểu Đường nhìn Ban Y Lâu, người mua ra không dậy nổi 10 lượng tử kim.
Đường Chính cùng Đường Tiểu Đường đi đến ngoài cửa, liếc thấy đến một người mặc vải thô quần áo nữ nhân, lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Nữ nhân kia tuy nhiên quần áo mộc mạc, lại không che giấu được nàng tình xảo mặt mày cùng thức tha dáng người. Mà bên cạnh của nàng, không ngừng có người chỉ trỏ. Đó là Lao Triệu con dâu, nói là muốn mua Diên Tùy Đan.
Diên Tùy Đan,
10 lượng tử kim.
Sách, cũng may chính là nhà bọn hắn, mới lấy được đi ra.
Có thể nàng mua Diên Tùy Đan làm gì?
Lao Triệu ra xảy ra chuyện gì sao?
Nếu như tại địa phương khác, nghe được câu này còn có thể cho rằng là quan tâm.
Thế nhưng mà, tại Ô Long Trấn, hỏi những lời này chỉ có một nghĩa là, Lao Triệu phải hay là không muốn chết rồi, có thể hay không bắt đầu đánh Lao Triệu ra sản cùng hắn con dâu chủ ý.
Người không biết sao.
Lao Triệu ngày hôm qua trên chân núi săn một đầu mãng, bị trọng thương, mãng ra còn bị ẩn làm sơn trang đoạn rồi, hiện tại sinh tử không biết.
Nếu như không có Diên Tùy Đan, hắn sống không quá buổi tối hôm nay a.
Nhưng là, cũng quá mắc.
Thử kim 10 lượng a.
Chậc chậc.
Hương, hình như là chủ sự đi ra.
Hắn là Đường gia bảo người ạ.
Như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua?
Khách khanh.
Ai biết được.
Đường Chính đến một lần tới cửa, lập tức thu hoạch được không ít ánh mắt, hắn sẽ cực kỳ nhanh đảo qua đám người, phát hiện ẩn Lam Sơn trang gia đình đã đều một cái không thấy rồi.
Chẳng lẽ là đứng tại Đường gia bảo xe ngựa trước mặt cảm thấy vẫy mặt?
Không, đây cũng không phải là hắn hy vọng chứng kiến tình huống.
Phu tử, người đang tìm cái gì?
Đường Tiểu Đường chứng kiến Đường Chính ánh mắt, hoàn toàn xuống dốc tại chính chủ trên người.
A, không có gì.
Đường Chính chuyển chủ đề quang, chính là nàng muốn mua Diên Tùy Đan.
Cái kia ăn mặc vải thô quần áo nữ nhân hạ thấp người, đưa ra các loại Diên Tùy Đan cứu mạng, nhưng chỉ gom góp đủ 8 lượng tử kim, mong rằng vị công tử này hơi hàng một chút.
Ban Y Lâu cũng từ bên trong đi ra, một bộ xem náo nhiệt thái độ, xem Đường Chính là lựa chọn ưu tiên bán đồ, hay vẫn là lựa chọn hắn số nguyên bắt buộc chứng.
Như vậy à?
Đường Chính thật khó khăn mà nói, đối với thương nhân mà nói, giá tiền là nguyên tắc vấn đề.
Nói hay lắm.
Ban Y Lâu trong lòng cổ cái trưởng.
Đường Tiểu Đường có chút hiểu được gật gật đầu.
Nàng đang muốn lại để cho nữ nhân kia lúc rời đi, chỉ nghe Đường Chính vụng trộm hỏi nàng, cái kia lão Triệu là dạng gì người, các ngươi biết không?
Đường Tiểu Đường sững sờ, hơi có nghe thấy.
Nghe nói có nhị tinh thực lực, phía dưới có một đám huynh đệ, đều dùng săn bắn manh thú mà sống.
Bọn hắn tính tình rất cứng, rất ít cùng người lui tới, cùng ẩn Lam Sơn Trang cũng khởi qua mấy lần xung đột.
Bất quá, chúng ta cũng hiểu rõ không nhiều lắm.
Nữ nhân kia xem Đường Chính cùng Đường Tiểu Đường nói giỡn, không có lại để ý tới nàng, cho rằng không có đùa giỡn, cắn răng một cái túi lầu xuống, cởi bỏ áo, ta xuất thân giao sơn bộ. Nếu là chưa gả thời điểm, định giá 20 lượng tử kim đều không chê cao, hôm nay.
Mặc dù đã gả vi nhân phụ, nhưng 2 lượng tử kim nên hay vẫn là giá trị, như mông công tử thu lưu, cuộc đời này chắc chắn làm trâu làm ngựa, chịu mệt nhọc.
Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem nàng lộ ra trên vai thơm, giao sơn bộ nữ tử đặc hữu hồng nhạt hoa đào bớt.
Không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn không ngờ Triệu gia hắn tử, vậy mà có được một vị xuất thân thừa thải mỹ nhân giao sơn bộ thế tử.
Sau đó, bọn hắn cũng đều hâm mộ mà nhìn về phía Đường Chính.
Có thể Đường Chính chỉ là nhìn lướt qua cái kia hồng nhạt hoa đào bớt, lắc đầu.
Một đám người trong mắt đều trừng lớn, giao sơn bộ mỹ nhân a,
2 lượng tử kim không lỗ.
Đường Chính y nguyên hay vẫn là lắc đầu.
Cái kia miệng của nữ nhân môi có chút lay động, trong ánh mắt cô nén thật lâu kiên nghị, rốt cục chuyển thành tuyệt vọng.
Có thể vừa lúc đó, Đường Chính thanh âm đột nhiên truyền đến, "Hôm nay, chúng ta Đường gia bảo tụ bảo các đại mua sinh ý vừa mới bắt đầu làm, ưu đãi bán hạ giá, sở hữu tất cả thương phẩm hết thể dựa theo giá gốc 8 phần bán, chỉ lần này một ngày, đã qua đêm nay giờ tí hết hiệu lực."
Nữ nhân kia kinh hỉ mà ngẩng đầu, ánh mắt cơ hồ là muốn đem Đường Chính bắn thủng. Dựa theo giá gốc 8 phần bán, nàng kia mua tiểu vừa vặn đủ số. Hơn nữa, không cần bán mình. Nàng cơ hồ là phi đồng dạng bổ nhào vào Đường Tiểu Đường bên người, móc ra 8 miếng tử kim thông bảo, nhét vào Đường Tiểu Đường trong tay. Phu tử nói, chỉ lấy bộ phận tiền đặt cọc. Đường Tiểu Đường cười cầm trong đó một quả, mặt khác gặp hàng trả lại. Lời này vừa ra, mặt khác rất nhiều có nhu cầu người, cũng đều đã xong đang trông xem thế nào, nhao nhao hỏi, ta đây cũng có thể chỉ giao 8 phần. Gặp hàng trước chỉ giao tiền đặt cọc. A Chí ở một bên không kiên nhẫn mà nói, chúng ta phu tử nói giờ tí mới hết hiệu lực, đương nhiên là giờ tí lúc trước toàn bộ 8 phần giá cả bán. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có 4 người chọn xong hàng, giao tiền đặt cọc. Đường Tiểu Đường cầm tiền đặt cọc trở lại tụ bảo các bên trong, phu tử, không phải nói, giá tiền là nguyên tắc vấn đề sao? Ban ý lâu một bộ đây chính là ta muốn hỏi ánh mắt. Đường Chính cười cười, đúng vậy, giá tiền là nguyên tắc vấn đề. Có thể ta không có nói qua cho các ngươi, có một loại thủ đoạn gọi bán hạ giá sao? Chương 59, cái kia chấp nhận một chút đi. Tu luyện nhanh hơn phương pháp. Rất nhiều à, Ban Y Lâu vuốt ve râu ria, dùng rất chậm ngữ tốc lắc đầu lắc não mà nói, ví dụ như, một ngày tu luyện 6 canh giờ, tu luyện 8 canh giờ, hoặc là tu luyện 12 canh giờ. Ân, cái này là thường dùng nhất 3 loại biện pháp. Làm sao vậy, còn chưa đủ. Cái kia còn có tu luyện 7 canh giờ, 9 canh giờ, 10 canh giờ, 11 canh giờ, cái này 4 loại biện pháp. Làm sao vậy, 7 chủng còn chưa đủ. Đủ. Đường Chính con mắt híp lại mà xem hắn, hơn nữa, ta cảm thấy được, tu luyện 12 canh giờ cái loại này biện pháp, phi thường mà không sai. Ban Ý Lâu ngồi thẳng người. Có cái gì đan dược có thể cho người 12 canh giờ không ngủ được, liên tục tu luyện hay sao? Nếu có, còn không mau tranh thủ thời gian lấy ra. Đường Chính cười híp mắt nói. Vốn muốn trêu đùa thoáng một phát Đường Chính Ban Ý Lâu, thoáng một phát lại bị tức giận đến phá công, có cọp lông. Làm sao có thể có cái loại này đan dược? Ha 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 ha. Đường Chính lại ở một bên lệ bàn. Đừng nói không có cái loại này đan dược, xem như thật sự có, Đường Chính cũng sẽ không dùng đấy. Một ngày 12 canh giờ, thì ra là 24 tiếng đồng hồ không nghỉ xả hơi mà tu luyện. Ai biết muốn như thế nào tiêu hao thân thể tiềm năng. Ban Y Lâu một trương mặt giả đỏ lên trắng bạch, dầu dĩ địa điểm lấy cái mũi của hắn, thực lực của ngươi, nếu có thể như ngươi chuyển phiếm công lực tăng lên được nhanh như vậy, thì hoàn toàn đủ rồi. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, liền cơm đều ăn không đủ no, lại mỗi ngày kiên trì tu luyện tinh lực, như vậy gian khổ điều kiện, thực lực cũng còn so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một chút như vậy. Ngươi hơn 20 năm mới tu tới so với ta mạnh hơn một chút như vậy. Đường Chính vẻ mặt tìm kiếm cái lạ. Đã không sai rồi. Ban Y Lâu mặt lại đỏ lên, nói sau. Ta đây không phải là điều kiện gian khổ sao? Ừ ân. Đường Chính tranh thủ thời gian gật đầu, tiểu không tại loại vấn đề này bên trên đả kích Ban Y Lâu rồi. Nghe Ban Y Lâu ý tứ này, hơn 20 năm mới tu luyện đến nhất tinh cao giai hoặc là nhất tinh đỉnh phong người, chỉ sợ cũng không tính ít. Vậy hắn xuyên việt mà đến mới hơn một tháng, cũng đã nhất tinh trung giai tính toán cái gì? Không được, kiêu ngạo là mẹ của thành công. A, không đúng, không đúng. Đường Chính quyết đoán bóp tắt chính mình kiêu ngạo tự mãn bất lương tư tưởng, tranh giành làm đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển khiêm tốn hiếu học thanh niên tốt, cái kia ta đổi lại phương thức cầu hỏi lớp lao ra tự a nội các cái kia hộp kim hương trăm mai đan cùng cái kia khối tử ngọc chân loan bội thích hợp nhất tinh sử dùng sao, hiệu quả như thế nào đây? Đã chính mình chế tạo không được, vẫn không thể trực tiếp mua có sẵn đấy sao? Ban Y Lâu nghe hắn ngữ khí biến đổi, quả nhiên sảng khoái nhiều hơn. Kim hương trăm mai đan là Thiên Y Quốc sản xuất bên ngoài bán đan dược ở bên trong tốt nhất một loại rồi, nhưng là ta không đề nghị tùy tiện sử dụng. A, vì cái gì? Đường Chính hỏi. Kim hương trăm mai đan không phải phụ trợ tu luyện đan dược, mà là trực tiếp tăng lên tinh lực đan dược. Không có trải qua chính ngươi tinh mạch ngưng luyện loại này rời rạc tinh lực, không có chủ tinh thuộc tính, sử dụng cũng xa không có tinh chiều hình thành tinh lực như vậy thuận buồm xuôi gió. Ban Y Lâu lắc đầu, cơ sở bất ổn, đốt cháy giai đoạn, không phải một loại tốt lựa chọn. Tiểu với ngươi lần thứ nhất đưa cho ta thỉnh thoảng hoàn đồng dạng. Đường Chính nhớ tới lần thứ nhất hắn đến tụ bảo các thời điểm, Ban Y Lâu tiện tay ném cho hắn viên thuốc đó. Không sai biệt lắm, bất quá thỉnh thoảng hoàn đối với kim hương trăm mai đan mà nói, chỉ có thể coi là dược cặn bã. Vô luận là thỉnh thoảng hoàn hay vẫn là kim hương trăm mai đan, cũng là vì ứng phó có chút tông môn có cụ thể tinh lực yêu cầu khảo thí mà luyện chế, đối với ngươi mà nói, loại vật này chỉ có trăm hại mà không một lợi. Ban Ý Lâu vớt dầu ria nói. Đường Chính hồi ức lấy hắn ăn vào thỉnh thoảng hoàn về sau, cũng không lâu lắm tiểu song tinh vào cung đốt sáng lên nhất tình, ngay sau đó toàn thân tinh lực đều bị song tinh chi lực rửa hai lần. Cho nên, hắn thật đúng là phân không ra nào là tinh triều sinh ra tinh lực, nào là khó có thể nắm giữ rời rạc tinh lực. Ban Ý Lâu tuy nhiên tổng cùng hắn nói chuyện không đối phó, nhưng đại khái là sẽ không hại hắn, cho nên, Ban Ý Lâu nói kim hương trăm mai đan không đề nghị sử dụng. Hắn cũng tiểu tạm thời buông xuống. Đan dược mà nói, ngươi dùng hạt trạch hoàn như vậy đủ rồi. Ban Y Lâu thuần thục đã tại bên ngoài các khay chứa đồ bên trên xuất ra một hộp đan dược, ta biết rõ ngươi có tiền, nhưng là, quá đắt quá tốt đan dược, ngươi bây giờ mới nhất tinh trung giai, căn bản là không cần phải, ngược lại bởi vì dược lực quá cường, khả năng còn có thể đối với ngươi có tác dụng phụ. Tốt, vậy hạt trạch hoàn a. Đường Chính sảng khoái trả tiền. Về phần tử ngọc chân luân bội, ngươi cũng thực sẽ chọn, tại đây Ô Long trấn tụ bảo các, tiểu không có so cái này rất tốt vật trang sức. Ban Y Lâu nói ra. Đường Chính cười cười, xem giá cả đắt tiền nhất không được sao? Ai đến ai cũng sẽ chọn. Ban Y Lâu nói ra, kỳ thật, trước ngươi lấy ra bằng hữu của ngươi tín vật, cũng đã là rất tốt tu luyện bội sức rồi, tại phù khắc bên trong có cái loại này tay nghề, tuyệt đối là đại sư cấp.
Phù khắc.
Đường Chính lỗ thai một tiêm.
Ân, sở hữu tất cả phụ trợ tu luyện trận pháp đều phải sử dụng tử kim điêu khắc tổng cộng có 3 loại hình thức, phù khắc, thanh khắc cùng ám khắc.
Phù khắc là trước ngươi lấy ra cái chủng loại kia, trận vân phù ở cơ tài mặt ngoài, theo thời gian trôi qua cùng mài mòn, trận vân hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Đương nhiên, đây cũng là nhanh nhất, thường thấy nhất một loại khắc trận phương thức.
Cái kia Tử Ngọc Chân Loan Bội là loại nào?
Đường Chính tiếp tục hỏi.
Tử Ngọc Chân Loan Bội là thanh khắc, thì ra là tại cơ tài bên trên trước khắc xuất trận rãnh, lại dùng tử kim thành trận.
Bách Luyện Vương đối với tử kim khắc trận kinh nghiệm phi thường phong phú, nhưng là muốn tại bất đồng chất liệu ngọc thạch trên có khắc ra chính xác mà xinh đẹp trận rãnh, bọn hắn tiểu không am hiểu rồi.
Cho nên thanh khắc bội sức đều là trước do Giao Sơn Bộ xử lý tốt nền, mới giao cho Bách Luyện Vương chế tác. Chúng mỗi một kiện đều không chỉ là phụ trợ tu luyện treo trận, càng là tác phẩm nghệ thuật.
Đường Chính nghe đến đó xem như nghe rõ.
Dùng hắn mục đối với Giao Sơn Bộ hiểu rõ đến xem, Giao Sơn Bộ tiểu chỉ có một dạng đồ đạc sản lượng cao, cái kia chính là tuấn nam mỹ nữ. Ngoài ra, mặt khác sở hữu tất cả vật phẩm sản lượng đều là thấp làm cho người khác phẫn nộ.
Cho nên thanh khắc bội sức cũng đã phi thường khó được rồi.
Chắc không được tụ bảo các nội các cũng chỉ có một món đồ như vậy.
Nhưng là Đường Chính nhớ rõ Ban Ý Lâu còn nhắc lên ám khắc, cái kia
ám khắc đâu này?
Ám khắc là một loại thần kỳ công nghệ, tử kim trận vân là khắc vào ngọc thạch chính giữa, mà ngọc thạch bản thân lại không chút nào tổn hại.
Ban Y Lâu thở dài, đáng tiếc, ám khắc tay nghề đã thất truyền rồi.
Ban Y Lâu nửa câu sau lời nói vừa nói, Đường Chính đằng sau câu kêu bao nhiêu tiền đều không có cách nào hỏi.
Không tổn thương ngọc thạch dưới tình huống, đem tử kim trận vân khắc vào ngọc thạch chính giữa, nghe xong là rất cao đại thượng một loại kỹ nghệ.
Đáng tiếc, rõ ràng thất truyền rồi.
Hiện tại còn lại duy nhất ám khắc bội sức đã không nhiều lắm, cơ bản đều là đại gia truyền, không có khả năng lấy ra bán.
Ban Y Lâu lực bất tòng tâm mà đối với Đường Chính nói ra.
Đã không có bán, Đường Chính tự nhiên cũng không có biện pháp. Hắn theo mua sắm trong túi tiện tay cầm ra vài thành tử kim thông bảo, vậy Tử Ngọc Chân Loan Bội à, tốt xấu là trước mắt tốt nhất, chấp nhận thoáng một phát.
Ban Ý Lâu mặt lại mãnh liệt co lại.
Cái tiêu kiện bội sức giá cả cao tới 180 lượng tử kim,
mà ở Đường Chính truyền đơn lên, tiết giá càng là đạt đến 300 lượng tử kim.
Như thế khó được thanh khắc bội sức, rõ ràng chỉ bị hắn nói thành chấp nhận thoáng một phát, quả thực là lại để cho tụ bảo các mặt mũi không ánh sáng.
Mà Đường Chính đã đem Đường Tiểu Đường tiêu tiền đến, Tiểu Đường Đường, đáng tiếp theo hàng danh sách làm đi giá chưa?
Bởi vì đại mua nhu cầu quá lớn, không có khả năng vì mỗi người hướng nội các đi một chuyến, cho nên hiện tại Đường Tiểu Đường an bài cách làm là 10 cái một đám, thu đầy 10 cái tiền đặt cọc mới đi vào một lần.
Đường Tiểu Đường nhìn trên tay danh sách, lập tức 9 cái rồi.
Đợi lát nữa đi vào thời điểm, giúp ta cũng mang kiện đồ vật đi ra.
Đường Chính nói.
Tốt.
Ngươi muốn cái gì?
Đường Tiểu Đường hỏi.
Từ Ngọc Chân Loan Bội.
Đường Chính nói xong.
Ai ngờ, hắn vừa mới dứt lời, bên ngoài Đường Tử Tà tiểu hướng Tiểu Đường Đường nói, Tiểu Đường Đường, ngươi đi ra nhớ thoáng một phát. Bên ngoài vị công tử này muốn chính là Tử Ngọc Chân Loan Bội.
Đường Tiểu Đường cùng Ban Ý Lâu đồng thời khẽ giật mình.
Đường Tiểu Đường kinh ngạc chính là rõ ràng trùng hợp như vậy, Đường Chính vừa nói muốn đồ vật, bên ngoài vậy mà cũng có người muốn rồi.
Mà Ban Ý Lâu thì là kinh ngạc, Tử Ngọc Chân Loan Bội giá gốc cũng đã cao tới 180 lượng tử kim rồi, mà Đường Chính chuyển đơn bên trên càng là yết giá cao tới 300 lượng, hắn tuyệt đối có thể để xác định, tại đây Ô Long trấn không có khả năng có người lấy được ra 300 lượng tử kim khoản tiền lớn, tới mua cái này bội sức.
Ơ, vị nào huynh quý cùng ta như vậy có ăn ý?
Đường Chính lông mi hướng bên trên dương lên, cười đứng lên.
Chương 61, xà xuất động.
Đường Chính nắm phong nhạc tay cầm không ngừng, một mực kính đã lâu tối thiểu kính đã lâu hắn mười mấy lần, hận không thể kính đã lâu đến hắn 18 đại tổ tông đi. Phong nhạc mấy lần muốn theo trong tay hắn bắt tay rẽ rùa đi ra, vậy mà đều không có thành công.
Có thể thành công mới có đúng dịp.
Đường Chính tạp trụ chính là trên tay hắn ít phủ chỗ hiểm, không sử dụng tinh lực dưới tình huống, chỉ cần nhẹ nhàng một tạp cũng đủ để khống chế được bất kỳ một cái nào tờ cờ kinh nghiệm không đủ người.
Kính đã lâu cái hơn 10-20 lượt, Đường Chính mới buông tay hắn ra. Phong Nhạc huynh đệ như vậy muốn Tử Ngọc Chân Loan Bội.
Đương hắn kêu ra Phong Nhạc huynh đệ bốn chữ thời điểm, hắn chứng kiến Phong Nhạc con mắt tránh bông lúc đích.
Rất hiển nhiên, đối phương căn bản là không muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ.
Phong Nhạc chủ động gọi Đường Chính huynh đệ, đó là gặp dịp thì chơi, có thể Đường Chính nếu như tưởng thật, đối với Phong Nhạc mà nói là một loại vũ nhục rồi.
Đường Chính kiếp trước đã thấy nhiều các loại kim chủ, cho nên đối với loại này xoắn suýt mà cần ăn đòn cái gọi là quân tử phong độ, cũng là thấy nhưng không thể trách. Lúc này tiểu nói tiếp, kỳ thật, muốn đem Tử Ngọc Chân Loan Bội chuyển nhượng cho ngươi, cũng không phải là không thể được.
Đường gia bảo đệ tử, cùng với sở hữu tất cả người vây xem, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp.
Mấy cái vừa rồi mua xong rồi đồ đạc người mua, cũng đều không có lập tức ly khai, muốn chờ xem náo nhiệt.
Bởi vì, nghe Đường Chính cơn tức này, hình như là còn có thương lượng chỗ trống.
Khâm Thiên Tông đệ tử đích truyền liền tinh tượng đều sáng, còn dùng nói cái gì?
Nhất định là cho a.
Đường gia bảo khách khanh, khẳng định không bằng Đường Khâm Thiên Tông khách khanh tới thoải mái.
Người khác Khâm Thiên Tông đệ tử cũng không khi dễ hắn, nên trả tiền theo đó mà làm không lầm, còn có cái gì khó chịu hay sao?
Phong Nhạc đứng tại bọn hắn tầm đó, bả lời của bọn hắn đều nghe vào trong tai, bên môi chậm rãi nổi lên nhẹ nhàng vui vẻ.
Nguyên lai, người kia chỉ là Đường gia bảo khách khanh mà thôi.
Cho dù là Đường gia bảo chủ, chứng kiến hắn lộ ra Khâm Thiên Tông dòng họ cấp tính tượng, nhìn lên trời xích hống, lại biểu lộ đệ tử đích truyền thân phận, chỉ sợ cũng đều đem Tử Ngọc Chân Loan bội chắp tay đưa lên đấy. Đang lúc Phong Nhạc cái cầm lại nâng lên vài phần thời điểm, Đường Chính mang theo vui vẻ thanh âm lại một lần nữa truyền đến, ngươi có thể lưu cái phương thức liên lạc. Phong Nhạc nhướng mày, làm sao vậy? Nếu như ngày nào đó ta không muốn dùng rồi, hoặc là tìm đến rất tốt vật trang sức, có thể chuyển cái hai tay cho ngươi. Đường Chính rất chân thành mà nói. Phong Nhạc một hơi hít vào ra, sửng sốt tựu không có nhổ ra đi. Ân, giá cả nha, có thể ít ít tiền bán cho ngươi. Bởi vì Tử Ngọc Chân Loan bội là thanh khắc vật trang sức, cho dù là hai tay, giá cả cũng không thể lại thấp. Ta suy nghĩ, tiểu ít đi 100 lượng tử kim a. Đường gia bảo đệ tử đều có điểm nén cười nhịn không nổi, Tử Ngọc Chân Loan bội tại tụ bảo các nội các giá bán cũng tiểu 180 lượng, nếu như Đường Chính theo như 300 lượng tử kim ít 100 lượng bán cho hắn, chẳng những bán chính là cái hai tay, nhưng lại buôn bán lời 20 lượng. Quả nhiên sinh ý hay là muốn làm như vậy. Phong Nhạc nụ cười trên mặt, đã có chút kéo căng không nổi xu thế rồi. Ha ha. Hắn thật sâu nhìn Đường Chính một cái, cũng không có nhiều lời nói, miễn cưỡng chống cuối cùng quân tử phong độ cười cười, xoay người rời đi. Ai ngờ, hắn vừa mới đi, Đường gia bảo sở hữu tất cả đệ tử, tiểu ở phía sau trở về một tiếng, ha ha. Phong Nhạc thiếu một ít dưới chân tiểu không có ổn định, ngã quỵ đến trên mặt đất. Tuy nhiên ha ha bản thân cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết vì cái gì, nghe được cái kia đều nhịp tập thể ha ha, hắn tu luyện hơn 10 năm quân tử phong độ, thoáng một phát đã bị một cô vô danh hỏa thiêu được không còn một mảnh. Trở lại tụ bảo các bên trong, Đường Chính kéo qua một căn thất thải tơ tằm, bắt đầu xử lý. Thất thải tơ tằm trong tay hắn nhanh chóng tung bay, rất nhanh liền từ màu xám trở nên sáng bóng chói mắt. Ban Y Lâu một bên giúp đỡ chỗ hắn lý tài liệu, một bên lấy ánh mắt ngắm hắn, đây chính là Khâm Tiên Tông đệ tử đi chuyển, ngươi sẽ không sợ hắn tới tìm ngươi phiền toái. Làm sao lại như vậy? Đường Chính phất phất tay, cười nói, xem xét vị công tử kia là dạng thể diện người, như thế nào biết làm cái loại này sự tình. Vậy ngươi còn đang nắm tay của hắn cầm nửa ngày, lao lớn như vậy một thanh ám hồn hương lên rồi. Ban Y Lâu ghét bỏ mà nhìn xem Đường Chính tay, đối với hắn quỷ kéo đã có sức miễn dịch rồi. Các ngươi tụ bảo các bán đi đồ vật, còn muốn hỏi dùng tại ai trên người? Đường Chính liếc hắn một cái, lớn tuổi rồi, còn học người trẻ tuổi như vậy bắt quái. Ta đó là bắt quái sao? Lão giả ta là tại vì tụ bảo các sinh ý cân nhắc, lo lắng tiểu tử ngươi tánh mạng an toàn. Ban Y Lâu thổi dâu ria nói. Đường Chính cười cười, Khâm Thiên Tông như vậy ngu bức, dám động tụ bảo các người sao? Ban Y Lâu bộ ngực một cái, đương nhiên không dám. Đường Chính a xong một tiếng, cái kia còn có vấn đề gì? Có thể ngươi cùng tụ bảo các có cộng lông quan hệ, ngươi không biết sao? Ta là cái kia ai kia mà. Bảy cậu ông ngoại. Đường Chính khoát tay áo, không nói. Chính sự, chúng ta chuyên tâm một điểm, xử lý tốt tài liệu về sau bước tiếp theo là cái gì kia mà. Ban Ý Lâu vẻ mặt hồ nghi. Theo dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, Đường Chính chuyển hướng chủ đề không lâu về sau, khẳng định có rất nâng cao tinh thần sự tình muốn phát sinh. Thái Dương dần dần xuống núi rồi. Đường Tiểu Đường bọn hắn đổi lấy đi ăn cơm tối xong, tiếp tục đỉnh lấy cảnh ban đêm bận rộn. Một mực tại tụ bảo các ở bên trong, một bên nghe lớp lao ra tử giảng chế tạo yếu điểm, một bên tu luyện tinh lực Đường Chính, nhìn sắc trời một chút, rốt cục dừng lại. Hắn cầm cùng Phong Nhạc cầm qua tay bàn tay, nâng lên một cái lớn lên rất giống nhang mũi bản tiểu bản tử. Lập tức, thượng diện xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ. Ban trưởng, từ nơi này hướng bên phải mấy, đại khái 5-6 cửa tiệm trải địa phương là cái gì? Đường Chính hỏi. Vô Phong Tử Quán. Ban Y Lâu nhìn lướt qua hắn cái kia chén đĩa, ám hồn hương có phản ứng rồi hả? Ân. Đường Chính tiện tay tại bên ngoài cắt bắt một lọ thuốc bột, đối với Ban Y Lâu nói, chính mình tại trong túi lấy tiền. Nói xong, không đợi Ban Y Lâu nhắc tới hắn hai câu, tự loại ra tụ bảo các đại môn. Tụ bảo các bên ngoài, Đường Tiểu Đường bọn hắn vẫn còn vội vàng. Đường Chính ánh mắt đi lòng vòng, rất nhanh đã tìm được một thân ảnh. A Chí, A Chí. A Chí quay đầu lại, phủi hắn một cái, không tình nguyện mà chuyển đi qua. Đường Chính vươn tay, sờ lên đầu của hắn. A Chí khí tức trì trệ, trừng to mắt nhìn về phía Đường Chính, hắn lần này là có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mà, rõ ràng còn là không có tránh ra. A Chí, tới, ta cho ngươi biết một bí mật. Đường Chính lộ ra như tên trộm nụ cười. A Chí một mặt cảm thấy chuẩn không có chuyện tốt, có thể một mặt lại bị bí mật hai chữ khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đường Chính hạ giọng, nhỏ giọng mà nói, kỳ thật, ta có biết chức năng lử. A Chí quỷ dị mà nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, đại thúc, ngươi làm tin tưởng. Ta năm nay 12 tuổi, không phải 2 tuổi. Không tin. Đường Chính meo mắt lại. Không tin. A Chí rất kiên quyết mà trả lời. Cái kia đánh cuộc hay không? Đường Chính cười nói. A Chí hoài nghi mà nhìn xem hắn, do dự một lát, hỏi, đánh cuộc như thế nào? Hắn cùng Đường Chính ở chung được vài ngày thời gian, sẽ không lại tùy tiện mắc hắn đích như rồi. Đường Chính tiếp tục hạ giọng, rất đơn giản, thạch đầu cái kéo bố. Nói xong, hắn bả thạch đầu cái kéo bố quy tắc cho A Chí nói một lần. A Chí gật đầu một cái, ân, rất công bình. Chỉ có ngươi thật sự có biết chức năng lực, mới sẽ biết ta bước tiếp theo muốn ra chính là cái gì. Đường Chính cười tủm tỉm mà ừ hai tiếng. Vì vậy, hai người đã bắt đầu thạch đầu cái kéo bố. Một lần, hai lần, ba lượt, năm lần, 10 lần, 20 lần. A Chí ánh mắt từ vừa mới bắt đầu khinh thường, lãnh đạm, trở nên càng ngày càng khiếp sợ. Thằng đến liên tục thua 30 thứ hai về sau, hắn ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn về phía Đường Chính. Như thế nào đây? Đường Chính vuốt vuốt mọi như thủ đoạn. Hừ, A Chí bốn éo thoáng một phát đầu, nói, có chơi có chịu. Nói đi, ngươi lại để cho ta làm gì? Đường Chính cười cười, chỉ cách đó không xa Vô Phong tiểu quán đón gió mà động chiêu kỳ, hỏi, thấy được sao? A Chí gật đầu một cái, ngươi muốn ta đi diệt đi cái kia cửa tiệm. Chút lòng thành, chờ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Chính nụ cười dừng lại, lập tức là một đầu hắc tuyến xông ra. Làm gì vậy? A Chí nghiêng thoáng một phát đầu. Đi. Đường Chính hướng đầu hắn lên đây cái bạo lật, đi với ta cái kia ra tiểu quán ăn cơm. Chương 62, ngươi tốt gặp lại. Vô Phong tiểu quán, Đường Chính cũng không xa lạ gì, A Chí cũng không xa lạ gì. Bởi vì cái này là Đường Chính cùng Điền Mông tạm biệt cái kia ra tiểu quán, cũng là A Chí nhìn xem Đường Chính cầm huyết ngọc chén lửa gạt đi mấy cái ẩn Lam Sơn trang gia đình địa phương. Hai vị ăn cơm sao? Mời vào trong. Cửa ra vào gã sai vật vừa nhìn thấy Đường Chính cùng A Chí, tiểu tranh thủ thời gian chạy ra đón chào. Ân, Đường Chính gật đầu một cái, cũng tại cửa ra vào ngừng một chút. Tiểu quán ở bên trong huyên náo âm thanh không dứt bên tai. Muốn rượu, hoàn tụ thì, thỉnh thoảng còn có thể nghe được mấy cái thanh lệ huyền chuyển hát dòng âm thanh. A Chí xem hắn nửa ngày bất động, nhẹ nhàng kéo thoáng một phát hắn, này. Ân, tiến tiến tiến, Đường Chính nuốt nuốt lỗ tai, hướng gã sai vật hỏi, lầu hai sát đường phòng kế còn gì nữa không? Cái kia gã sai vật cười nhẹ hai tiếng, có rồi đấy. Hai vị trên lầu thỉnh. Lầu hai bình phong bốn lập, so về lầu một an tĩnh rất nhiều, tiểu nhị dẫn bọn hắn đến sát đường một cái vây tay gian ngồi xuống, cầm đồ ăn bài đi lên lại để cho bọn hắn gọi món ăn. Đường Chính bả đồ ăn bài tiện tay đưa cho A Chí, ngoại trừ rượu, ăn cái gì cũng có thể. A Chí hừ một tiếng, ta ba tuổi tiểu uống rượu. Hiện tại ta là thầy của ngươi, ở chỗ này của ta lại không được. Đường Chính trực tiếp véo tắt hắn uống rượu ý niệm. Xì, A Chí khinh thường mà quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn xem đồ ăn bài, hỏi, ngoại trừ rượu. Thật sự ăn cái gì cũng có thể. Ân. Đường Chính chú ý lực, đã không có lại đặt ở A Chí trên người. Bên cạnh trong phòng kế, từng đợt tuyển chuyển điệu hát dân gian hát được lại xốp giòn vừa mềm. Gặp Đường Chính nghiêng tai lắng nghe, A Chí lại hừ lạnh một tiếng, ngươi như vậy có tiền, mua hai cái sẽ không. Thế nhưng mà, Đường Chính căn bản không có nghe hắn đang nói cái gì, tiếp tục nghe bên cạnh tiếng vang. Trong nháy mắt, A Chí đã điểm đã xong đồ ăn. Đứng ở bên cạnh tiểu nhị vẻ mặt khó xử, cái kia, các ngươi xác định sao? Những cái này toàn bộ đều muốn. Bạch Long Quyết, Bát Tiên Bản, Chân Lung Đậu Hủ, Cẩm Tú Bảy Lần Bắt Biển, Ngọc Lương Một Trăm Tùng, Trăm Phượng Bánh Ngọt, Quý Phi Xúc Giòn. A Chí một hơi điểm hơn 20 cái đồ ăn, hơn nữa toàn bộ là đồ ăn bài bên trên đắt tiền nhất đấy. Một bàn đồ ăn giá cả muốn 3 lượng tử kim rồi, cho dù là dòng họ đệ tử xuống núi ra, cũng không có như vậy ăn. Chứng kiến gọi món ăn chính là cái tiểu hải tử, tiểu nhị không thể không quấy rầy thoáng một phát Đường Chính nghe điệu hát dân gian, cái kia, tổng cộng 3 lượng tử kim, 22 lượng lưu ngân. Đường Chính không quay đầu lại, trực tiếp cho tiểu nhị 4 miếng tử kim thông bảo. Vừa nhìn thấy tiền, tiểu nhị trên mặt tiểu chồng chất khởi cười đến rồi, muốn hay không cho các ngươi cũng gọi là hai cái cô nương, chúng ta Vô Phong tiểu quán cùng Hồng cô rất quen thuộc, chỉ cần các ngươi. Đường Chính khoát tay áo, không cần. Hắn lại nhìn thoáng qua A Chí, bổ một tiếng, vừa rồi cái này hùng hài tử điểm đồ ăn, ngươi tùy tiện chọn 2-3 cái tốt nhất đến là được rồi, những thứ khác không cần bên trên. À, tiểu nhị nhìn xem trên tay tử kim thông bảo. Cần kiệm tiết kiệm là Trung Hoa. Khục, là tinh diệu đại lục truyền thống Mỹ Đức, hai người ăn không hết nhiều như vậy, không thể lãng phí lương thực. Đường Chính phất phất tay, ra hiệu hắn không có thu hồi tử kim thông bảo ý tứ. Dạ 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 là. Tiểu nhị cơ hồ là một bước lưỡng nhảy đã chạy đi xuống lầu. Lúc xuống lầu, hắn nhịn không được nhỏ giọng nói thầm hai câu, đầu năm nay kẻ có tiền thật sự là tùy hứng, dùng tiền điểm cả bàn đồ ăn, lại không cho bên trên. Ưa thích nghe điệu hát dân gian, cũng không phải không có tiền, lại không chính mình gọi cô nương, hết lần này tới lần khác ưa thích nghe lén, sách, cái gì cổ quái. Đường Chính lỗ tai giật giật, lập tức đã bị nước trà sặc đến ho khan không chỉ. Tiểu nhị kia xem như là Ô Long trấn hiếm thấy có lương tâm người, tuy nhiên Đường Chính nói lên 2-3 cái đồ ăn là đủ rồi, có thể hắn vẫn là đem sở hữu tất cả đồ ăn lên một lượt lên đây. A Chí vùi đầu ăn nhiều. Dù sao hắn biết rõ Đường Chính có tiền, hơn nữa đồ ăn cũng điểm rồi. Không ăn cũng là ngu sao mà không ăn. Thế nhưng mà, hắn ăn lấy, mới phát hiện phòng kế tiểu khúc thay đổi một thủ, thanh âm càng nhẹ càng mạnh, hoàn toàn có thể đủ nghe được tinh tưởng mới vừa rồi bị mai một tại tiểu khúc phía dưới nói chuyện âm thanh. Phong Nhạc công tử, tiểu như ta lời vừa mới nói, nhà của chúng ta tiểu chủ nhân là ôm 10 thành thành ý, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Tiểu chủ nhân đối với ẩn Lam Sơn trang bán cửa hàng cho Đường gia bảo hành vi, đã bất mãn hồi lâu rồi, dù cho ngài không ra tay, tiểu chủ nhân cũng là biết làm đấy. Ngươi không nên hiểu lầm, ta Phong Nhạc không phải cái loại này gặp bằng hữu gặp nạn, còn khoanh tay đứng nhìn chi nhân. Nhưng là, ta cũng có dòng họ trách nhiệm tại thân, ngươi nói chuyện này, dù sao liên quan quá lớn, một lần hành động muốn đánh phá Ô Long trấn vài thập niên cân đối, ta phải suy nghĩ kỹ càng. Ta biết rõ, việc này liên quan rất lớn, cho nên tiểu chủ nhân cũng không phải cần Phong Nhạc công tử lập tức quyết định. Chúng ta cũng muốn các loại đường ra bảo mua trải mua được không sai biệt lắm thời điểm, đi đầu thăm dò đắc thủ về sau, mới có thể động thủ bả đường ra bảo tận diệt mất. A Chí con mắt đột nhiên thoáng một phát tiểu trừng lớn. Ẩn Lam Sơn trang lại muốn các loại đường ra bảo bả cửa hàng mua đi qua về sau, lại đưa bọn hắn một mẹ hốt gọn. Trên tay hắn chiếc đuốc cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Đường Chính. Đường Chính cười làm một cái hư thủ thế. Bên cạnh, Phong Nhạc tựa hồ do dự một chút, ta biết rõ, nhà của ngươi tiểu chủ nhân làm việc rất có chủ kiến. Nhưng là, ta cùng hắn bất quá đều là nhị tinh võ giả, ngươi càng là liền thứ hai mệnh cung cũng còn không có thắp sáng, xem như tăng thêm một cái tam tinh võ giả từ Thanh Viêm, chiến lực cũng tuyệt đối chưa đủ.
Ân, tiểu chủ nhân bên người còn có lượng cái nhị tinh võ giả, nhưng tam tinh hoàn toàn chính xác thực chỉ có từ Thanh Viêm một cái, hơn nữa, hắn chỉ là khách khanh thân phận, không nhất định sẽ xuất toàn lực. Nhưng này cũng chính là tiểu chủ nhân muốn cùng Phong Nhạc công tử phân một chén này canh nguyên nhân.
A. Phong Nhạc cười cười, ta hiểu được. Các ngươi là muốn cho huynh trưởng ta xuất thủ một trợ.
Ha ha. Phong Nhạc công tử cùng ta gia tiểu chủ nhân đều là thiếu niên tuấn kiệt, mà dù sao niên kỷ còn nhẹ, nếu như Phong Viễn công tử có thể xuất thủ.
Phong Kế điệu hát dân gian lại y nha nha mà hát đến chỗ cao, A Chi dán đi qua cũng nghe không rõ rồi.
Nhưng là, Đường Chính còn nghe được thập phần hăng hái.
Ngươi.
A Chi vừa mở miệng một chữ, tiểu giảm thấp xuống thanh âm, cầm chiếc đũa nhẹ nhàng gõ chén. Làm sao ngươi biết bọn hắn ở chỗ này? Ngươi thật sự có biết trước năng lực?
Đường Chính im lặng mà nhìn xem hắn, ta nghĩ đến ngươi là trang ngu xuẩn, nguyên lai ngươi là thật ngu xuẩn.
À.
A Chí chớp chớp hai mắt, đã qua trọn vẹn 10 tức thời gian mới kịp phản ứng, không đúng,
ngươi đang mắng ta.
Mà lúc này, Đường Chính đã đứng lên, đứng dậy đi ra ngoài rồi.
A Chí vội vàng đuổi kịp, vậy mà chứng kiến vừa đi ra ngoài, chưa có chạy hai bước, liền trực tiếp quẹo vào bên cạnh Phong Kế.
Bắt mục tương đối.
Tĩnh.
Phong Nhạc trước là vô ý thức mà giơ lên chiếc đũa, đột nhiên ý thức được như vậy không ổn. Lại để đua xuống, Sở Trường đi chỉ vào Đường Chính,
ngươi,
ngươi không phải,
tụi bảo các cái vị kia.
Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, liền phát hiện Đường Chính ánh mắt, hoàn toàn không có đặt ở trên người hắn.
Đường Chính nhìn xem, là cái kia cùng Phong Nhạc một bàn, ở Lam Sơn Trang người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi kia mân nhanh bờ môi, chằm chằm vào Đường Chính cũng là vẫn không núp đích. Tuy nhiên hắn một câu đều chưa nói, nhưng trong mắt của hắn vài giây đồng hồ ở trong sẽ cực kỳ nhanh theo kinh ngạc đến giận dữ, lại từ giận dữ đến ánh mắt kiên quyết, toàn bộ bị Đường Chính thấy rành mạch.
Không sai. Đây chính là hắn muốn nhìn đến phản ứng rồi.
Ẩn Lam Sơn Trang đại bộ đội chứng kiến hắn là không có phản ứng như vậy, chỉ có cái kia một nắm người, biết rõ là hắn hủy hoa điển, một mực tại siêng năng mà tìm kiếm hắn, đã tìm được về sau không tiếc mua hung đi đường ra bảo giết hắn, như vậy một nắm không hợp pháp phần tử, chứng kiến hắn thời điểm mới sẽ xuất hiện hắn trong chờ mong loại này phản ứng.
Ơ, ngươi nhận thức ta sao?
Đường Chính giơ tay lên, đánh cái bắt chuyện.
Ẩn Lam Sơn Trang chính là cái người kia, tay đã đặt tại trên thân kiếm.
Ta làm ầm ĩ động tĩnh lớn như vậy, là muốn tìm một cái nhận thức ta Ẩn Lam Sơn Trang đồng chí, không dễ dàng. Rốt cục bị ta đã tìm được.
Đường Chính thả tay xuống ra, ngươi tốt,
gặp lại.
Nói xong, hắn cũng không ngừng lại, xoay người rời đi.
Cơ hồ là ly khai bọn hắn phòng kế bước thứ hai, hắn trực tiếp tiểu chạy vội lên, đồng thời hướng phía A Chí kêu một tiếng, đuổi kịp.
A Chí không cần hắn nói, trực tiếp tinh lực một chuyến, tiểu bước xuống sinh phong mà đi theo.
Trong phòng kế, Phong Nhạc không hiểu ra sao mà nhìn về phía bọn hắn phương hướng ly khai, Lam Duyên Nhất, cái này,
các ngươi nhận thức.
Không có thời gian cùng hắn giải thích, cái kia bị gọi Lam Duyên Nhất người trẻ tuổi, ngắn ngủi mà sững sờ trong chốc lát. Để đua xuống cũng chạy vội đi ra ngoài, truy,
nhanh lên.
Chương 63, trả lại cho ngươi một cái đầu.
Màn đêm đã hàng lâm, Đường Chính xuyên qua hai cái phòng kế về sau, bò lên trên một cái bệ cửa sổ, hai tay bằng phẳng rộng rãi, nhắm mắt lại, lại trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống.
A Chí cùng bò lên trên bệ cửa sổ, lại do dự một bước.
Đường Chính loại này nhảy pháp, hoàn toàn là tự sát thức nhảy pháp, tuy nhiên thoạt nhìn rất tốt xem, nhưng như vậy cùng một trường bánh rán tựa như trải đi xuống, không chết cũng phải ngã thành trọng thương a.
Hừ.
A Chí theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng.
Đường Chính tinh khiết dựa vào bộ pháp cũng dám nhảy, hắn có võ kỹ còn có cái gì không dám nhảy hay sao?
Nhảy.
Đông, đông.
Hai tiếng không phải rơi trên mặt đất thanh âm, lại là nhảy dụng tại nhuyễn vật bên trên thanh âm. A Chí một túi đầu mới phát hiện, từ nơi này một cánh cửa sổ hộ nhảy xuống vị trí, vừa lúc là rơi vào một cái đống cỏ khô bên trên.
A Chí sững sờ, liễu lươi nói, hắn thật sự có biết trước năng lực.
Đường Chính nghe hắn như vậy mặc niệm một tiếng, thiếu chút nữa một cước tiểu dẫm không rồi.
Chuyển tới chính phố, Đường Chính hơi chút tại mặt đường bên trên ngừng một chút, quay đầu lại nhìn truy tới hai người. Lần nữa bắt đầu chạy gấp.
Ngươi có bị bệnh không?
Đi trước chào hỏi, đánh xong mời đến lại chạy.
A Chí khinh thường mà quay đầu lại quét hai người kia một cái.
Không chạy, vậy ngươi muốn thế nào?
Đường Chính hỏi.
Dứt khoát giết.
A Chí đáp.
Sát nhân trọng yếu như vậy sự tình, có thể như ngươi như vậy trò đùa.
Đương nhiên muốn tìm phong thủy bảo địa.
Đường Chính tiếp tục phi tốc mà chạy trốn.
A Chí hừ một tiếng, đối với cái này ý kiến không có biểu thị dị nghị, ngược lại nói ra, cái kia.
Đuổi theo có hai cái, ngươi lần này được lưu một cái cho ta.
Đường Chính dùng dỗ tiểu hài ngữ khí, đáp, đã biết, lần trước đoạt một mình ngươi đầu, vốn liền chuẩn bị trả lại ngươi một cái.
Ừ, cái kia gọi Phong Nhạc, trước ngươi tiểu xem hắn khó chịu rồi, tặng cho ngươi.
Ngươi cũng ngược lại là sẽ chọn.
A Chí cười lạnh nói, hắn vừa rồi tại phòng kế cũng đã nghe được, Phong Nhạc nói một cái khác thực lực là Nhất Tinh Đỉnh Phong.
Nhất Tinh Đỉnh Phong chính là cái kia muốn lưu người sống, ta có một đống lớn sự tình muốn thỉnh giáo hắn.
Ngươi như vậy định?
Đường Chính phản liếc hắn một cái nói.
A Chí quyết đoán không lên tiếng.
Sát nhân hắn tại đi, có thể lưu người sống. Hắn thật đúng là không có cái kia nắm chắc.
Đêm dần dần sâu, ánh trăng đã chút rơi xuống.
A Chí đi theo Đường Chính đằng sau, càng cùng càng cảm thấy con mắt tròn váng. Đường Chính rõ ràng không có bộ pháp loại võ kỹ, nhưng bộ pháp của hắn so có võ kỹ còn càng phiêu hốt biến hóa kỳ lạ, nắm lấy bất định.
Đường Chính mang theo A Chí bảy ngoặt tám ngoặt, quẹo vào một cái trong hẻm nhỏ.
Không có lại nói tiếp chạy vài bước, A Chí tiểu dừng bước, tử lộ.
cái này là ngươi nói phong thủy bảo địa.
Ân, cái này là phong thủy bảo địa.
Đường Chính thanh âm không biết từ nơi này truyền tới đấy.
A Chí đã nhìn không tới người của hắn ở địa phương nào rồi.
Mượn cảnh ban đêm cẩn thận sưu tầm, A Chí mới tìm được Đường Chính vị trí. Hắn dĩ nhiên cũng làm dán tại tiến vào hẻm nhỏ cửa vào bên tường.
Ánh trăng đem bóng cây quăng xuống, cái chỗ kia lộ ra đặc biệt ám. Đường Chính kề sát chân tường, A Chí xông lúc tiến vào, ánh mắt là tại chiều lấy bên trong thăm dò, cho nên căn bản là không thấy được Đường Chính tiểu đứng tại tử lộ cửa vào.
Không sai.
A Chí yên lặng mà ghi xuống.
Đừng xem, giết hết người lại chậm rãi dạy ngươi.
Đường Chính xem xét A Chí ánh mắt, đương nhiên biết rõ hắn cảm thấy hứng thú chính là cái gì. Nhưng là, tùy thời theo lựa chọn ẩn nấp vị trí, cũng không phải dựa vào học bằng cách nhớ có thể làm được đấy.
Hắn có thể làm được, dựa vào là 10 năm nghiên cứu, tổng kết cùng kinh nghiệm.
Việc này một khi biến khéo thành vụng, cái kia có thể sẽ mang đến cho mình không tất yếu nguy hiểm.
Hai người nói vừa xong, Phong Nhạc cùng Lam Duyên Nhất liền vọt vào trong ngõ nhỏ.
Nơi này là?
Lam Duyên Nhất kịp phản ứng chính mình đứng ở chỗ nào, nhất thời sắc mặt tiểu phát lạnh.
Tây phố, hồi âm ngõ hẻm, đạo thứ hai cửa ngõ.
Đúng là vừa rồi Phong Môn thôn xuất thân hai cái gã sai vặt, bị giết chết địa phương.
Đêm qua tĩnh, hồi âm ngõ hẻm lại là ít ai lui tới địa phương, cho nên lộ ra càng thêm âm trầm quỷ dị.
Lam Duyên Nhất chứng kiến A Chí một người tại tử lộ ở bên trong, vô ý thức mà quay đầu từ trên xuống dưới nhìn kỹ một chút.
Lúc này, Đường Chính đã thối lui đến đầu ngõ bên ngoài.
Cho nên Lam Duyên Nhất nhìn một vòng mấy lúc sau, cái gì cũng không thấy.
Ánh mắt của hắn lại quay lại A Chí trên người, lộ ra một vòng rét lạnh vui vẻ, "Tiểu tử, với ngươi cùng một chỗ cái vị kia thúc thúc đi đâu vậy?"
A Chí lộ ra một vòng so với hắn càng sâm lanh vui vẻ, "Không biết, nói không chừng hắn hảo tâm, bả hai người đầu đều để đã cho ta đâu này."
Cắt. Ha 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 ha.
Lam Duyên Nhất trước tiên còn không có kịp phản ứng ý của hắn. Đương hắn hiểu ý đến tiểu hài này nhi lại là muốn nhảy lên hai đem bọn hắn đều tiêu diệt, theo trong cổ họng tràn ra một chuỗi tiếng cười. Hai người bọn hắn một cái nhất tinh đỉnh phong, một cái thậm chí đã đạt tới nhị tinh.
Mà cái này nói khoác không biết ngượng tiểu tử, xem như lại thiên tài, có thể là cái gì tiêu chuẩn?
Nhất tinh trung giai,
nhất tinh cao giai.
Ha ha, Phong Nhạc ưu nhã mà rút ra kiếm của hắn, cười nói, bên kia tiểu tử, nói cho chúng ta biết, người kia tại nơi nào, ta có thể cho rằng là không nghe thấy ngươi mới vừa nói khoác lác.
Ngươi thật muốn biết?
A Chí xông hắn ngoắc ngón tay.
Động tác này hắn hay vẫn là cùng Tiểu Linh đang học, vừa học được không đến hai ngày.
Không nghĩ tới, tựu như Tiểu Linh đang nói, bọn hắn Tiểu Hải Nhi làm động tác này, thật sự chính là có tác dụng được không thể xen vào nữa dùng.
Nhưng phàm là cái người trưởng thành chứng kiến động tác này, đều vô ý thức mà gom góp đi qua.
Phong Nhạc cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng mà, ngay tại hắn gom góp đi qua một cái chớp mắt, còn không có túi đầu xuống đưa lỗ tai lắng nghe A Chí nói chuyện, cước bộ của hắn tựu dừng lại, phi tốc muốn nhảy ra.
Trong giây lát, A Chí trong tay song kiếm đều xuất hiện,
đi phía trái hướng Hữu Đô phong tỏa ở Phong Nhạc tránh đường lui tuyến.
Cùng lúc đó, A Chí sau lưng màu đỏ sẫm huyết hải thi vương tinh tượng đã đằng mà bắt đầu.
Phong Nhạc vừa được lớn như vậy, trong mắt cho tới bây giờ tiểu không có chừng được lớn như vậy qua.
Nhị tinh,
tại sao có thể là nhị tinh?
Phong Nhạc một mực dựa vào sinh tồn tín ngưỡng giống như đều tại thời khắc này sụp đổ rồi.
Một khi tiến vào nhị tinh, như vậy cùng nhất tinh là cách biệt một trời rồi.
Bởi vì nhị tinh võ giả chín thành đã ngoài đều đã thức tỉnh tinh tượng thiên phú.
Phong Nhạc năm nay 19 tuổi, đã dẫn vào viên thứ hai chủ tinh, cũng đã được vinh dự Khâm Thiên Tông bách niên khó gặp thiên tài. Tuy nhiên hắn thức tỉnh tinh tượng thiên phú cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng ở Khâm Thiên Tông xem như rất tốt rồi.
Phải biết, Khâm Thiên Tông theo Bách Niên lúc trước, từ một vị có được nhìn lên trời xích hống tinh tượng ngũ tinh cường giả cùng với mấy vị có được đồng dạng tinh tượng ba, tứ tinh cường giả thành lập đến nay, có thể tại 20 tuổi lúc trước thắp sáng nhị tinh võ giả, cũng chỉ có Phong Viễn cùng Phong Nhạc hai người huynh đệ.
Có thể trước mặt hắn tiểu hài này nhi mới bao nhiêu?
12 thập tam tuổi niên kỷ, cũng đã đốt sáng lên hai cái mệnh cung, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Phong Nhạc lý giải.
Chính là hắn phân thần lần này, A Chí song kiếm nhảy lên, màu đỏ sẫm tinh lực nhanh chóng theo mũi kiếm thoát ra.
Tránh tập.
Phong Nhạc hai bên sườn trực tiếp bị đâm thủng.
Hắn trường kiếm trong tay hướng trước quét qua thời điểm, A Chí vừa vặn túi lầu xuống, chân trái hướng hắn mắt cá chân một đá, không nghĩ tới cú đá này vậy mà trực tiếp bả Phong Nhạc bị đá kêu rên một tiếng, dưới chân mềm nhũng thiếu chút nữa tiểu té quỵ trên đất.
A Chí ngược lại là sửng sốt một chút.
Hắn cái này chiến đấu kỹ xảo là mấy ngày nay cùng Đường Chính học, dùng được còn chưa không thuần thục.
Nếu như là không sử dụng tinh lực dưới tình huống, Đường Chính cũng có thể như không có việc gì cởi xuống cú đá này, thậm chí còn khả năng có phản dẫm, cầm khống các loại hậu chiêu cho hắn mang đến phiền toái.
Có thể hắn một cước này đá hướng Phong Nhạc, chẳng những không nhúc nhích dùng tình tượng thiên phú, thậm chí đều không có ngưng tụ quá nhiều tinh lực.
Phong Nhạc thế nhưng mà nhị tinh võ giả,
không đến mức tiếp không dưới mới đúng.
Trừ phi, hắn tại A Chí đột nhiên chuyển đánh hạ bản thời điểm, tinh lực căn bản là còn sao không có lưu quay tới.
Động tác võ thuật đẹp, thuần chủng đấy.
Đường Chính tại cách đó không xa, lại không có giống A Chí như vậy phạm sức sở, mà là liếc thấy đi ra. Cái này Phong Nhạc nhất định là quanh năm suốt tháng tại cái nào đó nhà ấm ở bên trong trốn đã quen, chỉ sợ liền một hồi chiến đấu chân chính đều không có trải qua.
Mà Lam Duyên Nhất chứng kiến A Chí dâng lên tinh tượng lên, vậy mà suýt lấy hai vì sao từ thời điểm, cũng đã trong nội tâm gọi nguy rồi.
Phong Nhạc là mặt hàng gì, hắn thật sự rất rõ.
Tiểu tu luyện tinh lực mà nói, Phong Nhạc xác thực thiên phú không sai, nhưng chính là bởi vì thiên phú của hắn từ nhỏ đã bị Khâm Thiên Tông đương bảo bối đồng dạng bưng lấy, bảo hộ lấy, hơn nữa huynh trưởng của hắn tại trong tông môn địa vị cực cao, Khâm Thiên Tông đệ tử khác, dù là chỉ là nói một câu hắn không thích nghe mà nói, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì trực tiếp xử tử. Hơn nữa, Phong Nhạc tinh tượng tiên phú, vô luận là Phong Nhạc chính mình hay vẫn là Lam Duyên Nhất đều không muốn đi để nó. Nhị tinh võ giả bình thường đều sẽ cảm giác tỉnh tinh tượng tiên phú, nhưng cho dù là hoàn toàn giống nhau tinh tượng đồ đẳng, thức tỉnh tiên phú cũng không giống với, tinh tượng tiên phú không chỉ đã bị trời sinh tinh tượng bản thân ảnh hưởng, còn đã bị hậu thiên dẫn tinh phương thức thậm chí bản thân tính cách ảnh hưởng. Vô luận là Lam Duyên Nhất hay vẫn là Lam Tiểu Trạch, kỳ thật đều không có trông cậy vào qua Phong Nhạc sức chiến đấu, hắn bả Phong Nhạc dẫn lên, móc, câu, hoàn toàn chỉ là vì lại để cho hắn huynh trưởng Phong Viễn tham dự tiến hắn tiểu chủ nhân một ngụm nuốt mất đường ra bảo trong kế hoạch đến. Phong Nhạc công tử, ngươi đi trước. Lam Duyên Nhất biết rõ hôm nay là không có cách nào thiện rồi, lớn tiếng vừa gọi, liền chuẩn bị hướng Á Chí bổ nhào qua, lại để cho Phong Nhạc nên rời đi trước. Lam Duyên Nhất trong nội tâm một chút cũng không sợ. Dù sao, tại đây hay vẫn là Tây Phố, hay vẫn là ẩn Lam Sơn trang địa bàn. Nhưng nếu như Phong Nhạc không đi mà nói, chẳng những sẽ bị thương, hơn nữa hắn kéo lấy một cái Phong Nhạc vô luận là chiến hay vẫn là trốn, đều càng thêm không tiện. Thế nhưng mà, hắn còn không có hướng Phong Nhạc bên kia động một bước, hắn tựu cảm giác bờ vai của mình bị ai rất hữu hảo mà vỗ một cái. Một quay đầu trở lại, hắn chứng kiến đúng là Đường Chính cái kia trường quen thuộc lại lạ lẫm mặt. Không có ý tứ, các ngươi bị bao vây. Đường Chính hướng hắn thấp giọng cười nói. Chương 66, đã suy nghĩ kỹ nói sau. Hai cái khiêng cái đại người sống, chưa có trở về Ô Long trấn, mà là trực tiếp ra khỏi thành, đi hướng ngoại ô. Đường Chính là muốn trước quay về tụ bảo các, đến hỏi hỏi lớp lao gia tử có hay không cùng loại với nhà thật tề các loại đồ đạc, nhưng không cần hỏi ban y lâu, A Chí nghe xong liền trực tiếp phủ định hắn. Đường Chính dứt khoát liền buông tha hồi trở lại tụ bảo các một chuyến ý định. Dù sao, nếu như bọn hắn đi trở về, Đường gia bảo đệ tử cũng tránh không được muốn hỏi, hai người hảo hảo mà ra đi ăn cơm, làm sao lại ăn ra người thứ ba đến rồi. Hơn nữa, lần trước hắn gặp được thích khách thời điểm, Đường tử ta còn nói qua, hắn đối với ẩn Lam Sơn trang từng nhất tinh trung giai đã ngoài võ giả, tất cả đều danh mạch, chỉ cần nhìn rõ ràng tự nhất định có thể nhận ra. Đông. Hai người cũng đi không bao xa, ngay tại ngoại ô cách đó không xa, bọn hắn liền đem người ném xuống dưới. Ngươi không định cùng tiểu Đường Đường tỷ tỷ bọn hắn nói? A Chí thấp giọng hỏi. Đây là ta cùng ẩn Lam Sơn trang sự tình. Đường Chính cười hỏi lại. Bọn hắn vì cái gì vừa nhìn thấy ngươi muốn truy ngươi? Ngươi đến cùng đối với bọn hắn làm cái gì? A Chí lại hỏi. Ngươi muốn biết rất nhiều, nhưng ta muốn biết càng nhiều. Đường Chính đạp đạp hôn mê bất tỉnh Lam Duyên Nhất. Này, tỉnh. A Chí vẻ mặt liếc xi sắc mặt nhìn xem Đường Chính. Như vậy làm sao có thể tỉnh lại? Đường Chính một nhún vai, ngươi đi, ngươi bên trên. A Chí bĩu môi, không lên tiếng. Tuy nhiên hắn biết rõ hôn mê người sẽ không dễ dàng như vậy thức tỉnh, nhưng muốn hỏi hắn như thế nào cứu tỉnh, hắn thực sự không biết. Có thể hắn không biết, Đường Chính biết rõ là được rồi, các loại. Hắn kiếp trước biết rõ cũng chỉ có cầm rất lạnh nước kích thích, nhưng này hơn nửa đêm rừng núi hoang vắng, hắn đi chỗ nào đi tìm nước lạnh. Cho nên, tinh tế gió đêm phía dưới, Đường Đường ảnh sơn kế tiếp nhiệm ảnh vương, cũng chỉ có cùng hắn cùng nhau ngồi xổm rễ cây già bên cạnh, rất áp chế mà phát ra run. Ngươi biết trước năng lực. Dù sao là không có việc gì, A Chí nghĩ đến chính mình một mực tưởng nhớ vấn đề, có thể hay không dạy cho ta. Đường Chính bả cái loại này liếc xi ánh mắt, còn nguyên mà trả lại cho A Chí. Sao? Như nào? Không muốn coi như xong. A Chí quay đầu. Ta chỉ biết là ngươi kinh nghiệm giang hồ thiện, nhưng không nghĩ tới sẽ thiện đến loại này làm cho người phẫn nộ tình trạng. Ngươi rõ ràng lại tin. Đường Chính nói. Ý của ngươi là? Lại là giả dối. A Chí cơ hồ muốn tạc nổi cáo rồi. Đương nhiên là giả dối. Với ngươi chơi thạch đầu cái kéo bố. Chỉ là bởi vì nhãn lực của ta luyện 10 năm, mà ngươi lại là thạch đầu cái kéo bố sơ học giả, thắng ngươi không phải rất bình thường. Cái kia đống cỏ khô đâu này? Làm sao ngươi biết theo cái kia phiến cửa sổ nhảy đi xuống, nhất định sẽ có một đống cỏ khô. Quan sát ta. Đường Chính vô A Chí đầu, bằng không thì ta đứng tại Vô Phong tiểu quán cửa ra vào đứng nửa ngày là làm ăn cái gì không biết. A Chí lòng tràn đầy đều là làm sao có thể, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là nhãn lực cùng đối với chung quanh chi tiết quan sát, là có thể sinh ra loại này cơ hồ cùng loại với biết trước hiệu quả. Đến cùng địa phương nào mới có thể nuôi dưỡng được người như vậy đến? Bọn hắn ảnh sơn đối với người thừa kế bồi dưỡng đã là hắn biết trên đời này tinh anh nhất bồi dưỡng phương thức rồi, thế nhưng mà hắn tự nhận là 10 năm về sau, nếu như tiếp tục dựa theo ảnh sơn lộ đi, hắn vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay vẫn là nhãn lực, thính lực đều khó có khả năng đạt tới Đường Chính cái này tiêu chuẩn. A Chí vô ý thức mà hỏi lên một tiếng, ngươi là từ đâu đến hay sao? Tỉnh. Đường Chính cơ hồ cùng hắn đồng thời mở miệng, ánh mắt lại là đã rơi vào Lam Duyên Nhất trên người. A Chí lại rơi xuống hắn một bước. Đối với A Chí mà nói, Lam Duyên Nhất trên mặt căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, Đường Chính lại có thể tinh tường nói ra, hắn tỉnh. Lam Duyên Nhất xác thực là tỉnh, ngay tại hắn nghĩ đến đối diện có cái nhị tinh võ giả, ta trước giả bộ bất tỉnh nghe một chút tình huống nói sau đồng thời, tiểu đã nghe được Đường Chính tựa như phán quyết bình thường hai chữ, tỉnh. Hôn mê chỉ có một mình hắn, Đường Chính theo như lời tỉnh, đương nhiên là chỉ hắn. Đã tỉnh, cái kia. A Chí, ngươi đem hắn còn lại một tay một chân cũng phế đi. Đường Chính đi qua cầm lên đã tứ chi bị phế đi một nửa Lam Duyên Nhất. Các ngươi dám? Lam Duyên Nhất không nghĩ tới đối phương cái gì cũng không hỏi, trước hết phế bỏ tay chân của hắn nói sau, các ngươi bắt sống ta, không phải là vì dựa dẫm vào ta hỏi ra đồ đạc. Đúng vậy, nhưng cái kia không ngại chúng ta trước tiên đem người phế đi. Đường Chính cười tủm tỉm mà trả lời. Lam Duyên nhất nhất thời nghẹn lời. Giống như cái này hai kiện sự tình xác thực không có gì lo gì quan hệ. A Chí không chút do dự tiểu động thủ, Lam Duyên nhất biết rõ đối phương là nhị tinh võ giả, chính mình lại bản thân bị trọng thương vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chậm rãi biến thành một tên phế nhân. Ánh mắt của hắn đã đều đỏ, tơ máu tóe hiện ra, hận không thể bả Đường Chính cùng A Chí ăn sống nuốt tươi. Đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Đường Chính cười khoát tay áo. Ta cái gì cũng không biết nói. Lam Duyên nhất hung hăng mà nhìn xem Đường Chính, miệng lớn mà thở gấp nói. A Chí có chút khẩn trương mà nhìn về phía Đường Chính. Đường Chính không sao cả mà hướng Lam Duyên nhất nhún vai, ngươi đương nhiên cái gì cũng không biết nói, bởi vì ta cũng cái gì đều không vấn đề a. Lam Duyên nhất khí tức ngưng tụ. Đúng vậy, bọn hắn cái gì đều không vấn đề. Nếu như bọn hắn cái gì đều không muốn hỏi, cái gì đều không muốn biết, vậy hắn tiểu không có bất kỳ thẻ đánh bạc có thể dùng đến bảo vệ tánh mạng rồi. Lam Duyên nhất sau lưng mồ hôi lạnh, dọc theo lưng chảy xuống. Vốn chỉ là muốn bắt cái tiêu bản, giáo giáo đứa nhỏ này một ít kinh nghiệm chiến đấu, Đường Chính vẫn là vẻ mặt không sao cả, bất quá, nghe ý của ngươi, ngươi thật giống như còn có cái gì muốn nói. Lam Duyên nhất rõ ràng không biết nên gật đầu hay vẫn là lắc đầu. Hắn nếu như gật đầu, vậy hắn là trực tiếp đẩy ngã chính mình vừa rồi biểu đạt cái gì cũng không biết nói ngoan thoại. Có thể nếu là hắn lắc đầu mà nói, hắn sợ một giây sau hắn liền trực tiếp mất đi giá trị. Đã mất đi giá trị, hắn hữu không có bất kỳ bảo vệ tánh mạng hy vọng. Đường Chính vừa cười, được rồi, xem lại ngươi như vậy muốn nói phân thượng, ta tiểu cố mà làm hỏi mấy vấn đề a, miễn cho ngươi chết được quá thất vọng rồi. Một bộ trách trời thương dân, vì ngươi suy nghĩ thái độ. Nhìn xem cái khuôn mặt kia ta cái gì đều không muốn hỏi, là chính ngươi muốn nói a mặt, Lam Duyên nhất càng thêm muốn nuốt sống người này. Đường Chính vấn đề thứ nhất, quả nhiên mở miệng, ngươi là nam hay là nữ? A Chí đều thiếu chút nữa đụng vào cây lên rồi. Thật đúng là rất cố mà làm, không hề dinh dưỡng vấn đề. Có hay không một điểm thành ý ạ? Lam Duyên nhất vốn tiểu vừa tỉnh lại, nghẹn lấy một bụng bí mật chờ áp chế bảo vệ tánh mạng, ai ngờ đối phương hỏi ra lại là như vậy qua loa đổ vật. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lam Duyên nhất hỗn loạn đầu óc, càng thêm chóng mặt hồ rồi. Hỏi ngươi vấn đề a? Đường Chính nở nụ cười, không thích. Cái kia đổi một cái, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à nha? Lam Duyên nhất thật sự rất nhớ rất muốn giết chết hắn. Lại không thích à? Được rồi, ta đây không hỏi rồi, ngươi muốn nói cái gì tiểu chính mình nói a. Đường Chính nheo mắt lại, nhìn xem miệng vết thương của hắn, chúng ta có rất nhiều thời gian, không gấp a, chỉ là trên người của ngươi huyết tối đa có thể lại lưu nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ngươi sẽ mất huyết mà chết. Ngươi muốn chết phải không? Lam Duyên nhất đương nhiên không muốn chết, hắn đem mình xem rất chân quý. Nếu như không phải nhìn ra điểm này, Đường Chính cũng sẽ không cùng hắn đánh tâm lý chiến rồi. Nếu như ngươi chết sẽ rất phiền toái, Đường Chính thở dài, ta lại phải lại đi chào một người đến rồi. Lam Duyên nhất tại Đường Chính lúc trước lúc nói chuyện, từ một câu so một câu càng cảm giác được, đối phương đối với hắn không sao cả. Mà Đường Chính cuối cùng này một câu, thì là thoáng một phát lại để cho hắn bị lại gõ lại rơi thập phần chóng mặt hồ đầu, càng thêm một đoàn đầy rối rồi. Bởi vì hắn đã biết đối phương không sao cả thái độ nguyên nhân. Không sai, hắn không phải duy nhất đấy. Hắn không phải là duy nhất biết rõ Đường Chính thân phận người, cũng không phải duy nhất đi theo Lam Thiểu Trạch người bên cạnh. Nói cách khác, hắn cũng không phải là không có có thể thay thế tính. Như vậy, hắn đối với đối phương giá trị, đương nhiên tiểu giảm bớt đi nhiều. Ta. Lam Duyên nhất nghiến răng nghiến lợi mà đảo tròn mắt, ngươi muốn từ nơi này. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, suy nghĩ kỹ càng nói sau, nếu như nói sai rồi cái gì, ta đoán chừng, tình huống thân thể của ngươi sẽ không cho ngươi trọng nói một lần cơ hội. Đường Chính tại hắn mở miệng lúc trước hết cười nhắc nhở một tiếng. Chương 67, hắn biết quá nhiều. Đường Chính trên mặt nhìn không tới một tí kẹo vội vàng sao động. Lam Duyên nhất muốn theo trong ánh mắt của hắn tìm ra một tia lỗ thủng đều làm không được, chỉ có thể một lần nữa hỏi, ngươi muốn từ nơi này bắt đầu nghe. Phong Môn Thôn. Đường Chính lười biếng mà nổ ra ba chữ. A Chí tiểu ở một bên trướng tư thế rồi. Đường Chính cùng Lam Duyên nhất cái này đối thoại, ở đâu có nửa điểm thẩm vấn hào khí. Hai người thuận miệng một hỏi một đáp, càng giống là Đường Chính tìm cái quái cây cao lương cùng hắn giảng ngủ trước câu chuyện tựa như, muốn nhiều kỳ quái có nhiều kỳ quái. Phong Môn Thôn là ẩn Lam Sơn trang lớn nhất một mảnh ngập trong vàng son hoa điền chỗ, cũng là ẩn Lam Sơn trang lịch đại gia chủ phụ trách sản nghiệp, cái này phiến hoa điền sinh ra ngập trong vàng son, hàng năm cung ứng cho một ít thương gia. Chờ một chút. Đường Chính cười tủm tỉm mà giơ tay lên, như là một ít loại này mơ hồ miêu tả, không muốn tái xuất hiện rồi, miễn cho lãng phí ngươi quý giá thời gian. Lam Duyên nhất còn kém không có đối với Hoa Hải Đường nhổ ra một ngụm máu nhỏ rồi. Cái gì gọi là lãng phí hắn quý giá thời gian? Cảm tình những cái này tất cả đều là hắn không nên nói, hắn lôi kéo dắt Đường Chính. Đường Chính mới cố mà làm mới nghe một chút mà thôi. Vậy ngươi nói làm như thế nào miêu tả? Lam Duyên nhất nói. Cung ứng cho Trích Tinh Tông cùng Khâm Thiên Tông. Đường Chính cấp ra làm mẫu. Lam Duyên nhất sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đường Chính vậy mà biết rõ ẩn Lam Sơn trang nguồn tiêu thụ, lúc này càng ít thêm vài phần nói láo tâm tư. Đúng vậy, ngập trong vàng son hoa tươi cùng trái cây cũng có thể chế tác thành huyết độc, nhưng cụ thể chế tác công nghệ chúng ta ẩn Lam Sơn trang cũng không rõ ràng lắm. Hai người bọn hắn tông môn là gia công huyễn độc địa phương, chế tác tốt ngập trong vàng son lúc sau bọn hắn tiêu hướng thiên tần thế gia cùng văn hóa thế gia tầng trên. Nghe như thế không phải rất đặc sắc a, tiếp tục a. Đường Chính thật đúng là một chương đang nghe cổ tích mặt. Người thiêu hủy ẩn Lam Sơn trang tại Phong Môn thôn nghiêm chỉnh phiến hoa điền về sau. Lam Duyên nhất đang chuẩn bị tiếp tục nói đi xuống, đột nhiên xem qua một bên A Chí biến sắc, khiếp sợ mà nhìn về phía Đường Chính. Đường Chính hướng phía A Chí làm thủ hiệu, ngươi xem, ta nói ngươi muốn biết, đều cũng tìm được trả lời a. A Chí đã ngây người, quá sẽ rồi. Lúc trước A Chí hỏi Đường Chính, đến cùng đối với bọn hắn làm cái gì làm cho nhân gia chứng kiến hắn muốn đuổi giết. Đường Chính không có trả lời hắn, mà bây giờ hắn lại tin tưởng đã nhận được giải đáp, Đường Chính vậy mà một mùi lửa đốt đi nghiêm chỉnh phiến ngập trong vàng son hoa điện. A Chí đối với trên đời này mấy ngàn chủng huyễn độc rõ như lòng bàn tay, đương nhiên biết rõ ngập trong vàng son giá trị. Cho dù là một ít gốc hoa tươi, đều là giá trị xa xỉ đồ vật, một cái đốt đi một mảnh hoa điện người, đến bây giờ còn chưa có chết, A Chí cũng thật không biết hắn là làm sao làm được rồi. Bất quá, Lam Duyên nhất lập tức tiểu giải đáp về Đường Chính vì cái gì còn chưa có chết nghi hoặc, phong môn thôn nguyên vốn phải là có một vị tam tinh võ giả tọa trấn, nhưng hôm nay thiếu chủ lại để cho hắn làm sự tình khác đi, cũng không có lại chỗ đó lưu thủ, sau đó bởi vì thiếu chủ sơ sẩy, cũng không có lại để cho vị kia tam tinh võ giả kịp thời truy tra, làm cho thiếu chủ tại ẩn Lam Sơn trang thập phần bị động, hắn không thể không báo cáo đáo, sai, thực lực của các ngươi, lại để cho hắn. Thất trách lộ ra không có khó hiểu như vậy. Đường Chính thật dài a một tiếng, trong nội tâm cái thứ nhất nghi hoặc cuối cùng là giải khai. Nguyên lai là phụ trách phong môn thôn sản nghiệp cái vị kia thiếu chủ, hảo tâm địa làm một hồi lôi phong, làm cho cả ẩn Lam Sơn trang đều cho rằng hủy diệt rồi nhà bọn hắn một mảnh hoa điền người là rất mạnh cường giả. Bất quá, Đường Chính hay vẫn là nhắc nhở hắn một câu, ta phát hiện ngươi cái này người rất khó câu thông. Lam Duyên nhất thật sự muốn khóc, ta làm sao lại khó có thể câu thông rồi hả? Lúc nào bái kiến bị thẩm vấn một phương, như hắn như vậy phối hợp hay sao? Có thể hắn tốt như vậy nói chuyện, như vậy thành tâm thành ý mà muốn cầu bảo vệ tính mạng, vậy mà còn bị ghét bỏ rất khó câu thông. Vị Tiêu Tam tình võ giả tên gì? Có cái gì đặc thù, các ngươi thiếu chủ là ai, toàn bộ nói được như lọt vào trong sương mù, ta làm sao có thể nghe hiểu được? Đường Chính đương nhiên mà nói. Lam Duyên nhất đều có điểm muốn đập đầu vào tường rồi, vị Tiêu Tam tình võ giả tên là Từ Thanh Viêm, là ẩn Lam Sơn trang khách khanh, bởi vì thực lực rất cao, cho nên thiếu chủ cũng không phải mỗi một lần cũng gọi được động hắn, hắn tin tưởng là song đầu chó ngao tây tạng, ba cái mệnh cung ở bên trong lại phân biệt do thiên cơ tinh, cự môn tinh cùng thái âm tinh thắp sáng, chính diện chiến đấu cũng không được, nhưng truy tung chiến phi thường lợi hại. Hắn thức tỉnh tinh tượng tiên phú, có thể truy tung đến một chỗ tại ba canh giờ ở trong sinh ra là bất luận cái gì tinh lực chấn động. Ngươi tại phong môn thôn lần kia, bởi vì thời gian quá lâu, hắn không cách nào truy tung rồi, nhưng ngươi tại hồi âm ngõ hẻm giết tiểu quế cùng lao đinh lần kia, hắn đơn giản sẽ biết ngựa. Ý tại đường ra bảo. Nha. Đường Chính nhẹ gật đầu, xem ra cái này Từ Thanh Viêm nhân công GPS còn rất chuẩn, liền hắn tại đường ra bảo cái gì vị trí, vậy mà đều có thể định vị được rành mạch. Chỉ tiếc, GPS tinh tượng thiên phú mặc dù tốt, lại chỉ có thể định vị đến vị trí của hắn, lại không thể kịp thời đổi mới thực lực của hắn. Cho nên cái kia hai cái không may thích khách, mới có thể lần lượt đưa tại đường ra bảo. Đường Chính suy nghĩ một chút, hỏi, ta đây giết Phong Nhạc về sau dùng hóa thi phấn, còn có thể bị dò xét đến tinh lực chấn động sao? Lam Duyên nhất con mắt không bị khống chế mà trợ to, ngươi giết Phong Nhạc. Đúng vậy. Đường Chính cười nói. Lam Duyên nhất liền cuối cùng một tia quần nhau cách nghĩ cũng không có. Phong Nhạc là cùng hắn chấp đầu, Phong Nhạc chết rồi, Ô Long Trấn ở đâu còn có hắn dung thân địa phương. Lúc này đây mà ngay cả A Chí đều xem đã minh bạch hắn cảm xúc biến hóa, ngươi làm sao vậy? Các ngươi có biết hay không Phong Nhạc là ai? Các ngươi sao có thể giết hắn đi? Lam Duyên nhất nói. A, hắn là ai? Đường Chính cùng A Chí đều hào vô tình hỏi. Hắn là Khâm Thiên Tông tông chủ đệ tử đích truyền, cũng là Khâm Thiên Tông tông tử em ruột. Nha. A Chí không có chút nào Lam Duyên nhất trong tưởng tượng chấn động. Đối với hắn mà nói, một cái Khâm Thiên Tông tông tử, còn không đến mức lại để cho hắn sinh ra cái gì quỷ bái phản ứng. Về phần Đường Chính, hắn nhìn xem Lam Duyên nhất, hỏi một tiếng, cái gì là tông tử? Lam Duyên nhất đột nhiên cảm thấy, hắn cùng hai người kia giống như không có gì cộng đồng chủ đề đang nói. Bởi vì Phong Nhạc chết, Lam Duyên nhất rõ ràng tình cảnh của mình, cho nên chính hắn kế tiếp, một câu so một câu nói được nhanh. Tông tử, chính là một cái tông môn tông chủ chân truyền đệ tử, bình thường chỉ có một, cũng là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người chọn lựa. Ẩn Lam Sơn trang thiếu chủ tên là Lam Thiệu Trạch, năm nay 20 tuổi, đã là nhị tinh trung giai, tinh tượng là trang như lưỡi câu, nhưng hắn dẫn tinh cùng thức tỉnh tiên phú, tiểu ngay cả chúng ta những cái này tâm phúc đều không rõ ràng lắm, này nhân sinh tính cao ngạo, lòng nghi ngờ rất nặng. Tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng nếu như thay đổi là đường ra bảo một đời tuổi trẻ, vô luận là thực lực hay vẫn là sự, đều không có một cái nào có thể so ra mà vượt hắn. Tuy nhiên Lam Duyên nhất là cầu bảo vệ tính mạng, nhưng cũng không phải là vì định nọt Đường Chính mà há mồm nói lung tung, càng không có đập đường ra bảo bất cứ người nào mã thi tân bốc, hắn chỉ là ăn ngay nói thật hắn đối với Lam Thiệu Trạch chân thật cảm giác. Người giết Phong Nhạc dùng hóa thi phấn, chỉ có thể lại để cho tuần tra tiểu đội nhất thời bán hội tìm không thấy thi thể, kéo dài một chút thời gian, nhưng chỉ cần bọn hắn xác định Phong Nhạc chết ở địa phương nào, Từ Thanh Viêm nhất định có thể truy tung đến vị trí của ngươi. Hắn có thể truy tung đến nơi đây. Đường Chính hỏi. Cũng được. Lam Duyên nhất đột nhiên cảm giác mình giống như lại có cái gì có thể áp chế rồi. Thế nhưng mà, Đường Chính chủy thủ trên tay rõ ràng rút đi ra, ta vốn nghĩ đến ngươi còn có nửa canh giờ mệnh, hiện tại xem ra ngươi liền nửa cái canh giờ cũng không có. Nói đi, bà Lam Thiệu Trạch muốn ta làm gì, lại muốn đối với đường gia bảo làm gì, tất cả đều nói rõ ràng, thời gian của ngươi thật sự không nhiều lắm rồi. Lam Duyên nhất ngực một hồi ngai ngái, ta tại sao phải nói cho ngươi biết nhiều như vậy? Đường Chính cười tủm tỉm lần đầu, bởi vì ngươi biết được rất nhiều a.
Ta.
Lam Duyên Nhất quả thực là không phản bác được.
Nói đi.
Nói ngươi sẽ cứu ta.
Lam Duyên Nhất hỏi, bởi vì hắn hiện tại bị ẩn Lam Sơn Trang người phát hiện, cũng nhất định là không có đường sống.
Cứu ngươi.
Ngươi nói trước đi nói xem. Đường Chính lại lười biếng mà ngồi trở lại trên mặt đất, lau sạch lấy chủy thủ của hắn, sau khi nói xong, xem ta tâm tình à.